nó chạy nhanh, hướng về một phương hướng phóng đi. "Tiểu tử, nhanh, bản hoàng dẫn ngươi đi chỗ tốt." Hoa Vân Phi không nói gì, bước nhanh đi theo. Hắn tự nhiên biết Hắc Hoàng nói nơi tốt là nơi nào, đơn giản chính là Giao Chỉ Thánh Hồ. Đã từng, nơi đó vô cùng thần thánh, có chỗ tốt rất lớn, thế nhưng hiện tại, tòa kia hồ đã sớm bị quỷ dị chỗ hủy, sớm đã không phải là ngày xưa thiên hạ kia nổi tiếng thánh hồ. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi tới một mảnh đất trống trải, trung quanh có vô tận kỳ hoa dị thảo, cành lá rậm rạp, cũng có cung điện tọa lạc, linh khí mờ mịt, điểm lành lưu động. Một tòa thiên hồ, mông lung, không ngừng tràn lan ra linh khí, ngay tại gò đất khu vực trung tâm. Hắc Hoàng hưng phấn vô cùng, nhịn không được lớn tiếng chu lên một cổ họng. Nó cực tốc vào tới, trực tiếp nhảy vào trong hồ, dùng bơi chó bơi tới hồ trung tâm về sau, một cái lặn xuống nước đâm đi vào. Hoa Vân Phi không có đi xuống, chỉ là đứng tại bên bờ chờ lấy, hắn đã sớm biết đáy hồ này có cái gì, 9 tầng nước hồ, lấy bọn hắn hiện tại lực lượng, căn bản xuống không được mấy tầng, hay là đừng lao tâm phí thần tương đối tốt. Hú hồ, phía dưới che kín sắc cơ, không phải là đất lành. Mấy phút đồng hồ sau, Hắc Hoàng đột nhiên thoát ra mặt nước, trong miệng sói chu không ngừng, giống như là bị kinh sợ. Hoa Vân Phi đuôi lông mày chau lên tiếng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?" Hắc Hoàng con mắt nhanh chóng chuyển động, hồi đáp: "Không có việc gì, trong tiên hồ đặc biệt thoải mái, nước hồ có trợ giúp tu luyện, có thể giãn ra trải qua linh hoạt, ngươi tranh thủ thời gian cũng xuống ngâm đi." Nó mặt không đỏ tim không đập, chứng chạc đàng hoàng nói lời bịa đặt, nghĩ lừa gạt Hoa Vân Phi đi xuống. Nhưng mà, Hoa Vân Phi đã sớm biết tất cả. "Thật sao? Vậy ngươi có thể được tắm lâu thêm một hồi." Bản hoàng nói là thật, nơi này thế nhưng là những giao chỉ tiên tử đó đi tắm địa phương, vô cùng tiêu hồn, ngươi không muốn xuống tới cảm thụ một phen. Hắc Hoàng như cũng chưa từ bỏ ý định, nghĩ lừa gạt Hoa Vân Phi đi xuống, thế nhưng, Hoa Vân Phi chính là không mắc mưu. Kết quả, dưới mặt hồ đột nhiên bay ra một chút thân ảnh màu trắng, im hơi lặng tiếng, vô cùng dọa người. Hắc Hoàng triệt để run rẩy, toàn thân lông tơ dựng thẳng, mau từ trong hồ chạy vội ra. "Này, vậy mà cùng lên đến rồi." Hoa Vân Phi vụng trộm bật cười, "Cái này chó đen, quá xấu tính." Hắc Hoàng nhìn qua mặt hồ, có chút không cam tâm. Nơi này vốn là tiên tử tắm rửa địa phương, đã từng Tây Hoàng Tháp lâu dài chìm ở đáy hồ, nói không chừng đáy hồ bao hàm thánh vật. "Tiểu tử, chúng ta cùng một chỗ đi xuống tìm xem." Hoa Vân Phi lắc đầu. "Bên trong tất cả đều là xác chết, ta mới không đi xuống." Hắc Hoàng mặc dù hay là không cam tâm, nhưng ở Hoa Vân Phi thúc giục phía dưới, nó cũng chỉ được từ bỏ. Sau đó, bọn hắn lại đi giao chỉ dược điển, nơi đó sớm đã là trống rỗng, cái gì đều không có còn lại. Thất vọng, Hắc Hoàng chỉ có thể thành thành thật thật mang theo Hoa Vân Phi đi tìm Tây Hoàng gì khác. Bọn hắn đi tới đầy đất, núi đá san sát, không có một mảng cỏ, khắp nơi đều là vách đá dựng đứng. Nơi này có rất nhiều kỳ dị tảng đá, cũng có thật nhiều bí khắc, đều tràn ngập đạo vận, như là mặt khác một phiến thiên địa đang nằm tại đây. Lúc bắt đầu, đồ khắc cơ bản đều là ghi chép một chút chuyện xưa, không có cái gì thần thông công pháp, càng về sau, Hoa Vân Phi mới nhìn thấy một chút ghi chép thuật pháp bí khắc. Hắn không có gấp, mỗi một bản vẽ khắc, Hoa Vân Phi đều biết ngừng chân một lát, thể nội trong đó chân lý. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đi tới một bộ to lớn đồ khắc phía trước, cái này một đồ khắc, khoảng chừng hơn trăm phó, thông thiên xem xuống tới, Hoa Vân Phi cảm nhận được một loại hóa mục nát thành thần kỳ sức mạnh to lớn. Sau đó, hắn lại gặp phải một cái có 500 bản vẽ bí khắc, làm cho người kinh hãi chính là, cái này vậy mà là có người ở thôi diễn đấu chiến thánh pháp. Đối phương đem truyền lưu thế gian ở giữa bí chữ đấu một chút, đều sưu tập lên, này thôi diễn loại này vô thượng thánh pháp. Nhưng mà, nàng cuối cùng vẫn là thất bại. Bất quá, nàng có thể thôi diễn đến bí khắc bên trên ghi lại loại trình độ này, đã có thể được xưng là một đời kỳ tài. Chỉ tiếc, không được cựu bí là ấn, cuối cùng là khó mà diễn hóa ra bực này vô song pháp môn. Hoa Vân Phi đứng ở bí khắc trước mặt, hai mắt trong vắt phát sáng, đem bí khắc phía trên đồ khắc toàn bộ cảm ngộ một lần. Mấy thứ này, mặc dù là thất bại sản phẩm, thế nhưng vẫn cho Hoa Vân Phi rất tốt dẫn dắt, tương lai có thể khiến hắn đấu chiến thánh pháp trở nên càng thêm cường đại. Sau nửa canh giờ, Hoa Vân Phi kết thúc cảm ngộ, đi hướng nơi tiếp theo. Hắc Hoàng bốn phía buôn ba tìm kiếm, rốt cục xác định địa phương. Kia là một tòa nguy nga núi hoang, khí thế bằng bạc, chỉ là trên núi chọc chọc, cái gì cũng không có. Hoa Vân Phi không hề nói gì, hắn biết nơi này chính là Tây Hoàng mẫu nộ đạo nơi. Hắn nhấc chân lên, chậm rãi đi vào. Thái cực nhân quả trung đồng bị Hoa Vân Phi vận chuyển tới cực hạn, nhất thời hai mắt của hắn như là hai tôn cháy hừng hực tiên lò, tản ra ba động khủng bố. Hắc Hoàng chờ ở bên ngoài, nhìn qua Hoa Vân Phi cử động, muốn nhìn một chút Hoa Vân Phi phải chăng có thể không dựa vào kinh dẫn lấy được Tây Hoàng Minh. Hoa Vân Phi xe nhẹ đường quen, đi tới dãy núi tầm đó về sau, vận chuyển khởi nguyên tiên trên sách ghi lại bộ phận Tây Hoàng Kinh. Cái kia một pháp môn, hắn đã từng nhàn nhạt tu luyện qua. Sau đó, Hoa Vân Phi lấy Thái Cực Nhân Quả Trung Đồng, nhìn thẳng dãy núi bên trong vầng mặt trời kia. Vô hình, đầy trời ánh sáng vọt lên, một vầng mặt trời từ từ bay lên, đem Hoa Vân Phi thân hình bao phủ. Hắc Hoàng trợn mắt ngoạm mồm, nó không nghĩ tới, Hoa Vân Phi vậy mà thật thành công. Cả toàn núi đá đều lửa cháy mạnh đỏ bừng, mặt trời treo trên bầu trời, vô cùng sáng chói, mà Hoa Vân Phi liền thân ở mặt trời bên trong, bảo tướng mà trang nghiêm. Cái này vầng mặt trời là một khối không cách nào tưởng tượng đạo văn, nội ẩn Tây Hoàng mẫu là cấn, cho dù đi qua mấy chục ngàn năm, vẫn như cũ trường tồn bất hủ. Hoa Vân Phi đứng ở trong đó, giống như là trùng tu một lần thần tàng ở tim, chỗ ngực, lửa đỏ mà sáng lạ. Đối ứng thần tàng ở tim đạo cung, âm ầm chấn động, không ngừng phóng thích bất hủ bí lực, làm cho Hoa Vân Phi cảm thấy không ngừng dâng lên sinh mệnh lực. Tây Hoàng kinh đạo cung thiên, quả nhiên siêu phàm. Hoa Vân Phi không thể không cảm thán, bởi vì hắn từ luân hải bí cảnh đến nay, chủ tu đế kinh chính là bất diệt thiên công. Nếu như đem bất diệt thiên công cùng Tây Hoàng kinh đạo cung quyển đơn độc lôi ra so sánh mà nói, Hoa Vân Phi cho rằng Tây Hoàng kinh càng thêm độc đáo một chút, ở bí cảnh này thuộc về độc nhất ngăn tồn tại. Bộ kinh văn này bên trong nuôi mệnh phương pháp, phi thường đáng giá tham khảo, Hoa Vân Phi thậm chí có thể nhờ vào đó trùng tu một phen đạo cung. Trên thực tế, thật sự là hắn làm như vậy, trái tim của hắn chi thần nơi cất giấu đối ứng đạo cung rung động ầm ầm, bị Hoa Vân Phi chủ động dung sụp, sau đó, hắn khỏe miệng tràn ra vết máu, từ đỉnh đen bên trong lấy ra một gốc bảo dược, đưa đi trong miệng của mình. Lập tức, vô cùng vô tận sinh mệnh tinh lực ở lồng ngực của hắn ra tập kết, một tòa mới tinh khổng lồ đạo cung ở mặt trời bên trong, dục hỏa xuống lại. Hắc Hoàng ngơ ngác nhìn đây hết thảy, trong lòng có chút kinh hãi. Tiểu tử này, đã cường đại như vậy, còn tại nền vững chắc đạo cơ. Đáng sợ như thế nội tình mang theo, hắn đến cùng có thể vọt tới bao xa? Cao. Rất nhanh, từng đợt tế tự thanh âm vang lên, giống như là có cổ đại tiên dân đang cầu khẩn, đang thì thầm, còn kèm theo một hồi tụng kinh thanh âm. Đây là đạo cung bí cảnh, đặc hữu quỷ sự tình, là thệ ngã tại vì nay ta tụng kinh. Sau một hồi lâu, mặt trời lắng lại xuống dưới, Hoa Vân Phi thân hình hiện lộ ra. Hắn đón ánh bình minh, đứng tại trên vách núi, quần áo phân phật, toàn thân đều tản mát ra một cỗ kinh khủng sinh mệnh lực, chiều khí phồn thịnh. Đi, đi tới một chỗ. Hoa Vân Phi thực lực lấy được một chút tinh tiến, trong lòng vui vẻ, muốn đúc lại cái khác bốn tòa đạo cung. Hắc Hoàng Âm thầm nuốt nước miếng một cái, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Gia hỏa này, thật là cái quái vật à, chiếu như thế tu đi xuống, còn có ai có thể địch qua hắn. Hai canh giờ sau đó, Hoa Vân Phi phát động hết thảy Tây Hoàng Lạc Ấn, đúc lại hết thảy đạo cung. Lúc này, hắn đạo cung như là năm tòa to lớn thiên cung, treo ở tam sinh mệnh tuyển phía trên, mây mù lở lở, thần lực không dứt, vô cùng phiêu miểu, như là không bao giờ rơi tiên cung. Hoa Vân Phi thân thể cũng bởi vì đúc lại đạo cung, biến càng khủng bố hơn, cùng giai hoang cổ thánh thể đều không phải là đối thủ của hắn, những cái kia đỉnh cao nhất đại năng, nếu là chỉ dựa vào nhục thân, cũng vô pháp địch qua Hoa Vân Phi. Đương nhiên, đối với Hoa Vân Phi đến nói, thứ trọng yếu nhất cũng không ở đây. Trọng yếu chính là, hắn thể ngộ đến Tây Hoàng Mẫu sáng tạo đế kinh thời điểm đủ loại huyền diệu. Nàng không hổ là tiên tiên đạo thai, nhất cử nhất động đều ở rơi đại đạo, quả thực chính là đạo có hình vật dẫn. Ngộ đạo, đối với người nắm giữ loại thể chất này đến nói, liền theo ăn cơm uống nước đơn giản. Hoa Vân Phi may mắn, có thể tự mình thể ngộ Tây Hoàng Mẫu là cấn, nhìn thấy nó sáng tạo pháp huyền ảo, cái này tương đương với cho Hoa Vân Phi trong lòng hạt giống rọi một lớn gáo nước, chạm vào nó mọc rễ nảy mầm tiến trình. Một chuyến này, thu hoạch so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Ngay tại Hoa Vân Phi vui sướng trong lòng thời điểm, một cỗ ba động khủng bố truyền ra, hắn cùng Hắc Hoàng trong lòng hơi động, cùng nhau nhìn về phía cổ giao chỉ thánh hồ. Quả nhiên, cái kia thánh hồ trên không, che kín màu đen nhánh nồng vụ, hóa thành mây đen, không ngừng lan lộn. Đó là cái gì? Chẳng lẽ cùng giao chỉ di chuyển có quan hệ? Hắc Hoàng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hoa Vân Phi tay mắt lênh lẹ, ở cái kia đen như mực sương mù dáng lâm một cái mắt, liền chép lấy đại hắc cẩu, lao nhanh từ trước đến nay lúc cái kia phiến đường sông. Một người một chó cuốn quýt chạy trốn, đi tới cái kia phiến khô cạn nứt ra đáy hồ, một đầu đâm vào cái khe lớn bên trong. Bên dưới là bọn hắn quen thuộc dưới mặt đất đường sông. Đến lúc này, một người một chó mới thở dài một hơi. "Tiểu tử, ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Liều mạng như vậy lao nhanh?" Hoa Vân Phi liếc nó liếc mắt. Một cây mọc đầy lông đỏ cánh tay, như ẩn như hiện. "Cái gì? Mọc đầy lông đỏ cánh tay?" Hắc Hoàng giật mình, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Chẳng lẽ, giao chỉ biến, còn dính đến không rõ? Đây không phải là Nguyên Tiên sư trên thân xuất hiện sao? Giao chỉ thánh hổ làm sao lại có? Ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Nó có chút không xác định, lại hỏi một lần. Ta làm sao có thể nhìn lầm? Đôi mắt này, dù cho có sương mù dày đặc, cũng ngăn không được. Hoa Vân Phi vững tin nói. Hắn vừa rồi quay đầu nhìn lên, xác thực nhìn thấy một cái mọc đầy lông đỏ cánh tay, không cần phải nói, vậy nhất định thuộc về tao ngộ tuổi già không rõ đại thành thánh thể. Cũng chỉ có hắn cái kia đẳng cấp tồn tại, mới có thể chế tạo ra như vậy khủng bố tuyệt luân vận sóng. Hắc Hoàng rơi vào trầm mặc, Hoa Vân Phi cũng giống như thế, một cái đang suy nghĩ lông đỏ cùng giao chỉ phát sinh dị biến tầm đó sẽ có như thế nào quan hệ. Một cái khác thì đang suy nghĩ, đại thành thánh thể cánh tay chân thực thân thể, cần phải còn tại thánh hồ tầng thứ 9, hắn vừa rồi nhìn thấy, cần phải chỉ là nó hư ảnh. Như vậy, đại thành thánh thể cánh tay, tại sao lại phóng thích dương mù màu đen, xung kích ra ngoài phong ấn? Chẳng lẽ là địa phủ Dương Nghiệt đang không ngừng triệu hoán thi biến đến đại thành thánh thể, muốn đồ thăm dò Vô Thủy Đại Đế phải chăng còn tại thế? Hoa Vân Phi cảm thấy, cái này rất có thể, ngay lúc đó địa phủ mặc dù bị Vô Thủy Đại Đế chụp chết hai vị chí tôn, thế nhưng cái khác chí tôn cấp tồn tại đều ẩn nấp lên. Vô Thủy Đại Đế tìm không đến, tự nhiên không cách nào toàn diện đối phương. Nhiều năm như vậy, thế gian truyền thuyết, Vô Thủy Đại Đế tọa hóa chết giả, địa phủ Dương Nghiệt trở ngại Vô Thủy Đại Đế năm đó uy thế, không dám ra đến, thế nhưng cũng biết không ngừng thăm dò. Bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là đế cấp thi thể. Mà cổ giao chỉ thánh hồ bên dưới có trọn vẹn hai tôn, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ nơi này. Từ trong nguyên tắc miêu tả đến xem, từng có địa phủ chí tôn cấp tồn tại sống qua tầng thứ 9, thế nhưng gặp đáng sợ đặc kích, chí tôn khí đều bị đánh nát. Cứ như vậy, bọn hắn nhất định càng thêm kiêng kỵ nơi này, chỉ dám lợi dụng chớ chú, không rõ đến triệu hoán đại thành thánh thể thi thể. Vừa rồi một màn kia, đoán chừng thường xuyên đều có phát sinh, bất quá, có Tây Hoàng Mẫu cùng Vô Thủy Đại Đế bố trí, địa phủ chí tôn mục đích nhất định rơi vào khoảng không. Mà cái kia giao chỉ thần thai, tức cái kia cựu khiếu tám lô thạch vương bên trong nữ thánh linh, có thể là Vô Thủy Đại Đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Coi như tiên hoàng tử dựa theo vốn có kịch bản, không ngừng cùng cái kia nữ thánh linh giao lưu, dù hoặc nàng, đoán chừng cuối cùng cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Nữ thánh linh cùng Vô Thủy Đại Đế tầm đó nếu là có giao dịch, phân lượng kia, nhưng so sánh tiên hoàng tử lớn rất nhiều nhiều, không thể so sánh nổi. Giao chỉ thánh địa người một mực tại cương điệu, thần thai có khác bí ẩn, tương lai sẽ không thai họa nhân tộc. Nghĩ đến, khả năng cũng là bởi vì Vô Thủy Đại Đế ở nữ thánh linh trong chuyện này có lưu đôi câu vài lời, này mới khiến các nàng chắc chắn chuyện này. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 203, thời gian trôi mau. Ra cổ giao chỉ, Hoa Vân Phi cùng Hắc Hoàng cùng nhau, đem cái này cổ ngọc giếng lại lần nữa vùi lấp lên, đồng thời, Hoa Vân Phi lưu lại một tòa nguyên thiên bí trận, đem nơi này triệt để phong bế, không lộ dị thường, trừ hắn cùng Hắc Hoàng bên ngoài, không người có thể tìm được tới. Làm xong đây hết thảy về sau, Hoa Vân Phi cùng Hắc Hoàng trở lại thạch trại. Đi qua trò chuyện, Hoa Vân Phi hiểu rõ đến, Hắc Hoàng trong miệng Hàng Vũ Đại Đế ngộ đạo nơi, ở xa Trung Châu, mà lại, nghe nó miêu tả, cùng cái kia hoang lưu cực kỳ giống nhau. Sau đó, ở Hoa Vân Phi liên tục xác nhận phía dưới, cuối cùng xác định, cái kia trong truyền thuyết, có tuổi già đại đế quy ẩn hoang lưu, chính là Hắc Hoàng nói tới Hàng Vũ Đại Đế ngộ đạo nơi. Lần này, Hoa Vân Phi rõ ràng, Hàng Vũ Đại Đế thật sinh ra ở Thái Hoàng phía sau. Hắn phát hiện Thái Hoàng chết bởi Bất Tử Thiên Hoàng đánh lén sự thật, cũng tại tuổi già thời điểm, ở hoang lưu bờ kết một quặng cỏ lư, bắt đầu nghiên cứu cái kia phiến tiên phủ thế giới. Đến tận đây, liên quan tới Hàng Vũ Đại Đế một chút bí sự, rõ rệt rất nhiều. Nghĩ sâu tính kỹ một phen về sau, Hoa Vân Phi quyết định tạm thời không đi hoang lưu, bởi vì cái kia phiến tiên phủ thế giới bên trong còn nhiều kinh khủng thú vương, chính là đỉnh cao nhất thánh chủ đối mặt chúng đều được tạm thời tránh lui, vô cùng nguy hiểm, lấy trước mắt hắn lực lượng còn không cách nào ở trong đó tới lui tự nhiên. Dù sao hoang lưu mở ra là ở rất lâu sau đó, trước mắt mà nói cũng không gấp gáp. Việc cấp bách chính là thực hiện thiên phú ở cảnh giới tu hành phương diện gió lốc mà lên. Hoa Vân Phi tích lũy đã là vô cùng khủng bố, đến cần ngộ đạo tứ cực bí cảnh phía sau, hắn có thể không có bận tâm xông lên phía trên, phía trước đánh xuống cường đại cơ sở, để hắn được ích lợi vô cùng, lúc này chính là tỏa ra ánh sáng thời điểm. Cho nên, hắn cũng là không có đi, liền lưu tại thạch trại, bắt đầu phá cảnh tu hành. Hoa Vân Phi thể chất vốn là cực kỳ nguy tiên, đối với đại đạo cảm ngộ có kinh khủng tăng thêm, lại thêm, hắn có gốc tiên ngộ đạo cổ trà thụ chặt cây, phía trên có mấy trăm miếng ngộ đạo cổ trà, có thể giúp hắn ngộ đạo, bởi vậy, ở ngộ đạo phương diện trên điều kiện, hắn vượt xa cùng thế hệ tu sĩ. Vẹn vẹn một tháng sau, Hoa Vân Phi liền nên đón tứ cực bí cảnh tầng thứ 3 cảnh giới đại kiếp. Hắn tìm một chỗ đất hoang, ở nơi đó tiếp nhận vô cùng kinh khủng thiên phạt. Lần này thiên phạt so với lúc trước còn kinh khủng hơn nhiều, đủ loại chỉ tồn tại cùng cổ xưa sách sử bên trong thiên kiếp tất cả đều xuất hiện, muốn chấn sát Hoa Vân Phi. Hắc Hoàng ở phương xa nhìn hoảng sợ lại mình, nó tin tưởng nếu là độ kiếp người là nó, không ra mấy hơi thở liền biết bị đánh thành tro. Quá khủng bố đi. Nó trợn mắt ngoác mồm nhìn qua Hoa Vân Phi lôi kiếp, miệng há lớn. Chỉ gặp phía trước giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, đinh hai nhức óc, ngân xà luận vũ, khắp nơi đều là đại dương mênh mông, cái này phảng phất là một mảnh biển lôi thế giới. Vô tận lực lượng hủy diệt, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, sinh không nổi một điểm chống cự cảm xúc. Ầm ầm, vạn đạo lôi đình đánh rớt, mảnh đất hoang này nháy mắt hóa thành một mảnh to lớn vực sâu hắc ám, sâu không thấy đáy. Ở loại này đáng sợ lôi kiếp phía dưới, một cái thân mặc trường sam màu xanh nước biển thiếu niên, đứng ngạo nghệ trong đó. Hắn trên kích trời cao, dưới ôm hoàng tuyển, tung hoành trên trời dưới đất, cho dù có mọi loại lôi kiếp ra thân, cũng từ đầu đến cuối bất diệt, tựa hồ đã thành vĩnh hằng trên người. Tiểu tử này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nói hắn là chân tiên chuyển thế đều không quá đáng a. Hắc Hoàng trợn mắt mắt mồm, linh hồn đều đang run sợ. Nhưng mà, thiên phạt quá cường đại, luôn luôn so độ kiếp người mạnh hơn, cho dù Hoa Vân Phi có được cùng giai vô song khủng bố chiến lực, ở thiên phạt phía dưới cũng cất bước khó khăn. Cũng không lâu lắm, trên người hắn trường sang màu xanh nước biển liền phá thành mảnh nhỏ, bị lôi kiếp đánh cho khắp nơi đều là lỗ thủng. Đồng thời, hắn triệt để thành một cái huyết nhân, toàn thân đều xuất hiện khác biệt trình độ khe hở, thỉnh thoảng có huyết vụ từ đó phun ra, làm người sợ hãi. Hoa Vân Phi hai con ngươi tách ra màu bạc ánh sáng chói lọi, một cỗ tinh thuần đến cực hạn sinh mệnh tinh hoa từ đó chảy xuống, rơi vào hắn cái kia phụ tải nghiêm trọng thân thể phía trên. Lập tức, những cái kia khe hở tất cả đều khép lại, thương thế của hắn cũng khôi phục rất nhiều. Đây là trùng đồng có thiên phú kinh khủng, có thể trưởng khống tạo hóa sinh lực, tu bổ tự thân thương thế. Bất quá, Hoa Vân Phi tuy có vô song khôi phục bí thuật, lại bù không được liên miên như mưa rào tầm tã khủng bố thiên phạt. Cũng không lâu lắm, thân ảnh của hắn liền bị đẩy trời lôi đình bao phủ, Hắc Hoàng rốt cuộc thấy không rõ trong đó tình hình. Sau đó, lôi đình trở thành thiên địa nhân vật chính, hắc ám bầu trời, không biết ngưng tụ bao nhiêu tầng kiếp vân, căn bản không nhìn thấy được, vô số ánh chớp từ thiên vũ phía trên rơi xuống, gia nhập vào muốn hủy diệt Hoa Vân Phi trên lôi hải tới. Đây là muốn tuyệt sát Hoa Vân Phi a. Hắc Hoàng dùng mình, cảm thấy thiên kiếp ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cơ hồ muốn tiếp cận Hóa Long đỉnh phong. Mà Hoa Vân Phi, vẹn vẹn mới tứ cực bí cảnh cuốn thứ 3 cảnh giới, ở trong đó chênh lệch, khiến người sợ hãi. Bất quá, lôi kiếp sinh sôi không ngừng, từ đầu đến cuối chưa đình chỉ, điều này nói rõ, người độ kiếp vẫn còn tồn tại. Cứ như vậy, một khắc đồng hồ trôi qua, thiên phạt cuối cùng có yếu bất xu thế, ánh chớp không còn như lúc trước như vậy dày đặc, từng bước biến thưa thớt. Cuối cùng, ánh chớp hoàn toàn biến mất, kiếp vân từng bước tiêu tán, chỉ còn lại có đầy đất bừa bộn. Chịu nổi sao? Hắc Hoàng đứng tại một tòa hoang vu núi đá đỉnh phong, xa xa quan sát, tầm mắt của nó một mực tại bốc khói đại uyên bên trong, tìm kiếm Hoa Vân Phi thân ảnh. Thế nhưng, không có phát hiện hắn. Nó dựa theo Hoa Vân Phi nói, không có đi vực sâu dưới đáy, ở bên ngoài chờ đợi thời gian một chén trà công phu. Cuối cùng, một thân ảnh hiện lên ở phía trước nó trong hư không, chính là đã hoàn toàn khôi phục lại Hoa Vân Phi. Lúc này, Hoa Vân Phi đã thay đổi một thân mới tinh trường sang màu xanh nước biển, hắn tinh khí thần tràn trề, ánh mắt thâm thúy, như một mảnh tinh không, làn da cùng sợi tóc đều óng ánh sáng chói, bảo quang lưu động, trong vắt không rãnh. Bực này lôi kiếp đều không làm gì được ngươi, ngươi càng phát ra sâu không lường được. Hắc Hoàng mắt to nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Hoa Vân Phi, cảm thán nói, nó ở tận mắt chứng kiến một cái vô địch thiếu niên quật khởi con đường, loại cảm giác này đối với nó đến nói rất kỳ diệu. Hoa Vân Phi mỉm cười, lôi kiếp với ta mà nói là một loại thật tốt tôi luyện, bởi vì sống hay chết tầm đó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên linh quang lóe lên. Hy vọng ngươi có thể trưởng thành, sáng tạo cổ không có thần thoại, hóa thành một tôn vô địch chiến tiên. Hắc Hoàng đôi mắt lấp lóe tia sáng, tựa hồ nghĩ đến một đạo khác vô địch tại thế, anh từ vi đại thân ảnh. Từ khi Đông Hoang thiếu niên vương vị sau đại chiến, tên Hoa Vân Phi vang vọng toàn bộ Bắc Đầu Cổ Tinh, danh tiếng không người có thể bằng được. Hắn cũng thu hoạch được thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân cái danh xưng này. Hắn vô địch truyền thuyết, lưu truyền ra vô số cái phiên bản, các nơi đều đang đồn tụng tên của hắn, có thể nói, hắn bây giờ là không ai không biết, không người không hay. Hoa Vân Phi cũng thành tất cả mọi người tranh nhau truy phủng cùng truy đuổi mục tiêu, vô số người trẻ tuổi ly biệt quê hương, đạp lên hành trình, muốn tận mắt chứng kiến một phen kia là như thế nào một cái vô địch thiếu niên. Mà thế lực lớn đám thiên kiêu thì điệu thấp rất nhiều, không có người lại há miệng nói cái gì muốn xưng bá thiên hạ, đạp lên đế lộ loại hình mà nói, bởi vì có cái kia tên đứng sừng sững ở phía trước, không người nào có thể vượt qua. Đương nhiên, một chút thế lực cũng không hy vọng nhìn thấy tình hình như vậy, bọn hắn biết khống chế dư luận, bôi đen Hoa Vân Phi. Lúc này, Hoa Vân Phi những người hâm mộ sẽ gặp đứng ra, phản bác đối phương ngôn luận. Khiến người kinh ngạc chính là, bại vào Hoa Vân Phi lòng bàn tay kim sĩ tiểu bằng vương, vậy mà là cái thứ nhất đứng ra giữ gìn Hoa Vân Phi thanh danh. Hoa Vân Phi đánh bại ta, mà các ngươi lại nói Hoa Vân Phi là đồ bỏ đi, đây ý là nói, ta liền đồ bỏ đi cũng không bằng. Đây là kim sĩ tiểu bằng vương nguyên thoại, nó cho dù có vẻ bại, cũng vẫn như cũ kiêu căng khó thuần, ai cũng không phục. Có tôn này cùng dã nhỏ ma vương đứng ra lên tiếng ủng hộ Hoa Vân Phi, đám đạo trích kia tự nhiên không còn dám lỗ mãng. Nhưng mọi người hay là rất thất vọng, bọn hắn càng thêm hy vọng nhìn thấy Hoa Vân Phi tự mình đứng ra, làm cho ban đêm tiểu nguyên hình lộ ra. Đáng tiếc, Hoa Vân Phi từ đầu đến cuối chưa hiện, cách hắn lần trước xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong đã qua thật lâu. Cái khác, có tuổi trẻ bá chủ danh xưng thiên tiêu, một mực tại thế gian đi lại, mọi người đều có thể có nghe thấy, chỉ có Hoa Vân Phi vẫn như cũ thần bí, bặt vô âm tín. Thương gia nội bộ cũng không có tin tức liên quan tới Hoa Vân Phi, hắn tựa như là nhân gian bốc hơi, hoàn toàn biến mất. Thời gian trôi mau, thời gian 4 năm thoáng một cái đã qua. Nó tựa như đầu ngón tay bao cát, căn bản với tay không được, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trôi qua. Đối với Đông Hoang đại địa cùng Thọ Nguyên kéo dài cường đại nhân vật đến nói, 4 năm có lẽ chỉ là trong một cái mắt, tính không được lâu. Mà đối với Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đến nói, 4 năm lại vô cùng trọng yếu, liên quan đến lấy bọn hắn tương lai. Ở cái này 4 năm thời gian bên trong, các đại có tên tuổi trẻ thiên kiêu thường xuyên phát sinh va chạm, thành tựu rất nhiều kinh điển đại chiến, tỉ như nói, cơ gia thần thể đại bại Kim Xích Tiêu, đem Đông Hoang thần thể uy thế đẩy hướng một cái đỉnh phong. Tử phủ thánh nữ tránh thoát viễn cổ sát thủ thần triều thần nữ ám sát, cũng đem đánh lui. Mà sát thủ thần triều một cử động kia, đụng vào tử phủ thánh địa thần kinh nhạy cảm, dẫn tới tử phủ thánh địa nổi giận, bốn phía tìm kiếm nhân thế gian cùng địa ngục cứ điểm, muốn trả thù. Giao quang thánh nữ Diêu Hy, lực lượng mới xuất hiện, cái sau vượt cái trước, trước sau đánh bại rất nhiều nhân vật cấp độ thánh tử, ở cùng tuổi trẻ bá chủ cấp nhân vật giao phong bên trong, cũng không rơi xuống hạ phong. Kim sĩ tiểu bằng vương ngạo thế Đông Hoang, cơ hồ không người có thể cùng hắn anh phong, nó ở một năm trước, đi xa Trung Châu, cùng một cái bất thế đại địch tranh phong, kết quả cuối cùng, kéo lấy nặng nề thương thế trở về, tuyên bố bế quan, đến nay cũng không đi ra. Bởi vì tranh phong quá trình không làm người ngoài biết, cho nên mọi người nhao nhao bắt đầu suy đoán, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương là đại chiến cùng ai. Nó ở Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ bên trong gần như vô địch, chỉ có số ít mấy người có thể cùng nó đánh đồng, cho nên nó tìm kiếm đối thủ tất nhiên là có lai lịch lớn. Chúng thuyết phân vân, không phải là ít, bất quá, phần lớn người vẫn là so sánh tán thành một cái thuyết pháp. Đó chính là, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vẫn muốn đánh bại thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Hoa Vân Phi, rửa sạch nhục nhã, trước lúc này, nó nhất định sẽ đi trước đánh bại cái kia làm cho Hoa Vân Phi vận dụng toàn lực tuyệt đại thiên tiêu, Cổ Đế Vương Đằng. Nếu như nó có thể thành công, liền có thể tụ lên vô địch đại thế, lấy tốt nhất tư thái tái chiến Hoa Vân Phi. Đáng tiếc, từ kết quả nhìn lại, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tựa hồ cùng đối thủ lưỡng bại câu thương, hoặc là trực tiếp thua chạy. Bởi vì, nó trở về phía sau lập tức bế quan, dòng dã thời gian 1 năm đều không có đi ra. Nói lên Vương Đằng, mọi người không thể không nâng lên 4 năm trước cái kia đỉnh phong đánh một trận. Hoang Vương đối với Cổ Đế, cái kia thật có thể nói là nhất là kinh điển, đủ để ghi vào sử sách đại đối quyết. Cho dù cái này trong vòng 4 năm, tuổi trẻ các bá chủ đều có đại chiến phát sinh, chấn kinh toàn bộ Đông Hoang đại địa, thế nhưng lực ảnh hưởng cũng không bằng trận chiến kia. Hoa Vân Phi bởi vì trận chiến kia thu hoạch được thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân xưng hào, mà Vương Đằng thì thu hoạch được thế hệ tuổi trẻ người thứ hai xưng hào. Đối với Vương Đằng đến nói, đây vốn là cực lớn sỉ nhục, cũng là rất có thể sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo xưng hào. Nhưng mà kết quả lại là tương phản, vô số người đều nhìn chằm chằm người thứ hai vị trí này, cơ hồ mỗi ngày đều có tuổi trẻ cường giả mộ danh mà đến, đi khiêu chiến Vương Đằng. Mọi người đều là một cái ý nghĩ, muốn khiêu chiến đệ nhất nhân vương tọa, liền cần trước chiến thắng qua hắn đã từng dưới tay bại tướng. Vương Đằng phiền muộn không thôi, ra liên tục nắm tay, đem hết thể tới khiêu chiến cường giả đều đánh thành tàn phế ném ra bên ngoài, vô cùng bá đạo cùng cường thế. Không ngừng có danh tiếng cực cao tuổi trẻ cường giả bị nghiền ép, cuối cùng, một lúc sau, người khiêu chiến hắn biến lắc đắc không có mấy. Hắn quá cường đại, thiên tư quá mức siêu tuyệt, phá cảnh giống như uống nước dễ dàng. Cùng thế hệ tuổi trẻ bá chủ, bất quá mới vừa vặn bước vào tứ cực bí cảnh tầng thứ tư cảnh giới, hắn lại đã sớm tiến quân hóa long, kinh khủng khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù là tuổi trẻ bá chủ, tại đối mặt Vương Đằng lúc, đều có lòng mà không có sức, căn bản không đuổi theo kịp. Lúc ấy nhưng, nếu như một vị truy cầu cảnh giới không nện vững chắc bước ra mỗi một bước, cảnh giới của bọn hắn có thể nhanh chóng tăng lên, thế nhưng như vậy biết lưu lại cực lớn thai hoàng ẩm, con đường tương lai lại nhận ảnh hưởng, cho nên không ai sẽ vì xính sảng khoái nhất thời làm bực này chuyện ngu xuẩn. So với Đông Hoang đại địa, Trung Châu bên kia va chạm càng thêm kịch liệt, vô số cường đại thể chất xuất thế như măng mọc sau mưa, một chút chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thể chất đều bị người tìm được. Điều này khiến mọi người tin tưởng hoàng kim đại thế cuối cùng vẫn là sẽ tới, sẽ không trở thành một người sân khấu. Cho dù Hoa Vân Phi lại siêu tuyệt, cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn thành đạo, bởi vì thiên địa là có hạn chế, cái này cho những người khác truy đuổi cơ hội. Mà Hoa Vân Phi bản thân đã dòng dã 4 năm chưa từng xuất hiện, các nơi đều không có thân ảnh của hắn hiện ra, cái này đối với hắn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân địa vị là có ảnh hưởng, dù sao, làm người thứ hai vương đẳng, đánh bại vô số khiêu chiến hắn thiên tiêu, cơ bản đều là đầu ngẩng cao, tiếng tăm lừng lây hàng người, chiến tích là thực sự. Dần dần, có người bắt đầu chất vấn Hoa Vân Phi, chất vấn tiềm lực của hắn tiêu hao xong, không được, bắt đầu đi xuống dốc. Cũng có người phản bác, nói Hoa Vân Phi cho dù đi xuống dốc, chí ít cũng là đạt tới thần cấm cấp bậc tuyệt đại nhân vật. Bây giờ thế hệ tuổi trẻ cũng chỉ có Vương Đẳng cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương các loại giải rác mấy người sắp đụng chạm đến thất cấm, từ một điểm này đi lên nói, Hoa Vân Phi là siêu nhiên, không gì sánh được. Làm Hoa Vân Phi phía sau đứng đại thế lực, Hoang Cổ Khương gia ngược lại là vô cùng địa thấp, ở Thần Vương ước thúc phía dưới, Khương gia cũng không có bốn phía khuyết tán thế lực, chỉ là bảo trì vốn có tư thái, không có muốn nhất thống Đông Hoang ý tứ. Mà Khương gia thế hệ tuổi trẻ vô cùng cường thịnh. Trừ áo trắng Khương Giật Phi bên ngoài, còn xuất hiện một cái thân thể, một cái thai âm chi thể, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường đại thể chất. Nguyên nhân chính là như thế, ở các thánh địa cùng hoang cổ thế gia so sánh bên trong, Khương gia thế hệ tuổi trẻ có thể đủ xem như độc nhất ngăn tồn tại. Cái này 4 năm bên trong, mặc dù thế hệ tuổi trẻ cách cục tối hấp dẫn người chú mục, thế nhưng còn lại thu hút ánh mắt việc lớn cũng phát sinh không ít. Tỷ như nói, 2 năm trước, đại năng Khổng Tức Vương cùng Ô Nha đạo nhân liên hợp một đám yêu vương, tập kích giao quang thánh chủ Lý Đạo Thanh, suýt nữa đem nó đánh chết, tùy hành giao quang thái thượng trưởng lão, vẫn lạc trọn vẹn ba tôn, sự kiện này ở giao quang thánh địa dẫn phát động đất. Sau đó, giao quang thánh địa cùng hoang cổ cơ gia liên thủ, đối với yêu tộc đại năng triển khai săn bắn. Ngoài dự liệu chính là, còn lại thánh địa cũng có cấp bậc đại năng tồn tại tham dự vào, nghe nói, mục đích của bọn hắn, nhưng thật ra là muốn tóm lấy Ô Nha đạo nhân. Nguyên nhân cụ thể, không người biết được. Từ đó, Ô Nha đạo nhân mở ra khắp toàn bộ Đông Hoang lang thang hành trình, nó bị các phương đại năng vòng vây, truy kích, tốt hơn nhiều lần đều suýt nữa lâm vào tuyệt cảnh. Nếu không phải nó có thâm niên hóa thạch sống thực lực, đã sớm ở ra giám. Cuối cùng, yêu tộc đều không bảo vệ nổi nó, có trời mới biết vì sao lại có nhiều như vậy đại thánh địa lao ra hỏa đối với nó cảm thấy hứng thú, muốn bắt nó. Ô Nha đạo nhân chính mình cũng là không hiểu ra sao, chính mình nêm đẹp ở hỏa vực luyện khí, kết quả bị người đánh gãy phía sau, vừa ra tới, thiếu chút nữa bị cơ gia cùng giao quang thánh địa cạo chết. Đến bây giờ, toàn bộ Đông Hoang thế lực lớn đều muốn làm nó, cái này khiến nó buồn bực thổ huyết, lúc trước dự cảm vậy mà thành thật. Cuối cùng, Ô Nha đạo nhân giết ra khỏi chúng đây, dưng dưng thoát đi Đông Hoang, hướng về Trung Châu phương hướng đi. Nó quá phiền muộn, ở hỏa vực tùy tiện luyện cái khí, đều có đại họa từ trên trời giáng xuống, nó lần thứ nhất hoài nghi, chính mình có phải là hay không không rõ hóa thân. Chuyện này ngoại trừ, còn có một việc, cũng tại Đông Hoang đại địa bên trên nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Một cái thần bí nhóm người trộm mộ xuất hiện, đem vốn là rắc rối phức tạp Đông Hoang thế cục, quay càng thêm hỗn loạn. Đầu tiên là tứ tượng thánh địa mộ táng khu gặp nạn, bị thần bí đội xâm lấn, đánh cắp nhiều cụ cường đại cổ thi cùng với các loại chôn cùng bảo vật, một chút tứ tượng thánh địa cường giả thi thể bên trên trang bị đều bị đảo tinh quang, liền đồ lót đều không có còn lại. Nghe nói, cô kia bị đảo tinh quang cường giả di hải, là đương đại tứ tượng thánh địa thánh chủ tổ tiên, làm tứ tượng thánh chủ tiến vào mộ huyệt nhìn thấy một màn kia phía sau, suýt nữa tức đến ngất đi. Sau đó, tứ tượng thánh địa phát ra lệnh truy nã. Có người có thể cung cấp tin tức xác thật, liền có thể lĩnh được chí ít tam phương nguyên tinh khiết, nếu như bắt lấy kẻ trộm mộ thì có 30 phương nguyên tinh khiết khen thưởng. Tin tức này cùng lệnh truy nã vừa mới phát ra, liền dẫn phát động đất. Một cái nội tình cường đại thánh địa, mộ táng bầy lại bị móc sạch, đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi, mà cái kia giá trên trời thù lao, lại biểu hiện ra tứ tượng thánh địa bắt lấy kẻ trộm mộ quyết tâm. Cùng là đại thánh địa Cửu Tiêu thánh địa, đại diện thánh địa các loại, đều có chút cười trên nỗi đau của người khác, âm thầm cười trộm. Kết quả, cũng không lâu lắm, bọn hắn cũng gặp nạn, trong thánh địa, bảo hộ bày ra phi thường đầy đủ hết mộ táng bầy. Vẫn là bị nhóm người trộm mộ vào xem, đại mộ táng đều bị chuyển trống không, liền lông gà đều không có còn lại. Bọn hắn vô cùng chấn nộ, thế phải bắt lấy nhóm này hung hăng ngang ngược nhóm người trộm mộ, nhao nhao ban bố khiến người đỏ mắt lệnh truy nã, thù lao cùng tứ tượng thánh địa đồng dạng, phong phú dọa người. Cũng không lâu lắm, đạo nhất thánh địa, giao quang thánh địa, tử phủ thánh địa, cung huyễn diệt, cung ngũ hành các đại phái đều bị cướp toàn bộ. Lần này, hết thảy thế lực đều khẩn trương lên, những cái kia không có gặp nạn thế lực đều bày ra lưới trời địa võng, phòng ngừa bị trộm mộ vào xem. Đông Hoang thế lực người người cảm thấy bất an, lệnh truy nã một trường tiếp lấy một trường, thù lao một cái so một cái làm lòng người động. Nếu người nào thật có thể bắt đến kẻ trộm mộ, tuyệt đối phát đại tài, một đời đều tướng không lo. Theo nhóm người trộm mộ gây án tần suất biến cao, các thánh địa cũng phát hiện một chút dấu vết để lại. Cuối cùng, bọn hắn xác định, nhóm người trộm mộ thành viên cần phải có 3 cái. Trong đó 2 cái là sinh vật hình người, cũng đều là người trẻ tuổi, một cái hình thể hơi mập, khả năng có hơn 90 kg, một cái khác, hình thể tinh kiện, cường tráng, thể trọng khả năng có hơn 70 kg. Mà cái cuối cùng là 4 chân sinh vật, các thánh địa thương nghị thảo luận qua về sau, nhận định kia là một con trâu. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 204, giải thể. Trong đêm im lặng, từng kia từng sợi sương mù tràn ngập tại trên bầu trời, như là một tầng trong suốt lụa mỏng, bọc lấy trăng sáng. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đại địa giống như nặng nề ngủ thiếp đi, không có một điểm sinh khí. Lúc này, phía dưới núi hoang chỗ sâu, loang thoáng truyền đến huyên náo thanh âm. Cẩn thận nghe, có thể nhận ra, kia là chó tiếng kêu. Gâu. Bản hoàng làm sao thành một con trâu rồi? Hắc Hoàng hai cái móng đuốt lớn cầm một trương lệnh truy nã, ngao ngao kêu, tựa hồ phi thường khó chịu. Không có cách, giống như ngươi cường tráng theo châu được vậy lớn hắc cậu yêu, toàn bộ Đông Hoang đều tìm không ra một cái đến, cho nên bọn hắn chắc chắn sẽ không liên tưởng đến trên thân chó. Bởi vì bọn họ chỉ gặp qua chúng ta tàn ảnh, đưa ngươi xem như là châu cũng là bình thường. Hoa Vân Phi ở một bên buồn cười nói, châu liền châu đi, thế nhưng bản hoàng cái này tiền truy nã vì cái gì thấp như vậy? liền các ngươi số lẻ cũng chưa tới. Nó vô cùng phẫn uất, thật không thể đem cái này lệnh treo giải thưởng xé toang. Lúc này Hắc Hoàng, ý hệt một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Trên đầu của nó mang theo một đỉnh màu vàng kim óng ánh long quan, cũng không biết là từ cái kia hoàng chủ trên thân lột xuống, trên thân hất lên một món màu đen áo khoác, ố quang loẹt loẹt, nhìn qua có chút bất phàm. Món kia quần cọc hoa cũng đã đổi đi, mới quần cọc xương mù sáng mông lung, không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên hôn đột khí. Đương nhiên, đây không phải là chân chính hôn đột khí, nếu như là thật hôn đột khí, Hắc Hoàng phía dưới khẳng định không chịu nổi. Cổ của nó cùng chân trước trên cổ tay đều mang lớn ngọc dây xích, đều là từ thần châu xuyên thành, nhan sắc không giống nhau, khỏa khỏa sáng chói óng ánh, vừa nhìn chính là cực kỳ bất phàm bảo vật, có thể giúp người ngộ đạo. Hoa Vân Phi cùng Hắc Hoàng khác biệt, hắn vẫn như cũng là một bộ trưởng sang màu xanh nước biển, trên mặt mỉm cười, ôn tồn lễ độ, khiến người như tắm gió xuân. Bọn hắn có thể là cảm thấy, một con trâu, trừ vọng trông chừng bên ngoài, không có khác tác dụng đi. Hắc Hoàng khí cái mũi đều lệ ra. Bản Hoàng không cần. Những cái kia sát trận đem bọn hắn làm cho tè ra quần, còn dám xem nhẹ Bản Hoàng. Đại Hắc Cẩu trong mắt bộc lộ bộ mặt hung ác, miệng to như chậu máu mở ra, sắc bén răng lập loè tia lạnh. Nó liếc qua Hoa Vân Phi, khi thấy hắn kia người vật nụ cười vô hại lúc, Hắc Hoàng trong lòng có chút chột dạ. Sau đó, ánh mắt của nó lại chuyển hướng động phủ chỗ sâu, nơi đó có một cái thân mặc năm màu vụ y, hồng quang đầy mặt, dáng người hơi có chút cổng kềnh đạo sĩ béo, ngay tại kiểm kê trên đất bảo vật. Ngao, vô lượng, đặc biệt mã, thiên tôn, gâu, gâu. Đạo sĩ béo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng làm sức lực vung lấy chân. Đáng tiếc, Đại Hắc Cẩu những năm này không ăn ít thần nguyên, nhục thân cường đại đáng sợ, hắn căn bản không thoát khỏi. Hoa Vân Phi, mau đưa ngươi nuôi những thứ này chỉ chó dại lôi đi. Gâu, Bản Hoàng mới không phải hắn nuôi, còn có, ngươi lại dám nói Bản Hoàng là chó dại. Hắc Hoàng nổi giận, cắn xé càng thêm hung ác. Hoa Vân Phi âm thầm bật cười, hai gia hỏa này trời sinh không thích hợp, gặp mặt liền muốn cãi lộn, 4 năm qua đi, hay là bộ kia như cũ. Hắn không có nhúng tay, mặc cho cái này đối với oan gia trên mặt đất xé đùa dâng căng. Đạo sĩ béo cùng Hắc Hoàng trang phục rất giống, trên đầu cũng có một đỉnh ánh sáng vàng sáng lạ long quan, trên người năm màu vụ ý, ý tức có thể tị hỏa, lại có thể tránh nước, vô cùng chân quý, là tại đạo nhất thánh địa mộ táng khu bên trong nóc ra. Nó trên cổ, trên tóc, trên cổ tay đều là thần quang nhấp nháy bảo vật. Chỉ là lúc này đạo sĩ béo phi thường chật vật, đạo bào lộn xộn, tóc hai bù xù, trên chân bít tất đều bị kéo đi một cái. Tốt, ngươi cái này chó dại, nguyên lai là nhìn lên bần đạo thiên thiền tì mệt tử. Đạo sĩ béo nổi trận lôi đình, ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn về phía trước cái kia ngay tại xuyên chính mình bít tất Hắc Cẩu yêu. Hắn vén tay áo lên, chuẩn bị muốn đối Hắc Hoàng hạ tử thủ, bởi vì cặp kia bít tất thế nhưng là hắn thích vô cùng bảo vật, sau khi mặc vào đi đường đều là mướt, lại vĩnh viễn sẽ không chân túi, muốn nhiều dễ chịu có nhiều dễ chịu. Kết quả lại bị cái này tham lam Hắc Cẩu yêu đào một cái xuống tới, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hoa Vân Phi ở một bên trợn trắng mắt, lúc trước cái này đôi bít tất bị lột xuống về sau, hai gia hỏa này đoạt thật lâu, cuối cùng bị Đoạn Đức lấy vào tay. Không nghĩ tới lâu như vậy, Hắc Hoàng còn băn khoăn nó đây. Đạo sĩ bất lương cùng Hắc Cẩu yêu trọn vẹn sẽ đánh một đêm, chờ Hoa Vân Phi thu công thời điểm, bọn hắn còn tại đoạt. Nếu không phải cái kia bít tất chất liệu thật tốt, vô cùng kiên cố, khẳng định đến bị hai người xé nát. Hoa Vân Phi bất đắc dĩ đem bọn hắn tách ra, nhưng mà bọn hắn như cũ vẫn chưa thỏa mãn, lẫn nhau đặt vào ngân thoại. Sau một hồi lâu, chỗ này động phủ mới bình tĩnh trở lại. Cuối cùng bọn hắn chia đều, một người một chó cắt một cái. Hắc Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm, cái này bít tất thực là không tồi a, sau khi mặc vào đi đường đều nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều. Đoạn Đức nghe thấy khí toàn thân đều đang phát run, trong lòng của hắn hạ quyết tâm, về sau nhất định muốn cẩn thận đề phòng cái này đại Hắc Cẩu. Hôm nay lại là nguyên khí tràn đầy một ngày a, chúng ta hôm nay vào xem nhà nào, có phải là nên đi Cơ Gia rồi? Đối với Cơ Gia, Vân Đạo sớm đã là tâm trí hướng về, đồng thời từng xa xa quan sát qua nơi đó lăng mộ thành đàn, khí thế rộng rãi, có Cơ Gia đã qua đời thần vương lăng tẩm, nếu có thể đánh cái cướp động chui vào, tuyệt đối có ngày lớn thu hoạch. Nhắc lên Cơ Gia lăng tẩm, Đoạn Đức lập tức biến hồng quang đầy mặt, con mắt cười tủm tỉm nhìn qua phi thường hèn mọn. Hắc Hoàng nghe vậy, cái lỗ tai lớn giật giật, nghiêm túc lắng nghe. Hoa Vân Phi lắc đầu, hư không kính cùng cái khác đế khí khác biệt, ngươi cái kia chén bể đại khái dẫn đầu không đạt được. Sau đó trong mắt của hắn lóe lên dị dạng ánh sáng, tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng nên đến. Cái gì nên đến rồi? Đoạn Đức nghe thấy Hoa Vân Phi nói nhỏ, có chút không nghĩ ra. Không có gì, một cái cố nhân mà thôi. Hoa Vân Phi thuận miệng đáp lại một tiếng. Hắn nhìn một chút Hắc Hoàng, lại nhìn một chút đạo sĩ bất lương, cái này 4 năm ba người bọn hắn có thể nói là xú danh rõ ràng, bốn phía trong mộ Đông Hoang đại thánh địa cơ hồ đều bị bọn hắn vào xem một lần. Sau đó bọn hắn lại liên chiến Trung Châu, cướp không ít hoàng chủ lăng tẩm, chư tử bách gia bên trong một chút có tên thế lực lớn cũng không có bỏ qua. Dưới đất lúc có Hoa Vân Phi xuất thần nhập hóa nguyên thiên bí thuật, tăng thêm Đoạn Đức mộ táng học tri thức, cùng với Hắc Hoàng đáng sợ sát trận, bọn hắn mọi việc đều thuận lợi, không một thất thủ. Liền xem như bị người đuổi giết, ở Hoa Vân Phi cái kia một tay tinh chuẩn không sai truyền tống đạo văn trận pháp phía dưới, cũng có thể cấp tốc thoát hiểm. Dòng dã 4 năm, Hoa Vân Phi thôn phệ dòng dã mấy trăm cụ cường đại thi hài bản nguyên, so trong nguyên tắc Hoa Vân Phi hiệu suất cao nhiều hơn nhiều. Những cái kia bản nguyên không có dung nhập thân thể của hắn, toàn bộ tan ra ở hắn tu luyện ra thân hình đại đạo bảo bình bên trong, đến lúc đó đợi cắn nuốt xong đầy đủ thể chất, lại cùng bản thân hắn tương dung, liền có thể kết thành thần thai. Đương nhiên trong trận thôn vệ bản nguyên mang đến hậu quả, Hoa Vân Phi cũng cảm nhận được thiên kiếp của hắn biến càng khủng bố hơn, trời cao cũng dung không được loại này nghịch tiên phương thức, mỗi lần hạ xuống kiếp nạn đều là muốn đưa Hoa Vân Phi vào chỗ chết, cũng may hắn đầy đủ nghịch tiên, toàn bộ chống đỡ đi qua. Thời gian trôi qua thật nhanh à, thời gian 4 năm thoáng một cái đã qua, bây giờ ta đã là qua tuổi 18. Hoa Vân Phi có chút cảm thán, ý vị này, hắn xuyên qua đến giả thiên thế giới đã 18 năm. 18 năm, mới chỉ là Hóa Long đỉnh phong, ta thật là sống ngủ thời gian. Hắn cúi đầu, có chút phiền muộn. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng ở bên cạnh nghe ra mặt có chút trở nên cứng, cảm giác cả người, chó, đều không tốt. 18 tuổi, liền đạt tới Hóa Long đỉnh phong cảnh, dõi mắt bây giờ thế hệ tuổi trẻ, ai có thể đạt tới loại trình độ này? Mạnh nhất một nhóm người, tỷ như Vương Đằng, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Cơ Hạ Nguyệt, Tử Phụ Thánh Nữ, Khương Giật Phi, Tây Mạc Giác Hữu Tình, Nam Lĩnh Nam Yêu cùng với một chút thiên tiêu khác các loại, cơ bản đều chỉ là mới vào Hóa Long. Ở trong đó, liền Vương Đằng nghịch thiên một chút, đạt tới Hóa Long đệ tử biến. 4 năm trước còn lạc hậu hơn đám người Hoa Vân Phi, đã sớm vung bọn hắn 180 con phố, kết quả, hắn thế mà còn nói mình ở sống ngủ thời gian. Cái này còn nhường người sống thế nào? Tiểu tử, nói tiếng người a. Đạo gia ta cũng mới vào Hóa Long, cho nên, ngươi nói lời này, là đang đả kích ta sao? Đoạn Đức che ngực đau lòng nói. Hắc Hoàng cũng có chút líu lưỡi, nó cảm thấy Hoa Vân Phi đã đủ cường đại, hiện tại Hoa Vân Phi đã có thể đánh bại nửa bước đại năng đỉnh phong cường giả, đối mặt mới vào thánh chủ tồn tại, cũng chỉ là hơi xuống hạ phong một chút, cái này ở thế hệ tuổi trẻ bên trong, quả thực chính là nhất chi độc tú, không người có thể siêu việt. Nhưng mà, hắn lại chính ở chỗ này thở dài, không phải là muốn trang bức a. Hoa Vân Phi lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có đả kích Đoạn Đức ý tứ. 8000 năm trước, Trung Hoàng Hướng Vũ Phi, năm gần 19 tuổi, liền đến hoàng chủ cấp bậc hoàng cảnh. Cùng hắn nổi danh cái thế cường giả, cái tiểu u, đoán chừng vì không kém nơi nào. Mà ta, 18 tuổi, lại còn ở lại chỗ này Hóa Long đỉnh phong, so với bọn hắn, ta còn kém xa lắm. Hắc Hoàng trợn trắng mắt. Người ta là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu trúc cơ, vừa ra đời liền có thể hấp thu tứ phương linh khí. Người đây, tiên kỳ ở Thái Huyền môn không có gì làm, trung kỳ bắt đầu trúc đạo cơ, hậu kỳ mới phát lực, cho nên, tuổi phương diện, tự nhiên không thể cùng bọn hắn làm sự so sánh. Hoa Vân Phi nghe xong, nhẹ gật đầu, thế nhưng trên mặt vẫn không có vẻ nhẹ nhàng. Hai vị, 4 năm kỳ hạn đã đến, chúng ta Tam Giác Vàng Trộm Mộ Đoàn cũng đến nên giải thể thời điểm. Hoa Vân Phi đột nhiên nói một câu. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng lúc này mới nhớ lại, 4 năm trước, bọn hắn cái này nhóm người trộm mộ thành lập thời điểm, Hoa Vân Phi cũng đã nói một câu nói như vậy. Chỉ là, 4 năm trộm mộ chuyến đi quá vui sướng, bọn hắn đều quên còn có cái này một gốc dạng. Bây giờ nghe nói muốn giải thể, Đoạn Mập Mạp cùng Hắc Hoàng đều có chút nghẹn cả lòng, bởi vì ba người bọn hắn năng lực quả thực chính là ông trời tác hợp cho, ở trộm mộ một đạo bên trên, có thể hoành hành thiên hạ đại mộ. Cứ như vậy giải thể, chẳng phải là rất đáng tiếc. Thế nhưng, bọn hắn cũng biết, thiên hạ không có tiệc không tan, Hoa Vân Phi thế giới cùng trước mắt bọn hắn đã hoàn toàn khác biệt. Đối mặt nửa bước đại năng đỉnh phong hoặc là mới vào thánh chủ cấp tồn tại, Hoa Vân Phi có thể trực diện đối phương, thậm chí là đem nó đánh bại, thế nhưng, đại hắc cẩu cùng Đoạn Đức chỉ có thể chạy trốn. Mà Hoa Vân Phi, ở trong mộ chìm nổi 4 năm, tương đương với bảo kiếm vào trong vỏ, hiện tại cũng là thời điểm nên rút ra. Thật muốn giải thể rồi. Bần đạo còn chưa đã ngứa à, từ khi cùng các ngươi thành lập đội phía sau, ta mới phát hiện, có đồng đội cảm giác thật tốt, so bần đạo một người thời điểm hiệu suất cao quá nhiều. Hắc Hoàng cũng lên tiếng nói, tiểu tử, lại đến 1 năm đi, chúng ta Tam Giác Vàng Trộm Mộ Kim Đoàn, đi đem Tây Mạc cho đầu. Dùng những cái kia đắc đạo cao tăng xá lợi tử làm một chút châu chuối, chẳng phải là vui thích. Lại nói, ngươi chẳng lẽ quên truy sát chúng ta cái kia lão lửa chọc sao? Hiện tại chính là đi lấy lại danh dự thời cơ tốt. Hoa Vân Phi nhìn xem bọn hắn, trong lòng cũng không muốn giải thể, thế nhưng, hắn có mình sự tình muốn làm, dính đến một chút đại bí, chỉ có thể chính hắn biết, cho nên, không thể cùng bọn hắn đồng hành. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Còn nhiều thời gian, ngày sau còn có lại tụ họp thời điểm. Hắn chỉ có thể nói như vậy, ở chung 4 năm, Hoa Vân Phi tin tưởng, bọn hắn cần phải rõ ràng. Quả nhiên, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng không có lại nói tiếp tục giữ lại, cũng không hỏi Hoa Vân Phi trong miệng chuyện trọng yếu là cái gì. Bọn họ cũng đều biết Hoa Vân Phi đến cỡ nào bất phàm, thực lực đến cỡ nào biến thái, cũng có thể cảm nhận được, Hoa Vân Phi thẳng có sắp xếp của mình, làm việc mấy người đều có cách thức, không phải là tâm huyết dâng trào đông một gậy truy, tây một gậy truy. Hắn nói có chuyện trọng yếu, như vậy, nhất định liền có, đã chưa nói cho bọn hắn biết, nói rõ, bọn hắn biết phía sau, ngược lại sẽ đối bọn hắn có hại. Đây là 4 năm ở chung, dưỡng thành ăn ý. A, hy vọng ngày khác còn có thời điểm gặp lại. Đoạn Đức thở dài, tới vô vô Hoa Vân Phi bà bay, một bộ muốn cho hắn tiễn đưa dáng vẻ. Hoa Vân Phi im lặng, hắn lại không phải đi muốn chết. Cuối cùng, hai người một chó, ngay tại cái này 4 năm trước kéo đội địa phương, tán băng. Chó chết, ngươi chuẩn bị làm cái gì, muốn hay không đi theo bần đạo cùng nhau nghiên cứu mộ táng học tri thức, vì ngành nghề này kính dâng mình lực lượng. Đoạn Đức đối với Hắc Hoàng làm ra mời. Mặc dù đại hắc cầu thích làm đánh lén, thích ngoạm mông đen, thế nhưng nó xác thực rất có bản sự, chỉ cần cho nó thần liệu, liền có thể làm ra uy lực kinh khủng các loại sát trận, thật là tốt chạy trốn thủ đoạn. Hắc Hoàng trầm ngâm một phen. Thôi, bản hoàng cùng ngươi cùng một chỗ kéo dài chúng ta Tam Giác Vàng Trộm Mộ Kim Đoàn rực rỡ đi. Lúc đầu, bản hoàng là muốn đi tìm kiếm một loại thể chất đặc thù, chấm dứt một chút tâm nguyện. Thế nhưng, nhìn ngươi như thế chân thành, bản hoàng liền cố mà làm đáp ứng. Đoạn Đức lập tức cười nở hoa, có Hắc Hoàng cướp lên mộ đến, cũng nhiều một phần bảo hộ. Hoa Vân Phi thấy cái này một người một chó đạt thành báo đoàn hiệp nghị, trong lòng không tên có chút lo lắng. Hắc Hoàng không đáng tin cậy là có tiếng, chỉ là bị hắn cho che giấu, Đoạn Đức không có phát giác ra được. Hy vọng Đoạn Đức còn có thể thật tốt, không nên bị hố chết. Phải biết, trong nguyên tắc Đồ Phi trực tiếp bị làm cho mấy ngàn năm không có xuất thế, bởi vậy có thể thấy được Hắc Hoàng hố lệ thuộc tính mạnh bao nhiêu. Lúc gần đi, Hoa Vân Phi hướng về phía một người một chó các truyền âm một câu. Mập mạp chiếc bẩm, tốt nhất đừng nhường Hắc Hoàng đến làm truyền tống trận. Hắc Hoàng, nguyện vọng của ngươi biết thực hiện. Nói xong, hắn áo lam chớp động, lăng không đi, cứ thế biến mất ở chân trời. Đoạn Đức nhìn một chút bầu trời phương xa, lại nhìn một chút bên cạnh đại hắc cẩu, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Mà Hắc Hoàng đồng dạng là trên mặt nghi hoặc. Gâu. Đạo sĩ túi, ngươi liên tiếp nhìn về phía bản hoàng, không phải là muốn mưu đồ bản hoàng thiên tàm ti bít tất ta. Vô lượng thiên tôn, kia là bần đạo bít tất có được hay không? Hiện tại đã thuộc về bản hoàng. Ngươi cái này hắc cầu yêu, quả thực là vong ân phụ nghĩa, ngươi đỉnh đầu long quan là bần đạo lột xuống, ngươi hôn độn quần cục cũng là bần đạo ở đại diện thánh địa vơ vét đi ra, đều cho ngươi, ngươi lại còn muốn cướp bần đạo bít tất. Gâu. Đạo sĩ túi, nói chuyện cẩn thận một chút, bản hoàng sinh khí thời điểm, ngay cả mình đều cắn. Ngay cả mình đều cắn, ngươi còn nói ngươi không phải là chó dại. Gâu. 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 Lúc này, ở xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài Thái Dương hệ, đến một vị khách không mời mà đến. Địa cầu lịch năm 2010 ngày 22 tháng 5, Mỹ quốc du hành vũ trụ cục thu được người lữ hành số 2 chuyển về một chuỗi tin tức, đi qua phá giải, bọn hắn nhìn thấy một bộ làm cho người rung động, hình ảnh không thể tưởng tượng. Một bộ chuyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 205, lão phong tử. Địa cầu lịch năm 2010 ngày 11 tháng 6. Cuốn địa cầu mà đi chạm không gian quốc tế bên trong, mấy tên phi hành gia nhìn thấy một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng. Chín bộ cùng Trung Quốc cổ đại trong thần thoại rồng giống nhau như lúc khổng lồ sinh vật, từ sâu thẳm, đen nhánh, vũ trụ cô quặng sâu không trung chậm rãi lai tới. Dài đến 100 mét long thi, giống như nước thép đổ bê tông mà thành, lập loè sâu tối ánh sáng lộng lẫy, như không thể phá hủy trường thành bằng sắt thép, làm cho người rung động. Giờ khắc này, mấy tên phi hành gia tư tưởng nhận to lớn xung kích, bởi vì áp đảo quy luật tự nhiên phía trên, cùng thần cùng tồn tại rồng, lại thật tồn tại. Càng làm cho người ta rung động là, chín bộ long thi đằng sau, cột cỡ khoảng cái chén ăn cơm xích sắt màu đen, dây xích một chỗ khác, là một cái dài đến hơn 20 mét quan tài đồng. Bắt đầu cổ tinh, Đông Hoang Nam vực, tiến quốc giải đất trung tâm, tọa lạc lấy một chỗ vô cùng kinh khủng sinh mệnh cấm khu, tên là Hoang Cổ Cấm Địa, nó có cổ tuyệt vực xưng hô. Từ xưa đến nay, tiến vào bên trong người, bách tử nhất sinh, cho dù còn sống đi ra, cũng là tóc trắng như xương cỏ, sinh mệnh sắp đi tới phần cuối. Truyền thuyết, Hoang Cổ Cấm Địa dưới vực sâu, tồn tại một cái hoang, dường như một cái hoang cổ người, cũng có lẽ là một loại lực lượng kinh khủng. Bất luận cái gì xâm nhập sinh mệnh cấm khu đi sinh mệnh đều biết bay nhanh trôi qua, cho đến khô kiệt. Trong cấm khu mỗi một tấc đất, đều từng bị máu tươi nhiễm đỏ qua, đã từng thi cốt như núi. Mấy ngàn năm trước, Thiên Tuyển Thánh Địa ở đạt tới tông môn từ trước tới nay cường thịnh nhất thời kỳ thời điểm, cả giáo tiến đánh sinh mệnh cấm khu, muốn mở ra Hoang Cổ Cấm Địa, thu hoạch được trong truyền thuyết món kia hư vô mở mịt đồ vật. Kết quả, cơ hồ toàn bộ chết ở bên trong, chỉ trốn về 3 năm người, truyền thừa suýt nữa đoạn tuyệt. Trận chiến kia, vô số cường giả chôn xương tại cấm khu bên trong, mấy vị công tham tạo hóa cường giả tuyệt thế, cũng trở thành dưới vực sâu hoang nô, vinh thế bị nô dịch. Chuyện này, từng ở Đông Hoang gây nên qua sóng to gió lớn, Hoang Cổ Cấm Địa hung danh, làm cho thế gian sợ hãi. Đồng thời, từ khi chuyện này sau đó, Hoang Cổ Cấm Địa bên trong lực lượng kinh khủng càng thêm đáng sợ, có thể giam cầm tất cả thần thông cùng lực lượng, thậm chí có thể đem cường đại tu sĩ cắt rơi vì phàm nhân. Lại không người dám tùy ý tới gần Hoang Cổ Cấm Địa, sợ hãi tự dưng nguồn mạng. Thế là, ở Hoang Cổ Cấm Địa bên ngoài, một chút huyết mạch cường đại hoang cổ man thú sinh tồn, hình thành một vòng cực kỳ nguy hiểm núi rừng nguyên thủy. Không phải vô cùng cường đại tu sĩ không thể xuyên qua, nếu không sẽ đẫm máu trong đó, trở thành man thú khẩu phần lương thực. Ở núi rừng nguyên thủy bên ngoài, có một cái trấn nhỏ, tiểu trấn nhân khẩu cũng không nhiều, nhưng phần lớn đều là tu sĩ. Ngày bình thường, bọn hắn biết ở núi rừng nguyên thủy biên giới tìm kiếm bảo vật hoặc là săn giết thực lực thấp man thú lấy duy trì tu luyện sinh kế. Mà tòa này tiểu trấn tiếp giáp Viễn Quốc Lục Đại Động Thiên một trong Linh Khư Động Thiên, cùng nên phái Động Thiên Phúc Địa vô cùng gần. Nhiều khi tòa này tiểu trấn sẽ xuất hiện Linh Khư Động Thiên tu sĩ thân ảnh. Một ngày này, tiểu trấn đi lên một vị trung niên nhân áo đen, hắn tướng mạo phi thường bình thường, là trong đám người vừa nắm một bó to cái chủng loại kia đặt ở trong bể người, lập tức liền biết bị dìm ngập. Bởi vậy cũng không ai chú ý tới hắn. Tiểu trấn bên trên tu sĩ vẫn như cũ trải qua cùng lúc trước không khác nhau chút nào sinh hoạt. Không có Động Thiên Phúc Địa nguyện ý thu lưu bọn hắn, chỉ có thể đi đến núi rừng nguyên thủy biên giới thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới giá trị gì cao một chút linh dược, tức có thể dùng đến chính mình tu luyện, cũng có thể bán ra cho người khác, đổi lấy khác vật tư. Trung niên nhân áo đen ở trong trấn nhỏ đi dạo, cũng không lúc hướng chung quanh tu sĩ nghe ngóng lấy một chút tin tức. Các người nghe nói không? Tên điên kia lão đầu lại xuất hiện, có người từng nhìn thấy, ngay tại núi rừng nguyên thủy bên ngoài, lúc ấy, hắn vừa khóc vừa gào, điên điên khủng khủng. T. Lão già điên kia, đã nhiều năm như vậy, hắn còn không chết. Có tu sĩ lớn tiếng nghị luận, rất nhanh tin tức này truyền khắp toàn bộ tiểu trấn. Mọi người đều biết, cái kia điên lão nhân, lai lịch cực kỳ thần bí, bởi vì bọn hắn tổ tông liền từng gặp lão già điên kia, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ tới Hoang Cổ Cấm Địa bên ngoài khóc giống. Dạng này sự tình đã tiếp tục thực rất nhiều, mọi người cũng nói không rõ lão già điên kia đến cùng là sống bao lâu, tóm lại, hắn nhất định là cái thần tiên sống. Tin tức truyền ra về sau, rất nhiều người đều tuân hướng núi rừng nguyên thủy, muốn nhìn một chút cái kia trong truyền thuyết thần tiên sống. Nghe nói, hắn thần trí mơ hồ, ai cũng không để ý tới, khóc giống xong liền biết rời đi, cũng không đả thương người. Cho nên, cho dù hắn lai lịch bí ẩn, sống lâu, mọi người cũng không làm sao sợ hãi. Trung niên nhân áo đen thần sắc khẽ động, cũng đi theo tu sĩ đám người đi, tiến về trước lao già điên kia từng xuất hiện địa điểm. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới một chỗ núi rừng nguyên thủy bên ngoài. Nơi này, cổ mục che trời, cổ thú thành đàn, đủ loại niên đại lâu đời cây cùng không biết tên cổ thú khắp nơi có thể thấy được, xa xa, liền có một cỗ nồng đậm nguyên thủy khí tức đập vào mặt. Phía trước đã tụ tập một chút tu sĩ, bọn hắn tập hợp một chỗ, hướng về phía cái kia phiến núi rừng nguyên thủy chỉ trỏ, trong miệng không ngừng đang nghị luận. Trung niên nhân áo đen phiêu nhìn tới, ngừng chân lắng nghe. Thật là lão già điên kia, ta tổ tiên từng gặp nó chân dung, có lưu chân dung. Đúng vậy à, trên người hắn phục sức phi thường cổ xưa, vừa nhìn cũng không phải là cái niên đại này người. Đáng tiếc, hắn khóc giống một hồi, thân hình liền biến mất, tốc độ quá nhanh, không ai có thể đuổi theo kịp hắn. Ai nếu là có thể học được lão già điên trường sinh chi pháp, vậy nên tốt bao nhiêu. Hắn sống sót tuyết nguyệt, quá kéo dài, như là một cái lục địa thần tiên. Ta tổ tiên thứ 20 nhiều đời, đều gặp lão già điên. Khó có thể tưởng tượng, hắn sống bao lâu, chí ít có 4-5 ngàn năm. Có chuyện muốn nói, hắn là đã từng cái kia cả giáo tiến đánh hoang cổ cấm địa cường đại tiên môn người sống sót, cũng không biết phải chăng làm thật, nếu như là thật, hắn quả thực chính là cái thần tiên sống. Trung niên nhân áo đen nghe một hồi, thẳng rời đi. Thân hình hắn phiêu hốt, ở núi rừng nguyên thủy biên giới ghé qua, trong lúc đó, có rất nhiều cổ thú muốn tìm hắn gây phiền phức, thế nhưng, trung niên nhân áo đen lộ ra một tia khí tức phía sau, chúng lập tức lẫn mất xa xa, không dám tới gần. Cái này trung niên nhân áo đen, chính là phong trần mệt mỏi, từ Đông Hoang Bắc vực chạy tới Hoa Vân Phi. Tính toán thời gian, khoảng cách Cửu Long kéo quan tài lại tới, không xa. Đây là đủ để cải biến bắt đầu sự kiện lớn, Hoa Vân Phi tự nhiên hy vọng tận mắt chứng kiến. Hắn lựa chọn là khoảng cách Linh Khư Động Thiên hơi gần tòa này tiểu trấn, đến lúc đó, chú ý Linh Khư Động Thiên vi là được, đi theo nàng, liền có thể chứng kiến giả thiên bên trong cái kia lịch sử tính một màn. Chỉ là, vừa mới đến bên này, hắn liền nghe nói lão già điên nghe đồn, cho nên, liền cũng đi theo đám kia tu sĩ đi vào núi rừng nguyên thủy bên trong tới. Trên thực tế, cái này trong vòng 4 năm, Hoa Vân Phi từng nhiều lần tới đến hoang cổ cấm địa bên ngoài, một phương diện, hắn muốn hôn thân cảm thụ hoang lực lượng, nghiệm chứng một chút phỏng đoán, một phương diện khác, hắn cũng là muốn tìm tới Lao Phong Tử. Bởi vì, theo tu luyện xâm nhập, Hoa Vân Phi càng phát giác, mình cùng lục đạo luân hồi có duyên phận, mỗi khi hắn sử dụng ngừng chân thần cấm phương pháp lúc, kiếp trước suối bên trong đều biết xông ra lục đạo chuyển luân của sáng, cho dù không thi triển cái kia bí pháp, kiếp trước suối bên trong đều thường xuyên chuyển ra một cỗ thâm ảo luân hồi thanh âm. Mà Lao Phong Tử trên thân, có năm đó Thiên Tuyển Thánh Địa tiến đánh hoang cổ cấm địa vực sâu lúc, hắn từ trên đường thành tiên lục đạo luân hồi trên tấm bia mang ra lục đạo luân hồi quyền. Loại này vô song quyền thuật, Hoa Vân Phi vô cùng khát vọng, hắn có thể cảm giác được, chính mình kiếp trước suối cũng vô cùng khát vọng. Hắn có dự cảm, lục đạo luân hồi quyền sẽ là một cái chìa khóa. Đáng tiếc, đến rất nhiều lần, Hoa Vân Phi cũng chỉ là sơ bộ cảm thụ một cái hoang lực lượng, không có gặp Lao Phong Tử. Ngược lại là hắn phỏng đoán, lấy được nghiệm chứng, không ngoài dự liệu, hoang cổ cấm khu chính là một cái to lớn bất diệt thiên công tràng. Chỉ bất quá, hoang cổ cấm địa bên trong cái này một bất diệt thiên công tràng vực, so Hoa Vân Phi tu luyện bất diệt thiên công cấp độ cao hơn rất nhiều, ngoan nhân dù sao cũng là cái này một thiên công người sáng lập, trên con đường này thành tựu không ai bằng. Cho nên, dù cho tu sĩ tu luyện bất diệt thiên công, cũng vô pháp cảm giác được đây hết thảy, thế nhưng, Hoa Vân Phi cùng cái khác người khác biệt, hắn có được thái cực nhân quả trùng đồng, có thể khám phá bản chất của sự vật, lúc này mới có thể thấy rõ chân tướng. Ngay tại Hoa Vân Phi thân ảnh ở núi rừng nguyên thủy trên không lấp lóe, đang không ngừng xâm nhập trong đó thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên chấn động. Ở xa xôi núi rừng đầu kia, có một khối cao ngất cử thạch, đứng ở phía trên, liền có thể xa xa nhìn về nơi xa hoang cổ cấm khu. Lúc này, một thân ảnh dáng mua đứng trước ở phía trên, hắn đưa lưng về phía Hoa Vân Phi, mặt hướng mênh mông sinh mệnh cấm khu, không núp ních, giống như một cái điều khác. Lão Phong Tử. Hoa Vân Phi hơi kinh hãi, một chút do dự phía sau, phi đột qua. Hắn cùng Lão Phong Tử chính là lần đầu gặp mặt, hắn nhưng không có ngây thơ đến cho rằng Lão Phong Tử sẽ đem vô song quyền pháp dạy cho một cái người xa lạ. Bất quá, có thể gặp phải thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Lão Phong Tử, đã là thiên đại may mắn. Hoa Vân Phi nơi nào còn dám yêu cầu xa vời khác. Hôm nay đi qua, coi như là trước lăn lộn cái quen mặt, về phần lục đạo luân hồi quyền sự tình, chờ sau này có cơ hội rồi nói sau. Chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian, Hoa Vân Phi liền vượt qua cực xa khoảng cách, đi tới Lão Phong Tử đứng thẳng khối cự thạch này phía trên. Còn tốt, trong quá trình này, Lão Phong Tử không núp ních, không có muốn ly khai ý tứ, nếu không, Hoa Vân Phi khẳng định đuổi không kịp. Hắn nhìn một chút Lão Phong Tử bóng lưng, hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới. Lão Phong Tử tóc trắng xóa, quần áo tả tơi, nhìn vô cùng cũ kỹ, căn bản không phải trang phục của thời đại này. Làm Hoa Vân Phi đi tới Lão Phong Tử bên cạnh thời điểm, mới phát hiện, lão nhân vẫn đục mắt già bên trên treo hai hàng nước mắt, hắn nhìn phương xa chín tòa thánh sơn, đẫm nước mắt, trong miệng còn thì thào nói nhỏ lấy cái gì. Hoa Vân Phi biết, cái kia chín tòa thánh sơn phía dưới hoang cổ vực sâu, chôn xuống toàn bộ Thiên Tuyển Thánh Địa, chôn xuống Lão Phong Tử sư huynh đệ đồng môn, mấy ngàn năm qua này, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ tới đến hoang cổ cấm địa bên ngoài, tưởng niệm ngày xưa đồng bạn. Tiên bối, chết đi đã không cách nào vãn hồi, hay là bớt đau buồn đi đi. Hoa Vân Phi nhẹ nhàng nói. Lúc này Lão Phong Tử nhìn qua thật rất đáng thương, nơi nào có trong sách cái kia khí thôn hoàn vũ vô địch bộ dáng. Nếu không phải Hoa Vân Phi biết được thân phận chân thật của hắn cùng chiến lực, tuyệt đối sẽ đem hắn xem như một cái lẻ loi hữu quạng, không người dựa vào lão nhân. Hoa Vân Phi không có tự mình cảm thụ qua mất đi tư vị, tự nhiên không cách nào đối với Lão Phong Tử tâm tình cảm động lây, bất quá, hắn biết, mất đi cảm giác rất thống khổ. Lão Phong Tử sống hơn 6000 tuổi, loại kia bi thống vẫn cùng hắn làm bạn, có thể tưởng tượng, hắn lúc đó đến cỡ nào thống khổ cùng tuyệt vọng. Hoa Vân Phi rất may mắn, cho tới hôm nay, hắn chỗ quý trọng người đều vẫn tồn tại, không có mất đi. Lão Phong Tử không nói gì, chỉ là ngơ ngác nhìn qua hoang cổ cấm địa vực sâu phương hướng, không cầm được rơi nước mắt. Phương xa, mặt trời chiều ngã về tây, một vòng gần rơi xuống mặt trời đỏ, tràn ngập màu máu ánh sáng. Lão Phong Tử nhìn về phía cái kia vòng màu máu tàn này, đột nhiên mở miệng. Đều chết rồi, ánh tà dương đỏ quạt như máu, thiên tuyển tàn lụi, tất cả mọi người chết rồi. Trong giọng nói của hắn, tràn ngập cực kỳ bi ai, nghe rơi lệ, nghe bi thương. Một bên Hoa Vân Phi, nỗi lòng cũng có chút rung động. Đến cùng là dạng gì đại bi, có thể quấn quanh Lão Phong Tử mấy ngàn năm, khó mà quên. Đối với người bình thường đến nói, dù cho có đại bi, tương lai sinh hoạt cũng sẽ có sung sướng, mà Lão Phong Tử lại không chút nào, hắn điên điên khủng khủng như vậy lâu, thật nhường người khó có thể tưởng tượng. Hoa Vân Phi cũng không biết nên nói cái gì tới dỗ dành hắn, chết đi, tóm lại là mất đi. Bất quá, dựa theo hoàn mỹ thế giới bên trong Hoang Thiên Đế hành động vĩ đại đến xem, chết đi người cũng có cơ hội tái hiện thế gian, nhưng kia cũng là trở thành tiên đế, tiến quân một cái khác đáng sợ thế giới xong chuyện, cách bọn họ quá mức xa xôi, dù ai cũng không cách nào cam đoan thật liền có thể thực hiện. Đột nhiên, chiều tà biến mất, triệt để rơi xuống. Ngay tại màu máu chiều tà hạ xuống trong nháy mắt, lão phong tử khí chất thoáng cái liền biến, vẻ thương cảm toàn bộ thu lại, hắn lúc này không còn là cái kia dần dần già đi lão nhân, mà là một cái bệ nghệ bắt phương cường giả tuyệt thế. Lão phong tử bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng Hoa Vân Phi. Hai con mắt của hắn bên trong bắn nhanh ra hai đạo quang hoa chói mắt, rơi vào Hoa Vân Phi trên thân. Thần khí tức, lão nhân như là một thanh tuyệt thế kiếm sắc ra khỏi vỏ, lộ hết ra sự sắc bén, làm cho hết thảy chim thú đều nơm nớp lo sợ, không dám động đậy. Quanh người hắn lưu chuyển ra một cỗ vô cùng to lớn áp lực, như là núi cao áp đỉnh. Tiền bối, Hoa Vân Phi kinh dị, hắn căn bản là không có cách động đậy, bị lão phong tử khí tức chỗ giam cầm. Ở lão phong tử thả ra cỗ này cường đại dưới áp lực, hắn cảm giác xương cốt toàn thân đều muốn gãy mất, nếu như không phải là nhục thể của hắn siêu phàm nhập thánh, sớm đã bị chết bể, viên cổ thánh nhân oai, có thể thấy được chút ít. Không, xác thực đến nói, ít nhất là thánh nhân vương. Lão phong tử nóng nhìn Hoa Vân Phi, đôi mắt vô cùng thâm thúy, giống như là chứa một mảnh vô ngần bầu trời sao. Hắn giơ ra một cái tay, bắt lấy Hoa Vân Phi cánh tay. Sau đó, Hoa Vân Phi căn bản không có vận chuyển bất diệt tiên công, thế nhưng nó lại tự động vận chuyển. Hắn bất diệt thần thai sáng lạn phát sáng, các loại đại đạo kinh văn vang vọng khổ hải. Một cái che kín thánh quang đại đạo bảo bình xuất hiện ở Hoa Vân Phi đỉnh đầu. Nó tia sáng vạn trượng, rủ xuống từng sợi thần thánh ánh sáng chói lọi, như là thần linh lâm thế ở giữa. Đồng thời, mấy trăm đạo thân ảnh hiện đi ra, có nam có nữ, trẻ có già có, phục sức đều không giống nhau, duy nhất điểm giống nhau là bọn hắn nhìn qua đều có chút bất phàm, tư chất tuyệt luân. Đây chính là Hoa Vân Phi ở các loại trong mộ lớn thôn vệ mà đến thể chất bản nguyên, lúc này bị Lao Phong tử điểm ra, hiện đi ra. Đồng thời, đại đạo bảo bình còn tản mát ra một chủng loại giống như hoang cổ cấm địa bên trong loại kia đoạt nhân sinh cơ lực lượng yếu ớt chẳng ngực. Lão Phong tử ánh mắt biến nghiêm túc lên, đây chính là trong miệng hắn thần lực lượng. Hoa Vân Phi biến sắc, Lão Phong tử đồng bạn đều là bởi vì tiến đánh hoang cổ cấm địa bỏ mình, chỉ sợ không ít người đều trực tiếp chết ở hoang lực lượng phía dưới. Hiện tại, hắn phát giác được tự mình tu luyện bất diệt thiên công, có thể hay không? Đột nhiên, Hoa Vân Phi khổ hải bên trong, tam sinh mệnh tuyển bên trong kiếp trước suối đột nhiên tách ra lục đạo chuyển luân của sáng, xông thẳng lên trời. Lão Phong tử thân thể một hồi, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua Hoa Vân Phi tam sinh mệnh tuyển. Một giây sau, nắm đấm của hắn không tự chủ được tản mát ra quang mang trong suốt, trong đó còn có một cỗ luân hồi thanh âm loan thoáng ở giữa truyền ra. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 206, kiếp trước tuyển chân tướng. Lão Phong tử không nói một lời, song quyền của hắn tự động lóe ánh sáng, càng ngày càng sáng chói, khí thế cường đại cùng một cỗ bệ nghệ trên trời dưới đất vô địch ý chí, làm cho hết thảy man thú nằm sấp dưới đất không dám động đậy mảy may. Lúc trước hắn làm cho Hoa Vân Phi thân thể chủ động vận chuyển lên bất diệt thiên công, thả ra yếu ớt sức cắn nuốt chàng, sơ bộ mô phỏng ra hoang cổ cấm khu bên trong lực lượng. Đây là bởi vì hắn công tham tạo hóa, vì vô cùng cường đại cổ chi thánh nhân vương, tùy ý liền có thể trưởng khống Hoa Vân Phi sinh tử, cho nên mới có thể làm đến những thứ này. Thế nhưng làm hắn giật mình là Hoa Vân Phi cái kia kỳ dị trong khổ hải phun trào ra vô tận thần lực ba miệng to lớn mệnh tuyển bên trong một cái, đột nhiên thả ra không cách nào hình dung luân hồi bí lực. Loại kia bí lực phản phất là từ dài rằng giặc thượng cổ xuyên qua thời không truyền lại mà đến, đáng sợ đến cực đỉnh. Nhường Lão Phong tử có loại chính mình tại đối mặt cao không thể chạm đỉnh núi cảm giác, đồng thời, song quyền của hắn cũng không tự chủ được vận chuyển lên một loại vũ nội vô địch khủng bố quyền pháp, lục đạo luân hồi quyền. Cái này quá kinh người. Phải biết, hắn cách đại thánh chỉ có cách xa một bước, sắc thực nói, chỉ có nửa bước, hắn nửa cái thân thể đều đã bước vào, chỉ kém một điểm cuối cùng. Mà Hoa Vân Phi, chẳng qua là hóa long bí cảnh đỉnh phong thôi, mặc dù hắn có ngừng chân thần cấm đáng sợ thủ đoạn, nhưng nhiều nhất cũng liền có thể bằng được mới vào thánh chủ tu sĩ, cùng Lão Phong tử ở giữa chênh lệch, cơ hồ là trời và đất. Nhưng mà, mệnh tuyển của hắn lại có thể ảnh hưởng đến Lão Phong tử, làm cho Lão Phong tử không tự chủ được vận chuyển lên đại thần thông. Đây quả thực không thể tưởng tượng, nếu có người khác biết, chắc chắn tưởng rằng cổ chi đại đế phục sinh. Hoa Vân Phi cũng rất giật mình, hắn tự nhiên có thể phát giác chính mình ngụm kia kiếp trước tuyển phát sinh dị biến, nó tự động bắn nhanh ra lục đạo chuyển luân của sáng, lục đạo luân hồi lực lượng chưa hề biết thời không bên trong vào tới, để hắn phần bụng biến vô cùng nóng hổi. Loại này lục đạo luân hồi lực lượng, tựa hồ còn nhường Lão Phong tử vận chuyển lên lục đạo luân hồi quyền, gần trong gang tấc Hoa Vân Phi, có thể sâu sắc cảm nhận được Lão Phong tử vô địch quyền ý. Dường như muốn thiên băng địa liệt, chư thiên đều muốn bị cỗ này quyền ý cho đánh chìm, thẳng tiến không lùi, đại khai đại hợp, có ta vô địch. Đồng thời, Hoa Vân Phi lực lượng ở bước lên, cảnh giới của hắn không co tăng lên, lực lượng lại giống như vĩnh viễn không có điểm dừng, không ngừng đang gia tăng. Rất nhanh, Hoa Vân Phi thân thể liền có một loại bành trướng cảm giác, còn tiếp tục như vậy, thân thể của hắn đều muốn bị căng nứt, nếu không phải những năm này, hắn đem bí chữ tiền tu tập đến cực sâu hoàn cảnh, huyết nhục thần tính tăng nhiều, vô cùng có khả năng chống cự không nổi cỗ lực lượng này xung kích. Lão Phong tử nếm thử khống chế hai quả đấm của mình, thế nhưng, vô dụng. Nó như cũng ở tự động vận chuyển. Đương nhiên, Lão Phong tử có thể được nhìn ra, môn này vô địch quyền pháp sở dĩ không dừng được, là bởi vì cùng Hoa Vân Phi trong cơ thể lục đạo luân hồi bí lực hô ứng lẫn nhau gây nên, cũng không phải là hắn bị người khống chế. Oanh! Lão Phong tử buông ra Hoa Vân Phi cánh tay, song quyền phía trên xuất hiện 6 cái cổ xưa thế giới, ở nơi đó lưu chuyển. Lục đạo chuyển luân, 6 cái đại thế giới bị miễn cưỡng mở ra đi ra, vô tận luân hồi lực lượng mãnh liệt bành trướng, bao phủ thiên địa, sau đó, khiến người sợ hãi luân hồi thanh âm vang lên, mông lung, lại xuyên thẳng tâm linh cùng thần hồn, dường như muốn đưa người đi luân hồi chuyển thế. Trong chốc ngắn này, Hoa Vân Phi liền cảm giác thần hồn của mình triệt để mê võng, giống như bị ném vào vô tận chuyển luân bên trong, ở cực tốc hạ xuống. Quá khủng bố, vẹn vẹn quyền ý mà thôi, liền để hắn thân cùng hồn muốn tách rời, đi chuyển thế, đi luân hồi. Lão Phong Tử phát hiện Hoa Vân Phi trạng thái, lập tức đem lục đạo luân hồi quyền ý lách qua hắn, đem hắn từ tử vong biên giới kéo lại. Hoa Vân Phi ánh mắt từng bước khôi phục như thường, thế nhưng lập tức liền có một hồi mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, làm hắn suýt nữa té ngã trên đất. Đồng thời, nó thân thể bên trong lực lượng đáng sợ càng thêm mãnh liệt, không ngừng từ tiền thế suối bên trong tuôn ra, như là vỡ đê hồng thủy, căn bản ngăn không được. Hoa Vân Phi cười thảm một tiếng, hắn vậy mà gần bị tự mình tu luyện đi ra mệnh tuyển căn đức. Người khác khát vọng mà không được lực lượng, đến hắn nơi này lại nhiều không cách nào hình dung, đây cũng là không có ai. Cuối cùng, Hoa Vân Phi ánh mắt bị mãnh liệt ánh sáng thay thế, tựa hồ có đồ vật gì bạo tạc, có lẽ là thân thể của hắn, cũng có lẽ là thần hồn của hắn, tóm lại, bạo tạc thả ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Hắn cảm giác sinh mệnh của mình đến điểm cuối cùng, tất cả đều hóa thành hư vô, thần hồn của hắn phiêu đang ở một mảnh hỗn hỗn độn độn thế giới bên trong, không có ý thức, không có mục đích, cũng không có điểm cuối cùng. Ở đây, thời gian đều mất đi ý nghĩa, không đi qua hiện tại cùng tương lai, tất cả mọi thứ đều cố hóa, trở thành vĩnh hằng. Hoa Vân Phi nằm ngang, hai mắt vô thần, ở mảnh hỗn độn này thế giới bên trong phiêu đãng, giống như là một cỗ thi thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, vô tận hỗn độn bên trong, đột nhiên xuất hiện 6 cái chấm đen, cũng cực tốc biến lớn, giống như 6 cái lô đen, rất nhanh, chúng hóa thành 6 cái khổng lồ cổ xưa thế giới, thâm ảo phiền phức luân hồi thanh âm truyền ra, đinh tai nhức óc. Hoa Vân Phi bị luân hồi thanh âm chấn nhiếp, thanh tỉnh lại. Ta là Hoa Vân Phi. Hắn tự lẩm bẩm, thân thể từ nằm ngang tư thế ngồi dậy. Trong chốc ngắn này, tầm mắt của hắn đột nhiên một hoa, lại lần nữa trở lại tòa kia khổng lồ trên núi đá. Lúc này, chính là hoàng hôn thời điểm, ngày đã mất, sắc trời chưa hoàn toàn biến đen, khoảng cách mặt trời lặn không đi qua bao lâu. Giữa rừng núi đã sớm khôi phục như thường, có thể nghe thấy chim thú tiếng kêu to, ngẫu nhiên, phương xa còn biết truyền đến một tiếng to lớn thú giống, chấn động thiên địa. Hoa Vân Phi nằm thẳng ở trên núi đá, nuốt mở mắt, hắn trực tiếp ngồi dậy, trước nhìn một chút thân thể của mình, phát hiện không có gì dị thường phía sau, lại nhìn một chút bốn phía. Lão Phong Tử đã sớm không thấy, núi đá đỉnh phong chỗ, trống rỗng, trừ hắn ra, cái gì cũng không có. Nhìn sắc trời một chút, Hoa Vân Phi đánh giá ra, thời gian không đi qua bao lâu. Hắn hồi tưởng một phen vừa rồi đã phát sinh tất cả, cảm giác quá không thể tưởng tượng nổi, giống như đều là ảo giác, cho tới bây giờ, Hoa Vân Phi đều có loại đặt mình vào mộng cảnh cảm giác. Hắn dĩ nhiên khiến Lão Phong Tử tự động vận chuyển lên lục đạo luân hồi quyền, cái này quá không hợp thói thường, đối phương thế nhưng là một tôn hư hư thực thực đại thánh cấp bậc kinh khủng tồn tại, mà hắn, bất quá là cái nho nhỏ hóa long. Hoa Vân Phi căn bản không nghĩ ra đây là vì cái gì, là cái gì nguyên lý. Hắn lấy thái cực nhân quả trùng đồng ngắm nhìn chính mình kiếp trước tuyển. Lúc này nó, quá mức phi phàm, phun ra thần lực tinh túy, so mặt khác hai ngụm đều muốn tinh thuần, đều muốn nhiều, một cái liền xa xa che lại cái khác hai ngụm tổng cộng. Nó tựa như một cái bá đạo, gánh chịu Hoa Vân Phi hơn phân nửa thần lực chuyển vận. Không chỉ có như thế, kiếp trước tuyển bên trong, còn lưu chuyển lên lục đạo chuyển luân, đen nhánh, giống như là 6 cái cự đại lô đen. Đương nhiên, Hoa Vân Phi toàn thân chấn động, một loại vô thượng chân nghĩa lưu chuyển đến trái tim của hắn. Kia là lục đạo luân hồi quyền chân nghĩa, khí thôn sơn hà, thẳng tiến không lùi, cử thế vô song, cùng lực tỏa thiên. Trong chốc ngắn này, Hoa Vân Phi rõ ràng là Lão Phong Tử ở hắn lâm vào hỗn độn thời khắc hấp hối, đem lục đạo luân hồi quyền chân nghĩa đánh vào hắn trong tâm, đem hắn từ tử vong biên giới kéo lại. Loại này cổ xưa vô song quyền pháp, thật là một cái chìa khóa, có thể dùng đến mở ra kiếp trước tuyển thần tàng, cũng là một loại áp, chỉ có thu hoạch được mới có thể khống chế loại lực lượng kia đưa vào cùng chuyển vận. Nếu là không có thu hoạch được, Hoa Vân Phi liền bị mất đi khống chế lực lượng khổng lồ trên bể. Rất may mắn, Lão Phong Tử nhìn ra điều này, ở thời khắc cuối cùng đem loại này quyền thuật truyền ra. Hoa Vân Phi đứng lên, song quyền không tự chủ được bắt đầu vận chuyển lên loại này cái thế quyền pháp. Hắn ngón tay và bàn tay tâm đó hiện ra 6 miệng lô đen, phân biệt có cổ xưa thế giới hư ảnh xuất hiện. Cái này một thâm ảo tối nghĩa quyền pháp, Hoa Vân Phi vậy mà tại nháy mắt liền lĩnh ngộ, thi triển ra cực cao áo nghĩa, giống như hắn trời sinh liền biết, tất cả đều nước chảy thành sông. Ta học qua loại quyền pháp này. Hoa Vân Phi tự thân đều có chút mê võng, cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Một loại đáng sợ quyền pháp, hắn vừa được đến, liền nắm giữ chỗ cốt lõi nhất, thật giống đã từng học qua, bây giờ lại được, là mất mà được lại. Đột nhiên, một loại càng thêm hùng vĩ gợn sóng từ Hoa Vân Phi trong đáy lòng truyền đến, cổ xưa mà tăng thương, từ vô tận 5 tháng trước đây, vượt qua thời không tới, đi tới Hoa Vân Phi nội tâm. Ông, một cỗ đại đạo thần âm vang lên, chấn Hoa Vân Phi hai thai vang lên ong ong, như là hoàng trung đại lư ở đây nổ vang, đạo pháp tự nhiên xông vào thần thức của hắn bên trong, đinh thai nhức óc, đây là vô thượng áo nghĩa. Hoa Vân Phi tâm thần say mê, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn nghe thấy kinh văn thanh âm, tựa như ảo mộng, nhu hòa như ca, mưa ánh sáng một chút, phảng phất muốn tản mát vào trong linh hồn. Hoa Vân Phi như si như say, ngừng chân lắng nghe, kia là lục đạo luân hồi chi ca, là một loại trí cao vô thượng kinh văn. Hắn cả thể xác và tinh thần đầu nhập vào đi vào, nghiên cứu mỗi một câu, minh ngộ mỗi một đoạn, hết thảy kinh văn, hắn đều biết suy nghĩ thật lâu, cấp độ sâu thể ngộ. Hai con mắt của hắn tách ra sáng chói thần quang, thái cực nhân quả trùng đồng bên trong tiên thiên phủ văn đang lưu chuyển cùng xen lẫn, va chạm ra lực lượng thần bí, tức có thể khám phá hư ảo, cũng có thể ngược dòng bản hoàn nguyên. Lại thêm, thần hồn của Hoa Vân Phi, cùng loại này kinh văn có khó có thể dùng nói rõ liên hệ, giống như con cá tìm được nguồn nước, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, bởi vậy, hắn lĩnh ngộ cực nhanh, đủ loại không lưu loát khó hiểu bộ phận đều bị từng cái phân giải, rất nhanh liền hiểu thông. Càng là lĩnh ngộ, Hoa Vân Phi càng là kinh hãi, bộ kinh văn này lai lịch tuyệt đối kinh thiên, nội dung của nó phiền phức khó dò, ảo diệu vô tận, giống như nắm giữ nó liền có thể điều khiển chư thiên tinh thần, vũ trụ vạn vật. Đây tuyệt đối không phải là chí tôn cấp kinh văn, nó chỗ bao hàm áo nghĩa cùng chí lý viễn siêu chí tôn cấp, vung cái giai tầng này không xuống ngàn tỷ giảm. Sau đó, nó lại là từ lục đạo luân hồi quyền vì chìa khóa, từ kiếp trước tuyển bên trong dẫn ra. Lục đạo, luân hồi cổ thiên công. Hoa Vân Phi trong lòng chấn động kịch liệt, đầu óc đều có chút không đủ dùng. Là loại này vô thượng thiên công sao? Hắn có chút không dám tin tưởng. Hồi tưởng quá khứ, kiếp trước của mình suối vì sao thường xuyên truyền ra luân hồi thanh âm? Thi triển đặt chân thần cấm bí thuật thời điểm, kiếp trước tuyển tại sao lại xông ra lục đạo chuyển luân của sáng? Ở thời gian sông dài hàng đầu nhìn thấy cái thân ảnh kia, chỉ liếc mắt liền có thể nhường người đi hướng luân hồi chuyển thế. Tất cả, tựa hồ cũng ở chỉ hướng một cái nghe rợn cả người chân tướng. Kiếp trước của hắn thân, vì tiên cổ kỷ nguyên, quan sát đại thế luân hồi, uy chấn cửu thiên thập địa, muốn lấy đại pháp lực diễn hóa lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi tiên vương. Hoa Vân Phi có chút không dám tin tưởng, kiếp trước của mình thân, thật là cái kia vô cùng thần bí lục đạo luân hồi tiên vương sao? Cái này chân tướng quá mức rung động, nếu như là thật, vậy hắn liền cùng Vô Thủy Đại Đế, cùng kiếp trước tiên vương tầm đó, vì hai đóa tương tự hoa. Kỳ thật suy nghĩ một chút, cái này cũng không phải là không được, có thể, nếu như không có một chút đặc thù lai lịch, hắn làm sao có thể lấy được cái này xuyên qua cơ hội? Những cái kia chí cao cấp cường giả, như thế nào lại chọn chúng hắn, đem hắn đưa đến trong vùng không thời gian này đến? Ta Hoa Vân Phi, là lục đạo luân hồi tiên vương. Chuyện thế, Hoa Vân Phi có chút đờ đẫn tự đủ. Không, hẳn là La Nghị mới đúng. Hắn nhớ tới một cái đã sớm lãng quên thật lâu danh tự, nó thẳng bị chôn ở Hoa Vân Phi đáy lòng, trở thành tới, bây giờ lại một lần nữa bị nhớ tới. La Nghị, vì lục đạo luân hồi tiên vương chuyển thế thân, bị cường giả trí cao tìm được, chọn chúng, cũng khiến cho thần hồn xuyên qua, đánh vào giả thiên thời không, gánh vác không biết sứ mệnh mà đến, phụ thân tại Thái Huyền môn Hoa Vân Phi trong thân thể. Hoa Vân Phi từng bước tỉnh táo lại, hắn dần dần làm rõ tất cả. Gió nhẹ lướt qua, thổi lên Hoa Vân Phi gương mặt hai bên tóc đen nhánh kia, hắn đứng ở núi đá đỉnh cao nhất phía trên, thật lâu không động. Thế giới này, thật sự chính là giảng cứu nhân quả a, nếu như thần hồn của ta không có kiếp trước quan hệ, đại khái chính là cái hồ đồ vô tri, sinh lão bệnh tử người qua đường a đi. Hoa Vân Phi cúi đầu bật cười một tiếng, trên mặt nói không nên lời là cái gì biểu tình. Đã ta đã chuyển thế, xuyên qua, như vậy, liền không còn là lục đạo luân hồi tiên vương, cũng không phải cái gì La Nghị, ta là Hoa Vân Phi, bắt đầu Thái Huyền Hoa Vân Phi. Ánh mắt của hắn không còn mê mang, giống như là đẩy ra sương mù dày đặc, nhìn thấy trời nắng, tất cả đều rộng mở trong sáng. Sau đó, Hoa Vân Phi thu nạp tâm thần, tiếp tục cảm ngộ cái kia thâm ảo lục đạo luân hồi cổ thiên công. Cái này, thế nhưng là kiếp trước của hắn thân, lục đạo luân hồi tiên vương lập nên vô thượng pháp môn, so với giả thiên thế giới chí tôn pháp, cao minh không biết bao nhiêu. Lấy được cái môn này cổ thiên công, tăng thêm Hoa Vân Phi cái kia ngạo thế cổ kim đạo hạnh, có thể tung hoành bệ nghệ, quét ngang cùng giai đối thủ vô địch. Kinh văn vẫn tại hồi vang, bắt đầu hướng về sau kỳ diễn hóa, Hoa Vân Phi giống như nhìn thấy vũ trụ thay đổi, vạn vật hướng suy, toàn bộ sinh linh đều được chôn cất phía dưới, một cái kỷ nguyên tiếp lấy một cái kỷ nguyên mất đi, không có đầu cùng điểm cuối cùng. Loại cảnh tượng này khiến người kinh dị, cuối cùng lại như thế nào một loại lực lượng? Liên thiên địa đều ở suy bại, đều ở lặp đi lặp lại, thực tế là nhường người dùng mình. Thế gian này không có cái gì là bất hủ, cuối cùng có đi đến đầu cùng thời điểm. Chỉ có luân hồi mới có thể lẩn tránh sao? Hoa Vân Phi cũng không cho rằng như vậy, hắn cảm thấy chỉ cần tự thân cường đại đến đỉnh cao nhất, liền có thể bất hủ. Loại này bất hủ cũng không phải là tuổi thọ cùng thân thể tự nhiên bất hủ, mà là đi đến tất cả sự vật trung cực đầu nguồn về sau, chân chính trưởng khống xâm la vạn tượng lúc bất hủ. Hắn không có bởi vì loại này luân hồi giải thích dừng lại, mà là tiếp tục lĩnh ngộ luân hồi cái khác áo nghĩa. Kinh văn tiếng không dứt, từ xung xuê tiên cổ kỷ nguyên truyền đến, âm thanh hùng vĩ, khiến cho Hoa Vân Phi có thể nghe được nó bản nguyên thanh âm. Lúc này, hắn không cảm giác được thời gian trôi qua, tất cả sự vật đều giống như đọc lại. Hắn giống như là một tòa tượng đá, cùng phương thiên địa này cùng tồn tại, cùng hô hấp, cùng cái kia xa xôi tiên cổ kỷ nguyên kêu gọi lẫn nhau, tựa như tồn tại trăm ngàn đời. Về sau, thời gian giống như hỗn loạn, Hoa Vân Phi sinh ra một loại kỳ dị cảm giác. Hắn thật giống lại ngộ đạo, cảm nhận được càng nhiều lục đạo luân hồi chân nghĩa, lại hình như kinh lịch và cổ, nhìn hết nhân thế chìm nổi cùng phồn hoa. Trong thoáng chốc, Hoa Vân Phi dường như đưa thân vào cổ đại, nghe thấy một chút mông lung hư ảo âm thanh. Vô Trung, Luân Hồi, ngươi sao? Sau đó, hắn lại giống là chỉ xuất thần chỉ chốc lát, ngay tại ngóng nhìn tương lai. Một lát sau, hắn lại giống như xuyên qua đến tương lai, bị nồng đậm hắc vụ bao vây, tối tăm không mặt trời. Hắn giống như là mê thất, quên đi tự mình. Thẳng đến rất lâu sau đó, Hoa Vân Phi mới thanh tỉnh lại, hắn đột nhiên chấn động, ho ra một lớn bồi máu tươi, từ loại kia kỳ dị trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Cái này, chính là lục đạo luân hồi thiên công sao? Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 207, lục đạo truyền luân, vô chung cùng vô thủy. Minh ngộ các loại chân nghĩa phía sau, một đạo vĩ đại thân ảnh xuất hiện ở Hoa Vân Phi trong óc, hắn biểu hiện ra 6 loại tư thế, mỗi một loại đều vừa sâu xa vừa khó hiểu, không thể ước đoán. Hoa Vân Phi nháy mắt minh ngộ, hắn hướng về phía cái này 6 loại tư thế cẩn thận quan sát, phỏng đoán, nghiêm túc thể ngộ ẩn chứa trong đó vô thượng áo nghĩa. Cũng không lâu lắm, Hoa Vân Phi liền hoàn toàn lộ ra. Đây là 6 loại thức mở đầu, lấy Hoa Vân Phi cảnh giới trước mắt cùng thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển thức mở đầu, càng cao thâm hơn diễn hóa, còn không cách nào hiện ra. Cao ngất núi đá đỉnh phong, Hoa Vân Phi thẳng tắp mà đứng, hắn tay áo bồng bềnh, tóc đen nhánh tia từng chiếc nhẹ nhàng, theo gió mà động. Đột nhiên, nét mặt của hắn ngưng trọng lên, trong tay kết ấn, thi triển ra vụ thứ nhất cử chỉ. Oeng! Một cái mắt, thiên băng địa liệt, vòng trời kịch liệt lay động, tinh đấu ảm đạm, phảng phất muốn rơi xuống. Một cái hùng vĩ mà thanh tú thế giới xuất hiện, đập vào mặt, giống như là từ trong hư không miễn cưỡng mở ra đến một phương thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đó, sông núi minh tú, núi non thay phiên trướng, tiên vụ phiêu miểu, một mảnh thanh khiết, khắp nơi đều tràn ngập thiên đạo khí tức. Sau đó, Hoa Vân Phi cử chỉ lại biến, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công thứ hai thức mở đầu bị thi triển đi ra. Ô ô ô. Gió lạnh rít gào, vận độ cuộn sóng kinh thiên, hắc vụ cuộn cuộn, một mảnh âm trầm, nơi đây dường như biến thành địa ngục xâm la, vô cùng khủng bố, có từng trận quỷ khóc sói gào. Giới này, quỷ ảnh tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều là đói quỷ vật, bốn phía nuốt hồn nán phách. Đây là ngạ quỷ đạo. Thức thứ ba. Một cái bình tĩnh tưởng hòa thế giới nổi lên, trong đó, tiếng người huyên náo, có phồn hoa như gấm, cũng có tình ấm lạnh, có được vạn dặm non sông người, cũng có mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ bình dân. Là vì nhân gian đạo. Thức thứ tư, tu la đạo. Thức thứ năm, địa ngục đạo. Thức thứ sáu, xuất sinh đạo. Đây là một loại lục đạo luân hồi giải thích, bị Hoa Vân Phi hiện ra đi ra, bất quá, hắn không có đình chỉ. Khi nó hơi có biến thành động thời điểm, lục đạo luân hồi chân nghĩa lại sản sinh biến hóa, có khác giải thích. Sáu cái giống như chân thực tồn tại đại giới, đột nhiên hóa thành sáu cái cự đại lô đen, một nháy mắt, đất, hỏa, phong nước. Sáu loại sinh diệt, sáu loại diễn dịch, ở trong lô đen thành hình. Đây là một loại mới lục đạo luân hồi, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lập tức, sáu loại sinh diệt không thấy, như là ánh nến dập tắt, lô đen lần nữa hiện ra. Lần này, cái thứ nhất lỗ đen hóa thành một vị vô địch khắp trên trời dưới đất chí tôn, hắn ngạo thế hoàn vũ, vũ nội xưng tôn. Nhưng mà, tồn tại vĩ đại đến đâu, cũng có tàn lùi một ngày. Hắn mất đi, máu cùng thịt hóa thành nhất phì nhiêu đất đen, bị cái thứ hai lô đen diễn dịch đi ra. Sau đó, cái thứ ba lô đen diễn hóa ra một viên hạt giống, cắm rễ ở đất màu mỡ phía trên, hấp thu mất đi chí tôn chất dinh dưỡng, cuối cùng trưởng thành đại thụ che trời. Cái thứ tư lô đen diễn biến thành một đầu ăn cỏ sinh linh, cũng đem đại thụ lá cây ăn. Cái thứ năm lô đen hóa sinh thành hung mãnh vô cùng sinh linh, đem ăn cỏ sinh linh nuốt ăn, một đường hát vang tiến mạnh, không ngừng tiến hóa, trở thành một phương cự kình. Cái thứ sáu lô đen là một cái hình người sinh linh, hắn đánh chết cự kình, nuốt ăn nó huyết nhục cùng tinh hoa, cuối cùng trưởng thành là một vị vô thượng chí tôn. Trong lúc này, những cái kia sinh mệnh vật chất, lang bạt kỳ hồ, không ngừng chuyển gì, trở thành khác biệt sinh mệnh một bộ phận, như là lục đạo chuyển luân, đang lưu chuyển ở luân hồi. Đây là lục đạo luân hồi khác biệt thể hiện, không giới hạn tại một loại hình thức, đa nguyên đa dạng, mà lại mỗi một loại thể hiện đều rất kinh diễm, giải thích đạo cùng lý. Hoa Vân Phi toàn thân tâm vùi đầu vào trong đó, hoàn toàn quên đi thời gian, hắn như si như say, sáu loại thức mở đầu không ngừng đánh ra, đủ loại lục đạo luân hồi bị diễn dịch đi ra. Cuối cùng, hắn triệt triệt để nắm giữ thực lực siêu việt trước kia, được xưng tụng là siêu phàm nhập thánh. Thời khắc này Hoa Vân Phi nhìn qua, so với dị vãng thời điểm, không có gì biến hóa lớn, thế nhưng trên người hắn lại thêm ra một loại kỳ diệu khí tức. Nếu như thời gian dài bị loại khí tức này xâm nhiễm, thần hồn đều đem từng bước mê thất, mất đi tự mình. Hắn giống như là không thuộc về cái thời không này, cả người mông lung, phiêu miểu mà mơ hồ. Thời gian hướng về phía trước hồi tưởng. Tiên cổ kỳ nguyên, một mảnh xương mù lấy đại đạo khí tức thiên cung quần lạc bên trong. Ánh sáng dâng lên, thủy thú cùng reo vàng, tiên cầm bay múa, lượn lờ tiên âm loáng thoáng ở giữa truyền đến, gột rửa lấy tâm linh người. Phương xa, xương trắng nhẹ phẩy, núi sông linh tú, thẳng tắp yêu kiều, phảng phất giống như tiên cảnh. Trong thiên cung, lui tới người đều là có được đại pháp lực, tạo hóa lớn, vì một phương tiếng tâm lừng lây hàng người. Bọn hắn lẫn nhau tầm đó, không cần nói thực lực như thế nào, đều biết đánh qua một tiếng chào hỏi, không có chút nào lệ khí, tất cả đều vô cùng tường hòa, giống như là không tranh quyền thế. Người trẻ tuổi từng cái đầu ngẩng cao, dung mạo bất phàm, tư chất càng là ngàn tỷ giảm chọn một, là nhất là lấp lánh tuổi trẻ trí tôn. Đối mặt nhân vật đời trước, trên mặt bọn hắn mỉm cười, mang theo kính trọng ý tới trò chuyện, cười cười nói nói, không có một chút khẩn trương. Mà những cái kia nhân vật giả cả bên trong, không chỉ có các tộc đại nhân vật, cũng có một ngày đứng đầu. Cái kia nhưng là chân chính tiên đạo sinh linh, nói là đồng thọ cùng trời đất đều không quá đáng. Phương xa còn có càng nhiều cường đại nhân vật chạy đến, cưới mây lướt gió, như là từng cái tiên thần. Có lướt sóng mà đến giao long, có ngự kiếm mà đi kiếm tiên, có gánh vác tiên kim kiếm người trẻ tuổi, cũng có ngồi xe cổ đại nhân vật. Đông nhiên, trên bầu trời cái kia vầng mặt trời ầm ầm rơi xuống, hướng phía thiên cung bay tới, tia sáng quá mức mãnh liệt, tiên vụ tầng mây đều vì vậy mà kịch liệt quay cuồng lên. Là Kim Ô đại nhân. Một cái thân mặc lửa đỏ đạo bào người trẻ tuổi khoe miệng ngậm lấy ý cười nói. Kim Ô đại nhân luôn luôn yêu dạng này nói đùa, trên thực tế, lão nhân gia ông ta cùng thiên địa cùng tồn, tồn thế tuế nguyệt, không biết đến cỡ nào xa xưa, còn như cái lao ngân đồng. Một cái nhỏ chu tức lặng lẽ, vui cười nói. Trên bầu trời, truyền đến cười ha ha, cái kia vòng màu vàng nắng gắt, hóa thành một cái Kim Ô, thu liệm hết thể nóng bỏng, sau đó, lại hóa thành một cái thân mặc màu vàng đạo ý lão giả, đáp xuống thiên cung bên trong. Ha ha, tiểu tức nhi, ta thế nhưng là nghe thấy ngươi nói xấu ta. A, Kim Ô đại nhân, ngài nghe lầm, tiểu tức nhi mới vừa rồi là đang nói mơ. Nhỏ chu tức sắc mặt đỏ bừng, túi đầu, không dám nâng lên. Thấy nó như thế, người chung quanh cũng nhịn không được nở nụ cười, trang diện cực kỳ tường hòa, hòa hợp, tất cả mọi người không có mũi nhọn, đều tính tình ôn hòa. Kim Ô rơi xuống về sau, không có người trưởng quản vòng trời, toàn bộ thiên địa đều tối sầm xuống, bất quá, nó lập tức liền phất phất tay, làm cho cái kia vòng dập tắt thái dương một lần nữa bốc cháy lên, bắt đầu phóng thích tia sáng. Đây là một mảnh chân chính tiên gia nơi, tràn ngập tiên đạo khí tức. Rất nhiều chỉ sinh trưởng ở tiên giới bên trong sinh linh, thường xuyên ở đám mây ẩn hiện, cũng không phải là không thể gặp. Thân ở nơi đây, liền như là thân ở thần thoại thế giới bên trong, hết thảy truyền thuyết đều vì thật. Chân long con non, kỳ lân đấu thú, tiểu bạch hổ, nhỏ chu tước, tiểu thần hoàng các loại, đều có thể một mình vây vùng tại giữa thiên địa, không người biết lên tổn thương tâm. Tất cả mọi người lấy người tu tiên tự cho mình là cảnh sát cán lành, siêu nhiên thế ngoại, không cầu không tranh. Đông nhiên, một vị trưởng giả xuất hiện, báo cho tất cả mọi người một cái trọng yếu tin tức. Giang đạo trí hoãn, vô trung đại nhân cùng lục đạo luân hồi tiên vương đại nhân xảy ra chút vấn đề. Cái gì? Hai vị đại nhân thế nhưng là tiên vương, làm sao có thể xảy ra vấn đề? Mọi người đừng lo lắng, hai vị đại nhân chỉ là luận đạo đến thời khắc mấu chốt, cũng không cố ý bên ngoài phát sinh, chúng ta chỉ cần ở đây chờ đợi chút thời gian liền có thể. Cũng thế, Vô Trung đại nhân cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đại nhân thế nhưng là thế gian tồn tại cường đại nhất, quan sát đại thế luân hồi, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì. Đám người trên mặt vẻ lo lắng giết hết, lại trở nên vui vẻ ra mặt. Vui vặn, thừa dịp khoảng thời gian này, chúng ta thật tốt luận bàn một phen. Tốt, chúng ta tỉ thí một chút. Một mảnh hỗn độn lăn lộn không gian bên trong, chìm nổi lấy hai tòa đạo đài, hai thân ảnh phân biệt xếp bằng ở trên đó. Bọn hắn toàn thân đều bị hỗn độn xương khói trói vây quanh, bao khỏa, mông lung, thấy không rõ chân dung, nhưng đều có một cố đại uy nghiêm. Một thân ảnh đỉnh đầu, lơ lửng một cái chuông lớn, thân chuông bằng bạc, đại đạo dài rằng rặc. Một thân ảnh khác đỉnh đầu, lơ lửng một khối hoàn chỉnh quận hình dáng pháp khí, phân biệt có lục giác, mỗi một góc đều đại biểu cho một loại đạo, không ngừng diễn lại lục đạo luân hồi. Hai người đối lập ngồi xếp bằng, giống như đang đối đầu. Bọn hắn chính là trong miệng mọi người Vô Trung đại nhân cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đại nhân. Trên thực tế, hai vị tiên vương vì hảo hữu chí giao, lúc này bọn hắn chính xếp bằng ở hỗn độn bên trong thảo luận đạo pháp như thế nào. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương mở miệng, chỉ một thoáng hỗn độn lăn lộn không ngừng, thanh âm của hắn như là đại đạo thiên âm, chấn nhiếp lòng người. Vô Trung Tiên Vương mở mắt ra, trong con mắt phảng phất có một cái kỷ nguyên tiếp lấy một cái kỷ nguyên vỡ lạc. Đến chúng ta loại trình độ này, vốn nên chỉ tin tưởng tự mình, tin tưởng tự thân có thể vĩnh hằng bất hủ, thế nhưng ở đây đạo đi càng sâu, càng có thể phát hiện chính mình nhỏ bé. Hắn cảm thán nói, cái này cũng không giống như ngươi à, trước lúc này ngươi thế nhưng là chỉ tin tự thân vô địch, mặc kệ có gì loại địch thủ đều lấy chung lớn chấn áp. Là ta ảnh hưởng ngươi sao? Kỳ thật ngươi rất không cần phải để ý tới những thứ này, coi như ta là người điên điên lời nói. Vô Trung Tiên Vương nhẹ nhàng lắc đầu, nào có cái gì vô địch cùng bất bại, liên đế đều có vẫn lạc thời điểm, ngươi thật giống như thật bị ta ảnh hưởng. Trên thực tế ta cũng chỉ là thiên nhân giao cảm, cảm ứng được chính mình một loại nào đó tương lai, có một ít suy đoán, lúc này mới cùng ngươi ngồi đối diện mà nói. Ngươi không cần đồng ý quan điểm của ta, như vậy cùng ngươi nguyên bản con đường đi ngược lại, nghiêm trọng nói không chừng biết hủy ngươi Tiên Vương đạo quả. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương rất nghiêm túc nói, ngữ khí nghiêm túc đỉnh điểm. Vô Trung Tiên Vương lặng lặng suy nghĩ một phen. Không, cái này cùng ta đạo cũng không tương xung, ta có lẽ có thể từ đó ngộ ra đến một chút cái gì. Con đường chạy tới đầu cùng, như không có cải biến, khả năng cả đời đều đem đỉnh trệ tại đây. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương thấy hắn như thế, biết hắn thật khả năng có điều ngộ ra, cho nên không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng. Cổ trung dài dằng dặc, gột rửa hỗn độn, Vô Trung Tiên Vương xếp bằng ở đạo đài phía trên, tự hỏi đường. Vô Trung, Vô Trung, Tuế Nguyệt vô tình, 50.000 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương xếp bằng ở hỗn độn thạch dựng thành đạo đài phía trên, đột nhiên mở mắt ra. Chỉ một cái mắt, hỗn độn sương mù tránh tán, 6 cái cự đại vô cùng chân thực cổ giới xuất hiện ở hắn bàn tay tầm đó. Lục Đạo chuyển luân, sinh sôi không ngừng, có thể ma diệt tất cả, đây là hắn cái thế vô song tiên vương pháp, uy trấn cửu thiên thập địa. Thân là một tôn vô thượng tiên vương, hắn vốn nên bệ nghệ bát hoàng, trong lòng có vô địch khí phách, quả quyết mà không do dự, thế nhưng, lúc này, hắn lại nhìn qua trong lòng bàn tay Lục Đạo Luân Hồi suy nghĩ xuất thần. Đã xảy ra chuyện gì? Một đạo thần niệm truyền đến, đúng là Lục Đạo Tiên Vương hỗn độn pháp khí, Lục Đạo Luân Hồi bàn. Nó vì Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương luyện chế, cùng hắn có cực sâu liên hệ. Từ vừa rồi ngộ đạo kết thúc về sau, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương tâm cảnh liền xuất hiện bận sóng, nó ở trước tiên liền cảm ứng được. Ngươi tin tưởng ta sao? Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đột nhiên lên tiếng, hướng về phía Lục Đạo Luân Hồi bàn nói. Vấn đề này làm cho Lục Đạo Luân Hồi bàn khí linh sững sờ. Tiên Vương hỏi cái này câu nói là có ý gì? Nó là hắn pháp khí, hết thảy tất cả đều là hắn ban cho, còn có tin tưởng cũng không tin loại thuyết pháp này sao? Ngươi cùng ta tầm đó, đâu còn phải nói những thứ này. Lục Đạo Luân Hồi bản như vậy hồi đáp. Thân ảnh mông lung Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương nhẹ gật đầu, trong lòng bàn tay Lục Đạo chuyển luân từng bước phát sáng, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng, so Thái Dương còn muốn chứng mắt. Ông, 6 cái đại thế giới không câu chuyện, không ngừng dựa vào, cuối cùng, cái gì cũng không có còn lại, chỉ có một cái hạt giống, lặng lặng nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Mang theo nó, phóng tới hỗn độn chỗ sâu, làm nó mọc rễ nảy mầm. Nói xong, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đột nhiên một trường vỗ hướng chính mình tự tay luyện chế hỗn độn pháp khí. Lục Đạo Luân Hồi bản khẽ run lên, không có chỗ tránh. Vâng. Đây là như thế nào một bàn tay? Vánh mở hỗn độn, thiên băng địa liệt, vô tận đại thế giới cũng sẽ ở một trường này phía dưới hủy diệt, không có cái gì có thể ngăn cản. Lục Đạo Luân Hồi bản vỡ nát, bị cố lực lượng đáng sợ này vành thành lục giác. Sau đó, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương trong tay viên hạt giống kia bay về phía một góc trong đó, tới dung hợp, sau đó, hắn vận chuyển đại pháp lực, phá vỡ vô tận hỗn độn. Nghe nói không? Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đại nhân nghiên cứu luân hồi quá mức đầu nhập, đem luân hồi bản đều làm gãy, chia 5 x 7, chỉ còn lại có 4 góc. Cái gì? Không thể nào. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương công tham tạo hóa, hắn tế luyện luân hồi bản, làm sao lại bể nát? Tin tức đúng là thật, là từ chân tiên thế gia bên trong truyền ra, không thể là vì giả. Chơi ạ. Cái kia Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đại nhân phải chăng gặp trọng thương? Không, chỉ là luân hồi bản vỡ vụn. A. Ngươi vừa rồi nói, chỉ còn lại có 4 góc rồi. Cái kia mặt khác 2 góc đi nơi nào? Mặt khác 2 góc tự nhiên là hủy đi. Dù cho Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đại nhân cố gắng hồi phục luân hồi bản, nó uy thế hay là kém xa lúc trước. 2000 năm về sau, Nam Hải rừng trúc địa, một hồi thịnh hội gần mở ra. Trừ các tộc cường giả bên ngoài, thế gian kinh diệm nhất một nhóm người trẻ tuổi đều sẽ tới đây, ngoài ra, còn có một chút cự đầu sẽ đến này giảng đạo. Cong. Tiếng chuông vang vẳng vang lên, một cái chuông lớn ngang qua chân trời, từ trong hư không lái tới, tiến vào Nam Hải rừng trúc địa, tiếng chuông bình thản, làm cho ở đây những người trẻ tuổi kia có một loại cực sâu cảm ngộ, giống như là muốn ngộ đạo. Cũng không lâu lắm, Nam Hải bên trong, đột nhiên tiên hà tươi đẹp, thủy quang ngàn vạn trọng, một cái tử kim đại đạo kéo dài tới mà đến, từ Nam Hải bên ngoài, thẳng đến hòn đảo này, một người trung niên, đạp lên tử kim đại đạo, cất bước đi tới. Hắn toàn bộ thân hình bị khí tức thần bí bao vây, mông lung, mọi người thấy không rõ hắn chân dung. Chính là Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương. Đỉnh đầu hắn lơ lửng vỡ vụn bốn góc luân hồi bàn, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua đám kia người trẻ tuổi, sau đó, cất bước đi vào chỗ sâu. Một tòa cổ xưa trong thiên cung, Vô Trung Tiên Vương đã sớm chờ đợi ở đây một thời gian dài. Người đến. Tử Kim Đại Đạo trải ra tiền đến, Vô Trung Tiên Vương nhìn về phía thiên cung cửa vào. Một đạo mông lung hỗn độn thân ảnh dọc theo Tử Kim Đại Đạo đi vào thiên cung. Chính là Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương. Hắn nhẹ gật đầu, trực tiếp đi tới Vô Trung Tiên Vương đối diện ngồi xuống. Theo hai vị cự đầu giáng lâm, một vài đại nhân vật cũng tới đến tòa thiên cung này bên trong, bọn hắn phân biệt tìm được vị trí của mình, lắng nghe Tiên Vương luận đạo thanh âm. Những tồn tại này đều vì chân tiên, thân phận cao quý đến cực điểm, cho nên mới có thể ngồi xuống tại đây. Thời gian đến cùng là cái gì? Nói đơn giản cũng đơn giản, người bình thường đều biết nó ý, nói khó cũng khó, liền ta cái này Tiên Vương đều lĩnh ngộ không ra nó trung cực bản chất. Vô Trung Tiên Vương mở miệng, thanh âm của hắn giống như là đại đạo ở nổ vang, làm cho ở đây các cường giả không tự chủ được đi theo hắn lời nói suy nghĩ càng ngộ. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cũng nghiêm túc lắng nghe, hắn cùng Vô Trung Tiên Vương đã có vạn năm hơn không thấy mặt, hắn có thể cảm giác được, Vô Trung thật sự có sở ngộ. Đại mộng và cổ, thân hóa đạo hư, ở mỗi một sát na, ta giống như là nhìn xuyên lịch sử trường hạ, nhìn thấy một góc tương lai. Cái gì? Nhìn xuyên quá khứ, hiện tại, tương lai. Không hổ là Vô Trung đại nhân, công chấn cổ kim, đủ để tên lưu vạn cổ. Vô Trung đại nhân quá cường đại, liền thời gian đều ngăn cản không được hắn bước chân. Dưới đài chân tiên nhao nhao cảm thán, trong lòng tràn đầy sùng kính. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương thì là hơi chấn động một chút, bởi vì hắn cũng tương tự nhìn xuyên thời gian sung dài, cũng nhìn thấy đến từ tương lai ánh mắt. Con đường của ta không đủ cho vẹn, cuối cùng không phải là ta viên mãn chi đạo, cần phải còn cần bắt đầu mới đúng. Chúng tiên chấn kinh, đối với Vô Trung Tiên Vương lời nói, bọn hắn cảm thấy thật sâu rung động. Vô Trung, Vô Thủy. Sau đó, Vô Trung Tiên Vương đem tự thân sở ngộ thông đạo lý vì mọi người hiện ra. Nhất thời, nơi đây lộ đầy vẻ lạ, thiên địa dị tượng không dứt, chúng tiên như si như say, thu hoạch chí lý. Đó lấy, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cũng mở miệng, giảng thuật liên quan tới luân hồi đại đạo chí lý. Nhưng, hắn không có đề cập đánh vỡ luân hồi bản sự tình, dường như trong lòng có kiêng kỵ. Ở đây chân tiên bên trong, cũng không đều là như là mặt ngoài hòa hợp êm thấm, một chút chân tiên là cùng bọn hắn không thích hợp tiên vương hậu duệ, rất nhiều thứ không thể nói ra tại miệng. Mà lại, cái kia hẳn là tuyệt mật đồ vật, không thể cho người ngoài biết. Bất quá dù vậy, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương lời nói cũng dẫn tới thiên hoa loạn rơi, sen vàng khắp nơi trên đất, đại đạo chảy ra. Hắn vậy mà thảo luận liên quan tới thành lập nhân thế luân hồi khả năng, nếu như có thể thực hiện, chúng sinh linh đều có luân hồi, không còn là người chết như đèn diệt. Loại này chí lý, so thời gian đại đạo càng thêm thần bí, nhiều người nghe lưu luyến quên bể, nghiêm túc lắng nghe, quên đi thời gian trôi qua. Đến sau, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cùng Vô Trung Tiên Vương đối lập mà nói, lẫn nhau ứng chứng, cùng nhau đàm luận lấy thời gian cùng luân hồi vấn đề. Trong nháy mắt, mấy tháng đi qua, luận đạo cũng đến hồi cuối. Đương nhiên, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cùng Vô Trung Tiên Vương từ ngồi xếp bằng trạng thái đột nhiên đứng lên, ánh mắt khó coi nhìn về phía phương xa. Chúng ta, tâm linh ánh sáng bị che đậy, cho đến hôm nay mới hoàn toàn thức tỉnh. Muốn làm đến điểm này, chí ít cần mấy chục cái tiên vương cấp tồn tại cùng nhau thi pháp mới được, nếu không, không thể gạt được chúng ta. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, hét lớn một tiếng, làm cho lại chẳng tất cả mọi người chuẩn bị đại chiến. Có đại địch sắp tới. Chúng tiên kinh ngạc, đại địch? Ở đâu ra địch nhân? Cửu Thiên Thập Địa ở nhiều tiên vương ánh sáng chói lọi chiếu rọi phía dưới, như là chân chính tiên địa, toàn bộ sinh linh đều tâm hướng tiên đạo, có rất ít tranh phong, thế nào địch nhân? Thế nhưng, nhìn thấy hai vị cự đầu tiên vương trịnh trọng như vậy bộ dáng, bọn hắn không dám thất lễ, trong lòng biết được, khả năng thật ra cực lớn vấn đề. Đột nhiên, Dữ Tận Cự Nhãn xuất hiện, so núi cao còn muốn khổng lồ, ở trong hư không chợt mắt. Bầu trời phương xa bên trong, có to lớn gai xương rơi xuống, cũng có màu xám xương khói, từ trong vũ trụ phun trào mà tới. Chỉ là ngắn ngủi một cái mắt, mảnh này tường hòa tinh thổ, liền biến thành màu cho tàn, sau một khắc, tiếng la giết rung trời. Quỷ dị tồn tại che ngập bầu trời rét tới đây. Một cái vảy màu đỏ ngòm rơi xuống, xuyên thủng vô tận hư không, phù một tiếng, đem mấy vị tuổi trẻ trí tôn đánh xuyên, mặc cho bọn hắn pháp lực cùng giai vô địch, cũng ngăn không được lực lượng kinh khủng này. Giang giác. Một gốc màu đen đằng thảo từ trong vũ trụ rơi xuống, áp sập sông núi và vật, toàn bộ Nam Hải rừng trúc tía đều ở giãn nước, mấy vị tuổi trẻ trí tôn kiệt lực ngăn cản, thế nhưng như cũng không địch lại, ở nơi đó bể nát. Vô số đôi tinh hồng trong mắt sáng lên, ẩn nấp ở sương mù xám bên trong, đồ sát lấy tới đây các trí tôn trẻ tuổi. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, cùng với cực độ không cam lòng. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cùng Vô Trung Tiên Vương chấn nộ, những thứ này người trẻ tuổi là Cửu Thiên Thập Địa thế hệ này hy vọng, rất nhiều đều là tu ra ba đạo tiên khí tuổi trẻ trí tôn, còn không có trưởng thành, liền muốn uổng mạng ở đây, quá mức không đáng. Bọn hắn muốn xuất thủ cứu vãn tất cả, thế nhưng lại làm không được. Có mấy cái cùng một cấp bậc kinh khủng tồn tại tìm tới bọn hắn. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đã sớm vận dụng luân hồi bản, theo không tên cường giả kịch chiến, ở nơi đó diễn dịch nhân thế luân hồi, từng màn ở thay đổi. Mà Vô Trung Tiên Vương cũng tại xuất thủ, trung lớn dài rằng giặc, đánh gãy dòng sông thời gian, quấy nhiễu thời gian hướng chạy, chỗ hắn đứng một mảnh sương mù, tiếng chung những nơi đi qua, vạn vật đều diệt. Nhưng mà vẫn như cũ có kinh khủng cường giả vào tới, không ngừng một hai cái, không ngừng đánh ra đáng sợ công kích, cùng hắn tranh phong. Chung lớn nổ vang, kịch liệt rung động. Vô Trung Tiên Vương trung quy là không còn sức làm gì hơn, giữ lại không được các thiên tài sinh mệnh. Rất nhanh, có chân tiên bỏ mình, thiên địa sinh ra cảm ứng, hạ xuống mưa máu, phản phất là ở khóc thảm. Toàn bộ thiên địa đều biến ô trọc lên, đủ loại tiếng chém giết, tiếng gầm gừ phẫn nộ, tuyệt vọng tiếng hò hét, nhường người giống như thân ở tu la địa ngục. Đến cuối cùng, vô trung tiên vương cùng lục đạo luân hồi tiên vương cũng không được, quả bất địch chúng, bọn hắn giống giận, chấn vỡ ngàn tỷ giảm hư không. Hai người đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người, một cái tinh thông thời gian, một cái tinh thông luân hồi. Bọn hắn liếc nhau, biết không thể ổn mạng, phải vì người đời sau lưu lại một chút cái gì. Sau đó, hai vị cự đầu tiên vương bộc phát long trời lở đất đại pháp lực, xuyên qua vạn đạo, đánh xuyên chư thiên, nhìn thấy một góc tương lai. Bọn hắn tạo nên một cái không gian thu hẹp, có thể chiếu rọi tiên cổ mọi việc, tương lai, nếu có người có duyên phát động, liền có thể chứng kiến đây hết thảy, biết người biết ta, minh ngộ bọn hắn tương lai địch nhân. Bất hủ chi vương càng ngày càng nhiều, lục đạo luân hồi tiên vương lục đạo chuyển luân đều bị đánh vỡ vụn, chỗ ngực có một cái khiếp người đen nhánh lô lớn. Vô trung tiên vương cũng chiến đến kiệt lực, trên thân tất cả đều là lâm ly máu tươi. Chiến đến loại trình độ này, còn không có cửu thiên thập địa tiên vương đến đây chi viện, có thể nghĩ, tình cảnh của bọn hắn có nhiều gian nan. Đương nhiên, hai người rõ ràng, loại này đột nhiên tập kích, tuyệt không có khả năng chỉ là nhằm vào bọn họ, có lẽ, cửu thiên thập địa các nơi đều gặp ngang hàng tai nạn. Thật phải bỏ mạng ở đây sao? Cái kia bắt đầu, tựa hồ không có cơ hội đi truy tầm. Vô trung tiên vương ho ra máu, cười thẳng nói: "Bất hủ chi vương nhiều lắm, bọn hắn dù cho là cự đầu, cũng vô pháp phá vây ra ngoài, bởi vì đối phương cũng có cự đầu tồn tại." Lục đạo luân hồi tiên vương đánh ra kinh thiên nhất kích, lục đạo chuyển luân đại thế giới, vây khốn không chỉ một vị cường đại tiên vương. Hắn không có quay đầu, liền cười hồi đáp: "Ta cảm thấy sẽ không, bởi vì ta còn có sứ mệnh không có hoàn thành." Vô trung tiên vương có chút mặt người, chính mình vị lão hữu này vì sao như vậy chắc chắn bọn hắn sẽ không vấn lạc. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên xông ra ngàn vạn xanh biếc cánh liễu, che khuất bầu trời, đâm rách vô tận xương mù xám, một cái liền xuyên thủng mấy tôn bất hủ chi vương. "Ngươi nhìn." Lục đạo luân hồi tiên vương cười ha ha, cùng vô trung tiên vương cùng nhau bắt lấy cái này quanh người, từ kín không kẽ hở trong vòng đây giết ra ngoài. Bất hủ chi vương không cam lòng, muốn liên hợp truy kích, thế nhưng một gốc ngang qua trên trời dưới đất cây liễu ngăn tại trước người của bọn hắn. Đây là một tôn vô thượng tiên vương cự đầu, uy thế vô song, làm cho bất hủ chi vương nhóm đều dừng lại bước chân, không còn dám vọng động. Là gốc kia cây liễu, thả bọn họ rời đi thôi, cho dù hôm nay trốn qua một kiếp, tương lai cũng miễn không được bỏ mình. Bất hủ chi vương bên trong cự đầu lên tiếng, hết thảy bất hủ chi vương không còn truy kích, lạnh lùng nhìn bọn hắn rời đi. Hừ, nó cường đại hơn nữa, cũng chỉ có thể cứu viện một chỗ, địa phương khác đại chiến đã sớm kết thúc, phương thiên địa này sinh linh triệt để xong. Ha ha, luân hồi, vô chung cùng gốc kia cây liễu, cuối cùng vẫn là một chết. Bọn hắn sẽ không trơ mắt nhìn mảnh thế giới này sinh linh bị tàn sát. Thật rất chờ mong ngày đó a. Thời gian hướng về sau trôi qua. Thời đại hậu hoang cổ. Hoang cổ ở ngoài vùng cấm đây, Hoa Vân Phi một thân áo lam, đứng ở một ngọn núi đỉnh, lặng lặng chờ đợi một nữ tử xuất hiện. Linh cư đầu tiên, hắn cũng không muốn đi, bởi vì danh xưng vạn cổ trời xanh một cây sen, tại thời đại hoang cổ phía sau, một cái duy nhất chứng đạo thành đế tồn tại, thành đế liền ẩn thân ở nơi đó, tính toán cố ý diễn hóa thiên vực. Đối với loại này tồn tại, Hoa Vân Phi không muốn tùy tiện tới tiếp xúc. Bởi vậy, hắn liền ở ngoài vùng cấm đây, lặng lặng chờ đợi Vi xuất hiện. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 208, đại khủng bố sửa đổi lực lượng. Loảng xoảng, loảng xoảng. Vài tiếng trầm muộn tiếng vang từ hoang cổ cấm khu bên trong truyền đến, còn kèm theo xích sắt rầm rầm tiếng vang, kinh hại chim thú tứ tán thoát đi. Bên ngoài, chỉ cần có nhất định tu vi tu sĩ, đều có thể cảm nhận được cấm khu bên trong dị động. Tiếng vang to lớn trọn vẹn tiếp tục nửa đêm, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Hoa Vân Phi lông mi khẽ run lên, sau đó lại lâm vào yên lặng trạng thái. Ngày thứ hai, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, bầu trời phương xa bên trong đã xuất hiện một chút điểm tinh quang, đại địa giống như là bị một tầng thật mỏng tối xa bao phủ, lâm vào âm u khắp trốn bên trong. Dương dẫm nguyên thủy biến đen như mực, thỉnh thoảng sẽ có rung trời thú giống chuyển đến. Cho dù là đang lúc hoàng hôn, man thú ở giữa săn thức ăn cùng bắt giết vẫn chưa đình chỉ, chúng đều vượt xa bình thường dã thú, liền như là dã thú bên trong người tu chân. Một tòa cao ngất trên núi đá, Hoa Vân Phi lặng lặng đứng ở đó, có chút nhắm mắt, thể ngộ lấy vừa lấy được không lâu lục đạo luân hồi thiên công. Đồng nhiên, chân trời xẹt qua một đạo cầu vồng, như một viên sao băng cái đôi. Hoa Vân Phi đột nhiên mở ra hai con ngươi, một máy mắt, khổng lồ đồng lực phun trào, hắn thấy rõ cầu vồng kia bên trong thân ảnh. Là một cái thân mặc váy dài màu lam nhạt nữ tử, nàng dáng người thon dài, eo thon tinh tế, hai chân thẳng tắp, mái tóc màu đen như là thác nước, tú lệ lại đến eo. Chỉ là thấy được bóng lưng ảnh, liền có thể cảm giác được, nàng là một cái khí chất xuất trần, thanh lệ thoát tục nữ tử. Chính là Hoa Vân Phi chờ đợi đã lâu linh khư động thiên mầm tiên, Vi Vi. Hoa Vân Phi trong mắt lấp lóe qua tinh quang, thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Vi Vi thân hình đột nhiên trì trệ, quay người nhìn về phía Hoa Vân Phi đứng cái kia ngọn núi đá. Nàng hai con ngươi như nước, mông mông lung lung, mang theo từng tia sương khói, trong con mắt có thánh khiết quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngọn núi kia đá đỉnh phong, trống rỗng, cái gì cũng không có, trùi lùi, rất hoang vu. Ảo tưởng sao? Nàng lẩm bẩm một tiếng, trên mặt như có điều suy nghĩ, quay người hướng phía núi rừng nguyên thủy chỗ sâu bay đi. Hôm qua đêm, hoang cổ cấm địa bên trong truyền đến dị động, có không tên gào thét cùng to lớn kim loại tiếng va chạm, phụ cận mấy cái động thiên phúc địa đều phái ra tu sĩ tới đây dò xét. Linh cư động thiên cũng không ngoại lệ, mà có chút chính là bị linh cư động thiên các trưởng lão điều động ra. Nàng là linh cư động thiên mầm tiên, tư chất tuyệt luân, ở tu hành một đạo có không tầm thường thiên phú, tiếp qua không lâu sẽ gặp đi đến càng cường đại địa phương tu hành, tương lai có thể đi vào trong truyền thuyết giao quang đại thánh địa. Nàng tuổi còn trẻ, thực lực liền đã có thể sánh vai linh hư động thiên trưởng lão, coi là siêu phàm nhập thánh. Trạng vạng tối rừng dấm nguyên thủy cực kỳ âm trầm, trong rừng còn thỉnh thoảng có phát sáng đôi mắt sáng lên, vô cùng nguy hiểm. Bất quá, Vi Vi giống như là có thể biết trước, tất cả đều trước giờ tránh đi những cái kia nguy hiểm. Nàng có biện pháp tránh đi ma thú, đây cũng là Linh Khư Động Thiên trưởng lao phái nàng đi ra nguyên nhân. Rất nhanh, nàng xâm nhập núi rừng nguyên thủy, không ngừng tiếp cận hoang cổ cấm khu biên giới. Nàng đột quang, như một khối thủy tinh trong suốt long lanh, phi thường có chất cảm giác, thẳng tắp dựng đứng tại giữa không trung, sáng long lánh, chói mắt. Đột nhiên, Vi Vi hai con ngươi phía trên lông mi rung động nhẹ nhẹ, giống như là phát hiện thứ gì. Bạch. Nàng lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía phát hiện dị thường phương hướng bay đi. Cái kia vậy mà là một đám nhân loại, trẻ có già có, tổng cộng có 13 người, bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy, run run rẩy rẩy đi lại ở núi rừng nguyên thủy bên trong. Vi Vi lấy làm kinh hãi, hoang cổ cấm khu biên giới, làm sao lại có nhân loại? Cái kia thế nhưng là sinh mệnh cấm khu, sau khi tiến vào bách tử nhất sinh, có thể còn sống đi ra người, rất ít. Nàng đội vàng điều khiển lấy đội băng, bay đi. Xa xa trong hư không, Hoa Vân Phi đứng ở đó, toàn thân tràn ngập nhân quả mê vụ cùng luân hồi thần quang, che cản tự thân tất cả. Cho dù Vi Vi có tiên linh nhãn, cũng bởi vì thực lực chênh lệch mà không cách nào nhìn xuyên hắn chân thân. Hắn mắt thấy đây hết thảy, ánh mắt ở cái kia một chuyến 13 người trên thân quét tới quét lui. Đây là giả thiên bên trong lịch sử tính một màn, hoàng kim đại thế tuyệt đối nhân vật chính, Diệp Phàm, từ vực ngoại lại tới, tại hoang cổ cấm địa đang lục bắt đầu. Bây giờ, Hoa Vân Phi chứng kiến đây hết thảy. Hai cái nhìn qua 11-12 tuổi ngây ngô thiếu niên, cùng một cái chừng 20 tuổi, điềm đạm đáng yêu nữ tử, còn có một cái hơn 40 tuổi chất phác đại thúc, cùng với chín cái tóc trắng xóa bà lão cùng lão ông. Diệp Phàm, Bàng Bác, Liêu Yiyi, Trương Tử Lăng, Chu Nghị, Vương Tử Văn, Lâm Giai, Lý Tiểu Mạn, Khải Đức. Hoa Vân Phi liếc mắt liền có thể nhận ra những người này danh tự, bởi vì tính cách của bọn hắn đều không giống nhau, xem bọn hắn lúc này biểu tình, liền có thể phân biệt ra được. Giờ khắc này, Hoa Vân Phi có một loại cảm giác không chân thật, giả thiên bên trong nguyên kịch tình, thật sự rõ ràng hiện ra ở hắn trước mặt. Chúng ta là một đám gặp rủi do người, ngươi là tiên tử sao? Có thể mau cứu ta sao? Một cái hình thể khô cạn, làn da nếp nhăn, tuổi già sức yếu bà lao phát ra giọng nghẹn ngào mà hỏi. Những người khác cũng nhao nhao tiến lên, trong mắt đều có khát vọng tia sáng. Bởi vì, bọn hắn trước mắt nữ tử này, điều khiển thần hồng, ở trên bầu trời phi hành, như tiên thần. Vi Vi nhìn qua bọn hắn, trong miệng khẽ nói: "Các ngươi từng tiến vào hoang cổ cấm địa?" Hoa Vân Phi yên lặng đứng tại phương xa nhìn xem, lắng nghe giữa bọn hắn, cái kia quen thuộc đối thoại. Không lâu sau đó, Vi Vi nhẹ nhàng phất một cái, một mảnh thần hồng rơi xuống, đem tất cả mọi người bao phủ, mang theo bọn hắn chậm rãi bay lên không. Sau đó, Ngũ Thải Tân Phân cầu vồng, mang theo Diệp Phàm đám người rời đi núi rừng nguyên thủy, hướng về ngoại giới bay đi. Hoa Vân Phi thân hình chớp động, đi theo. Hắn có một cái ý nghĩ, hoặc là có thể nói thành là suy đoán, cần nghiệm chứng. Cái kia rất trọng yếu, liên quan đến lấy quá khứ, hiện tại, tương lai thời không ảnh hưởng, cho nên Hoa Vân Phi nhất định phải đem nó làm rõ ràng. Nhưng mà, đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên phát lạnh, linh hồn như rớt vào hầm băng, toàn thân cao thấp đều rùng mình. Bất quá, Hoa Vân Phi không có dừng lại, như cũng đi theo. Thời gian vội vàng trôi qua, trong nháy mắt, Diệp Phàm đám người đã đi tới cái này màu sắc sặc sỡ tiên thần thế giới hơn nửa năm. Trong lúc đó, Bàng Bác cùng Diệp Phàm như là trong nguyên tắc như vậy, lưu tại Linh Khư Động Thiên. Ở Ngô Thanh Phong trưởng lão trợ giúp phía dưới, Bàng Bác đạp lên tu đạo con đường. Mà Diệp Phàm, ở nuốt ăn mấy chục bình bách thảo dịch về sau, cũng thành công mở ra màu vàng khổ hải. Bọn hắn cùng Hàn Phi Vũ phát sinh xung đột, phía sau, Diệp Phàm có rời đi ý, thế nhưng Hàn Phi Vũ ở chính mình thúc công sai sử phía dưới, giám thị lên Diệp Phàm, khiến cho hắn không thể rời đi. Cuối cùng, Bàng Bác mang đến tin tức tốt, qua mấy ngày, Ngô Thanh Phong trưởng lão sẽ mang một ít đệ tử có tiềm lực, tiến đến Linh Khư Động Thiên bên ngoài nguyên thủy phế tích lịch luyện. Đến lúc đó, Diệp Phàm đi theo cùng nhau đi, liền có thể rời đi Linh Khư Động Thiên, cao chạy xa bay. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Ngô Thanh Phong cùng một người trưởng lão khác cùng một chỗ dẫn đội, dẫn bao quát Bàng Bác, Diệp Phàm ở bên trong hơn 100 tên đệ tử, hướng phía nguyên thủy phế tích xuất phát. Bọn hắn rất nhanh liền tới đến trong nguyên thủy phế tích, nơi này, linh khí rậm rạp, cũng không so Linh Khư Động Thiên kém bao nhiêu. Vừa mới tới đây, liền có đệ tử phát hiện dược thảo. Một vị khác dẫn đội họ Lý trưởng lão lập tức lên tiếng nhắc nhở, nhường các đệ tử không muốn ngắt lấy dược linh quá nhỏ linh dược, bởi vì, làm như vậy không khác là tát ao bắt cá. Nguyên thủy phế tích, cổ mục che trời, bụi cây khắp nơi trên đất, cách rất xa, liền có thể nghe được đinh thai nhức óc man thú tiếng gầm. Loáng thoáng ở giữa, có một cỗ sát khí truyền đến. Đột nhiên, một cái cỡ thùng nước sặc sỡ đại mãng phun ra một mảnh sương mù, đem một tên đệ tử hóa chỉ còn lại có xương cốt. Loại này đáng sợ chẳng cảnh dọa sợ chúng đệ tử. Sau đó, một tên 16-17 tuổi thiếu nữ từ trong đám người đi ra, nó trong khổ hải bắn nhanh ra một đạo ánh sáng xanh, đem mãng xà chém thành hai đoạn. Cái này cho đệ tử khác rất lớn của vũ, kỳ thật, bọn hắn đều có chém giết mãng xà thực lực, chỉ cần trong lòng không sợ hãi. Bất quá, loại này tên là độc long sặc sỡ đại mãng, lẽ ra không nên xuất hiện ở cái này nguyên thủy phế tích vào ngoài. Ngay sau đó, bọn hắn lại gặp được, có xoay quanh ở trên không trung tiềm điện điệu cùng gào thét đại địa lân viên kịch liệt chém giết, khó phân thắng bại. Hai vị trưởng lao ý thức được, nguyên thủy phế tích chỗ sâu, khả năng xảy ra chuyện gì bọn hắn không biết sự tình. Bọn hắn đổi một chỗ, lần nữa tiến vào phế tích bên trong, sau đó, đám người bắt đầu tách ra, ba cái thành đàn năm cái cùng một bọn, riêng phần mình kết bạn mà đi. Chỉ cần tìm được dược thảo chờ chân quý sự vật, liền có thể ở trưởng lao trong tay đổi lấy bách thảo dịch, cho nên, chúng đệ tử đều nhiệt tình tăng vọt, hy vọng có thu hoạch. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người, cũng bắt đầu bốn phía tìm kiếm dược thảo, đáng tiếc, hai ngày thời gian trôi qua, bọn hắn tìm được dược thảo cũng chỉ đổi lấy hai bình bách thảo dịch, một chút, đối bọn hắn đến nói, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Cho nên, bọn hắn đem ánh mắt nhắm vào phế tích chỗ sâu. Hai người một đường tiến lên, nhìn thấy rất nhiều kinh khủng chẳng cảnh, có mấy trăm đầu cỡ thùng nước độc long phun lưới, thả ra xương độc, ở trong rừng tràn ngập. Cũng có số lượng kinh người hung thú, không ngừng hướng phía khu vực trung tâm tụ tập, đồng thời đều vô cùng nôn nóng bất ổn. Mà trên bầu trời cũng lượn vòng lấy lượng lớn dị cầm, mỗi một cái đều ở mấy mét trở lên, một mảnh đen kịt che khuất bầu trời. Diệp Phàm cùng Bàng Bác trong lòng kinh ngạc, nhao nhao suy đoán loại hiện tượng này phát sinh nguyên nhân. Bọn hắn ý thức được nguy hiểm, thế nhưng như cũ quyết định tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì những thứ này man thú cũng đều là từ phế tích chỗ sâu bị buộc đi ra, như vậy bên trong liền sẽ có một cái khu vực chân không, đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt. Hai người đi về phía trước hơn 10 dặm, phát hiện một cái sinh ra sừng ngọc cự xà. Lúc này phế tích chỗ sâu truyền đến một tiếng rất nhỏ im lìm âm, như là có lớn trống ở gióng lên. Chẳng biết tại sao, Diệp Phàm cùng Bàng Bác nghe cái này tiếng trầm đục phía sau, trong lòng có chút hốt hoảng, cái kia cự xà càng là không tự kìm hãm được run rẩy mấy lần, nhanh chóng hướng rừng đá chỗ sâu phóng đi. Hai người vì vậy mà lấy được cơ hội, có thể tìm kiếm hang rắn. Ở đen nhánh cửa hang rắn chỗ, bọn hắn tìm được ba cây cao bằng lòng bàn tay kỳ dị thực vật, tuyết trắng như ngọc, toàn thân óng ánh, chính là hai vị dẫn đội trưởng lão trong miệng ngọc xà lan. Diệp Phàm lúc này nuốt nửa cây, một thân thực lực lấy được tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, bọn hắn hái ngọc xà lan, bị lao xà ghi hận, tìm tới trả thù. Đầu kia màu sắc sặc sỡ, đầu sinh sừng ngọc lão xà, đôi mắt lộ ra huyết quang, một đường nghiền ép rừng cây đuổi theo. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cho rằng, phế tích chỗ sâu nột ngạt nổi chống tiếng đối với lão xà có rất lớn chấn nhiếp tác dụng, bởi vậy, liền hướng phía phế tích chỗ sâu phóng đi. Thế nhưng, lão xà tốc độ quá nhanh, như cuồng phong điện chớp, có thể ngự sử gió mạnh mà đi, cho nên, lão xà cùng giữa hai người khoảng cách không ngừng ở kéo vào. Còn tốt, cái kia trầm muộn âm thanh lại lần nữa vang lên, Diệp Phàm cùng Bàng Bác như bị sét đánh, trái tim một hồi còn đau, mà cái kia cự xà càng sâu, thân rắn khổng lồ kịch liệt khuấy động, đem chúng quanh rừng cây nghiền nát một mảng lớn. Bọn hắn có thể thừa cơ kéo ra một chút khoảng cách, nhưng lão xà vẫn là đuổi tới. Bọn hắn không biết là trong hư không có một đạo màu lam thân hình đứng ở đó, lặng lặng quan sát từng cảnh tượng ấy. Đối với Hoa Vân Phi đến nói, từng cảnh tượng ấy tựa như là một bộ chân thực điện ảnh, sự tình quá trình cùng phát triển hoàn toàn là dựa theo trong nguyên tắc miêu tả tiến hành. Nếu như không có ngoài ý muốn, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hẳn là phát hiện Hàn Phi Vũ mấy người, sau đó đem phía sau cự xà họa thủy đông dẫn. Cuối cùng Hàn Phi Vũ thúc công xuất hiện, đem đại xà chém giết, cũng ở Diệp Phàm trong cơ thể lưu lại ân ký. Nhưng mà ngoài ý muốn phát sinh, Diệp Phàm sinh mệnh quy tích lần thứ nhất bị sửa đổi. Đương nhiên, Hoa Vân Phi ở trong quá trình này cũng không có trực tiếp xuất thủ. Đại xà giống như là ăn thuốc đại bổ, đột nhiên đánh tới, đem sóng vai chạy vội Diệp Phàm cùng Bàng Bác đánh tan. Hỗn loạn bên trong, Bàng Bác bị tự xà cái đuôi quất trúng, bản thân bị trọng thương, đổ vào một cái cây rễ cây chỗ, rất khó lại động đậy. Diệp Phàm thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, vì đem hung vật này dẫn ra, hắn liên tục hướng tự xà phát ra khiêu khích. Cự xà vô cùng phẫn nộ, phóng tới Diệp Phàm. Diệp Phàm dứt khoát quyết nhiên chạy về phía nơi khác, tốc độ cực nhanh, như là một vệt kim quang. Cự xà phun tinh hồng lưỡi, đuổi tới, trên đường đi, nó thân thể cao lớn áp sập từng mảng lớn của mục, cho thấy cực mạnh lực phá hoại. Trong hư không Hoa Vân Phi ánh mắt có chút lấp lóe, trên mặt không còn bình tĩnh nữa như nước. Bởi vì, hắn thái cực nhân quả trung đồng, ở Diệp Phàm toàn thân, nhìn thấy một loại khủng bố lực lượng. Nói không rõ, không nói rõ, có đại khủng bố. Tóm lại, là cố lực lượng kia ảnh hưởng sự vật phát triển, dẫn ra kết cục khác biệt. Ở khoảng cách cái này mấy dặm địa phương, chính là Hàn Phi Vũ một đoàn người, chỉ cần Diệp Phàm cùng Bàng Bác lại chống đỡ trong một giây lát, liền có thể gặp được bọn hắn, hỏa thủy đồng dẫn. Thế nhưng đầu kia cự xà cho thấy vượt mức bình thường tốc độ, thoáng cái liền đuổi kịp bọn hắn, chỉ sợ cũng liền con lão xà kia chính mình cũng là tỉnh tỉnh, không rõ chính mình vì sao đột nhiên biến nhanh như vậy. Sau đó Bàng Bác bị kích thương, Diệp Phàm vì bảo đảm hắn, đem cự xà dẫn hướng nơi khác. Hoa Vân Phi trong lòng chấn kinh, cảm giác chính mình suy đoán đại khái dẫn đầu nếu ứng nghiệm, thân hình hắn nhoáng một cái đi theo. Diệp Phàm tốc độ cực nhanh, lực phản ứng cũng vượt quá bình thường, liên tiếp tránh thoát khỏi cự xà công kích. Hắn càng trốn càng xa, dần dần thâm lại vào nguyên thủy phế tích. Sắc sỡ cự xà theo đuổi không bỏ, chính là không từ bỏ, bất quá cho tới bây giờ tốc độ của nó đã chậm lại, bởi vì đến phế tích chỗ sâu, loại kia tiếng vang trầm nặng làm nó cảm thấy kinh sợ, mà lại có một tia khó nói lên lời khát vọng. Đông, một tiếng nổ vang rung trời, làm cho lão xà thống khổ lăn lộn, cũng chịu không nổi nữa. Thế là nó từ bỏ truy đuổi, thoát đi nơi đây, hướng ra bên ngoài du động đi. Diệp Phàm phát giác được điểm này, hắn che ngực, trên mặt lộ ra thống khổ vẻ. Thế nhưng sau đó hắn lại lộ ra dáng tươi cười. Cự xà bị dẫn đi, Bàng Bác có cơ hội thở dốc, hắn cần phải có thể chạy trốn tới địa phương an toàn. Đông nhiên Diệp Phàm phát giác được dị thường, yên tĩnh trong rừng tựa hồ có dị dạng âm thanh. Hắn khép hờ hai con ngươi, ngừng chân lắng nghe, không lâu sau đó hắn xác định kia là tích thủy thanh âm. Điều này nói rõ phụ cận có sơn động loại hình địa phương, loại địa phương kia vô cùng có khả năng sinh hoạt bất phàm man thú, sinh trưởng ra chân quý linh dược, giống như phía trước cái kia hang rắn. Cho nên hắn muốn đi thăm dò một phen. Lần theo âm thanh, Diệp Phàm ở rừng cây thành đàn, lão đằng lốn quanh trong bụi cỏ, phát hiện một chỗ mật động. Thật sự có một chỗ mật động. Diệp Phàm kẻ tài cao gan cũng lớn, hơi quan sát qua về sau đi thẳng vào. Xa xa Hoa Vân Phi có chút ngẩn người, bởi vì hắn phỏng đoán thành thật. Ở vào chí ít vì chuẩn tiên đế Diệp Phàm quật khởi thời không bên trong, hắn làm tất cả đối với Diệp Phàm ảnh hưởng cùng cải biến đều sẽ có khả năng đứng trước chuẩn tiên đế sửa đổi thời không lực lượng. Hắn có thể trước giờ lấy được nguyên thiên thư, bí chữ đấu, những thứ này đối với Diệp Phàm đến nói vô cùng trọng yếu đồ vật. Thế nhưng Diệp Phàm cũng sẽ không bởi vì Hoa Vân Phi trước giờ lấy được mà không cách nào lấy được. Có đại khủng bố lực lượng ở sửa đổi duy trì, mà Hoa Vân Phi tại loại này lực lượng trước mặt liền giống như phủ du. Cái kia mật động chính là Hoa Vân Phi trước giờ bố trí tốt, hắn ở bên trong buông xuống vốn nên thuộc về Diệp Phàm đồ vật. Cùng phòng đoán bên trong đồng dạng, một cử động kia sửa chữa sự kiện phát triển lịch trình. Diệp Phàm trên người chuẩn tiên đế sửa đổi thời không lực lượng, chỉ dẫn hắn đi hướng tòa kia mật động, lấy được hắn vốn nên có được đồ vật. Làm Diệp Phàm đi vào mật động một cái mắt, Hoa Vân Phi liền rõ ràng tất cả. Cái này phía sau, hắn không còn lưu lại ở đây, không còn thăm dò Diệp Phàm, thả người rời xa mảnh phế tích nguyên thủy này. Hóa Long bí cảnh đỉnh phong cao thâm tu vi, cũng có thể so đo mới vào thánh chủ cường giả thực lực đáng sợ, nhường Hoa Vân Phi nhảy lên ngàn dặm, trong nháy mắt liền rời đi nơi đây. Hắn biết được mình muốn biết đến đồ vật. Không hề nghi ngờ, chính mình giáng lâm, phía sau tuyệt đối có Diệp Phàm cái bóng, hoặc là lấy được hắn cho phép, nếu không, Hoa Vân Phi căn bản là không có cách ở mảnh này thời không sinh tồn tiếp, sẽ bị lập tức xóa bỏ. Loại kia đại khủng bố lực lượng, đủ để cải biến tất cả sự vật. Mà Hoa Vân Phi sở dĩ có thể nhìn thấy loại lực lượng kia, cũng là bởi vì bản thân hắn chính là nghịch loạn thời không người, đối với loại lực lượng kia vô cùng mẫn cảm. Lại thêm nữa thái cực nhân quả trùng đồng vô cùng nghịch tiên, lúc này mới làm hắn có thể phát giác. Ta của tương lai cùng tương lai bọn hắn thuộc về một phe cánh. Sau một hồi lâu, hắn định ra cái kết luận này, bởi vì nếu là không thuộc về một phe cánh, bọn hắn vì sao muốn trợ giúp hắn, cho phép hắn ở cái này tương đối an nhàn thời không trưởng thành? Chỉ bằng kiếp trước của hắn thân là lục đạo luân hồi tiên vương, hắn cùng vô thủy đại đế liền biết là một phe cánh. Nói lên trận doanh, nhìn qua giả tiên hoàn mỹ thế giới, một bộ phận thánh cư, Hoa Vân Phi trong lòng có một cái hình dáng, đối với trí cao tồn tại trận doanh đối lập, cần phải chia làm hai cái. Một cái là Hoang Thiên Đế tương ứng trận doanh, tổ ba người chính là thuộc về một phương này, bọn hắn từng chiếm được Hoang Thiên Đế còn sót lại tinh huyết, cũng mượn nhờ đó ngược dòng tìm hiểu đến loạn cổ thời đại, tìm kiếm Hoang Thiên Đế. Một cái khác hẳn là Hắc Ám trận doanh, liên quan tới một trận này doanh, trước mắt biết chính là cái kia ô nhiễm thi hải tiền đế máu đen, cùng với ba người đề cập gian nan tương lai. Trước hai bộ sách, xem như Hoa Vân Phi có phúc lợi, hắn có thể từ đó biết rất nhiều cổ sử cùng tân bí. Mà thánh cương, Hoa Vân Phi chỉ thấy vô thủy sát thối cùng với tàn chuông xuất hiện, liền xuyên việt rồi, đối với chân chính địch nhân, hắn là không hiểu ra sao. Nghĩ đến cái này, Hoa Vân Phi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn nguyên bản sinh hoạt địa cầu đến cùng là cái gì? Vì sao lại tồn tại giả thiên, hoàn mỹ thế giới những thứ này cơ hồ ghi lại chân thực cổ sử thư tịch? Chẳng lẽ hiện tại hắn chỗ kinh lịch tất cả đều là đang nằm mơ, đều là giả dối? Không. Rất nhanh, Hoa Vân Phi đem ý nghĩ này phủ định. Dĩ vãng thời điểm, hắn làm qua rất nhiều mộng, biết mộng là dạng gì, cho nên hắn vững tin, xuyên qua giả thiên thế giới, tuyệt đối không phải là một giấc mộng. Những thứ này câu đố đều bị thật dày mê vụ bao phủ, có lẽ chỉ có chờ mạnh lên mới có thể biết tất cả chân tướng. Hiện tại, hay là đem ánh mắt đặt ở lập tức, từng bước một tới đi, chuyện tương lai chắc chắn sẽ có sở định luận. Hoa Vân Phi lặng lặng tự hỏi, cho đến ngày nay, hắn tựa hồ đã thu hoạch không ít vốn nên thuộc về Diệp Phàm cơ duyên, cái này tự nhiên sẽ cải biến Diệp Phàm quật khởi tiến trình. Nếu như hắn không làm bố trí, cái kia kinh khủng chuẩn tiên đế sửa đổi thời không lực lượng, tuyệt đối sẽ làm ra một chút phản ứng, đến bảo đảm thiếu niên Diệp Phàm có thể như thường trưởng thành. Gia thiên thế giới lịch trình, mặc dù bởi vì sự xuất hiện của hắn có thay đổi, thế nhưng Diệp Phàm kết cục sẽ không thay đổi, hắn biết tu thành thiên đế, tung hoành trên trời dưới đất, trở thành từ trước tới nay cường đại nhất thánh thể. Điểm này, Hoa Vân Phi cũng không hoài nghi. Cho nên, một chút vốn nên thứ thuộc về Diệp Phàm, hắn cần lấy nhất định hình thức trả lại với hắn, nếu không, khó tránh khỏi sẽ bị loại kia đại khủng bố lực lượng xâm nhiễm. Chuẩn tiên đế sửa đổi thời không lực lượng, nhường Hoa Vân Phi cảm thấy dùng mình, nếu như không lẩn tránh mà nói, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Như vậy, nên lấy loại nào hình thức trả lại đâu? Những cái kia cần trả lại, những cái kia xem như không quan trọng. Những thứ này đều cần cẩn thận châm trước. Mà đối với lấy loại nào hình thức điểm này, Hoa Vân Phi sớm đã có suy tính. Giống như hôm nay như vậy, bố trí một cái mật động, trang trí thành di chỉ bộ dáng, ở trong đó lưu lại bí thuật hoặc là thần vật. Diệp Phàm biết ở chuẩn tiên đế sửa đổi thời không lực lượng chỉ dẫn phía dưới, ngoài ý muốn phát hiện mật động, thu hoạch được những vật kia. Đây là một loại phương pháp. Đương nhiên, Hoa Vân Phi cũng có thể trực tiếp hiện thân, đem những vật kia chuyển cho Diệp Phàm, còn có thể trước mặt hắn hiển thánh. Thế nhưng, làm như vậy có chút vô sỉ, cầm vốn nên thuộc về đối phương đồ vật, đến ban cho đối phương, làm cho đối phương cảm ơn. Loại sự tình này, Hoa Vân Phi làm không được. Về phần những cái kia cần trả lại, những cái kia là không quan trọng, chỉ cần hồi tưởng một phen Diệp Phàm trưởng thành lịch sử liền có thể nhìn ra, cái này cũng không khó. Đem rất nhiều vấn đề đều cân nhắc đến về sau, Hoa Vân Phi khẽ thở dài một cái. Hắn đến cùng là gánh vác lấy như thế nào sứ mệnh mà đến? Phải biết cái này chân tướng, chỉ sợ phải đợi đến thời gian tuyến hoạt động đến La Nghị đản sinh thời đại mới được. Có trời mới biết ở trong đó cách xa nhau bao nhiêu năm tháng. Hắn lắc đầu, thân hình cực tốc phi độn hướng phương xa, hắn chạy tới trước mặt cảnh giới đầu cùng, là thời điểm nếm thử đột phá Hóa Long bí cảnh. Mật động chỗ sâu nhất, Diệp Phàm nhìn thấy một bộ ngồi liệt lấy bạch cốt. Hắc ám âm lãnh hoàn cảnh bên trong, bạch cốt óng ánh trong suốt, tản ra ánh huỳnh quang. Diệp Phàm giật mình, lòng cảnh giác đột nhiên nổi lên. Hắn đối với tu đạo không phải là hoàn toàn không biết gì cả, từ tình cảnh trước mắt có thể phán đoán, cỗ này khung xương khi còn sống, tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng cao thủ. Nói không chừng, phụ cận biết tồn tại một loại nào đó nguy hiểm. Bất quá, Diệp Phàm hiển nhiên sẽ không bị những cái kia tự dưng suy đoán dọa lùi, hắn bắt đầu chậm rãi tiếp cận khung xương. Đột nhiên, Diệp Phàm nhìn thấy, cỗ kia khung xương xương tay bên trong, thật chặt nắm chặt một bản bản sách. Nó từ kim loại khắc thành, trong bóng đêm tản ra màu bạc ánh sáng chói lọi, bạc sách mặt ngoài có khắc ba cái chữ cổ, Nguyên Thiên Thư. Bạc câu tranh sát, bút lực hùng hồn, tiểu chữ trầm ngưng, như là ba đầu màu bạc thiên long nằm rạp ở trên đó. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 209, cổ không có sự tình. Bao cắt đầy trời trong thế giới, Hoa Vân Phi đứng chắp tay, hắn tay áo đồng bền, sợi tóc có ánh mà sáng chói, mỗi một cây đều đang phát sáng, tràn ngập không gì sánh kịp thần lực. Hắn giờ phút này như là một tôn bất hủ chiến thần, thần quang ngút trời, ngạo thế bát hoang. Ở Hoa Vân Phi đối diện cách đó không xa, có một thần sắc đạm mạc áo xanh đạo nhân đứng ở đó, cùng Hoa Vân Phi giằng co. Nó ánh mắt đờ đẫn, bên trong vô thần, giống như cái xác không hồn. Thân thể của hắn trung quanh tràn ngập kinh khủng sát ý, khiến người run như cầy sấy, kìm lòng không được sẽ gặp trong lòng sinh ra sợ hãi, liền phụ cận hư không đều bị chấn nát, có mạng nhện khe hở hiện hiện. Áo xanh đạo nhân cảnh giới, không ngờ đến thánh chủ cảnh, có thể coi là một phương đại năng, ở phía sau thời đại hoang cổ, đủ để nhìn xuống đại địa, uy chấn thiên hạ. Mà Hoa Vân Phi cảnh giới, vẹn vẹn ở vào Hóa Long đỉnh phong cảnh, cùng tiên đại tầng 2 thánh chủ kém dòng dã một cái đại cảnh giới. Bình thường đến nói, loại tình huống này, Hóa Long đỉnh phong cảnh giới tu sĩ thua không nghi ngờ. Bởi vì, giữa hai bên chênh lệch chí ít vì 10 cái bậc thang, cho dù Hóa Long đỉnh phong tu sĩ liên quan đến thần cấm, cũng rất khó cùng thánh chủ cấp cường giả đánh đồng. Thế nhưng, Hoa Vân Phi cũng không lui bước cùng vẻ sợ hãi, hắn chiến ý xông thẳng lên trời, băng tán đám mây, gạt ra đầy trời cát vàng, che mây che lấp mặt trời. Trong vô hình, có một cô tuyệt đối tự tin, tin tưởng vững chắc tự thân có thể chiến thắng địch thủ. Đương nhiên, áo xanh đạo nhân động, hắn đưa tay chính là đại thần thông, hắn đầu ngón tay cứng rắn như thần kim, phá toái hư không, lướt nhẹ qua đánh về phía Hoa Vân Phi mi tâm. Thánh chủ cấp lực lượng kinh khủng, áp bách thiên địa, không khí đều ở ông tác hưởng, như muốn bạo tạc. Hoa Vân Phi cảm nhận được áp lực, hắn không do dự, tam sinh mệnh tuyển đồng thời thả ra kinh khủng thần lực của sáng, xông phá vòng trời, toàn bộ khổ hải trên không như là ban ngày. Hai thân ảnh từ trong hư vô đi tới, cùng Hoa Vân Phi chân thân dung hợp làm một. Trong chốc ngắn này, thân thể của hắn bộc phát ra vô cùng ánh sáng long ánh, vô tận bí lực được mà đến, hóa thành một chút mưa ánh sáng, ở Hoa Vân Phi trước người rơi xuống. Sinh mệnh lực của hắn đi hướng một cái cao không thể chạm đỉnh phong, cả người đều thăng hoa, ngừng chân ở một loại kỳ lạ lĩnh vực. Không nhận không tên pháp tắc trói buộc, cả người sinh mệnh cấp độ không có hạn mức cao nhất, vô cùng khủng bố. Hoa Vân Phi trong hai con ngươi thái cực thần hình chậm rãi chuyển động, chỗ sâu trong con ngươi thần bí tiên tiên phủ văn kịch liệt rung động. Đối mặt thánh chủ cấp áo xanh đạo nhân sắp phạt, Hoa Vân Phi đánh ra phi tiên lực. Thánh khiết quang huy trải rộng với hắn bàn tay, như là trắng loãng ngọc. Mông lung tiên quang bên trong, có một đạo hư ảnh bay về phía bầu trời, như đang phi tiên. Oeng. Áo xanh đạo nhân đầu ngón tay đâm trung Hoa Vân Phi bàn tay, nháy mắt buộc phát ra long trời lở đất tiếng vang. Hư không sinh ra cái khe lớn, không hề đứt đoạn lan tràn ra. Hoa Vân Phi bay ngược ra ngoài, ở kích thứ nhất va chạm bên trong, thần lực toàn bộ triển khai hắn vậy mà rơi vào hạ phong. Sau đó, càng thêm mạo hiểm kinh khủng đại chiến phát sinh, áo xanh đạo nhân hai tay bắt tấn pháp, cùng Hoa Vân Phi không ngừng va chạm. Mà Hoa Vân Phi, tay trái phi tiên lực, tay phải đấu chiến thánh quyết, giống như tay cầm hai thanh sắc bén nhất trường mâu, cùng đối phương đối cứng. Cả hai hóa thành tia chớp, trong hư không không ngừng giao kích, không ngừng có tiếng vang truyền ra, lại tần suất gấp rút, như là gió táp mưa rào. Áo xanh đạo nhân tuy là hình người, nhưng trên thực tế, chân thân làm một con thanh bằng, nhục thân cường đại, lại có được tự tốc, nhanh như tia chớp. Nếu không phải Hoa Vân Phi trong tay nắm giữ ngoan nhân đại đế một mình sáng tạo mộng ảo bộ pháp, rất có thể theo không kịp thanh bằng tốc độ. Đại chiến từng bước gay cấn, hơn 1700 chiêu đi qua, trên sân đã sớm đổ máu, chỉ bất quá, máu tất cả đều là Hoa Vân Phi. Hắn thi triển thần cấm, toàn lực ứng phó, lại nhưng vẫn bị thánh chủ cấp cường đại thanh bằng chỗ áp chế, ở đối phương như mưa rông gió bão công kích phía dưới, Hoa Vân Phi chỉ có thể đau khổ chảo trống. Lúc này, hắn toàn thân đều là vết máu, trong miệng ho ra đầy máu, còn cùng với một chút nội tạng khối vụn. Đột nhiên, áo xanh đạo nhân thân thể một hồi thay đổi, hóa thành một cái che khuất bầu trời to lớn thanh bằng, hắn treo cao trên bầu trời, toàn thân ánh sáng xanh vạn trượng. Đây là một loại tuyệt sát thủ đoạn, là thanh bằng nhất tộc vô thượng truyền thừa. Phía dưới Hoa Vân Phi hình thể bắt đầu rạn nứt, liên tục ho ra máu, khó mà ngăn cản đối phương như thế. Bất quá, hắn vẫn không có bối rối. Nó trong khổ hải, mục tiêu lớn đến kinh người kiếp trước tuyển, triệt để bộc phát, vô tận luân hồi thanh âm, phiêu đắng ra, hình như có cổ xưa tế tự tiếng từ dài rằng giặc thượng cổ truyền ra ngoài. Cùng trong lúc nhất thời, Hoa Vân Phi trong tay kết ấn, làm ra kỳ quái tư thế, đồng thời, liên tiếp làm 6 loại. Ông, một cỗ hùng vĩ gợn sóng tràn lan ra, Hoa Vân Phi hoàn thành lục đạo luân hồi thiên công thức mở đầu, trong lòng bàn tay, hiện ra 6 miệng to lớn vô cùng lỗ đen. Gợn sóng quá mức kinh người, 6 miệng lỗ đen chuyển luân, thời gian trôi qua, tuế nguyệt biến thiên, luân hồi lặp đi lặp lại, kinh người đỉnh điểm. Lục, đạo, luân, hồi. Hoa Vân Phi trực diện lớn đến vô biên thanh bằng, trong miệng hét lớn, từng chữ nói ra, cả người tinh khí thần, thoát ly hệ bại thái độ, ở liên tiếp cất cao. Lúc này, hắn thần lực sôi trào, đem một thân đạo hạnh thôi động đến cực hạn, thi triển ra tuyệt thế công phạt. Lục đạo luân hồi, 6 miệng lỗ đen, bộc phát ra không gì sánh kịp thần lực sóng lớn, trùng trùng điệp, như là một mảnh vô ngần đại dương mênh mông. Một cái trong lỗ đen có kinh khủng phi tiên lực ở vận chuyển, đây là một loại đáng sợ vô thượng bí thuật, là ngoan nhân đại đế sáng tạo ra, muốn cùng đấu chiến thánh quyết sánh vai, cùng chân tiên so sánh lực thần quyết, tên cổ phi tiên. Chiếc thứ hai trong lỗ đen, tràn ngập vô tận chiến ý, thiên biến vạn hóa, cực điểm công phạt, vì xưa nay lực công kích thứ nhất đấu chiến thánh quyết. Cái thứ ba lỗ đen, dựng dục một loại đồng dạng thiên biến vạn hóa bí thuật, chính là vạn hóa thánh quyết, thi triển ra loại này vô thượng bí pháp, có thể chạm diện tất cả kỳ tích, đem hết thể kỳ ảo đều hóa thành phản tụ. Thứ tư miệng trong lỗ đen, vô tận mưa hoa bay thấp, từng mảnh óng ánh, mỗi một cánh hoa đều khắc lấy Hoa Vân Phi ấn ký, gió mát hiu hiu. Liếc nhìn lại, đều là Hoa Vân Phi thân ảnh, không phân rõ đến cùng là cánh hoa hay là Hoa Vân Phi hóa ra ngàn vạn thân thể. Đây là tuyệt thế sát sinh đại thuật, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Thứ năm miệng lô đen, vì cực đoan kinh khủng thần niệm chẳng vực, lấy Hoa Vân Phi vô song thần niệm lực lượng làm cơ sở, cửu bí phía trước làm dẫn, hóa ra thức hải chẳng vực, vô hình không dấu vết, nguyên thần chẳng đạo. Thứ sáu miệng lô đen, ẩn giấu đi đáng sợ thứ nguyên bí lực, có thể phá vỡ vô ngần hư không, đem địch thủ trục xuất. loạn thiên bí thuật, vĩnh hằng trục xuất. Sáu miệng lô đen, sáu loại cái thế vô song bí truyền, cảnh tượng vô cùng dọa người. Những thứ này bí thuật, tùy ý thi triển ra một loại, đều có thể tung hoành cùng giai, giúp tu sĩ đi ngược chiều phạt tiên, có sức mạnh to lớn khó mà tin nổi. Kết quả hiện tại, sáu loại đều xuất hiện, không thể nghi ngờ là long trời lở đất. Loại này kinh khủng thiên công ngự chạy lên bí thuật đến, tràng cảnh thật đáng sợ, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt tảm đạm, hư không tầng tầng mẫn diệt, phát sinh lớn sụp đổ. Làm thi thuật giả Hoa Vân Phi, vừa mới thi triển đi ra, liền có loại bị rút sạch cảm giác. Bất quá, hắn có thể cảm giác được, bàn tay của mình bên trong sáu miệng lỗ đen cường đại cỡ nào, giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình có thể đánh nổ tất cả. Lúc này, trên bầu trời thanh bằng hoàn thành chính mình khủng bố sát sinh đại thuật. Thân thể của hắn biến vô cùng khổng lồ, che đậy mặt trời, cánh như đám mây che trời. Đếm không hết trường kiếm màu xanh, từ thanh bằng trên thân thể rớt xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản nhìn không thấy bờ. Quả thực chính là một hồi màu xanh mưa sao, lít nha lít nhít, kín không kẽ hở. Mỗi một chuôi trường kiếm đều có thể đơn giản diện sát hóa long bí cảnh tồn tại. Hoa Vân Phi chân đạp đại địa, đột nhiên phóng hướng thiên cung, trong tay phải lục đạo chuyển luân, ầm ầm đánh ra. Chỉ một cái mắt, sáu miệng lớn nhỏ cỡ năm tay lô đen, hóa thành sáu cái đại thế giới. Phi tiên lực, đấu chiến thánh quyết, vạn hóa thánh quyết, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, nguyên thần trang ngự, vĩnh hằng trục xuất, tất cả đều từ áp xúc trạng thái thoáng cái phóng thích ra ngoài. Oanh, tất cả cũng không còn tồn tại, tác động đến thiên địa màu xanh mưa kiếm trực tiếp hủy diệt, bị khủng bố lục đạo luân hồi thiên công thôn phệ. Mà cái kiếp như là trong truyền thuyết côn bằng lớn nhỏ thanh bằng pháp thân, cũng bị vặn mèo, từng tấc xé nát. Loại này cái thế tiên vương pháp, cho thấy nó dữ tợn, điều khiển sáu loại đại đế cấp bí thuật, thôi động lục đạo chuyển luân, có thể đem tất cả đều hủy diệt. Áo xanh đạo nhân không còn có xuất hiện, trên bầu trời khôi phục trong sáng. Hoa Vân Phi thu thiên công, há mồm thở dốc, trước mắt có chút biến thành màu đen. Đây là căn cơ vô song hắn, nếu là đổi thành hóa long bí cảnh khác đỉnh phong tu sĩ, khả năng liền vụ thứ hai cử chỉ đều không thi triển ra được, thân thể liền muốn băng liệt, thần lực liền muốn khô cạn, chớ nói chi là điều khiển sáu loại đại đế cấp bí thuật. Mặc dù tiêu hao kinh người, thế nhưng uy lực là không thể đo lường. Hắn vậy mà đánh giết thực lực ở vào tiên đài tầng 2 cái thứ 2 bậc thang nhỏ thanh bằng. Cái này vượt xa cái gọi là chín cấm, nếu là có người khác biết kết quả như vậy, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Hoa Vân Phi khép hở hai con ngươi, tâm thần khẽ động, nháy mắt, vật đuổi sao rời, đầy trời cắt vàng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, Hoa Vân Phi vết máu trên người cùng vết thương cũng hoàn toàn biến mất, vừa rồi cùng thanh bằng đại chiến, giống như chỉ là một cái huyễn cảnh. Hắn ngồi ngay ngắn ở một trương bàn cờ trước mặt, thân thể không nhúc nhích, sau một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Đây là bất tử thiên hoàng lưu lại bàn cờ, hắn đem thái cổ sát kiếp luyện vào trong đó. Tu sĩ có thể đem thần niệm đắm chìm vào trong bàn cờ, tiếp nhận sát phạt tẩy lễ, cùng đáng sợ tồn tại chiến đấu. Hoa Vân Phi mới vừa, chính là thần niệm tiến vào bàn cờ, cùng thời đại thái cổ thanh bằng nhất tộc cường giả kịch liệt sát phạt. Cuối cùng, hắn vì người thắng trận. Khoảng cách Hoa Vân Phi rời đi nguyên thủy phế tích, đã qua dòng dã một năm này thời gian, Hoa Vân Phi đều đang suy nghĩ tương lai con đường, đều ngồi ở chương này bàn cờ phía trước, cùng viễn siêu chính mình thái cổ cường giả chém giết. Hắn từ đầu đến cuối không có đột phá hóa long, phá vỡ mà vào tiên đài. Bởi vì, lấy được lục đạo luân hồi tiên công hắn, phát hiện một khác. Hắn dùng dòng dã thời gian một năm đến nghiệm chứng phỏng đoán, đến hôm nay Hoa Vân Phi cuối cùng quyết định muốn đem phỏng đoán thực hiện. Hoa Vân Phi đứng lên, vung lên tay áo dài, thu hồi bàn cờ. Hắn đi ra đạo phủ, đi tới đại hoang bên trong, lặng lặng đứng tại chỗ bắt đầu minh tưởng. Luân hải mở hỗn độn, đạo cung treo cao chói lọi đất, vũ nội chống đỡ tứ cực, hóa long cửu biến nhảy lên đăng tiên đài. Lấy luân hải làm cơ sở, trên có thiên cung tứ phương đỉnh điểm chấn bầu trời, cũng có hóa long ngày sống lưng đỉnh thiên lập địa. Như vậy phía dưới nhưng có luân hồi, nhưng có địa phủ, ngũ tạng hóa thiên cung, lục phủ làm địa phủ. Đây mới là một cái hoàn chỉnh nhân thể vũ trụ, cái này chính là Hoa Vân Phi khổ tư một năm, chậm chạp không vào tiên đài nguyên nhân. Hắn muốn mở ra một cái hoàn toàn mới bí cảnh, địa phủ bí cảnh. Đối ứng trong cơ thể con người lục phủ, mật, dạ dày, ruột non, ruột già, bàng quang, tam tiêu. Chúng là khống chế nhân thể thay thế trọng yếu khí quan, đối với người bình thường đến nói, lục phủ bất chính thì thân không kiện, khí không hợp. Thế nhưng, đối với tu sĩ đến nói, đã sớm tích lốc, những thứ này khí quan cơ bản xem như hoang phế. Chưa bao giờ cái nào cường đại tu sĩ biết kinh lịch phàm nhân mới có thể kinh lịch ngũ cốc luân hồi. Cho nên, những thứ này khí quan thường thường sẽ bị các tu sĩ xem nhẹ. Nhưng mà, Hoa Vân Phi cho rằng, nhân thể mỗi một cái khí quan đều là trọng yếu, đặc biệt là ngũ tạng lục phủ loại này, nhân thể lớn khí. Mà hắn nắm giữ lục đạo luân hồi thiên công bên trong, ẩn chứa vô thượng luân hồi chân nghĩa, liền cùng lục phủ có chỗ hô ứng, có đối ứng chỗ. Người bình thường ăn, kinh lịch lục phủ tiêu hóa, bài độc, hóa thành ngũ cốc đồ vật, có thể coi như chất dinh dưỡng, làm cho thu hoạch sinh trưởng, chờ thu hoạch thành thục, mọi người lại thu hoạch, lại làm đồ ăn. Đây chính là một loại vật chất luân hồi, cùng lục đạo luân hồi thiên công chân nghĩa hoàn toàn phù hợp. Kinh lịch một năm lắng đọng, Hoa Vân Phi cuối cùng quyết định đem ý nghĩ này hóa thành hiện thực. Hắn muốn làm cổ không có sự tình, ở tiên đế sáng tạo hệ thống tu luyện bên trong, bước ra duy nhất thuộc về chính hắn mấu chốt một bước, mở ra mới bí cảnh, đem lục đạo luân hồi chân nghĩa trên cơ thể người bên trong phát huy đến cực hạn. Đương nhiên, minh tưởng bên trong Hoa Vân Phi mở ra hai con người, trong chốc lát, phong vân biến ảo, đại hoang trên không phiêu đãng mây trắng bị quỷ dị gió thổi tán, vòng trời chỗ sâu dần dần tối xuống, đại địa phía trên cũng nổi lên màu máu gió lốc. Hoa Vân Phi còn không có chân chính áp dụng, thiên địa liền biến sắc, hắn phụ cận còn có màu máu gió lốc cuộn lên, phát ra o o than khóc. Còn chưa hiện thế địa phủ bí cảnh tựa hồ rất quan trọng, không có bắt đầu, liền có đủ loại quỷ dị dị tượng hiện hiện ra, khiến người dùng mình. Hoa Vân Phi phát giác được dị thường, kỳ thật, trong lòng của hắn cũng biết, địa phủ, liên lụy phi thường lớn, bí cảnh này nếu quả thật có thể thực hiện, có lẽ sẽ có các loại quỷ quyền sự tình phát sinh. Đạo cung bí cảnh, chỉ cần tu thành, sẽ gặp có thần chi xuất hiện, xếp bằng ở đạo cung bên trong tụng niệm kinh văn, dựa theo truyền thuyết, kia là thệ ngã tại vì chân ngã tụ kinh. Đối ứng, địa phủ bí cảnh, sẽ hay không có quỷ thần xuất hiện, ở trong địa phủ nuốt hồn ăn phách. Lại nói, hắn vì nguyên thiên sư nhất mạch truyền nhân, đã sớm nhiễm không rõ, loại kia chớ chú, chính là đến từ địa phủ. Chứ những thứ này bên ngoài, còn có thánh cư bên trong luân hồi lộ, cổ địa phủ các loại. Càng là truy đến cùng, càng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó đại khủng bố. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là đến từ địa phủ hai chữ nguy hiểm cùng quỷ dị. Càng chết là, sáng tạo ra mới tu luyện bí cảnh, rất có thể sẽ gặp sự thượng kinh khủng nhất tiên kiếp, có lẽ còn biết kinh động ngụm kia chạm tiên thai. Thế nhưng, tên đã trên dây, đã không phát không được. Lục đạo luân hồi, địa phủ bí cảnh, những ý nghĩ này một khi xuất hiện, Hoa Vân Phi liền không cách nào quay đầu. Người tu đạo, làm dũng cảm tiến tới, cùng trời tranh mệnh, cùng trời đoạt thuật, có thể nào e ngại con đường phía trước gian nguy. Hoa Vân Phi thở dài ra một hơi, thần sắc biến vô cùng kiên định, cho dù có thập tử vô sinh kiếp, hắn cũng muốn xông ra một con đường sống. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 210, mở ra, tiếp đến. Hoa Vân Phi hai con ngươi bên trong, thái cực thần hình chậm rãi chuyển động, nhân quả mê vụ tràn ngập ở chỗ sâu trong con ngươi. Hắn nhìn thẳng chính mình lục phủ, lấy nhân quả thế giới phương diện, quan sát những cái kia lít nha lít nhít, hiện ra ánh sáng màu tối môn. Xác thực, đối với tu sĩ đến nói, lục phủ ý nghĩa mất đi rất nhiều, bọn hắn không cần kinh lịch phạm nhân ngũ cốc luân hồi, chỉ dựa vào linh khí liền có thể trường tồn. Một lúc sau, lục phủ liền từng bước thoái hóa, mặc dù theo thực lực tăng trưởng, tu sĩ toàn thân các nơi đều theo cùng một chỗ thủy biến, thế nhưng so ra mà nói, lục phủ thật sự có chút theo không kịp cái khác cơ quan nội tạng bộ pháp, bị rơi vào đằng sau. Tương ứng, lục phủ bên trong những cái kia môn cũng biến thành lu mờ ảm đạm, tiềm năng ẩn nấp, từng bước chìm vào đáy cốc, càng thêm khó mà khai quật cùng hiển hóa. Hiện tại, Hoa Vân Phi muốn làm chính là lấy phách liệt thủ đoạn, vọt thẳng mở lục phủ bí cảnh, đem cái kia bên trong cửa mở ra, thả ra cất dấu to lớn thần năng. Ở trong đó độ khó, nhìn một chút quá khứ liền có thể biết được một hai. Dài răng giặc và cổ, mọi người dọc theo Hoang Thiên Đế đường từng bước một tiến lên, ra vô số thiên kiêu nhân kiệt. Ở trong đó, khẳng định sẽ xuất hiện một chút kinh tài tuyệt diễm người, không cam tâm dọc theo người khác hệ thống tiến lên, hy vọng có thể tìm kiếm được thích hợp nhất chính mình đường. Bọn hắn biết đột phá một cái bí cảnh cảnh giới cực hạn, làm ra lật trời lật cải biến, liền giống với tam sinh mệnh tuyển của Hoa Vân Phi. Những thứ này, chỉ là ở vốn có bí cảnh cơ sở bên trên, làm ra thích hợp nhất chính mình cải biến, có thể để cho tu sĩ có được không lường được chiến đấu lực, tung hoành cùng giai, khinh thường cổ kim. Nhưng, đây coi là không được là thoát ly hệ thống. Cho nên, dù bách tử nhất sinh, lại sẽ không trêu chọc đến lôi kiếp. Những cái kia xảy ra bất ngờ, cướp đi thiên kiêu sinh mệnh quỷ dị, không có quan hệ gì với thiên địa đại đạo, là nút trong bóng tối hát thủ, bóp chết kỳ tích cử động. Mà Hoa Vân Phi hiện tại muốn làm, là muốn khai phát ra một cái hoàn toàn mới bí cảnh, không tồn tại ở nguyên lai hệ thống tu luyện bên trong mới sự vật, nói cách khác, thiên đạo cũng không thừa nhận, biết hạ xuống vô cùng kinh khủng khảo nghiệm. Lúc này Hoa Vân Phi, toàn thân cao thấp đều tràn ngập một loại tim đập nhanh cảm giác, kia là đại nạn lâm đầu lúc dấu hiệu, là hắn đem cựu bí tiền tu luyện tới cảnh giới cực sâu thể hiện, có thể ngắn ngủi mơ hồ dự báo đến một chút tương lai. Ta sẽ chết sao? Hoa Vân Phi nhẹ nhàng tự nói, trên mặt không lộ vẻ gì. Bí chữ tiền cho ra cảnh cáo, cực kỳ khủng bố, đủ để cho người chưa chiến trước e sợ. Nhưng mà, thời khắc này Hoa Vân Phi, nhưng không có mảy may sợ hãi cảm xúc, nội tâm của hắn ngược lại hết sức bình tĩnh. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Đã từng hay là la nghị thời điểm, Hoa Vân Phi không rõ ý tứ của những lời này, thế nhưng hiện tại, hắn hiểu. Con đường của mình ngay tại dưới chân, cho dù phía trước là vực sâu không đáy, là không biết quỷ dị, là địa ngục, hắn cũng không biết dừng lại, cũng không biết e ngại. Rất nhanh, hắn động, thái cực nhân quả trùng đồng bên trong, bộc phát giống như đại dương mênh mông nhân quả lực lượng, ở cái kia bản nguyên chỗ sâu, có tiên thiên phủ văn đang đan xen, ở hình thành bí thuật. Hoa Vân Phi lục phủ đột nhiên chấn động, sau đó bắt đầu cực tốc rung động, phát sáng. Đi qua một năm ôn dưỡng, Hoa Vân Phi lục phủ đã sớm theo sau, hoang phế bộ phận lấy được rất tốt bổ sung. Đây hết thảy đều là hôm nay. Hắn muốn cực điểm nhảy lên, phá vỡ hỗn độn, ở lục phủ chỗ khai thiên tích địa, hóa sinh ra địa phủ. Ông làm Hoa Vân Phi đem toàn thân thần lực đều tập trung ở lục phủ chỗ lúc, hắn lục phủ bộc phát ra chói mắt phóng ánh tia sáng, như là sáu vầng mặt trời, nhưng người mở mắt không ra. Lúc này Hoa Vân Phi toàn thân dị tượng biến càng thêm kịch liệt, tiếng gió vù vù càng thêm gấp rút, bầu trời càng thêm âm u, một loại không lời thiên địa lại thế dành dụng lên, khiến người ở ngực phát chìm. Hoa Vân Phi không để ý đến, hắn tiếp tục áp dụng chính mình trình tự. Đông nhiên trước mặt hắn hiện ra một cái mỹ lệ rực rỡ tiên hoàng, nó tư thái ưu nhã, toàn thân nóng ánh, tản ra bảo quang, một cỗ mùi thuốc tràn ngập ra, làm cho Hoa Vân Phi toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đây chính là bất tử thần hoàng dược mấy giọt tinh hoa dược dịch dung hợp làm một hóa sinh mà thành một cái tiên hoàng, có thể cải tử hoàn sinh, có không gì sánh kịp lượng lớn sinh mệnh lực. Lúc này, nó tiến vào Hoa Vân Phi thân thể bên trong, rơi vào sáu phủ bên trong. Những cái kia nguyên bản tương đối ảm đạm môn hấp thu bất tử dược tinh hoa dược dịch, thoáng cái óng ánh lên, sáu vòng thái dương càng thêm lóa mắt, đâm người không mở ra được hai mắt. Hoa Vân Phi mừng rỡ, có bất tử dược lượng lớn sinh mệnh lực, hắn có thể bắt đầu thi triển phách liệt thủ đoạn, xông mở địa phủ bí cảnh. Hắn hai con ngươi tỏa ra tiên quang, đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhân quả bí thuật, đống nhiên phóng thích. Vô hình, làm lục phủ chỗ, cái kia vốn nên thật sâu ẩn tàng môn hộ bị kết nhân quả bí thuật gõ mở cửa lớn, nứt ra một cái lỗ khe hở thời điểm, kinh khủng kết quả phát sinh. Hoa Vân Phi trong cơ thể phát sinh kinh khủng nổ lớn, đứng mũi chịu sào lục phủ, trực tiếp nổ huyết nục văng tung tóe. Khục. Hắn biết hầu ngọt ngọt, trực tiếp ho ra một lớn bồi máu tươi, vô cùng đỏ tươi, đem lại địa ăn mòn ra từng cái sâu không thấy đáy động nhỏ. Vô hình, không đợi Hoa Vân Phi thở, rách dưới thành cái sàng lục phủ, lại một lần nữa phát sinh kịch liệt bạo tạc, tràng diện khiến người đập vào mắt kinh hãi. Bụng của hắn, máu thịt bé bét, không có một chỗ là hoàn hảo, rách rách dưới, nếu là người bình thường, tuyệt đối là không sống được. Hoa Vân Phi biến sắc, hắn mặc dù đối với loại tình huống này có đoán trước, thế nhưng cũng không nghĩ tới phản phệ vậy mà lại đáng sợ như vậy, phải biết, hắn mới vừa vận mở ra lục phủ bên trong một phần nhỏ môn, lục phủ liền nổ thành dạng này, không dám tưởng tượng đằng sau sẽ như thế nào. Đây vẫn chỉ là vì để cho địa phủ hiện ra, chân chính tu luyện bí cảnh này còn cần càng sâu tu hành. Quá khủng bố, lúc trước Thạch Hạo nổ tung luân hải, cũng là bước lên tử vong phong hiểm, dựa vào thiên kiếp bên trong đế tộc công kích, hợp lực phá vỡ luân hải, may mắn công thành. Bây giờ, hắn dựa vào nhân quả bí thuật, sẽ mở phủ bối môn, tao ngộ đáng sợ kiếp. Bụng của hắn không ngừng trào ra ngoài máu tươi, nhỏ xuống trên mặt đất, vài chỗ, bạch cốt đều lộ ra, khí quan khối vụn, càng là khắp nơi có thể thấy được, khiến người sợ hãi. Bất quá, Hoa Vân Phi lúc trước tụ tập ở lục phủ chỗ thần lực, cùng cái kia mấy giọt bất tử thần hoàng dược tinh hoa dược dịch có tác dụng. Lượng lớn sinh mệnh lực tuôn ra, thoải mái máu me đầm địa thương thế, những nổ nát đó khí quan bắt đầu hồi phục, làm cho Hoa Vân Phi có loại ngứa một chút cảm giác. Ầm ầm. Hắn còn chưa kịp buông lòng một hơi, trên bầu trời liền truyền đến đinh thai nhức góc tiên lôi thanh âm. Ngửa đầu nhìn trời, Hoa Vân Phi nhìn thấy đáng sợ một màn. Một mảnh hỗn độn lôi đình tạo thành hải dương, che ngập bầu trời hướng phía dưới rủ xuống mà tới. Hỗn độn lôi đình lấp loé, sấm sét giữa trời quang, mơ hồ trong đó, Hoa Vân Phi nhìn thấy trên lôi hải lăn lộn một chút cổ sinh vật, chân long, thần hoàng, côn bằng. Hết thảy thần thoại sinh vật đều có xuất hiện, còn có đủ loại sinh linh, thấy qua, chưa thấy qua, cái gì cần có đều có, quả thực chính là một mảnh hỗn độn vạn linh biển lôi. Hoa Vân Phi dưới chân đại địa đột nhiên chìm xuống mấy trượng, bởi vì cái kia mênh mông biển lôi mang theo sán lạn thiên uy, từ trên cao ép xuống, cho mặt đất mang đến không cách nào tưởng tượng áp lực. Liên Hoa Vân Phi tự thân đều cảm thấy kiềm chế. Hắn biết, tạm thời không thể tiếp tục mở rộng môn hộ, trước hết đem đỉnh đầu cái kia một cửa ải vượt qua mới được. Hoa Vân Phi hai con ngươi phát sáng, một tầng màu bạc trắng chiến giáp hiện hiện, đem nó toàn thân toàn bộ bao trùm. Đây là trùng đồng một loại năng lực, có thể hóa ra thích hợp nhất chính mình phòng ngự giáp. Sau đó, hắn song quyền phát sáng, mỗi một cái trên nắm tay đều có 6 cái lỗ đen hiện lên ở bàn tay tầm đó, lập tức, một cỗ vô địch ý chí ngang qua trên trời dưới đất. Đó cũng không phải lục đạo luân hồi thiên công, mà là lục đạo luân hồi quyền. Tại đối mặt che kín bầu trời hỗn độn vạn linh hải thời điểm, Hoa Vân Phi cảm thấy thiên địa đại đạo áp bách, hắn biểu lộ cảm xúc, muốn nghịch thiên dựng lên, lấy một đôi nắm đấm đánh nát tất cả trở ngại. Lục đạo luân hồi quyền. Chân hắn đạp đại địa, phóng lên tận trời, toàn thân thần lực sôi trào, song quyền đánh phía biển lôi, đại khai đại hợp, thẳng tiến không lùi. Vô ngần biển xét hỗn độn đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, trong đó vạn linh, toàn bộ hóa sinh ra sinh động như thật chân thực hình thái, thẳng hướng Hoa Vân Phi. Oanh. Hoa Vân Phi cuồng lực vô song, hắn cái kia so cùng giai hoang cổ thánh thể còn cường đại hơn thể phách, đột nhiên bộc phát, lục đạo luân hồi quyền không có vật gì không phá, đánh nát hoàn vũ. Hỗn độn lôi đỉnh hóa sinh mà thành chân long đang gào thét bên trong bị đánh nát, một cái tiên hoàng cũng không địch, trực tiếp bị lục đạo luân hồi miễn cưỡng xé mở. Hoa Vân Phi tựa như một đầu hình người man thú, ở vạn linh trên lôi hải chém giết. Lục đạo chuyển luân không ngừng bị đánh ra, từng con cường đại chân linh thần thú bị đánh giết, Hoa Vân Phi giết tới cùng. Những cái kia thần thú, cùng Hoa Vân Phi vì cùng một cảnh giới, phi thường khủng bố, đều có thể sợ thiên phú. Một cái côn bằng cực tốc giết tới, cái kia một đôi cánh côn bằng, chém hư không vỡ vụn, nhật nguyệt tạm đạm. Hoa Vân Phi đầu vai trúng chiêu, màu bạc chiến giáp nháy mắt vỡ vụn, một vòi máu tươi bay ra, chiếu xuống giữa thiên địa. Hắn sợi tóc bốc lên, trong miệng gầm nhẹ lên tiếng, dưới chân giẫm lên mộng ảo bộ pháp, lục đạo luân hồi quyền vô song, trong nháy mắt đánh vào côn bằng trên thân. Oanh! Côn bằng cũng gánh không được một kích này, bạo thành mưa ánh sáng. Nhưng mà, phía sau lại có một đạo kinh khủng ánh lửa đánh tới, một cái liền hòa tan màu bạc chiến giáp, đem Hoa Vân Phi phía sau lưng đốt từng mảnh đen nhánh. Hắn trong mắt lập lòe lạnh lẽo tia sáng, thoáng cái nhìn thẳng bên kia Tam Túc Kim Ô, nắm bắt lục đạo luân hồi quyền, giết tới. Cứ như vậy, kinh lịch một canh giờ thảm liệt chém giết, Hoa Vân Phi xông qua hỗn độn vạn linh biển lôi. Lúc này, hắn sớm đã là vết thương chồng chất, toàn thân trên dưới màu bạc chiến giáp, còn thừa không có mấy, rất nhiều chỗ đều hiện ra cháy đen vẻ. Bất quá, Hoa Vân Phi không có ngừng, bởi vì thiên kiếp khó khăn sẽ không chờ hắn, như là đã bắt đầu, liền biết liên miên bất tuyệt. Hắn hai con ngươi bên trong lấp lóe qua tiên thiên phù văn, kết nhân quả bí thuật lại xuất hiện, chỉ một thoáng, hắn đã chữa trị không sai biệt lắm lục phủ, lại một lần nữa tỏa ra hào quang chói mắt. Lần này, lục phủ bên trong môn hộ lần nữa bị mở ra một bộ phận. Oanh. Trong dự liệu bạo tạc phát sinh, Hoa Vân Phi phần bụng triệt để bị nổ thành hỗn độn trạng thái, lục phủ triệt để thành huyết bột, gánh không được những cái kia môn hộ mở ra lúc lực lượng khổng lồ. Khổ hải cũng bởi vậy bị tác động đến, nếu không phải có tam sinh mệnh tuyển phát ra bất hủ thần quang bảo vệ, luân hải của Hoa Vân Phi khả năng trực tiếp hóa thành hư vô. Hoa Vân Phi trái tim đột nhiên kích động, lửa sinh mệnh suy yếu đến cực hạn, vừa rồi cái kia một cái, suýt nữa làm hắn mệnh tăng hoàng tuyển, cái này quá hung hiểm, động một tí liền biết thân tử đạo tiêu. Còn tốt, hắn có bất tử dược tinh hoa dược dịch, có thể nghịch thiên cải mệnh. Đồng thời, thái cực nhân quả trùng đồng thả ra tạo hóa sinh lực, tu bổ thương thế. Hắn miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng, toàn thân đều đang run rẩy, phần bụng truyền đến đau đớn, khiến người khó mà chịu đựng, thân thể của hắn đối với cái này đều làm ra tự nhiên phản ứng. Đông. Một tiếng không cách nào hình dung đều tiếng vang từ trên bầu trời truyền đến, nhường Hoa Vân Phi suýt nữa ngã quỵ. Hắn nhìn về phía bầu trời, sắc mặt đông nhiên ngốc trệ. Hắn nhìn thấy cái gì? Một mảnh thế giới đập xuống. Trên trời cao, một mảnh trùng trùng điệp điệp đại thế giới, đại thiên địa ầm ầm rơi xuống, như là tận thế. Cái trước là vạn linh, lần này là thiên địa. Hoa Vân Phi ánh mắt nghiêm trọng, ngóng nhìn rơi xuống đại thế giới, cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời đều áp lực. Đó lấy, hắn không do dự nữa, tam sinh mệnh tuyển phát sáng, hai đạo thân hình từ trong hư vô đi tới, cùng hắn hòa làm một thể. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình vô địch khắp trên trời dưới đất. Ông, sáu miệng lỗ đen hiện hiện, lần này, hắn y nguyên thi triển chính là lục đạo luân hồi quyền. Bởi vì, hai lần mở rộng lục phủ môn hộ đã sinh ra hiệu quả. Mỗi khi Hoa Vân Phi thi triển lục đạo luân hồi quyền lúc, hắn lục phủ đều biết rung động ầm ầm, phát ra không tên thanh âm rung động, có một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu bí lực từ lục phủ bên trong tràn ra, đi tới song quyền của nó phía trên. Giết! Hoa Vân Phi thần lực vô song, hét dài một tiếng, trực diện một cái hoàn chỉnh đại thiên địa. Hắn nắm bắt lục đạo luân hồi quyền, thẳng tiến không lùi, ngang nhiên đánh ra, phần bụng lục phủ phát ra hô hô thanh âm rung động, sinh ra một loại kỳ dị rung động. Oanh! Sáu miệng lỗ đen bộc phát, thôn thiên phệ địa, lục đạo chuyển luân, vạn vật đều diệt. Cho dù đối mặt chính là một cái hoàn chỉnh đại thiên địa, Hoa Vân Phi lục đạo luân hồi quyền vẫn như cũ vô song, trực tiếp xé mở trời và đất, đem toàn bộ đại giới đều vặn mèo, làm cho lâm vào lục đạo chuyển luân bên trong. Cái kia sáu miệng lỗ đen giống như là sáu cái cự đại cối xay thịt, có thể thôn phệ cùng ma diện tất cả. Cuối cùng, đại thiên địa tan thành mây khói, bị đặt chân ở lĩnh vực thần cấm. Hoa Vân Phi lấy lục đạo luân hồi quyền đánh thành hư vô. Hắn rơi xuống đất, che lại phần bụng, hô hấp có chút gấp rút. Bởi vì lần thứ hai mở rộng lục phủ môn hộ, tạo thành tổn thương quá mức khủng bố, đến nay vẫn chưa hồi phục. Hoa Vân Phi há mồm thở dốc, trong hai mắt chảy xuống màu bạc trắng thánh khiết ánh sáng chói lọi, rơi vào máu thịt bê bết phần bụng, đem không trọn vẹn không thôi lục phủ gói lại, không ngừng chữa trị. Đúng lúc này, linh hồn của hắn đột nhiên cảm thấy rùng mình, nó chỗ mi tâm tách ra ngàn tỷ lớp tiên quang. Kia là cựu bí tiền từng cường hóa nguyên thần, phóng thích ra cảnh cáo khí tức liên quan đến sống hay chết. Hoa Vân Phi rùng mình, cực tốc né tránh, biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt sau đó, chỗ hắn đứng xuất hiện một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu, nhưng cái kia đất này lặng yên không một tiếng động hư không tiêu thất. Nhìn kỹ, cái kia vực sâu hình dạng như một ngón tay. Hoa Vân Phi sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, lần lượt có một đạo lại một đạo thân ảnh hiển hóa, từng bước một đi tới, giống như là một tôn lại một tôn cổ chi đại đế phục sinh. Tuyệt thế khí cơ, quá mức sợ hãi, vô cùng cường đại, khiến người toàn thân run rẩy. Từng thân thể, từ vạn trượng biển xét hỗn độn phía trên giáng lâm, từng cái ngạo thế chín tầng trời, uy áp vạn cổ, ép người không thở nổi. Hoa Vân Phi sắc mặt hơi đổi, hắn lo lắng sự tình hay là phát sinh, không chờ hắn hoàn toàn làm cho địa phủ bí cảnh hiện ra, kia chớp hình người đại kiếp liền tới phút cuối cùng. Hắn ngước nhìn không trung, nhìn xem cái kia lần lượt từng thân ảnh đi ra, bọn hắn thần tư khiếp người, từng cái nhìn xuống thiên hạ, bệ nghệ và cổ, mỗi người đều có một loại vô địch thiên hạ tư thái, làm lòng người thần lay động. Bọn hắn một cái tiếp theo một cái đi tới, đi lại trầm ổn, thân hình đứng thẳng, giống như là đạp tan vạn cổ trời xanh. Một đạo, hai đạo, ba đạo, chín đạo, dòng dã chín thân ảnh, đứng ngạo nghệ trong hư không, khí thôn sơn hà, thần uy cái thế. Nếu có tu sĩ ở đây, nhất định sẽ bị dọa đến bất tỉnh đi. Chín vị tuổi trẻ đế giả hiện thân, người độ kiếp nơi nào còn có đường sống? Hoa Vân Phi sắc mặt khôi phục bình tĩnh, hắn vốn cho rằng mình sẽ ở trạm đạo kiếp lúc cùng những này hình người tia chớp gặp nhau, không nghĩ tới lại trước giờ nhiều như vậy. Suy nghĩ cẩn thận, đây cũng là một loại tất nhiên, bởi vì khai phát một cái hoàn toàn mới bí cảnh, đây là cỡ nào chuyện lý tiên. Kia là từ trước cổ chi đại đế cũng không từng làm được sự tình, muốn thành công liền nhất định phải bước qua bọn hắn. Có lẽ cổ chi đại đế đã từng có những ý nghĩ này, thế nhưng cuối cùng không thành công. Ví dụ cái này quá mức lý tiên, thập tử vô sinh. Hoa Vân Phi từng bước khôi phục bình tĩnh, lại dần dần biến máu nóng sôi trào. Cùng tuổi trẻ cổ chi đại đế cái chiến là một loại kiếp nạn, cũng là một loại cơ duyên. Những người này thiên tư kinh thế, nếu không phải sinh ở mạt pháp thời đại, là nhất định tu thành chân tiên, trong đó người nổi bật càng là khả năng tu thành tiên vương, chuẩn tiên đế các loại. Mỗi một người bọn hắn tài tình đều có một không hai một thời đại, không ai bằng. Cùng bọn hắn đại chiến, tự nhiên sẽ thu hoạch rất nhiều. Hoa Vân Phi trên thân dâng lên dọa người thần quang, ngừng chân ở lĩnh vực thần cấm, cường đại vô song. Không cần phải nói, thân là độ kiếp người hắn, ngừng chân tại lĩnh vực thần cấm, những kia tuổi trẻ đế giả tự nhiên cũng sẽ là lĩnh vực thần cấm. Cái này chính là một hồi không thể tưởng tượng đại chiến. Hắn không có chủ động công kích, mà là nắm chặt thời gian chữa trị chính mình lục phủ. Hai lần phá cửa, vẹn vẹn mới hoàn thành một nửa, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chí ít còn cần hai lần. Thế nhưng, nhìn, kia chấp hình người kiếp, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Đồng nhiên, một thân ảnh xuất thủ trước, hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như là một vị thiên thần, từ trên cao hạ xuống, một quyền đánh ra, đại khí bằng bạc, mẫn diệt tầng tầng hư không. Hoa Vân Phi ánh mắt nghiêm trọng, song quyền phát sáng, sáu miệng lô đen hiện hiện, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Oeng! Giữa không trung, phát sinh nổ lớn, thần quang vang khắp nơi, pháp tắc bay múa, từng đầu vết rách hư không lớn, như mạng nhện dày đặc. Thanh đế, Hoa Vân Phi sợi tóc bay múa, thần lực sôi trào, cùng đạo thân ảnh này đại chiến. Hắn quá cường đại, không hổ là thời đại hoang cổ sau 100.000 năm một cái duy nhất thành đế cường giả, thế gian khó có cùng cảnh giới có thể cùng kẻ ngang hàng. Từng loại kinh khủng đế pháp bị thi triển đi ra, có 102 cổ kim yêu đế cựu trạm, nhường Hoa Vân Phi chịu nhiều đau khổ. Bất quá, hắn mở ra một nửa địa phủ bí cảnh, có được thần bí luân hồi lực lượng gia trì, lục đạo luân hồi quyền cơ hồ có thể đánh vỡ chư thiên. Thanh đế đều bị Hoa Vân Phi đánh lui, lâm vào thế yếu. Hoa Vân Phi tâm thần chấn động, ý thức được địa phủ bí cảnh phi phàm, nếu quả thật để nó hiện thế, thực lực của hắn sẽ không thể ước đoán. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ tiếng nhạc đột nhiên vang lên, làm cho Hoa Vân Phi thân thể chấn động. Phiêu miệu tiên âm, du du dương dương, giống như từ thời đại viễn cổ chạy xuôi mà đến, cùng đại đạo cộng minh, làm cho hư không đều hóa thành hư vô. Một cỗ sát ý sôi trào mãnh liệt, hủy người cơ thể, diệt người hình thần. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch tú, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa lần ngược. Hoa Vân Phi ầm ầm chúng chiêu, toàn thân cứng ngắc, bị thanh đế một chiêu diệt hình, đánh toàn thân rạn nứt, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Hắn ho ra đầy máu, nhìn về phía trên bầu trời cái kia đạo tóc đen dày đặc, anh tư cái thế người trẻ tuổi. Cái Cửu U. Hoa Vân Phi thở nhẹ ra âm thanh, vừa rồi loại kia tiên khúc, trừ Cửu U tiên khúc bên ngoài, hắn nghĩ không ra khác khả năng. Khiến người kinh ngạc chính là, cái Cửu U không có thành tựu đại đế, tại sao lại xuất hiện ở tia chớp hình người kiếp bên trong? Nghĩ lại, Hoa Vân Phi liền rõ ràng, những thứ này thân ảnh cũng không nhất định đều là đại đế, nhưng đều là thử qua phá vỡ thể hệ tuyệt đại thiên tiêu, bọn hắn đồng dạng đang tìm kiếm một cái khác, thích hợp bản thân đường. Mặc dù bọn hắn không thành công, thế nhưng ở trong thiên địa lưu lại thuộc về mình là cấn, bây giờ ở Hoa Vân Phi trong kiếp bị phát động hiện ra, không riêng gì cái Cửu U, còn có mặt khác bảy tôn thân ảnh cũng động, không còn sống chết mà bay. Một máy mắt, Hoa Vân Phi trong lòng bao phủ một tầng bóng ma. Nếu như chỉ là một tôn thân ảnh, hắn tự tin có thể chiến thắng. Nếu như là hai tôn, hắn cũng có thể kinh lịch các chiến đánh chết. Nếu như là ba tôn, hắn liền chỉ có thể bảo trì thế hòa. Hiện tại trọn vẹn chín vị đồng loạt nổi lên, thần đến đều không có cách nào. Bất quá Hoa Vân Phi sẽ không bỏ rơi, hắn sợi tóc cũng dại, mỗi một cây đều tản ra dọa người thần quang. Hắn hai con ngươi tỏa ra tia quang, màu bạc chiến giáp hiện hiện, thủ hộ mình thần, nhất là phần bụng nơi đó. Bởi vì Hoa Vân Phi biết rõ, chính mình nhất định phải ở độ kiếp quá trình bên trong, hoàn toàn mở ra địa phủ bí cảnh, nếu không sẽ bị không ngừng nghỉ kiếp nạn bao phủ, cho đến kiệt lực mà chết. Cho nên nhất định phải bảo vệ tốt phần bụng lục phủ. Hắn thần lực bốc hơi, hóa thành mở mị sương khói, bao phủ ở toàn thân. Sau đó Hoa Vân Phi kết ấn, bày ra sáu loại tư thế, thi triển ra kinh khủng lục đạo luân hồi thiên công thức mở đầu. Hiện tại loại tình huống này, nếu là không sử dụng loại này cái thế tiên vương pháp, hắn chắc chắn sẽ gặp nạn. Ông. Nó trên nắm tay hiện ra sáu miệng khổng lồ lỗ đen, mỗi một ngụm đều là một cái đại thế giới, ẩn chứa một loại vô song đế pháp. Pháp này mới ra, thiên địa thất sắc, hư không từng khúc vỡ vụn, ngăn cản không nổi lục đạo luân hồi lực lượng xung kích. Lúc này Hoa Vân Phi phần bụng lục phủ vậy mà tản mát ra từng trận tiên quang, thánh khiết mà mông lung. Đồng thời những cái kia đã bị mở ra môn hộ, lưu chuyển ra sôi trào mãnh liệt lục đạo luân hồi bí lực, dùng Hoa Vân Phi lục đạo luân hồi thiên công càng thêm thuận buồm xuôi gió, cường tính hơn. Cái này khiến Hoa Vân Phi có một loại có thể đánh nổ tất cả ảo giác, cảm giác mình có thể quét ngang vô địch khắp trên trời dưới đất. Lục phủ, sáu địa phủ, lục đạo luân hồi. Trong lòng của hắn có chút kích động, bí cảnh này thật có thể thực hiện, mà lại vô cùng thích hợp hắn. Đột nhiên, một đạo kinh khủng công kích đánh tới, làm cho Hoa Vân Phi tê cả da đầu, xương đầu có một loại nứt ra cảm giác. Chính là yêu đế cựu trạm thần thương. Hoa Vân Phi không lo được hưng phấn, tay nắm lục đạo luân hồi thiên công, nên đón tiếp lấy. Lúc này, cựu ưu tiên khúc lại vang lên, tuyệt thế sát cơ hiện hiện, nhường Hoa Vân Phi hình thể có loại dạn nứt cảm giác. Đồng thời, mặt khác bảy tôn thân ảnh cũng xuất thủ, trong đó kinh khủng nhất một đạo, đỉnh đầu lơ lửng một cái trung lớn, chỉ xuất một bàn tay, thiên địa phá diệt, vạn vật tàn lụi, uy áp cửu thiên thập địa, chính là vô thủy đại đế. Hoa Vân Phi thi triển lục đạo luân hồi thiên công, tiếp được cái này đến cái khác công kích. Loại thiên công này quá mức đáng sợ, điều khiển sáu loại vô song đế thuật, thêm nữa Hoa Vân Phi mở ra nửa cái địa phủ bí cảnh, loại thiên công này bị diễn dịch đến cực hạn, không có cái gì có thể ngăn cản. Thứ tư tôn thân ảnh xuất thủ, hắn thi triển ra một loại đáng sợ đế pháp, muốn đem Hoa Vân Phi trục xuất đến vô ngần trong hư không. Loạn cổ đại đế. Hoa Vân Phi một quyền hướng lên trời, lục đạo đại thế giới không ngừng lưu chuyển lên lực lượng kinh khủng, đem loạn cổ đại đế thi triển vĩnh hằng trục xuất, trực tiếp thôn vệ, xoắn nát. Bất quá đối phương không hổ là có 102 một thời đại đại đế, một kích này làm cho Hoa Vân Phi lục đạo chuyển luân xuất hiện khe hở, có vẻ vài xu thế. Đạo thứ năm thân ảnh đi ra, nó phía sau xông ra chín đạo chân long hư ảnh, kia là hoàng đạo long khí, không có vật gì không phá. Hoa Vân Phi như cũ tiếp được, thế nhưng lục đạo chuyển luân khe hở càng khủng bố hơn, cơ hồ muốn hủy đi. Thái Hoàng. Đạo thứ sáu thân ảnh, anh tư vĩ đại, đại khí bằng bạc, đỉnh đầu treo lấy một mặt tiên kính. Hắn cũng chỉ ra một bàn tay, vô hình vô ảnh, vượt ngang hư không giết tới, chính là hư không đại thủ ấn. Hoa Vân Phi thần sắc nghiêm túc, điều khiển lục đạo luân hồi thiên công đánh ngang hư không đại thủ ấn. Oanh! Lục đạo chuyển luân triệt để vỡ vụn, bị hư không đại thủ ấn đánh tan, mà hư không đại thủ ấn cũng bị trừ khử. Không đợi Hoa Vân Phi kịp phản ứng, mặt khác ba đạo thân ảnh đồng thời nổi lên. Một cái, vì Hằng Vũ đại đế hư ảnh, hắn thi triển ra đế thuật, hóa ra một tôn lửa đỏ lò luyện, đem Hoa Vân Phi bao trùm, vạn đạo lửa giáng lâm, đốt cháy Hoa Vân Phi chân thân. Mặt khác hai cái càng là đại danh đỉnh đỉnh vô địch đại đế, một cái là phong hoa tuyệt thế, áo trắng tung bay nữ đế, một cái khác là một cái tuổi trẻ tăng nhân, gõ mõ, mỗi gõ một cái, Hoa Vân Phi trái tim đều giống như bị trọng kích một truy. Nữ đế xuất thủ, nàng nhẹ nhàng phất một cái, một đạo che kín thánh khiết tiên quang tay trắng đánh tới, nháy mắt, thiên băng địa liệt, đầy trời sao rơi xuống. Mà cái kia tuổi trẻ tăng nhân, đánh mọ tốc độ càng thêm nhanh, cơ hồ muốn trưởng khống Hoa Vân Phi nhịp tim tần suất. Nếu không phải Hoa Vân Phi cơ sở hùng hậu, đạo cung so với bình thường tu sĩ lớn không biết gấp bao nhiêu lần, đã sớm theo không kịp mọ đánh tiết ấu, bạo tạc. Hỏa lò bên trong Hoa Vân Phi bộc phát, lục đạo luân hồi thiên công lại nổi lên, đem Hằng Vũ đại đế vạn đạo lò luyện vỡ nát, đón lấy trên bầu trời bay tới kinh khủng phi tiên lực. Đồng thời, trái tim của hắn thần tàng, tuôn ra vô tận thần lực, đem hết khả năng đối kháng A Di Đà Phật đại đế Phật âm. Đây hết thảy đều ở thời gian rất ngắn bên trong phát sinh, cơ hội chính là một máy mắt. Có thể nói, Hoa Vân Phi là sử dụng ra tất cả vô liếng, đón lấy chín vị vô thượng nhân kiệt khủng bố công kích. Sau đó, đây chỉ là đợt thứ nhất mà thôi. Chín thân ảnh lần nữa xuất kích, trong chốc lát liền vỡ vụn thiên địa. Hoa Vân Phi tam sinh mệnh tuyển bên trong kiếp trước tuyển, giống như phun trào miệng núi lửa, vì hắn cung cấp không gì sánh kịp luân hồi bí lực, mà phần bụng lục phủ đã tiến hành đến một nửa địa phủ bí cảnh, cũng tại cung cấp luân hồi bí lực. Giờ khắc này, lục đạo luân hồi áo nghĩa xuyên qua cổ kim, thông thiên triệt địa, không gì sánh được. Cho dù đối phương là tuổi trẻ cổ chi đại đế, đặt chân lĩnh vực thần cấm, một mình đối mặt Hoa Vân Phi lúc, cũng lực không đủ. Hoa Vân Phi cùng chín đạo tia chớp hình người kịch chiến, từ trên trời rớt tới dưới mặt đất, lại từ dưới đất xông về phía vòng trời. Lục đạo chuyển luân, sinh sôi không ngừng, thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt như thoi đưa, tặng người đi vãng sinh luân hồi. Cặp mắt của hắn thỉnh thoảng tỏa ra tiên quang, phóng thích bí thuật, cùng chư đế đại chiến, đấu chiến thánh quyết cùng vạn hóa thánh quyết các loại, trùng xích ở mỗi một tấc lỗ chân lông. Vô biên mưa hoa tỏa ra, mỗi một đạo đều có Hoa Vân Phi ấn ký, là phân thân của hắn, đánh giết hướng bốn phương tám hướng. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, Hoa Vân Phi vẫn là bị đánh hình thể rạn nứt, tóc hai bù xù, máu tươi trời cao, khắp nơi đều là máu tươi của hắn đang bắn tung. Trên người hắn, có thể thấy rõ ràng, có bạch cốt lộ ra, vô cùng thế thảm. Nhiều lần đều suýt nữa bạo thể, nếu không phải hắn trưởng không tạo hóa sinh lực, tuyệt đối nguy rồi. Chín vị vô thượng nhân kiệt, dù không phải là đích thân tới, nhưng cũng có thể ngạo thế cổ kim, có thể ở bọn hắn liên thủ bên trong sống sót, liền đã rất không dễ dàng, chớ nói chi là chiến thắng. Bất quá, Hoa Vân Phi cũng là phi phàm, dùng kinh khủng lục đạo luân hồi thiên công, đánh nổ mấy tôn tia chớp hình người, không tính là không có chút nào làm. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 211, hiện thế. Oanh. Lục đạo luân hồi thiên công lại xuất hiện, đem vòm trời đánh chia năm xẻ bảy, màu đen đặc hư không, vô cùng khiếp người, khắp nơi đều là cái khe lớn, khủng bố vô biên. Một đạo nhân hình tia chớp bị đánh xuyên, thân thể từng bước cảm đạm, hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Đây là cuối cùng một đạo, vì Vô Thủy Đại Đế hư ảnh. Hán, không hổ là cường thế nhất đại đế, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có lớn lao uy nghiêm, thiên địa vạn đạo đều là nó run rẩy, vì đó gào thét. Tưởng tượng thời đại hoang cổ lúc, hắn một cái tay, liền ép Bất Tử Thiên Hoàng Thần chiến thân không ngẩng đầu được lên, độc đấu hết thể cấm khu, bình hắc ám náo động, lực áp chư thiên, diệt vực ngoại thần linh, uy hiếp vạn tộc, quét ngang lục hợp bát hoang, bệ nghệ vạn cổ mà độc tôn. Hoa Vân Phi ở trước mặt của hắn, chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng, dựa vào bị diễn dịch đến đỉnh phong lục đạo luân hồi, hắn rốt cục đánh nát tất cả mọi người hình tia chớp, xông đi qua. Bất quá, kết cục của hắn cũng rất thảm. Đen nhánh dưới vực sâu, một đoạn tứ chi cùng với thịt nát tản mát ở một đống đá vụn bên trong. Nơi này rất yên lặng, chỉ có chút tiếng thở dốc truyền ra, chứng minh đống kia đã nhìn không ra là hình người thịt nát còn sống ở thế. Hô, hô. Đột nhiên, một mảnh thánh khiết quang huy đem cái kia bên trong bao khỏa, sau đó, lại xông ra một cái tiên hoàng, ở phía trên nhẹ nhàng nhảy múa, sau đó, vọt xuống dưới, cùng thịt nát hòa làm một thể. Ông. Hoa Vân Phi thân thể thu hoạch được vô tận sinh mệnh lực, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Nửa cái đầu lâu, lại thêm một chút tuyết trắng sương vỡ, thịt nát dung hợp vì hoàn chỉnh đầu, trên đất máu cùng thịt cũng dần dần khôi phục thành thân người. Hắn bị chín vị tia chớp hình người đánh nát, huyết nhục cùng xương vỡ bên trong có sự đáng sợ của bọn họ đạo tắc lực lượng, dẫn đến nó thân thể khó mà hồi phục. Còn tốt, hắn trưởng không tạo hóa sinh lực, cũng có Bất Tử Thần Hoàng dược tinh hoa dược dịch hàng tồn, có thể ở thời khắc mấu chốt bảo đảm chính mình một mạng. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp sau đó, một bộ hoàn chỉnh thân người liền xuất hiện. Nó hình thể thon dài, thân thể khỏe mạnh, da sáng lạn phát sáng, huyết nhục bên trong có núi kêu biển gầm thanh âm truyền ra, vô cùng dọa người. Hoa Vân Phi xuống tới, vừa rồi hắn lựa sinh mệnh yếu ớt tới cực điểm, cơ hội hủy diệt. Cùng là thần cấm trạng thái, một mình đối mặt 9 vị tuổi trẻ đế giả vây công, Hoa Vân Phi có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh nát, cũng sống sót, đây đã là sáng tạo một kỳ tích, nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát cứu cực động đất. Hắn yên lặng khống chế tạo hóa sinh lực, chữa trị thân thể của mình, đem cái kia 9 vị đế giả lưu tại nó huyết nục bên trong đạo tác hủy diệt, như thế mới có thể xem như triệt để hồi phục. Một trận chiến này, giá phải trả quá mức cao, hắn suýt nữa trả giá sinh mệnh của mình. Cùng tuổi trẻ đế giả kịch chiến, hay là lấy một địch 9, hiện tại hồi tưởng lại, Hoa Vân Phi còn có một loại mộng ảo cảm giác. Hắn tập trung ý chí, đem ánh mắt nhìn về phía mình ngự phủ, nơi đó tràn ngập hỗn độn mê vụ, đồng thời có ánh sáng cùng tia chớp ở trong đó xen lẫn, vô cùng thần bí. Đây là một cái hoàn toàn mới bí cảnh, bị Hoa Vân Phi hai lần mở rộng môn hộ cử động sẽ mở thần bí một góc. Hiện tại, Hoa Vân Phi chỉ cần vận chuyển lên Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công hoặc là đơn nhất Lục Đạo Luân Hồi Quyền, hỗn độn trong sương mù đều biết có Lục Đạo Luân Hồi bí lực tuôn ra, vì Hoa Vân Phi gia trì. Bí cảnh này quá mức phi phàm, dễ dàng nhất khiến người coi nhẹ, lại cực kỳ trọng yếu, ẩn chứa vô tận tiềm năng. Hoa Vân Phi lúc này đã hoàn toàn chữa trị lần thứ hai bạo tạc đối với lục phủ tạo thành tổn thương, khiến cho lục phủ khôi phục như lúc ban đầu, có thể tiếp tục tiến hành mở ra. Vừa rồi đại chiến, hắn có ý thức bảo hộ lục phủ, chính là vì có thể ở sống sót đi xuống, thu hoạch được cơ hội thở dốc lúc tiến hành lần thứ ba mở ra. Hiện tại hắn đã được như nguyện, nhưng mà không đợi hắn lộ ra miệng cười, hỗn độn lôi đỉnh bên trong lần nữa chuyển đến khí thế khủng bố. Hoa Vân Phi thần sắc cứng đờ, bởi vì trên trời cao lại một lần nữa đi ra chín thân ảnh, cùng mới vừa đồng dạng, chín thân ảnh mỗi một đạo đều chán phóng tuyệt thế khí cơ. Bọn hắn oai hùng kiếp người, rung động cổ kim, chín đôi mắt như chín vòng thiêu đốt nắng gắt, áp sập vạn cổ chư thiên. Chín vị tia chớp hình người phóng thích ra làm thiên địa đều run rẩy khí tức, vạn đạo ở đây hiển hóa, vờn quanh ở tia chớp hình người toàn thân. Đã từng bọn hắn một đạo ép vạn đạo, vũ nội xưng tôn, có một không hai một thời đại, cho dù là lạc ấn cũng có uy thế cỡ này, như là chân thân giáng lâm. Hoa Vân Phi toàn thân cơ thể một nước, toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung, gần như không thể đặt chân. Lúc trước cái chiến, Hoa Vân Phi tiêu hao quá nhiều lục đạo luân hồi thiên công, thế nhưng là cự đầu tiên vương vô địch pháp, có thể khu động loại thiên công này người đều có thể xưng là tuyệt thế thiên tiêu, chớ nói chi là thi triển loại công pháp này cùng người sinh tử đại chiến. Hiện tại lại tới chín vị đế giả, Hoa Vân Phi nếu là làm từng bước cùng bọn hắn đại chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng của hắn bao phủ lên một tầng bóng ma. Mở ra mới bí cảnh, đúng là như vậy khó khăn sao? Chết không được, xưa nay 30 đế cùng hoàng, đến nay cũng không một người có thể làm đến tránh thoát ra đầu này hệ thống. quá khó, liên tiếp cùng 9 vị tuổi trẻ đế giả kịch chiến, ai có thể đỉnh nổi sao? Thời khắc này Hoa Vân Phi lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh, cái kia 9 vị tuổi trẻ đế giả, từng cái đều là đại danh đỉnh đỉnh, uy danh chấn vạn cổ kinh khủng tồn tại. Liếc nhìn lại, rất nhiều đều có thể trực tiếp nhận ra. Tôn kia thần viên, toàn thân đều là bộ lông màu vàng nóng, hai cái trong mắt giống như hai đoàn ngọn đuốc, hỏa nhãn kim tinh, tuyệt thế sắc bén, khí tức cương mãnh mà phách liệt, làm lòng người thần lay động. Không cần phải nói, đây chính là tuổi già hóa chiến tiên đấu chiến thánh hoàng. Một bên khác, một thân ảnh đỉnh đầu lơ lửng một mặt long bi, thỉnh thoảng có kinh khủng tia chớp xuất hiện, đánh xuyên tầng tầng hư không, cực kỳ khủng bố. Phục Hy đại đế. Trừ cái đó ra, Hoa Vân Phi có thể nhận ra, còn có Thái Âm cổ hoàng, Thái Dương cổ hoàng, Vũ Hóa đại đế, Đạo Diễn đại đế các loại. Hoa Vân Phi một hồi kinh hãi, hắn thật giống ý thức được cái gì, những thứ này đại đế cùng cổ hoàng, tựa hồ là căn cứ tuyến thời gian bỏ ra hiện. Như thế xem ra, đằng sau chỉ sợ còn có mấy đợt. Không thể dạng này đánh xuống, sẽ bị sống sờ sờ mà chết. Hoa Vân Phi nhẹ nhàng tự nói, trên mặt từng bước kiên quyết. Dựa vào chính mình kết nhân quả bí thuật, không cách nào một lần tính mở rộng hết thảy môn hộ, không bằng được ăn cả ngã về không, dùng nhân quả hệ thống một đợt toàn bộ mở ra. Dựa theo lúc trước kinh nghiệm đến xem, lục phủ uy lực nổ tung, biết càng ngày càng mạnh. Nếu như một lần tính toàn bộ mở rộng, Hoa Vân Phi rất có thể sẽ trực tiếp bị nổ thần hồn câu diệt. Nếu như không có thiên địa khảo nghiệm, hỗn độn kia chấp hình người lôi kiếp, Hoa Vân Phi có thể chậm rãi mở ra môn hộ, 100% có thể thành công. Đáng tiếc, không có nếu như. Hắn đã bị buộc đến tuyệt lộ đến, không thành công thì thành nhân, cực cảnh nảy lên, sinh tử do mệnh. Hoa Vân Phi cái kia che kín bóng tối tâm linh, từng bước bình tĩnh trở lại, bóng tối cũng bị xua tan. Tới gần tử vong, trái tim của hắn lại hiếm thấy thư giãn xuống dưới, sống hay chết, bất quá là một ý niệm, đã là gần nhất, cũng là xa nhất. Ở thời khắc sinh tử vừa đi vừa về đánh cờ, luôn làm người thu hoạch rất nhiều, ngẫu nhiên lúc sẽ xuất hiện linh quang lóe lên, khiến người hiểu thông rất nhiều. Lúc này, Hoa Vân Phi chính là như thế. Đột nhiên, linh hồn của hắn khẽ run lên, ở nó thần hồn bên trong, không có khai quật qua chỗ sâu nhất, có ba đạo ấn ký, đột nhiên tản mát ra ánh sáng yếu ớt, chỉ dẫn lấy Hoa Vân Phi đi tới. Kia là ba đạo như thế nào ấn ký? Trắng loáng như ngọc, bóng ánh trong suốt, trung quanh tràn ngập thần bí luân hồi khí tức, khiến người sợ hãi đồng thời lại thai nghén sinh cơ bừng bừng. Chúng như thần hoàn, cực hạn sáng chói, sáng rõ người mở mắt không ra. Luân hồi ấn. Hoa Vân Phi kinh ngạc, nhận ra đây là vật gì? Luân hồi bất kể tuế nguyệt, có ước vạn năm tuế nguyệt luân hồi, cũng có nháy mắt vãng sinh. Người xưa kể lại, có vô thượng cường giả chuyển thế chúng sinh, mở ra một đoạn hành trình mới, là một loại đại luân hồi. Thế nhưng là thế gian, có ai có thể chứng minh luân hồi thật tồn tại? Trên thực tế, nhảy ra chính mình nguyên bản con đường, ở mặt khác một con đường bên trên một lần nữa mở ra tân sinh, chính là một đoạn luân hồi. Mà nháy mắt đốn ngộ, thể nghiệm nhân sinh thay đổi rất nhanh niềm vui buồn, như là độ một khoảng thời gian sung dài, đại triệt đại ngộ, nhân sinh bởi vậy chuyển biến, cũng là khác loại luân hồi. Hoa Vân Phi, từ không biết thời không địa cầu xuyên qua mà đến, trở thành Hoa Vân Phi, mở ra một đoạn tân sinh, đây là một đoạn luân hồi. Ở kén máu bên trong, hắn trở về ban sơ mẫu thể, sinh mệnh khí tức một lần nữa dung luyện, trở thành một cái mới sinh mệnh cá thể, cái này cũng là một đoạn luân hồi. Về phần đạo thứ ba, Hoa Vân Phi suy đoán, cùng kiếp trước thân lục đạo luân hồi tiên vương có quan hệ. Ba đạo luân hồi ấn ký là ba đoạn khó mà quên được ký ức, vĩnh thế không thể xóa nhòa kinh lịch, sinh tử bồi hồi ở giữa, từ sinh đến chết, từ chết đến sống. Bây giờ, ở thời khắc sinh tử, chúng hiện ra. Hoa Vân Phi cảm nộ cái kia ba đạo luân hồi ấn ký, trong lòng có sở ngộ. Hiện tại xem ra, hắn vừa rồi cùng 9 vị tuổi trẻ đế giả kịch chiến thời điểm, diễn dịch lục đạo luân hồi, còn không phải trạng thái đỉnh cao nhất. Lúc này, ba đạo luân hồi ấn ký xuất hiện, luân hồi áo nghĩa bị diễn dịch đến cao hơn phương diện. Trước người hắn, hiện ra 6 miệng to lớn vô cùng lỗ đen, lần này, không có đế thuật chất chứa trong đó, chỉ có thuần túy luân hồi. Lục đạo luân hồi, vạn vật luân hồi, sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Hoa Vân Phi tiếp trước tuyển, cũng bộc phát ra ánh sáng chói mắt, từng sợi luân hồi tiền quang giếng phun ra, tràn ngập đến Hoa Vân Phi toàn thân các nơi, lại tập trung ở 6 phủ. Lập tức, cái kia hỗn độn trong sương mù tia chớp cùng ánh sáng sương mù sen lẫn càng thêm kịch liệt, cũng có ầm ầm thanh âm truyền đến. Mơ hồ trong đó, hình như có 6 tòa thật lớn phủ đệ hiện lộ ra một góc. Trên bầu trời, sấm sét giữa trời quang, lôi đình và quân, thiên địa tựa hồ cảm ứng được địa phủ bí cảnh lâm thế, chấn nộ. 9 vị tuổi trẻ đế cùng hoàng, động, liên thủ xuất kích, địa liệt thiên băng, muốn tiêu diệt người tiên. Hoa Vân Phi không để ý đến phía trên công kích, địa phủ bí cảnh hiện ra một góc, làm hắn tinh thần chấn động, nhìn thấy hy vọng. Hắn hai con ngươi phun ánh sáng, lập tức thôi động lên kết nhân quả bí thuật, cũng mở ra phủ bụi đã lâu nhân quả hệ thống. Theo Hoa Vân Phi ý niệm, trong dự đoán tất cả đều phát sinh. Đáng sợ kết nhân quả bí thuật, khiến cho những tu sĩ kia cơ bản không cách nào chạm đến môn hộ, ở cùng trong lúc nhất thời cùng nhau vỡ ra một cái khe hở. Trong chốc ngắn này, Hoa Vân Phi phần bụng hóa sinh ra quan kén, từ vô số tiên quang ngưng tụ mà thành. Trong hư không, vô số đại đạo đường vân hiện ra, vạn đạo cùng vang lên, ông tác hưởng, toàn bộ vờn quanh ở quan kén trung quanh, giống như chúng tinh phủ nguyệt. Trên thực tế, chúng là tại vì quang kén bổ sung lực lượng, khiến cho bên trong địa phủ bí cảnh không cách nào xuất thế. Hoa Vân Phi giống giận, phần bụng kịch liệt đau nhức vô cùng, nơi đó phát sinh long trời lở đất nổ lớn, lại nổ không khai quang kén, không cách nào đột phá ra ngoài. Giờ khắc này, hắn có chút rõ ràng, vì sao Thạch Hạo muốn nhờ trong lôi kiếp các đế tộc công kích, dựa vào lực lượng cá nhân, thật đột phá không ra, cái này quang kén là một cái đại thiên địa trấn áp lực lượng, kiên cố nhường người tuyệt vọng. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, ngửa đầu nhìn trời. 9 vị tuổi trẻ đế cùng hoàng riêng phần mình thi triển cái thế đế pháp, bổ xuống. Hư không như một tầng bọt biển, không ngừng vỡ nát. Cái kia thần viên, tay cầm một cây hóng ánh tiên chân thần thiết, ầm ầm đánh rớt, còn chưa tới gần, Hoa Vân Phi liền có loại hồn phi phách tán cảm giác. Phục Hy đại đế, tay cầm long bi, vỡ vụn vô tận hoàn vũ, cực tốc đánh tới. Thái Âm cổ hoàng, Thái Dương cổ hoàng. Đây là tất sát nhất kích, không người có thể tại đồng bậc ngăn cản được, trừ phi Hoa Vân Phi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong mới có thể. Nhưng mà, đối mặt chín đế tuyệt thế một kích, Hoa Vân Phi lại cười, hắn chính cần loại này sức mạnh đáng sợ, đến giúp hắn đánh nát cả tay, phá diệt quan kén. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, sợi tóc cùng dại, toàn thân thần lực sôi trào, trong hai mắt chảy ra trắng loan thánh huy, chạy khắp toàn thân, bảo hộ thân thể. Sau đó, hắn dùng hết toàn lực đánh ra lục đạo luân hồi thiên công, đem hết thể công kích đều tiếp dẫn đến bụng mình quang kén đi lên. Khủ. Chỉ tiếp xúc, Hoa Vân Phi liền ho ra đầy máu, hình thể rắn nước, cơ hồ muốn giải thể. Thế nhưng, hắn phần bụng quang kén lại tại bành trướng, bị lớn lao lực lượng xung kích, lung lay sắp đổ. Ha 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 ha. Hoa Vân Phi nhìn thấy hy vọng, hắn đem hết toàn lực, không để ý thân thể vỡ vụn nguy cơ, điên cuồng tiếp dẫn chín đế công kích. Oeng. Tiếng nổ không dứt, đinh hai nhức óc. Cuối cùng, thiên địa yên tĩnh lại, giống như là lâm vào hỗn độn trạng thái. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm vang vọng giữa thiên địa. Ngay sau đó, tiếng tạch tạch không dứt. Cái kia không thể phá vỡ quan kén, mặt ngoài giống như một tôn vỡ vụn đồ sứ, răng đầy khe hở. Hoa Vân Phi tóc thai bù xù, toàn thân đều là máu tươi, toàn thân đều là vết rách, bộ dáng cực kỳ thê thảm, giống như đụng một cái liền biết vỡ tan. Thế nhưng, hắn lại tại cười. Ha 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 ha. Bởi vì, hắn thành công. Oeng. Đột nhiên, Hoa Vân Phi toàn thân chấn động, thần lực như biển gầm như đại dương mênh mông, đem dày đặc vết rạn quan kén đánh nát ấy. Bụng của hắn tràn ngập các loại ánh sáng, có thánh khiết tiên quang, cũng có đen như mực nước gầm u tia sáng, trọn vẹn 6 loại, chúng cùng tồn tại dựng lên, có thể chiếu rọi chư thiên, nhìn xuống vào cổ. Hỗn độn trong sương mù, 6 tòa hùng vĩ uy nghiêm phủ đệ hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện hiện đi ra, phân biệt tọa lạc ở lục phủ bên trong, thần bí mà phi phàm. Rất nhanh, tiên quang bao phủ nơi đó, vô tận hỗn độn mê vụ che lấp tất cả. Ngoại giới cũng không còn cách nào thấy rõ tình hình bên trong, cho dù là tuyệt đại thần vương ở đây, cũng vô pháp nhìn thấu. Hoa Vân Phi phần bụng ở cực tốc hồi phục, một sợi lại một sợi thần bí ánh sáng xuất hiện, ôn nhuận nơi đó. Đột nhiên, thiên địa kịch chấn, xuất hiện đủ loại tường hòa khí tượng, mờ mịt dáng màu tỏa ra, vô cùng vô tận tiên quang che ngập bầu trời rủ xuống, đem Hoa Vân Phi thân hình bao phủ. Ngay sau đó, thần thánh tế tự âm vang lên, vô số thân ảnh cao lớn hiện hiện, bọn hắn vũ nội độc tôn, bị vạn dân kính ngưỡng, cung phụng, chuyển sướng. Ngoài ra, ngôi sao lớn ngang trời, tại bầu trời bên trong xẹt qua, đủ loại chân linh vạn vật hư ảnh xuất hiện, chân long bay lên trời, tiên hoàng huyết giải, vô cùng kinh người. Mà trên mặt đất, càng là mọc đầy màu vàng dòng đại đạo thần liên, còn có rất nhiều thần dược, bất tử dược thân ảnh các loại, đem nơi này tôn lên như là tiên thổ. Cùng trong lúc nhất thời, một đạo lại một đạo tráng lệ thần tiểu từ thiên khung phía trên hạ xuống, muốn tiếp dẫn Hoa Vân Phi đi. Dị tượng nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, trong nháy mắt liền đạt tới tầng mấy chục, làm cho này vô cùng thần thánh cùng sáng chói. Đây hết thảy đều là bởi vì Hoa Vân Phi mạnh mẽ tránh thoát vốn có hệ thống đường đi, mở ra một cái trước nay chưa từng có bí cảnh, dẫn phát thiên biến gây nên. Hoa Vân Phi quay về tại đỉnh phòng, hắn tình trạng thoáng cái đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Không dựa vào tam sinh mệnh tuyển, chỉ dựa vào tự thân, hắn liền có thể đặt chân ở thần cấm. Lúc này, hắn trong lúc phất tay, đều phóng thích ra vô cùng kinh khủng lực lượng, tiện tay một kích liền có thể long trời lở đất. Địa phủ bí cảnh. Hoa Vân Phi nhìn xem hai tay của mình, suy nghĩ xuất thần, hắn có thể cảm giác được, mình lực lượng đến cỡ nào siêu phàm, đây là một cái chưa bao giờ có bí cảnh, bây giờ, được mở mang đi ra, hắn là đạo này đệ nhất nhân. Trung quanh chín vị đế giả hư ảnh đột nhiên biến sáng tối chập chờn, kia chấp hình người kiếp ngay tại biến mất, Hoa Vân Phi cực cảnh công thành, loại này trở ngại hắn thành công kiếp nạn tự nhiên không còn giáng lâm. 3. Bọn hắn tiêu tán, một lần nữa hóa thành hỗn độn lôi đỉnh, tan biến tại giữa thiên địa. Nhưng mà, Hoa Vân Phi trong lòng, nhưng không có bừng lòng, ngược lại là run sợ một hồi. Hắn ngửa đầu nhìn trời, hai mắt bên trong có tiên thiên phủ văn đang đàn sen va chạm. Tất cả đầu nguồn liền ở cái kia vẫn chưa tiêu tán trong lôi kiếp. Đột nhiên, trên bầu trời, ánh chớp bên trong rơi xuống một vật, nó toàn thân cùng với tiên khí, thả ra bất hủ tiên quang. Nếu như không phải là Hoa Vân Phi trong lòng rung động, cảm thấy nguy cơ sinh tử, hắn thật biết coi đây là trên trời rớt xuống một món trời bảo. Bởi vì nó quá bất phàm, thụy quang vạn đạo, mông lung mà tường hòa, căn bản không có bất luận cái gì sắc cơ. Thế nhưng là, Hoa Vân Phi nhìn thấy nó phía sau, toàn thân đều không tự chủ được phát run, linh hồn như rơi vào hầm băng. Kia là một tòa đạo đài, phía trên treo cao lấy một cái chất đao, nơi xa nhìn lên, nó vô cùng tường hòa, chỗ gần nhìn lại làm cho người lạnh từ đầu đến chân, tê cả da đầu. Trảm tiên thai. Hoa Vân Phi biến sắc. Loại vật này nếu như xuất hiện, nhằm vào một cái sinh linh, cơ bản cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì thiên kiếp còn có một tia hy vọng có thể vượt qua, cái này trảm tiên thai cũng là một loại tuyệt sát, nó siêu việt sinh linh vốn có cảnh giới, một trảm liền chết. Nghe đồn, nó là chuyên môn vì làm ra chuyện nghịch thiên sinh linh chuẩn bị đồ vật. Chắc đao rơi xuống, tặng người vãng sinh. Dài răng giặc vào cổ, chôn xuống vô số cái kỷ nguyên, mà một cái kỷ nguyên, thậm chí là mấy cái kỷ nguyên bên trong, cũng khó khăn có một người có thể kinh động vật này. Hoa Vân Phi đột phá Hoang Thiên Đế lưu lại hệ thống, mở ra một cái hoàn toàn mới bí cảnh, cái này tạo thành ảnh hưởng quá mức sâu xa, mà lại, bí cảnh này hay là liên quan đến trọng đại địa phủ bí cảnh, lúc này mới có thể kinh động Trảm Tiên Thai. Hiện tại, Hoa Vân Phi đứng trước nguy cơ sinh tử. Ngắn ngủi một cái mắt, hắn nếm thử vô số loại biện pháp, thế nhưng, đều được không thông, liền vạn năng hệ thống đều không được, cứu không được hắn. Khen. Tiên quang giáng lâm, như là xiềng xích quấn quanh ở Hoa Vân Phi thân thể bên trên, đem hắn trói chặt lại, giam cầm đến tòa kia tường hỏa Trảm Tiên Thai phía trên. Hoa Vân Phi kinh dị, ngục kia khiếp người màu đỏ sẫm chắc đao, liền treo cao ở đỉnh đầu của hắn. Chắc đao còn chưa rơi xuống, liền nhường Hoa Vân Phi cái cổ nổi da gà lên. Hắn thử dãy rủa, thế nhưng, vô dụng, căn bản tránh thoát không được, ngay cả động đậy một tia đều làm không được. Lúc này, màu đỏ sẫm chát đao phát ra ánh sáng như tuyết, cùng với mông lung tiên vụ, phát ra đáng sợ kim loại ma sát thanh âm. Keng. Kim loại ma sát thanh âm đột nhiên nổi lên, vạch phá hư không, ngang nhiên rơi xuống. Hoa Vân Phi kịch liệt giãy giụa, nhưng căn bản không được tác dụng, như là phù du lay động cây, chỉ có thể trơ mắt nhìn chát đao rơi xuống. Xuy. Tiên quang bắn ra, máu me tung tóe, một mảnh đỏ thẫm ở chát đao phía trên chợt lóe lên. Cái này bôi đỏ thẫm, chính là bởi vì Trảm Tiên chát đao chạm đều là mạnh nhất sinh linh, uống đều là mạnh nhất huyết dịch, cho nên mới sẽ hiện ra như thế nhan sắc. Không có ngoài ý muốn, Hoa Vân Phi bị chát đao hung hăng chầm rơi, thân cùng đầu tách rời, ngang cổ mà đứt, đầu người rơi xuống đất, huyết dịch tung tóe khắp nơi đều là, hiện ra năm màu vẻ, mười phần thê lương, nhìn thấy mà giật mình. Keng. Làm xong đây hết thể về sau, Trảm Tiên thai khôi phục yên lặng trạng thái, tiên quang nội liễm, huyết quang biến mất, màu đỏ sẫm chát đao khôi phục nhan sắc ban đầu, không còn chói lọi chói mắt. Hành hình hoàn thành, muốn đi chuyện lịch thiên sinh linh mạnh mẽ bị chát đao chém dụng đầu lâu, tất cả đều sẽ kết thúc. Nhưng mà, vốn nên chết thấu thấu Hoa Vân Phi, lại đột nhiên sống lại. Cố kia thi thể không đầu, đột nhiên đứng lên, hắn nhặt lên đầu lâu của mình, chứa ở đứt gãy trên cổ, trên đất huyết tinh toàn bộ bay lên, đảo lưu mà quay về, trở về đến Hoa Vân Phi trong cơ thể. Hắn cổ chỗ khủng bố vết thương, đang bay nhanh khép lại, sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục màu máu, hai con ngươi cũng từ ngốc trệ từng bước biến có thần thái. Chỉ một lúc, hắn liền khôi phục toàn bộ sinh mệnh đặc thù. Cái này vô cùng kỳ dị, phải biết, Trảm Tiên chát đao, không riêng chạm nhục thân, còn chạm nguyên thần, chỉ cần sinh linh bị chạm, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng, thân hồn của Hoa Vân Phi rõ ràng không có xảy ra bất trắc, còn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có nhục thể bị chát đao chẳng gãy. Rất nhanh, Hoa Vân Phi hoàn toàn khôi phục, thần thái sáng láng, sinh long hóa hổ, một điểm bị thương vết tích cũng nhìn không ra. Hắn đứng tại Trảm Tiên thai phía trên, lặng lặng nhìn chính mình khổ hải, cùng với nổi lên luân hồi ấn, thật lâu im lặng. Nó trong khổ hải, cái kia khổng lồ kiếp trước tuyển bên trong, ngồi xếp bằng một đạo nhân hình hư ảnh. Bình thường, chỉ có ở Hoa Vân Phi thi triển ngừng chân thần cấm bí thuật lúc, ba miệng mệnh tuyển bên trong mới có thể xuất hiện sinh linh hư ảnh. Kiếp trước tuyển bên trong, đại biểu cho Hoa Vân Phi kiếp trước thân, đương thời tuyển bên trong, đại biểu hắn đương thời bản thân, tương lai tuyển thì đại biểu cho hắn tương lai thân. Ngay tại vừa rồi, Hoa Vân Phi gần bị Trảm Tiên chát đao chạm khi chết, hắn kiếp trước tuyển bên trong, cái kia đạo kiếp trước thân hư ảnh tự chủ nổi lên, từ nó nơi dừng chân nơi vọt lên, cùng hắn nguyên thần ngắn ngủi hợp nhất, thay thế hắn, tiếp nhận Trảm Tiên một kích. Lúc này mới làm cho Hoa Vân Phi bảo trụ một mạng. Dựa theo phía trước phỏng đoán đến xem, cái kia đạo xếp bằng ở lâu đời tuế nguyệt phía trước sinh linh hư ảnh chân thần, chính là tiên cổ kỷ nguyên lúc lục đạo luân hồi tiên vương. Lúc này, đạo này hư ảnh bị Trảm Tiên chát đao chỗ chém, thay thế Hoa Vân Phi mà chết, ở kiếp trước tuyển bên trong từng bước tăng dã, gần mẫn diệt. Hoa Vân Phi muốn ngăn cản quá trình này, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái kia kiếp trước thân hư ảnh đối với hắn vô cùng trọng yếu, mất đi hắn sẽ dẫn phát không lường được kết quả. Cuối cùng, thời khắc sinh tử lúc hiện ra luân hồi ấn ký nổi lên, bay về phía cái kia đạo hư ảnh. Nguyên bản muốn tiêu tán hư ảnh, cuối cùng ổn định lại, không có thật biến mất. Luân hồi ấn ký hóa thành một cái thép vòng, đem hư ảnh cầm cố lại, khiến cho hắn có thể duy trì ở đem diện chưa diện trạng thái, cả hai sống nhờ vào nhau, đều bảo trì ở một cái cố định trạng thái. Mà Hoa Vân Phi thân thể bên trên, cũng chỉ còn lại hai đạo luân hồi ấn ký. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 212, chân chính luân hồi ấn ký. Tiên cổ kỳ nguyên. Vô chung. Không nên ép ta. Một cái cao lớn khôi vĩ, tóc hai bù xù thân ảnh không ngừng rút lui, thỉnh thoảng vung lên bàn tay hướng về phía trước vỗ tới. Chỉ một thoáng, thiên băng địa liệt, quỷ thần kêu khóc, vô thượng pháp lực mãnh liệt, uy năng mênh mông. Đồng thời, đều là đầy trời tuyết trắng hạt giống, như bổ công anh bay phất phơ rơi xuống, đều đang phát sáng. Đây là đại đạo phù văn diễn hóa mà thành, bao trùm chỗ, thư không toàn diện sụp đổ, trời cùng đất đều ở tách rời. Đây là một vị dị vực bất hủ chi vương bên trong cự đầu, đạo hạnh long trời lở đất, so với kinh khủng xích vương đều chỉ mạnh không yếu. Lúc này xuất thủ, thiên địa nứt ra, càn khôn nát, trực tiếp đem phía dưới địa vực đánh vỡ, một cái mênh mông địa vực trong nháy mắt, liền bị đánh cho mấy ngàn khối. Bởi vì nơi đó tiếp giáp hỗn độn, cho nên ở vào nhất biên giới chỗ bộ phận, bắt đầu hướng về hỗn độn chỗ sâu nhẹ nhàng rời đi. Những cái kia đại địa phía trên, vô tận sinh linh ở kêu rên, đang khóc, rất nhiều nơi trực tiếp bị huyết tẩy, bị tuyết trắng hạt giống hút khô huyết nhục tinh hoa, tiếng tăm lừng lẫy đại tộc một cái tiếp theo một cái hủy diệt. Ô ô ô. Thiên địa có cảm, phát ra than khóc, cả một cái đại giới đều bị đánh cho tàn phế, thế giới pháp tắc cũng đi theo vỡ vụn, từ đây có hại. Thời khắc mấu chốt, kinh khủng tiếng chuông tiếng truyền đến, thu nạp 3000 giới, một trung định cả côn. Bố Ma Vương trong mắt thu nhỏ lại, đuổi giết hắn vị này đại địch, quá mức phi phàm, ở thời gian lĩnh vực, có người khác không cách nào với tới tạo nghệ, số liền nhau xưng thời gian thú xích vương cũng có thiếu sót, thực tế là đáng sợ. Không đợi hắn kịp phản ứng, Vô Trung Tiên Vương bàn tay lớn liền ầm ầm đập xuống. "Vô Trung, ngươi nghĩ cá chết lưới rách sao?" Đối mặt cái kia tràn ngập khủng bố lực lượng thời gian cự trường, Bồ Ma Vương kinh sợ một hồi, vội vàng thôi động pháp lực, thi triển chính mình vô địch thuật chống lại. Thế nhưng, hắn căn bản không địch lại, bị đập nát gần nửa người. Năm đó, vây giết thập hung đứng đầu chân long thời điểm, hắn bị giết mắt đỏ chân long lấy mạng đổi tổn thương, suýt nữa vẫn lạc, thương thế đến nay cũng không hoàn toàn khôi phục, mới vừa, hắn lại cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đổ máu, bị đối phương Lục Đạo chuyển luân, đánh sụp đổ nhiều lần. Hiện tại, làm sao có thể địch qua kinh khủng Vô Trung? Phải biết, chính là ở hắn lúc toàn thịnh, đối mặt Vô Trung cũng là hơi rơi xuống hạ phong. Trên bầu trời, một vị tóc đen dày đặc, anh tư vĩ đại thân ảnh đứng ở đó, đỉnh đầu của hắn lơ lửng một cái kinh khủng trùng lớn, ở nó bên cạnh, lượng lớn lực lượng thời gian như gợn sóng, trào lên gào thét. Hắn ba đạo vô song nhìn qua phía dưới, giống như ở nhìn xuống đối thủ, vô cùng cường thế, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập không lời phẫn nộ cùng kinh thiên sát ý. Thế giới này vốn là chia 5 x 7, bởi vì Tiên Vương đại chiến, hóa thành Cửu Thiên Thập Địa, ngay tại vừa rồi, trong đó một chỗ lại bị đối phương đánh thành mấy ngàn khối. Mặc dù hắn lập tức xuất thủ định trụ đại càn khôn, thế nhưng lại chỉ lấy khép lại 3000 khối, còn có mấy ngàn khối vĩnh viễn phiêu vào hỗn độn chỗ sâu, rốt cuộc không thể tìm. Mà lại, đại địa vỡ vụn mấy mắt, hắn nghe thấy vô số sinh linh kêu rên cùng cầu nguyện âm thanh, trông thấy vô số tộc đàn bị tuyết trắng hạt giống thôn phệ diện sắt chẳng cảnh, vô cùng thê thảm. Đây hết thảy đều là phía dưới tên đao phủ này làm. Ngươi, đáng chết. Vô Trung giận, hắn muốn tự tay đánh chết rơi cái này sát sinh như ma xuất sinh. Oanh. Thiên Vương giận dữ, ngàn tỷ giặm tây nằm, máu chảy thành sông. Bố Ma Vương bị đánh nổ, máu tươi bầu trời. Nhưng mà, sinh mệnh lực của hắn tràn đầy đỉnh điểm, lại là bất hủ chi vương bên trong cự đầu, rất khó giết chết. Thoáng qua tầm đó, hắn lại phục hồi như cũ. Chỉ là, sắc mặt của hắn có chút khó coi, Tiên Vương tinh huyết cũng là có hạn, mỗi một lần phục sinh đều là phải bỏ ra giá phải trả, từ kịch chiến đến nay, hắn sớm đã là tiêu hao hầu như không còn. Lại tiếp tục như thế, liền thật muốn bị giết. Nhìn thấy Vô Trung Tiên Vương lại ra khủng bố thủ đoạn, hắn kinh hoàng oanh mở đại thế giới, trốn hướng một chỗ. Kia là Cửu Thiên Thập Địa giam giữ cự hung lồng giam, Bồ Ma Vương cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, trong lòng có đối với cái này có một ít ý nghĩ. Thế nhưng, Vô Trung sẽ không cho nó cơ hội, lúc này, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cùng Tổ Tế Linh mấy người, ở ngăn cản dị vực viện binh, hắn nhất định phải nhanh giải quyết Bồ Ma Vương. Cong. Khủng bố tiếng chuông vang lên, Bồ Ma Vương thân thể kịch chấn, bị đáng sợ lực lượng thời gian ảnh hưởng, thân hình cùng tư duy đều chậm chạp. Ngươi, hắn vừa nói ra một chữ, liền bị đánh thành đầy trời mưa máu, khắp nơi đều là thiêu đốt bổ ma thụ hạt giống. Vô Trung thừa thế, diện sát to lớn bộ phận tinh huyết cùng thân hồn. Phương xa, Bồ Ma Vương lại xuất hiện, chỉ bất quá, lần này, sắc mặt của hắn vô cùng trắng xanh. Lần này, thật đại ý, hắn quá mức thích giết chóc cùng hiếu chiến, luôn luôn cùng người mạnh nhất va chạm, tiêu hao quá lớn, đồng thời, cũng bởi vì những thứ này mà bị Cửu Thiên Thập Địa các tiên vương để mắt tới. Nếu như lại sụp đổ một lần, hắn liền thật vô lực hồi thiên. Đương nhiên, hắn giống như là cảm ứng được cái gì. Trần Long, là ngươi, ngươi lại còn không chết. Vừa dứt lời, Vô Trung Tiên Vương cự trưởng lần nữa đập xuống, đem nó đánh hồn phi phách tán, nguyên thần đều vỡ vụn thành vô số khối. Hắn đang muốn đuổi tận giết tuyệt, kết quả, trên bầu trời xuất hiện một vòng sáng như tuyết ánh đao, cực tốc giết tới, đồng thời, còn có một cái vàng nóng hồ lô ầm ầm rơi xuống. Bố Ma Vương viện binh đến, đáng tiếc, hắn đã bị đánh giết, cho dù có tàn tạ nguyên thần tồn tại, cũng lên không được sóng gió, ở cái này cẩn cối lồng giam địa vực, hắn không cách nào hồi phục. Vô Trung không có cơ hội đi quản Bố Ma Vương tàn thần, hắn thi triển đại thần thông, cùng dị vực bất hủ chi vương bên trong cự đầu liên tiếp va chạm, thẳng hướng trời cao. Bố Ma Vương bị giết, trời của ta, một vị nhìn xuống trên trời dưới đất cự đầu, liền như vậy vẫn lạc. Cổ tổ nhóm đều rất chấn nộ, nghe nói, mấy vị cổ xưa nhất bất hủ chi vương, quyết định muốn cùng thế giới này tiến hành trận chiến cuối cùng. Quá tốt rồi, cuối cùng tới rồi sao? Đại quyết chiến. Không hề nghi ngờ, ta giới cổ tổ tất thắng, nhất định có thể chém xuống cái này một giới nhân vật thủ lĩnh đầu lâu. Ha ha, rất chờ mong ngày đó đến. Cái này một giới sinh linh đều bị ma trộn phụ thân, đến lúc đó, một cái cũng không thể bỏ qua. Cửu Thiên Thập Địa, một mảnh thảm đạm. Khắp nơi đều là máu tươi cùng thi hải, dị vực đại quân những nơi đi qua, đều không có một mảng cỏ, liền phàm nhân đều bị giết tuyệt, thực tế là phát rồ đỉnh điểm. Mà chín tầng trời đỉnh cao nhất chiến lực, cũng chết thì chết, thương thì thương, căn bản là không có cách cùng cường đại dị vực đối kháng. Lúc này chín tầng trời đại quân đã sớm mất đi tâm khí, mỗi người đều đoán được kết quả cuối cùng. Thế nhưng là, đối mặt dị vực dạng này huyết tinh tuyệt diệt thủ đoạn, bọn hắn một lời phất uất, giận không kìm được, cảm giác máu đều đang thiếu đốt, cơ hồ tất cả mọi người quyết định muốn cùng dị vực tử chiến đến cùng. Cỗ này tinh khí thần hợp ở một khối, khiến cho nơi này tràn ngập bi tráng cùng thảm liệt khí tức. Phương xa, dị vực bất hủ giả bên trong nhân vật thủ lĩnh nóng nhìn bên này, cảm thấy chín tầng trời đại quân thảm liệt khí thế, thỉnh thoảng lắc đầu. Thật đáng buồn a, thân là côn trùng, nhưng không có côn trùng giác ngộ, tiếp qua không lâu, cái này một vực liền bị huyết tẩy. Ha ha, hoàn toàn chính xác, bọn hắn ỉ vào đều nhanh chết sạch, bị ta giới vô thượng bất hủ chi vương diệt sát, còn có thể nhấc lên sóng gió gì đến. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương nhìn qua trước mắt thân ảnh, trong mắt nổi lên buồn sắc. Ngươi khẳng định muốn làm thế này sao? Kỳ thật, ngươi còn có cơ hội sống sót. Ta đã chết rồi, còn lại chẳng qua là chấp niệm ở kéo dài hơi tàn thôi. Giống như này đi, nhường ta phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa. Ngươi nói chuyện, chỗ mi tâm có một loại kỳ dị phù văn, rất sáng lạ, có thể chiếu rọi hư không, vỡ nát đám mây. Hắn toàn thân đều cắm đầy khủng bố binh khí, máu me đồng địa, da thịt bên trong dày đặc vết thương, xương cốt gãy mất một cây lại một cây, khó có thể tưởng tượng, hắn kinh lịch rất lớn chiến. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương nhẹ gật đầu, hắn không do dự nữa, lại lấy ra năm cụ thi hải, bọn hắn trẻ có già có, chỗ ở thời đại đều khác biệt, đều là chí cường giả, đều là nguyện ý ở chiến tử phía sau, trở thành hắn khắc theo nét vẽ thiên công, diễn dịch lục đạo luân hồi đồ vật. Loại này tuyệt thế thiên công quá mức phi phàm, lấy 6 vị nhân vật tuyệt thế thân thể đến diễn hóa, mới có thể diễn dịch đến đỉnh cao nhất. Hắn vận chuyển thiên công, đem lục đạo luân hồi áo nghĩa diễn hóa đến cực hạn, lập tức, 6 cỗ thi hải bị luân hồi áo nghĩa bao trùm, không tự chủ được bày ra 6 loại tư thế. Đây là loại thiên công này thức mở đầu, phi thường đáng sợ, làm thiên địa đều đang run sợ, vạn đạo đều ở gào thét. Theo lục đạo luân hồi thiên công truyền thừa rơi xuống, cái kia bôi chấp niệm cũng theo đó tiêu tán. Giữa thiên địa, chỉ để lại một tiếng như có như không thở dài. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương nhìn xem bọn hắn, trong lòng một hồi bi thương. Những người này đều là ngày xưa chiến hữu, bây giờ, hắn đem tự tay đem bọn hắn mai táng. Ta có một thể, các ngươi hậu nhân đều có thể tập được này thiên công truyền thừa. Tiên Vương, luôn xuất phát thủy, cái kia thiên công truyền thừa lại khắc sâu vào đến 6 cỗ thi hài huyết mạch thừa số bên trong, bị khắc vào xuống dưới. Ngay sau, nếu có hậu nhân của bọn họ tìm được, nhất định có thể lấy được môn này uy lực tuyệt luân cổ thiên công. Cuối cùng, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương tự tay đem bọn hắn mai táng vào Thái Sơ cấm khu bên trong. Không riêng như thế, bọn hắn còn muốn mai táng một chút những vật khác. Có trọng thương ngã gục chân tiên, cần đem bọn hắn vùi sâu vào có cơ hội hoàn dương luân hồi tạo hóa địa, hy vọng bọn hắn có thể có loại kia cơ duyên. Cũng có đại chiến về sau, có chỗ tổn thương chí bảo. Một cái lửa đỏ lò nhỏ, vật liệu nguyên tiên, so phượng hoàng chân cốt còn muốn chân quý, tên là Cửu Hoàng Lô, thế nhưng ở một hồi đại chiến bên trong bị dị vực cường đại nhân vật đánh xuyên, thân lò trên có một cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng. Lúc này, bị mai táng ở Thái Sơ cấm khu bên trong, lưu cho người đời sau. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều. Ha ha, tiên vực, môi hở răng lạnh à, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ vì này trả giá đắt. Một vị chân tiên trong mắt rơi lệ, nhìn qua từng cái bị mai táng chiến hữu, cười thảm một tiếng. Tổ tế linh đại nhân đã đi tiên vực cầu viện binh, sự tình còn không có kết luận. Sẽ không có kết quả, tiên vực nếu là biết xuất binh chi viện, đã sớm xuất binh. Có chân tiên tuyệt vọng thán thở dài. Phát giác được si khí có chút thâm mị, có chân tiên lên tiếng. Giết, một trận chiến này, muốn giết tới Nhật Nguyệt Ảm Đạm, giết tới địch nhân sợ hãi. Thiên Vương đại nhân, ta Phong Thiếu Thiên, nguyện ý xung phong đi đầu. Đây là một vị cấp tiến chân tiên, vì trường sinh thế gia phong giả chi tổ. Lời của hắn, len ken có lực, rõ ràng. Ta Vương gia, muốn dùng cái này bình loạn quyết, lại yên ổn thế hòa loạn. Ta Vệ gia, cũng muốn tử chiến đến cùng. Ta Từ gia, ta bộ tộc Kim Ô, ta Chu Tước nhất tộc, ta Kỳ Lân nhất tộc, ta Kim gia, tự nhiên cũng biết ra một phần lực. Ta Yêu Long Đạo Môn, nguyện ý vì Cửu Thiên Thập Địa giữ lại hỏa chủng. Ta Kiếm Cốc cũng nguyện ý vì Cửu Thiên Thập Địa giữ lại hỏa chủng. Ta Thanh Đồng Tiên Điện cũng nguyện ý vì Cửu Thiên Thập Địa giữ lại hỏa chủng. Quân tinh xúc động phẫn nộ, rõ ràng có nhiệt huyết người, cũng có nhìn như mưu tính sâu xa người. Vô Trung Tiên Vương đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn chúng sinh muôn màu, không nói thêm gì. Hắn chỉ là nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút tăng thương, dường như cảm ứng được kết cục sau cùng. Đột nhiên, một thân ảnh bị nhấc đi qua, kia là một cái tu luyện có thành tựu đại cậu, toàn thân da thịt đều óng ánh phát sáng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nhưng mà, đầu lâu của nó bị một cây hung mâu xuyên thủng, xương sọ chỗ có một cái to lớn lỗ máu. Lúc này, nó sớm đã là yếu ớt, rời rạc ở sống hay chết tầm đó. Tiên Vương đại nhân, nó ngọn lửa thần thức sắp tắt, nhìn thấy anh tư vĩ đại Vô Trung Tiên Vương, vẫn muốn ngồi dậy. Vô Trung Tiên Vương ngăn cản nó, cùng sử dụng Tiên Vương thủ đoạn vì nó chữa thương, thế nhưng vô dụng, nó đã trượt xuống hướng vực sâu hủy diệt, cứu sống không được. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đi tới, nhìn xem đại cầu, sau đó lấy đại pháp lực đánh xuyên thời không, nhìn thấy một góc tương lai. Kia là một cái đại hắc cầu, đang cùng một cái đạo sĩ béo đang mắng mắng rồi đấy, dây dưa mơ hồ. Tất cả mọi người rung động, đây là thủ đoạn gì? Chỉ có Tiên Vương mới có thể làm đến, chân tiên căn bản không có tư cách chạm đến. Cái kia đại hắc cầu là đại cầu tương lai sao? Vì cái gì lông tóc biến thành màu đen? Nó cùng bây giờ cái này một vị là cùng một con chó sao? Cho dù là chân tiên cũng nói không rõ đạo lý trong đó. Cái này giống như là một cái luân hồi. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cảm thán một tiếng. Vô Trung Tiên Vương cũng ánh mắt chớp lên, lòng có đăm chiêu. Chẳng lẽ thật sự có luân hồi sao? Nếu như thế gian này thật sự có còn sống luân hồi, ta nghĩ cần phải ngay tại cái kia thông thiên thông địa thông cổ kim nơi đi. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương nhìn một chút đại cầu, đột nhiên nói một câu nói như vậy. Đại cầu ánh mắt có chút mơ hồ, thế nhưng hắn nghe rõ Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương mà nói, ghi vào trong lòng, sau đó lâm vào ngủ say. Nó bị bí mật táng ở Luân Hồi Tiên Vương động phủ, kia là một chỗ chân chính luân hồi chi địa, sẽ chết sinh linh được chôn cất ở đây, vô cùng có khả năng hướng chết mà sinh, mở ra một đoạn mới sinh mệnh lữ trình. Vô Trung Tiên Vương đã từng ở đây mở ra qua động phủ, đại cầu đi theo tại Vô Trung, tự nhiên có tư cách được chôn cất ở đây. Rất nhanh, nên mai táng đều chôn xuống, cái gì cũng không có cho dị vực lưu lại. Cuối cùng chiến bị định ở sau một tháng, lấy tiên quy mảnh giáp quyết ra đối thủ, lôi đài sinh tử chiến. Đây là lưỡng giới tộc vật tranh, dính đến hai cái đại giới tương lai hướng đi, cho nên hai phương đều rất xem trọng. Dị vực cũng không có cách nào, Vô Trung cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cùng với gốc kia cây liễu mấy người quá khó giết, nếu để cho bọn hắn chạy đến giới hải bên trong, hậu hoạn vô tận, sẽ có rất nhiều bồ ma vương loại tình huống này phát sinh. Không riêng gì bọn hắn có thể nhiều đánh một, Cửu Thiên Thập Địa cũng có thể tìm cơ hội vây công bọn hắn. Cho nên chỉ có thể dùng diệt giới loại phương pháp này bức bách đối phương quyết chiến. Lục Đạo cùng Vô Trung đều là bị Cửu Thiên Thập Địa vô tận sinh linh cung phụng chuyển sướng trí cao vô thượng tồn tại, chúng sinh vì bọn họ thành lập từng tòa thần miếu, từng tôn tượng nạn. Bọn hắn cũng phù hộ chúng sinh, bảo hộ Cửu Thiên Thập Địa. Cho nên phương thiên địa này sinh linh, bọn hắn không thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Cửu Thiên Thập Địa, người lĩnh quân trong đại doanh, một vị chuẩn tiên vương cấp bậc tồn tại, chính mở miệng nói cái gì? Thiên Giác Nghĩ đại nhân gần như tử cảnh, bất lực xuất thủ, Kỳ Lân đại nhân đã chết trước lưu lại truyền thừa. Hậu nhân của bọn họ vẫn lại muốn chiến. Vô Trung Tiên Vương xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hơi gật đầu. Ta biết rồi. Những người khác đâu? Chân Long đại nhân chỉ để lại một đoạn chân long sừng bay trở về, bản thân hắn không rõ sống chết, bất quá năm đó vây công người có An Lan Xích Vương, Bổ Ma Vương mấy người, Chân Long đại nhân chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vô Trung Tiên Vương không có lên tiếng, hắn biết chân long vẫn còn, chỉ bất quá đã là yếu ớt, sắp gặp tử vong, hiện tại ẩn thân tại vùng lao tù đó nơi bên trong. Chân Hoàng đại nhân, Bạt Vô Âm Tín, chúng ta đuổi tới nơi đó về sau chỉ tìm được một chút Chân Hoàng đại nhân lông vũ cùng xương vỡ. Tiếp tục, Cửu Diệp Thảo đại nhân bị vượt giới mà đến tứ đại bất hủ chi vương vây công, hẳn là hài cốt không còn. Lôi Đế đại nhân bị tập kích lúc, các vị đại nhân đều bị ngăn chặn, không cách nào cứu viện, chiến tử ở trong vực sâu. Đả Thần Thạch đại nhân bị dị vực cổ tổ thiết kế vây giết, đến nay tin tức hoàn toàn không có, tung tích không rõ. Thiên Tăng Vương đại nhân cũng bị vây công, kiệt lực mà chết. Vô Trung Tiên Vương mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, tâm tình vô cùng nặng nề. 9 tầng trời đỉnh cao nhất chiến lực, ở dị vực chư vương cùng nhau trừ quan đánh lén lúc, chết thì chết, thương thì thương, tổn thất quá thảm trọng, bằng không cũng không đến nỗi liên tục bại lui. Năm đó hắn cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, đồng dạng ở Nam Hải rừng trúc kia tao ngộ vây công, nếu không phải tổ tế linh xuất thủ, bọn hắn cũng đem gặp nạn. Hiện tại, thập hung bên trong, vẹn vẹn còn lại thần cô, Cửu U, Côn Bằng, Ma Tiên Vương, cũng không có còn lại mấy tôn, còn sót lại hắn cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, Biên Quan Thất Vương bên trong bốn vị, Tổ Tế Linh, Thiên Hạ Đệ Nhị, Tiên Kim Đạo Nhân mấy người, cùng dị vực so sánh, quá mức cách xa. Thế nhưng, cái này liên quan đến lượng giới tộc vận một trận chiến này, nhất định phải chết chiến đến cùng. Vô Trung Tiên Vương tâm sự nặng nề, không ngừng tự hỏi tương lai. Đương nhiên, hắn nhớ tới lão hữu của mình Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, gần nhất, hắn luôn luôn thần thần bí bí, nhưng người nhìn không thấu, thế nhưng, có thể cảm giác được chính là, hắn luân hồi áo nghĩa, càng phát ra thâm ảo huyền diệu, có đôi khi, thậm chí làm cho Vô Trung Tiên Vương đều có loại sợ hãi cảm giác. Hắn ở lĩnh hội cái gì? Là chân chính luân hồi sao? Vô Trung Tiên Vương nhẹ nhàng tự nói, nghĩ đến Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương nói qua, chân chính luân hồi. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên chấn động, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Ông, một cái chuông lớn, treo cao tại trên bầu trời, định trụ tất cả dị tượng, đem lúc đầu muốn giáng lâm trời khóc, mưa máu mấy người, đều miễn cưỡng bước về đi. 9 tầng trời đại quân, chỉ cảm thấy một hồi khiến người kinh dị khí tức khủng bố lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó, rất nhanh liền khôi phục như thường. Mà 9 tầng trời trong trận doanh đám chân tiên, đều trong lòng rung động, thật lâu không thể tự mình. Bọn hắn giống như ý thức được cái gì, muốn đi ra ngoài xác nhận, nhưng bị Vô Trung Tiên Vương truyền âm ngăn cản. Chẳng lẽ vừa rồi cảm giác là thật? Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đại nhân, tại sao có thể như vậy? Tiên Vương đại nhân đến cùng phát động cái gì cấm kỵ? Làm sao lại vẫn lạc? Lão Tiên, thật muốn mong ta Cửu Thiên Thập Địa sao? Thân là trường sinh giả, bọn hắn tự nhiên có thể cảm giác được vừa rồi trong nháy mắt đó rung động là cái gì, kia là một vị vô thượng tiên vương bỏ mình thời điểm, thiên địa làm ra phản ứng. Chỉ bất quá, dị tượng bị Vô Trung Tiên Vương đại nhân che giấu. Lại thêm, Vô Trung Tiên Vương mệnh lệnh, càng thêm khiến người xác định chuyện này tính chân thực, hắn nhất định là không muốn ảnh hưởng 9 tầng trời đại quân tình thế, mới nghĩ che giấu chân tướng. Lãnh tụ của chúng ta, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương bỏ mình, còn có hy vọng gì? Không bằng đầu nhập dị vực đi, tiên tăng nhất mạch Vô Úy sư tử cùng với chân hoàng nhất mạch vị kia rơi xuống huyết hoàng, còn có chân long nhất mạch Ám Hắc Tà Long đều chiếm được dị vực lễ ngộ, hiện tại, cuối cùng chiến còn chưa tiến đến, còn có thời gian cùng cơ hội. Chân tiên bên trong, lòng người bàng hoàng, đều cho rằng Cửu Thiên Thập Địa lại không hy vọng. Mà Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương bế quan nơi, lúc này đã vây đầy thân ảnh. Trừ vào tiên vực cầu viện tổ tế linh bên ngoài, hết thảy đỉnh tiêm chiến lực đều đến, bọn hắn ở trước tiên cảm ứng được Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương kinh biến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cuối cùng chiến chỉ còn lại có một tháng a, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, vì sao lại ở thời điểm này xảy ra chuyện? Cửu Thiên Tiên Vương, Thập Hung, cùng với một chút đại danh đỉnh đỉnh chuẩn tiên vương, trong lòng đều bị bịt kín một tầng bóng ma. Còn tốt Vô Trung đạo hữu kịp thời xuất thủ, khống chế gọn sóng, nếu không, làm cho dị vực người biết được, sẽ đối với ta 9 tầng trời một phương tạo thành cực lớn đả kích. Thiên Hạ Đệ Nhị mở miệng. Các tiên vương gật đầu, ánh mắt nhìn qua Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương bế quan đất, tất cả đều lo lắng. Rất nhanh, Vô Trung Tiên Vương đến. Hắn cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương vì hảo hữu chí giao, hắn không đến phía trước, không người biết tự tiện xông vào. Cuối cùng, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương bế quan bị mở ra. Nhất thời, một cỗ khiến người thần hồn run rẩy khí tức truyền ra, nhiều tới đây tất cả mọi người như rớt vào hầm băng, bao quát thân là cự đầu Vô Trung Tiên Vương. Giờ khắc này, hết thảy cường giả đều cảm giác cái cổ lạnh lẽo, giống như là muốn bị cắt bỏ. Luân Hồi, ngươi đến cùng ở lĩnh hội cái gì? Vô Trung vận dụng vô thượng pháp lực, đem loại này sợ hãi cảm giác gạt ra, khiến cho tất cả mọi người khôi phục như thường. Người nơi này, yếu nhất đều là chuẩn tiên vương cấp bậc tồn tại, thế nhưng tiến vào nơi này phía sau, đều có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Bọn hắn bước nhanh hướng về phía trước, muốn điều tra Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương tình huống. Kết quả, đến chỗ sâu nhất thời điểm, tất cả mọi người bị một màn trước mắt chấn kinh đến. Tiên Vương cự đầu, Cửu Thiên Thập Địa nhân vật thủ lĩnh một trong, quan sát kỷ nguyên luân hồi, uy trấn hoàn vũ Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, vậy mà đầu thân tách rời, toàn bộ trong mặt thất đều tung tóe đầy tiên vương máu. Luân hồi, Luân hồi đại nhân. Tất cả mọi người chấn kinh, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương là tất cả mọi người trong lòng trụ cột, vậy mà liền như vậy ngã xuống rồi. Chưa xuất sư đã chết, dài dùng anh hùng nước mắt đầy áo. Chuẩn Tiên Vương đau lòng rơi lệ, Tiên Vương không đành lòng nhìn thẳng, bởi vì trang diện quá bi thảm, một đời nhân vật vô địch lại bị đeo đầu. Đến cùng là nguyên nhân gì? Luân hồi đại nhân công tham tạo hóa, không thể nào không có chống cự liền chết bởi người khác tay. Một vị chuẩn tiên vương cấp tồn tại không tin Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương sẽ như vậy vẫn lạc. Hắn vì đại xích tiên đứng đầu, có tu đại phần tiên công, danh xưng vô địch, đánh đầu thằng đó. Trừ hắn ra, còn có Thanh Vi Thiên Chủ, Thanh Nguyệt Tiên Tử mấy người, đều là tiếng tăm lừng lẫy, tương lai khả năng thành tiểu tiên vương đạo quả cường đại chuẩn tiên vương. Vô Trung Tiên Vương không có trả lời, lặng lặng nhìn thân cùng đầu tách rời Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương. Hắn cảm thấy thiên phạt lực lượng, mặc dù bị thời không lực lượng che giấu, thế nhưng hắn vì tiên vương cự đầu, tinh thông thời gian chi đạo, tự nhiên có thể phát giác đi ra. Chẳng tiên chắc nào. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời. Vô Trung Tiên Vương là ý gì? Nói là Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương bị Trảm Tiên Chát Đao đều đầu sao? Làm sao có thể? Toàn bộ tiên cổ kỷ nguyên đều không người có thể dẫn động cái kia đồ vật trong truyền thuyết, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương làm sao lại không có một chút dấu hiệu liền đưa tới Trảm Tiên Chát Đao công kích? Ở đây chúng cường người đều có chút ngốc trệ, bọn hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi Vô Trung Tiên Vương phán đoán. Như vậy, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đến cùng làm cái gì chuyện nghịch thiên? Lại biết dẫn tới kinh khủng Trảm Tiên Chát Đao dẫn đến chính mình bỏ mình. Khục. Đương nhiên, ho ra máu tiếng truyền đến, đem tất cả mọi người giật mình kêu lên, cho dù là tiên vương đều bị kinh đến. Bởi vì thần hồn câu diệt lục đạo luân hồi tiên vương đầu lâu đột nhiên ho ra máu, đôi mắt chậm rãi mở ra, vô trung sắc mặt vui mừng, lấy lại pháp lực đem lục đạo luân hồi tiên vương thân cùng thủ tướng tiếp, cũng muốn cho hắn cho ăn trường sinh dược. Kết quả bị lục đạo luân hồi tiên vương ngăn cản. Không cần, trường sinh dược đối với ta vô dụng. Hắn đôi mắt mở ra, trong con mắt có lục đạo chuyển luân ở xoay tròn mở trời. Lúc này vô trung tiên vương cảm ứng được lục đạo luân hồi tiên vương trong cơ thể một đạo trắng luân ấn, hắn có thể nhận ra kia là luân hồi ấn ký, là luân hồi chứng minh, cực kỳ thần bí, hắn tự thân đã từng thể nghiệm qua. Bất quá lục đạo luân hồi tiên vương trong cơ thể đạo này cùng bình thường luân hồi ấn hoàn toàn khác biệt, nó hóa thành thực chất tồn tại ở trong nhục thể như cốt cuộn. Đồng thời dài lâu nhìn nó, vô trung tiên vương vậy mà cảm giác được một hồi mê muội. Ngươi, hắn kinh dị, trong lòng hoài nghi đây rốt cuộc có phải là hay không luân hồi ấn ký, bởi vì luân hồi ấn ký cho tới bây giờ đều là không có thực thể, chỉ có ấn ký. Lục đạo luân hồi tiên vương ánh mắt lấp lóe, khoe miệng lại nở nụ cười. Ngươi cũng phát hiện sao? Cái này miếng hoa thành thực chất ấn ký, không có nó ta liền thần hồn câu diện, thân tử đạo tiêu. Vô trung tiên vương nghe vậy lại cảm ứng một phen lục đạo luân hồi tiên vương đạo hạnh, kết quả để hắn rung động là lục đạo luân hồi tiên vương ở cự đầu cơ sở phía trên lại tiến lên một bước dài. Ta tìm được chân chính luân hồi, đem lục đạo luân hồi diễn dịch đến đỉnh cao nhất, tiến thêm một bước. Hai vị cự đầu tiên vương đối thoại cũng không có khiến người khác nghe thấy, bởi vì chuyện này liên quan đến quá lớn, người biết càng ít càng tốt. Cái gì? Tiến thêm một bước? Vô trung chân kinh, phải biết bọn hắn ở tiên vương cự đầu cấp độ này dừng lại không biết bao lâu, nửa bước khó đi, hắn chính là bởi vì không cách nào đột phá mới bắt đầu suy nghĩ chính mình con đường bản thân vấn đề, cũng ở lục đạo luân hồi tiên vương dẫn dắt phía dưới nộ ra vẫn còn cần bắt đầu điểm này. Hiện tại lục đạo luân hồi tiên vương vậy mà tiến thêm một bước, đây là cỡ nào kinh người. Vậy ngươi? Trong chấp nhóm này vô trung nghĩ đến rất nhiều. Không, đối với chiến cuộc ta làm không được quá nhiều, cho dù cảnh giới đến cũng vô pháp vận dụng toàn lực, bởi vì cũng không viên mãn, chỉ là pháp phương diện đến, mà lại tính mạng của ta là đạo này chân chính luân hồi ấn bảo vệ đến, trạng thái không đúng. Lục đạo luân hồi tiên vương biết vô trung muốn nói cái gì, nhưng sự thật chính là như thế, sau đó hắn bổ sung một câu: yên tâm, ta còn có thể đánh một trận. Sau đó hắn chỗ cổ vết thương bị che giấu, nhìn qua không tổn thương chút nào. Cửu thiên thập địa chí cao chiến lược nhóm gặp hắn đại nạn không chết, đều yên tâm. Cuối cùng thiên vương, thập hung, các đại thiên chủ nhóm đều rời đi, chỉ có thanh nguyệt tiên tử, thập hung một trong thần cô cùng với thanh vi thiên chủ bị lưu lại. Hai vị tiên vương cự đầu phân biệt cùng ba người đối thoại. Thanh nguyệt tiên tử phong thái tuyệt thế, thanh lệ động lòng người, sau đầu có một vầng trăng như khai thiên tích địa thần linh, nhìn xuống thiên địa. Thầy ta cùng tổ tế linh đại nhân cùng đi tiên vực, cần phải có thể mời đến viện binh, lão nhân gia ông ta cùng tiên vực bản vương có cũ. Đối mặt hai vị cự đầu tiên vương, chín tầng trời lãnh tụ, nàng không có biểu hiện rất có gấp, trên thực tế, nàng cùng hai vị cự đầu tiên vương rất quen thuộc, thậm chí nhận qua chỉ điểm của bọn hắn, ở thời gian cùng luân hồi một đạo, rất có thành tích. Lục đạo luân hồi tiên vương nhẹ nhàng gật đầu không nói gì thêm, hắn biết, viện binh sự tình, cơ hồ vô vọng, sau đó, hắn cùng vô trung tiên vương cùng nhau nói rõ lưu nàng lại ý tứ. Hai vị tiên vương đại nhân, Thanh Nguyệt sẽ không sống chui nhủi ở thế gian, coi như một trận chiến này bại, một ngày nào đó, Thanh Nguyệt còn biết lại xuất hiện thế gian. Nàng kiên trì không nguyện ý rút lui, muốn cùng Cửu Thiên Thập Địa cùng tồn vong. Đến cuối cùng, hai vị tiên vương cũng không có khuyên nàng nữa. Nha đầu này quá bướng bỉnh, ta liền biết, nàng sẽ không đồng ý. Ai, kỳ thật, nàng là lựa chọn tốt nhất, có tiên vương chi tư, chỉ cần sống sót, nhất định có thể chứng đạo tiên vương. Nếu như thế, những cái kia vô địch cổ chủng, liền tạm thời phong ấn đi, thời gian vừa đến, chúng sẽ gặp hiện thế, làm hậu thế nhân đoạt được, đem chúng dùng tại nên dùng địa phương. Cái gì? Hai vị đại nhân, cái này, cô Tầm, ủy khuất ngươi, Côn Bằng cùng Cửu U tính tình quá mạnh, chỉ có ngươi ổn trọng bình tĩnh, chuyện này chỉ có ngươi có thể làm đến giọt nước không lọt. Vô Trung mở miệng. Bên cạnh, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cũng phát ra tiếng. Ngươi cần nghĩ kỹ, con đường này so chiến tử cùng sống tạm càng thêm gian khổ, trên tay của ngươi cần dính đầy Cửu Thiên Thập Địa chiến hữu máu, tương lai gánh vác vạn cổ đều danh, phải chăng lựa chọn hoàn toàn nhìn chính ngươi. Cô Tầm trên mặt lộ ra thống khổ vẻ, cần tay dính đồng bạn máu tươi gánh vác vạn cổ đều danh sao? Hai vị cự đầu tiên vương dù đã nói rõ quyền lựa chọn trong tay hắn, thế nhưng loại kia mong đợi là giấu không được, có thể nào nhường lãnh tụ thất vọng? Đại nhân, cục diện thật không thể vãn hồi sao? Thiên địa vỡ vụn, đạo tắc có hại, chúng ta hệ thống đều bị quản chế ước chừng, không cần nói là cái nào một đời đều yếu tại đối phương, căn bản không có thắng hy vọng. Dị vực còn có trung cực thủ đoạn chưa ra, ta có dự cảm một trận chiến này sẽ gặp như thế, chỉ có thể đem hy vọng phóng tới tương lai, đến lúc đó cần phải có người ở bọn hắn phía sau cho một kích chí mạng. Cuối cùng cô Tầm đáp ứng, hắn có thủ đoạn có thể phong ấn chính mình ký ức, giả sự tình thật làm như thế mới có thể làm dị vực tin phục. Thanh Vi Thiên Chủ cùng Đại Sích Thiên Chủ là sư huynh đệ, bất quá hai vị chuẩn tiên vương tính cách lại khác nhau rất lớn. Đại Sích Thiên Chủ tính cách nóng nảy, là nhất sinh động chủ chiến phái, mà Thanh Vi Thiên Chủ dù cũng là chủ chiến phái, nhưng hắn tính cách trầm ổn, biết xem xét thời thế. Đây cũng là lục đạo luân hồi tiên vương cùng vô trung tiên vương tìm tới hắn nguyên nhân. Hai vị cự đầu đem một vật giao đến trên tay của hắn. Tam thế đồng quan. Thanh Vi Thiên Chủ hơi sững sờ, nhận ra đây là cái gì. Hai vị tiên vương đại nhân đem cái này đồng quan giao cho ta là? Hắn có loại dự cảm bất tưởng, cảm giác hai vị tiên vương đại nhân ở bàn giao việc về sau. Quả nhiên, nó lai lịch bí ẩn, nội ẩn thiên địa, là một cái thật tốt ẩn nút nơi. Tương lai, thời khắc nguy cấp lúc, có thể cầm lấy nó thoát đi, để tương lai. Thanh Vi Thiên Chủ trong lòng nặng nề, hai vị lãnh tụ, thật là ở bàn giao việc về sau sao? Tiên Vương đại nhân, trời ở người ở, trời vong người vong, ta là Thanh Vi Thiên Chủ, làm tại Cửu Thiên cùng tồn vong. Cuối cùng, Vô Trung cùng Luân Hồi cũng không nói thêm gì nữa, Tam Thế Đồng Quan là một cái có thể chạy trốn, ẩn nút bảo vật, có thể che đậy thiên cơ, đào thoát thanh toán. Loại vật này không thể giao cho bình thường chân tiên tồn tại, chỉ có thể giao cho các đại thiên chủ, ở trong đó, Thanh Vi Thiên Chủ chính là lựa chọn tốt nhất. Làm xong hết thảy bố trí về sau, Vô Trung cùng Luân Hồi đối với 9 tầng trời đại quân làm một lần động viên, bởi vì rất nhiều chân tiên đều bị ngày đó gợn sóng ảnh hưởng, cho rằng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương vẫn lạc, rất ảnh hưởng sĩ khí. Cuối cùng, đám chân tiên vững tin, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương vô sự, trong lòng bọn họ đều rung động, bởi vì thiên địa đều làm ra phản ứng, chứng minh nó đúng là vẫn lạc, thế nhưng là, sự thật nhưng lại làm kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ có thể nói, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương quá mức đi tiên. Đại chiến tới gần, tất cả mọi người đều có chủng khó tả kiềm chế, có người đem hóa thành động lực, xin thể muốn trên chiến trường giết địch vô số, có người kinh hoàng, liều mạng tìm cách tránh bỏ mình. Ở trong đó, nhất có đại biểu tính, chính là Thanh Đồng Tiên Điện chân tiên, cùng với Kim Gia, Yêu Long Đạo Môn, Kiếm Cốc nhóm thế lực chân tiên. Bọn hắn đã sớm âm thầm cùng dị vực tiếp xúc, ký kết một chút khế ước các loại. Bao quát trường sinh thế gia vương gia. Tộc này chân tiên từng nói qua, muốn lấy bình loạn quyết, lại yên ổn thế hòa loạn, thế nhưng, sau lưng cũng là mặt khác một bộ diễn xuất. Đã từng, ta vương gia tiên tổ, dùng cái này vô thượng kiếm quyết, diệt sát qua dị vực bất hủ chi vương, miễn cưỡng đánh lui một lần dị vực xâm lấn. Bình loạn quyết, bởi vậy gọi tên. Đáng tiếc, bình loạn quyết, khó bình loạn, lần này, Cửu Thiên thập địa thua không nghi ngờ. Hai vị tiên vương đủ loại cử động, đều là ở bàn giao việc về sau. Hồng Ngông tử khí chủng, Thiên cung chủng, Âm Dương chủng, Sinh mệnh chi chủng, thế giới thụ mầm non chờ vô địch cổ chủng, đều bị phong tồn tại bí mật nơi, không người có thể tìm được. Nhìn xem những ngày này chủng trước người sở hữu, Hồng Ngông tiên quân, trên bầu trời người, Âm Dương đạo nhân, Sinh mệnh thần. Từng cái đều là chiến gia uy danh hiển hách tồn tại, giết tới dị vực sợ hãi. Bây giờ, thiên địa có hại, cổ chủng ai không còn, Vô Trung đại nhân cùng Luân Hồi đại nhân, nhất định là chôn xuống chúng, lưu cho người đời sau. Vương gia cổ tổ tỉnh táo nói. Hắn đối diện, có một trung niên người, vì vương gia hậu thế con cháu. Thế nhưng là lão tổ, dị vực yêu cầu chúng ta cung cấp một chút mấu chốt tình báo, nếu để cho hai vị đại nhân biết. Ngu xuẩn, hai vị đại nhân là cỡ nào tồn tại? Sao lại không biết rõ dưới những thứ này tiểu động tác? Nếu là tất cả mọi người như những thiên chủ kia đại nhân cấp tiến, không biết biến báo, Cửu Thiên Thập Địa liền triệt để xong. Hiểu được biến báo người, chính là Cửu Thiên Thập Địa hòa chủng. Đúng. Thanh Đồng Tiên Điện. Một vị chân tiên xếp bằng ở trong điện, hắn mời một vị khác chỉ cầu bảo mệnh chân tiên, thương nghị việc lớn. Thế cục đã sáng tỏ, những thứ ngu xuẩn kia đi chịu chết, chúng ta sẽ sống sót, chủ trì Cửu Thiên Thập Địa tàng cuộc, mở ra kỷ nguyên mới. Mà hai vị kia vô thượng tồn tại sẽ không để cho thiên tư kinh thế đám người kia đơn giản chết đi, khẳng định sẽ vì bọn hắn an bài đường lui. Lấy Côn Bằng tính cách, không cùng dị vực đại chiến đến trọng thương ngã gục là sẽ không bỏ qua. Có lẽ ta có cơ hội tự tay báo năm đó mối thù. Người điên rồi sao? Thiên kia thế nhưng là thập hung một trong, chúng ta trên lệch quá nhiều, làm sao có thể cùng tranh tài? Được mời mà đến chân tiên cảm thấy chân kinh, Thanh Đồng Tiên Điện đứng đầu đang suy nghĩ gì? Giết một vị thập hung. Đúng, nàng đúng là cường đại, nhưng ta sẽ chờ đến nàng suy yếu nhất thời điểm, cho một kích chí mạng. Ngươi đúng là điên. A, ngươi cũng muốn tham chiến, thiếu ta nhân quả, liền ứng ở một trận chiến này phía trên. Ngươi. A, không cần lo lắng, ta đã sớm liên hệ nhiều vị đạo hữu, đến lúc đó, đưa nàng xuống địa ngục. Tiên vực, một vị áo trắng tung bay thân ảnh, đứng ở trong hư không, nó phía sau có 3000 thần giới hư ảnh nổi lên, ẩn ẩn truyền ra tế tự thanh âm. Đối diện, đứng mấy vị kinh khủng thân ảnh, bọn hắn chỉ là đứng ở đó, liền có vũ trụ sinh diệt, hỗn độn lăn lộn cảnh tượng, vô tận đại đạo phát tác, vờn quanh ở bọn hắn toàn thân, ngưng tụ thành một vòng lại một vòng thần hoàn. Tổ Tế Linh đang cầu viện binh phía trước, hay là trước cùng bọn ta đem nhân quả hiểu rõ đi. Đúng vậy a, Thiên Vương nhân quả, nhất định phải có một cái kết quả. Áo trắng thân ảnh không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn qua bọn hắn. Đột nhiên, một bên khác, có đáng sợ tồn tại chạy tới. Ngao Thịnh, Thái Thủy, các ngươi không nên quá phận, Tổ Tế Linh cùng ta có cũ, sẽ không bỏ mặc các ngươi làm loạn. Ha ha, Bàn Vương, không muốn hành động theo cảm tính. Đúng vậy a, Cửu Thiên Thập Địa gần bị hắc ám vật chất xâm nhiễm, nếu là xuất thủ, liền không thể lại về tiên vực, ngươi muốn giúp Cửu Thiên Thập Địa. Lúc này, lại có tiên vực tiên vương chạy tới. Có đánh đàn tuyệt thế nữ tử, cũng có uy tín lâu năm tiên vương, cũng có hống tộc đứng đầu mấy người, đều là cổ xưa tồn tại. Bàn Vương, Ngao Thịnh nói không sai, hắc ám vật chất gần ở giới kia tỏa ra, ai như có chỗ nhiễm, vinh thế không được vào tiên vực. Một vị cổ xưa tồn tại mở miệng, âm thanh chấn động toàn bộ đại vũ trụ. Như thế nói đến, các ngươi chuẩn bị sống chết mặc bây rồi. Cửu Thiên Thập Địa nếu là hủy diệt, trở thành hắc ám lực lượng nguyên địa, tiên vực một ngày nào đó cũng biết gặp nạn. Áo trắng thân ảnh mở miệng, âm thanh rất có tư tính, không biết là nam hay nữ. Tiên vực tiên vương không ngừng chạy đến, lặng lặng đứng ở trong hư không. Phải chăng đối với Cửu Thiên Thập Địa xuất binh, đây là toàn bộ tiên vực việc lớn, hết thảy tiên vương đều rất xem trọng. Đối mặt Tổ Tế Linh lời nói, tiên vực tiên vương trầm mặc. Xác thực, Cửu Thiên Thập Địa thành hắc ám nguyên địa phía sau, tiên vực đem nhận uy hiếp cực lớn, vô cùng có khả năng cũng biết bị hắc ám vật chất dính vào. Cuối cùng, có cổ xưa tiên vương lên tiếng. Ta tiên vực đương nhiên phải xuất binh, thế nhưng, làm sao ra, ai đi, cần phải có một cái kết luận. Cái khác tiên vương giữ im lặng, trên thực tế, bọn hắn đã sớm âm thầm đạt thành nhất trí. Vì tiên vực an toàn, không thể ngồi xem Cửu Thiên Thập Địa bị dị vực xâm chiếm. Bất quá, xuất binh Cửu Thiên Thập Địa người, đại khái dẫn đầu là về không được, bởi vì, biết nhiễm phải hắc ám vật chất. Lấy tiên quy mạnh giáp, lựa chọn ai bỏ ra binh đi. Có tiên vương đưa ra ý nghĩ này. Lập tức, đại đa số người đều đồng ý. Ngao Thịnh cùng Thái Thủy mấy người, cùng Tổ Tế Linh có nhân quả tiên vương, đều là ánh mắt lấp lóe, trong lòng có ý nghĩ. Bọn hắn quyết định, muốn kéo lấy quá trình này, chỉ cần kéo tới Cửu Thiên Thập Địa Tiên Vương tồn tại chết sạch, tổ tế linh liền không có hậu viện, đến lúc đó, đem tùy ý bọn hắn xâm lược. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 213, kỷ nguyên tiếp theo thấy. Đại Xích Thiên. Ở cùng hỗn độn tiếp giáp biên cương nơi, có một đạo ngang qua trên trời dưới đất cái khe lớn, nó từ dị vực bất hủ chi vương đánh ngang gây nên, tương đương với mở rộng lượng giới cửa lớn. Từ đó, dị vực đại quân lại không trở ngại, từ nơi này tiến thẳng một mạch, công thành chiếm đất, một đường cướp bóc giết, tuyệt diệt Cửu Thiên Thập Địa sinh linh. Cửu Thiên Thập Địa cùng dị vực trung cực quyết chiến, liền bị định ở đây. Nơi đây, từng có chân long nơi dừng chân, lấy tinh hạch dựng thành sao huyệt, lấy hỗn độn khí ấp chứng hóa long trứng, cũng có khai thiên tích địa lúc còn sót lại cổ xưa nhất giống loài, đủ loại chưa từng nghe thấy sinh vật, một mảnh vui vẻ phồn vinh, là một chỗ hiếm có tu luyện thánh địa. Đáng tiếc, bởi vì dị vực xâm lấn, bị đánh cho tàn phế, cũng không còn trước kia. Từ dị vực bất hủ chi vương cùng nhau trừ quan đến nay, làm trọng yếu quan khẩu Đại Xích Thiên biên cương, sớm đã là máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cảnh tượng thê thảm, một tòa lại một tòa thành trì hủy diệt, khắp nơi đều có gạch ngói vụn, tàn hoang bức tường đổ, rách nát khắp trốn. Trên mặt đất, căn bản tìm không thấy một bộ hoàn chỉnh thi thể, đều là không trọn vẹn, cháy đen tàn tạ thân thể, khủng bố xương vỡ, biến thành màu đen huyết tương. Càng kinh khủng chính là, phần lớn đều là tay trói gà không chặt phàm nhân. Trừ chế tạo đây hết thể dị vực sinh linh bên ngoài, không có cái nào sinh linh nhìn thấy một màn này không tâm thần rung động. Phương xa, đến lúc cuối cùng một sợi hắc ám bị đuổi tản ra lúc, giữa thiên địa, đột nhiên vang lên ô ô thanh âm. Này tiếng kèn, như quần quần sấm rền ở hồi vang, trùng trùng điệp điệp, vang vọng toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa. Kia là lấy sừng chân long tế luyện mà thành bảo vật, đi qua lịch đại tiên hiền gia trì, đã sớm thông linh. Nó âm kéo dài, có thể xuyên qua giới bích, triệu hoán cường đại gia tộc tham chiến, cũng có thể làm người trong lồng ngực dũng khí tăng vọt, phòng lớn quân sĩ khí. Lúc này, phương xa tầng mây phá vỡ, chiến thuyền như mây, che đậy bầu trời, lít nhá lít nhít, khiến cho nơi này tối tăm không mặt trời. Thân tàu, từ to như núi đến ngôi sao lớn nhỏ, cái gì cần có đều có, vô cùng vô tận, liếc nhìn lại, căn bản nhìn không thấy bờ. Nhiều lắm, trận chiến cuối cùng, Cửu Thiên Thập Địa, cơ hồ hết thảy chủng tộc đều tham gia. Bởi vì, dị vực nói rõ muốn huyết tẩy Cửu Thiên Thập Địa, hết thảy chủng tộc đều là cùng tồn vong. Oeng, một chút so ngôi sao còn muốn khổng lồ chiến thuyền xé rách không gian, nhanh chóng lái về phía trước, lại bao quanh tiên khí, uy năng vô song. Kia là trường sinh thế gia chiến thuyền, có chân tiên cấp khác cao thủ thôi động, không gì không phá. Toàn bộ Đại Xích Thiên lâm vào một mảnh đen cô quạnh. Ha ha, người đứng đầu hàng cũng không nhỏ. Tụ tập ở một khối, cũng là không cần hao tâm tổn trí bốn phía đi tìm, thuận tiện toàn bộ giết sạch. Cái khe lớn phương hướng, bóng đen tầng tầng lớp lớp, chiến xa như mây, sát khí cuồn cuộn, vọt lên tận trời. Cửu Thiên Thập Địa đại quân, tuy là vô biên vô hạn, nhưng so sánh với đến, hay là không bằng dị vực nhân mã. Rất nhanh, hai quân đối chọi, túc sát chi khí sông mây xanh, băng tán đẩy trời đám mây. Vô Trung Tiên Vương, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, Biên Quan Thất Vương bên trong bốn vị, Thiên Hạ Đệ Nhị, Tiên Kim Đạo Nhân, Thập Hung bên trong Côn Bằng cùng Cửu U, mấy vị thiên chủ cùng cường đại chuẩn tiên vương, cùng với số lớn chân tiên, đứng ở đại quân phía trước nhất. Đối diện, có số lượng đáng sợ bất hủ chi vương cùng bất hủ giả, bọn hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền làm phương thiên địa này gào thét, không chịu nổi sự đáng sợ của bọn họ lực lượng. Hai phương đều không nhiều người nói cái gì, đi đến một bước này, đã không cần nhiều lời. Mờ tối, Vô Trung Tiên Vương ném ra ngoài một cái ôn nhuận như ngọc mai rùa, nó đến từ một vị tiên rùa giáp xác, có thể xem bói, hỏi tương lai, có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn. Lúc này, dùng nó đến quyết ra đối thủ, biết liên quan đến một loại nào đó nhân quả, ảnh hưởng lượng giới tương lai tộc vận, vừa sâu xa vừa khó hiểu. Mai rùa bị ném ra một cái mắt, mấy chục đạo kinh khủng thần niệm giáng lâm tại trên đó, dò xét tiên mai rùa chân thực tính, phòng ngừa đối phương làm tay chân. Cuối cùng, tất cả mọi người vững tin, cái này miếng tiên mai rùa bị hỗn độn thiên cơ che giấu, không người có thể can thiệp đến. Ông, tiên quy mảnh giáp bị thôi động, lấp lánh lên ánh sáng chói lọi, một mảnh hỗn độn đem cái kia bên trong bao trùm, không người có thể thấy rõ trong đó tình cảnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm tiên quy mảnh giáp, tiếng lòng không khỏi kéo căng, bởi vì cái kia quyết định lượng giới vận mệnh. Đông nhiên, ánh sáng lóe lên, một cái tiên quy mảnh giáp xông phá hỗn độn sương khói, đi tới một tôn vô địch sinh linh trước mặt. Lập tức, Cửu Thiên Thập Địa một phương này sinh linh đột nhiên biến sắc, bởi vì đạo thân ảnh kia hung danh hiển hách, vì bất hủ chi vương bên trong tự đầu. Hắn cao lớn mà to lớn, như trên 9 tầng trời đế quân, hư không ở trước mặt hắn diệt vong, tinh hà quay trùng quanh hắn xoay tròn, khủng bố vô biên. Xích Vương, có người lên tiếng kinh hô, trên mặt có vẻ sợ hãi. Thực tế là đối phương hung danh quá thịnh, cùng cái kia bổ ma vương không sai biệt nhiều, đều là vô cùng đáng sợ đạo phủ. Mà dị vực bên này thì là uy danh đại thịnh, thiên quy mảnh giáp tuyển ra một tôn vô địch bất hủ chi vương cự đầu đến tiến hành vô cùng trọng yếu trận chiến đầu tiên, tới một mức độ nào đó, tựa hồ nói rõ cái gì. Cửu Thiên Thập Địa bên này, chỉ có Vô Trung Tiên Vương cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương hai vị lãnh tụ có thể địch nổi Xích Vương, còn lại chí cường giả đều không có đánh bại đối phương khả năng. Rất nhanh, tiên quy mảnh giáp lần nữa lấp lánh ra, phóng lên 9 tầng trời thập địa bên này. Tất cả mọi người nín thở, nhìn xem giáp phiến phi hành phương hướng. Cuối cùng, nó rơi vào biên quan thất vương còn sót lại 4 vị bên trong một vị trước người. Nhân Vương. Cửu Thiên Thập Địa sinh linh tất cả đều biến sắc, bởi vì làm biên quan thất vương một trong Nhân Vương, còn chưa đạt đến Tiên Vương cự đầu cảnh giới, đối mặt Xích Vương, giữ nhiều lãnh ít. Chính là chí cường giả nhóm, đều sắc mặt nghiêm trọng, mặt mày tầm đó đều có vẻ sầu lo. Nhân Vương là một vị trung niên, hắn trang trí rất thô kệch, khoác trên người đủ loại gia thú, toàn thân tràn ngập một câu nguyên thủy gia tính. Trên tay của hắn nắm lấy chính mình luyện chế tiên vương chí bảo túi chứa vật, chậm rãi đi ra. Đối mặt hung danh hiển hách Xích Vương, hắn không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ có ngút trời chiến ý. Hắn từng bước một đi ra, đi lại thong dong mà kiên định, thân thể hùng tráng, phảng phất là cửu thiên thập địa của sống, đỉnh thiên lập địa. Vô Trung cùng Luân Hồi lặng lặng nhìn hắn đi ra, trong lòng thở dài, mặc dù Nhân Vương rất cường đại, thế nhưng cùng đối thủ so sánh, hay là kém không ít. Xích Vương cũng đi ra, hắn toàn thân bao quanh tinh hà, thời gian chi lực ở nó bên người bay múa, tuế nguyệt đều muốn vì hắn ở lại. Hắn vừa cất bước, đủ loại kinh khủng cảnh tượng lần lượt xông ra, như là một tôn đế quân ở tuần tra. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Tiên Vương đại chiến triển khai, chỉ một thoáng, càn khôn bị xé nứt, từng tràng tinh hà từ thiên khung phía trên rơi xuống, từng quả ngôi sao như pháo hoa nổ tung, trở thành một phấn. Kinh khủng cảnh tượng rung động toàn bộ sinh linh. Nếu không phải lưỡng giới có cường đại Tiên Vương cự đầu tọa trấn, ngăn cản gợn sóng, toàn bộ sinh linh đều sẽ bị dư ba đánh chết. Xích Vương quá cường đại, danh xưng vô địch thời gian thú, vừa ra tay liền có thể lan đến gần Tuế Nguyệt sông dài, khủng bố vô biên. Nhân Vương tay cầm túi trữ vật, ra sức chém giết địch thủ, Tiên Vương cái thế pháp liên tiếp ra, thậm chí thiêu đốt Tiên Vương tinh huyết, cùng địch thủ liều mạng. Thế nhưng, trên lệch quá lớn, cuối cùng, Nhân Vương không địch lại, bị khủng bố Xích Vương lô thôn phệ hết, Tiên Vương chí bảo túi trữ vật cũng rơi vào Xích Vương lô bên trong, không cách nào tránh thoát ra. Nhân Vương đại nhân. À không, Nhân Vương đại nhân. Cửu Thiên Thập Địa sinh linh ô hô buồn quá thay, trận chiến đầu tiên, Cửu Thiên Thập Địa liền tổn thất một vị Tiên Vương, tất cả mọi người không thể tiếp nhận. Nhất là biên quan thất vương còn lại ba vị, bọn hắn cùng nhau phóng ra một bước, muốn trực tiếp giết đi qua. Kết quả, bị hai vị lãnh tụ ngăn cản. Bởi vì, đối phương bất hủ chi vương nhiều lắm, xúc động phía dưới, Cửu Thiên Thập Địa gặp nhiều thua thiệt. Xích Vương đứng ở trong hư không, ánh mắt lãnh khốc, bệ nghệ Cửu Thiên Thập Địa, hắn lấy Xích Vương lô, lấy đi Nhân Vương, cùng với nó Tiên Vương chí bảo, hiện ra như thế nào bất hủ chi vương bên trong cử đầu. Dựa theo quy tắc, hắn còn có thể tiếp tục lưu lại trên này, từ tiền quy mảnh giáp tiếp tục vì hắn chọn lựa Cửu Thiên Thập Địa đối thủ. Thế nhưng, dị vực đối với cái này sớm có thương nghị, không thể liên chiến. Xích Vương hừ lạnh một tiếng, trở về dị vực trận doanh. Hắn đại thắng, khiến cho dị vực đại quân sĩ khí đại trấn, tiếng giống rung trời. Trái lại Cửu Thiên Thập Địa bên này thì là hoàn toàn đủ ám. Ha ha, tiếp tục. Dị vực bất hủ chi vương bên trong, một vị cổ xưa cự đầu lên tiếng, lời nói vô cùng lạnh lùng, tựa hồ ở đối với một đám người sắp chết đang nói chuyện. Cửu Thiên Tiên Vương nhóm đều nghẹn thở ra một hơi, muốn là Nhân Vương báo thù. Rơi vào Xích Vương khủng bố trong lò, Nhân Vương nhất định là giữ nhiều lành ít, làm nó chiến hữu, có thể nào chịu đựng. Ông. Tiên quy mảnh giáp lại nổi lên, bay về phía một vị bất hủ chi vương. Lần này Cửu Thiên Thập Địa sinh linh thở dài một hơi, bởi vì hắn cũng không phải là cự đầu, Cửu Thiên Tiên Vương có cơ hội chiến thắng. Đến Cửu Thiên Thập Địa bên này lúc, mọi người trong lòng khẩn trương nhanh la lên đi ra. Cuối cùng, làm cho tất cả mọi người trong mắt thu nhỏ lại chính là giáp phiến rơi vào Vô Trung Tiên Vương trước mặt. Cong, chúng lớn dài dằng dặc, gột rửa 3000 giới, Vô Trung Tiên Vương anh tư vĩ đại, một đầu tóc đen dày đặc tùy ý phiêu tán, ánh mắt bá đạo vô song. Chính là dị vực bất hủ chi vương nhóm, cũng đều ngưng trọng nói không ra lời. Bởi vì, Vô Trung quá cường đại, so Xích Vương còn cường đại hơn, chính là hắn. Đánh giết cùng là cự đầu bộ ma vương. Ở dị vực bên này, hắn cùng lục đạo luân hồi tiên vương, cùng với tổ tế linh, được xưng là nguy hiểm nhất ba tôn nhân vật. Lúc này, Vô Trung Tiên Vương xuất thủ, ra sân vị kia bất hủ chi vương, chỉ sợ là hữu tử vô sinh. Mà dị vực đại quân, càng là đối với Vô Trung trung lớn khắc sâu ấn tượng. Mấy năm trước, tôn này vô thượng cường giả, nắm lấy tiên trùng, giết vào dị vực thế giới, đem kinh khủng hoàng kim ma điệu nhất tộc tổ địa đánh thành phế tích, nguyên nhân là, hắn cảm thấy bộ tộc này đối với Cửu Thiên Thập Địa cao thủ ảnh hưởng rất lớn. Đây là cỡ nào cường thế cùng bá đạo, làm cho dị vực sinh linh tâm thần rung động. Vô Trung Tiên Vương động, hắn bắt đầu cất bước, đi hướng giữa sân. Lúc này, hắn hảo hưu trí giao lục đạo luân hồi tiên vương kêu hắn lại. Này vừa đi, chính là vĩnh biệt, ta đến chết mới thôi. Vô Trung Tiên Vương không quay đầu lại, lời nói len ken có lực, vô cùng quyết tuyệt. Lục đạo luân hồi tiên vương nhìn qua vị này kết bạn vô số năm tuế nguyệt lão hưu, lòng có không bỏ, bất quá, hắn có thể hiểu được đối phương, bởi vì, đổi lại là hắn, cũng biết trên lôi đài chiến đến kiệt lực mà chết. Ai cũng không muốn lại nhìn thấy chiến hữu chết đi, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Cửu Thiên Thập Địa, tùy hắn nhóm đến thủ hộ. Ha ha, ta lại cảm thấy, chúng ta còn có gặp lại ngày. Chân chính luân hồi, cần tự mình đi độ. Vô Trung. Kỷ Nguyên tiếp theo thấy. Vô Trung Tiên Vương hùng vĩ thân thể hơi chấn động một chút, bất quá, hắn vẫn không quay đầu lại. Luân hồi những lời này là có ý gì? Hắn phải chăng nhìn thấy tương lai xa xôi? Mấy hơi sau đó, hắn lần nữa cất bước, đi hướng phía trước. Cửu Thiên Thập Địa hết thể sinh linh đều chấn phấn, lãnh tụ của bọn họ, Vô Trung Tiên Vương xuất thủ, một trận chiến này, tất nhiên chiến thắng trở về. Kết quả không ngoài sở liệu, một phen đại chiến, tiếng chuông vang lên, chấn động đại cả thôn, dị vực bất hủ chi vương bị đánh cái hình thần câu diện. Sau đó, Vô Trung Tiên Vương lựa chọn tiếp tục đại chiến, hắn muốn một người trấn áp dị vực địch. Cuồng vọng, có một chút thực lực, lại nhất định phải muốn chết, chính hợp chúng ta ý. Thiên Quy mảnh giáp lại nổi lên, lựa chọn một vị bất hủ chi vương. Vô Trung Tiên Vương lại một lần nữa đánh giết địch thủ, bất quá, thực lực của đối phương đến gần vô hạn cự đầu, liều chết phía dưới, nhường Vô Trung Tiên Vương thụ một chút thương tích. Vị thứ ba bất hủ chi vương đứng tới, hắn từng giết được chân long, cùng Xích Vương vị cùng một cấp bậc tồn tại. Lần này, Vô Trung lâm vào khổ chiến, đối phương cùng là cự đầu, khó mà chiến thắng. Bất quá, hắn công tham tạo hóa, Tiên Vương pháp cái thế, cuối cùng là giải quyết đối phương. Thế nhưng, hắn cũng thụ thương không nhẹ, toàn thân đều là tiên vương máu, có địch thủ, cũng có hắn tự thân, mà cái kia một tôn cực kỳ nổi tiếng tiên trùng cũng bị đập nát, không trọn vẹn rất nhiều khối. Vô Trung, đủ rồi, nhanh thu tay lại đi. Thiên hạ đệ nhị mấy người tiên vương lên tiếng, yêu cầu Vô Trung tiên vương kết cục. Thế nhưng, Vô Trung lắc đầu. Dị vực lần này đến bất hủ chi vương bên trong, cơ hồ tất cả đều so 9 tầng trời bên này tiên vương mạnh một tuyến, lại thêm Cửu Thiên Thập Địa đại càn khôn vỡ vụn, tiên cổ pháp có hại, bọn hắn bên này tiên vương, thực lực đều hạ xuống một cái cấp bậc. Nếu như vô chung kết cục, cũng chỉ có Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương có thể đánh một trận. Nhưng mà, vô chung biết, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương trạng thái không đúng, cơ hội là chỉ có một hơi treo lấy. Cho nên, hắn không thể phía dưới, không thể đổ. Dị vực chư vương cười lạnh, tiếp tục từ tiên quy mảnh giáp lựa chọn người xuất thủ. Vị kế tiếp, lại còn là cự đầu bất hủ chi vương. Vô Thương. Hắn tên Vô Thương, là số ít còn chưa xuất thủ qua bất hủ chi vương một trong. Chín tầng trời sinh linh lòng không khỏi liễu chặt, lo lắng lanh tụ sống hay chết. Một phen thảm liệt vô cùng đại chiến về sau, Vô Trung gần như tử cảnh, vị này tên là Vô Thương cự đấu bất hủ chi vương, vậy mà có thể miễn dịch pháp lực, nhường Vô Trung tiên vương tao ngộ đại kiếp. Cuối cùng, Vô Trung tiên vương ngã xuống, đấm máu tại chỗ, bầu trời hạ xuống mưa máu, như cùng ở tại thuốc thiết. Vô Trung tiên vương. Theo chân bọn họ liều, cửu thiên thập địa các sinh linh giận dữ hét lên, muốn cùng dị vực tử chiến, thế nhưng bị Lục Đạo Luân Hồi tiên vương ngăn cản. Hắn xuất thủ, ngăn trở Vô Thương, đem Vô Trung tiên vương di hải thù nạp lên. Tay cầm chiến kỳ từ ra chân tiên, vang lên bên tai Lục Đạo Luân Hồi tiên vương âm thanh. Sau đó, hắn run rẩy, lấy chiến kỳ bao Vô Trung tiên vương tàn khu. Quyết chiến tiếp tục, tiên quy mảnh giáp lại chọn được biên quan thất vương một trong Chu Tất Vương. Kết quả là thảm liệt, cửu thiên thập địa đại càn khôn vỡ vụn, pháp tắc bị hao tổn, đối với cửu thiên tiên vương ảnh hưởng quá lớn, căn bản không địch lại dị vực. Cuối cùng đến phiên Lục Đạo Luân Hồi tiên vương. Chín tầng trời sinh linh trong lòng khẽ run, tổ tế linh đi tiên vực còn chưa trở về, Lục Đạo Luân Hồi tiên vương chính là vị cuối cùng lãnh tụ, nếu là hắn bại vong, Lục Đạo Luân Hồi tiên vương uy trấn lương giới, hắn vừa đứng ra, tràng diện lập tức yên tĩnh lại. Hắn có chút kỳ quái, rất mạnh, mạnh phi thường. Một vị cổ xưa bất hủ chi vương ngưng trọng nói, còn lại bất hủ chi vương cũng sắc mặt hơi trầm xuống. Thiên quy mảnh giáp lựa chọn kỹ càng bất hủ chi vương. Một trận chiến này, đánh thiên băng địa liệt, Lục Đạo Luân Hồi thiên công vô địch, phá diệt tất cả. Bất hủ chi vương cuối cùng đẫm máu, ở Lục Đạo chuyển luân phía dưới, hồi phi yên diệt. Loại thiên công này, quá mức phi phàm, ta vậy mà từ đó cảm nhận được chưa hề cảm thụ qua đặc thù luân hồi lực lượng. Bất hủ chi vương rung động, nói như thế. Sau đó, liên tiếp có 3 tôn bất hủ chi vương mất mạng, trong đó, bao quát có một vị cự đầu. Nhưng mà, cái này đối với dị vực đến nói, căn bản không có cái gì, bọn hắn tích lũy quá hùng hậu, bất hủ chi vương một tôn tiếp lấy một tôn. Cuối cùng, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cũng gần mục nát diệt. Cửu Thiên Thập Địa sinh linh cuối cùng chịu không được, muốn cùng dị vực đại quân quyết chiến. Ha ha, một đám côn trùng. Có bất hủ giả cười lạnh, ở bất hủ chi vương mệnh lệnh phía dưới, giết tới. Hàng ngàn hàng vạn sinh linh xuất kích, che khuất bầu trời, có hoàng kim voi ma mút, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như núi cao lớn trắng sư tử vàng, vô cùng uy mãnh, có mây đen thôn thiên tước, tại mặt đất ném xuống một tảng lớn bóng đen, càng có dữ tợn mà khổng lồ thao thiết, thôn thiên đang thắng. Dị vực đại quân càng khủng bố hơn, đủ loại kỳ dị sinh vật hiện lộ ra cao chót vót. Chỉ tiếp xúc, cửu thiên thập địa sinh linh liền tổn thất nặng nề, thế nhưng, bọn hắn bất khuất, muốn tử chiến đến cùng. Cuối cùng, cửu thiên thập địa tan tác, cường đại thiên chủ vẫn lạc một tôn lại một tôn, đại danh đỉnh đỉnh thanh nguyệt tiên tử, cũng hương tiêu ngọc vẫn. Chín tầng trời tuổi trẻ chí tôn, càng là như cỏ rác, một nhóm lại một nhóm ngã xuống. Tiên vương tầm đó càng là toàn diện rơi vào hạ phòng, tràn ngập nguy hiểm. Đương nhiên, trọng thương ngã gục Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương hồi quang phản chiếu, trong cơ thể có một đạo trắng loãng cốt ấn tách ra vô cùng hào quang chói sáng. Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công. Giờ khắc này, Lục Đạo Luân Hồi bị diễn dịch đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, những cái kia dị vực bất hủ chi vương bị ngăn lại, cửu thiên thập địa một phương có chạy trốn cơ hội. Hết thảy cường giả đều tuân theo lãnh tụ ý chí, tất cả trốn hướng phương xa, vì chín tầng trời giữ lại hỏa chủng. Nhiều bất hủ chi vương đồng loạt ra tay, cùng Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương va chạm, cho dù hắn ở cự đầu cơ sở bên trên tiến lên một bước dài, cũng chống cự không nổi nhiều như vậy bất hủ chi vương công kích, hắn hùng vĩ thân thể, trong phút chốc sụp đổ. Hắn vừa ngưng tụ xong thân thể, lại bị một cái tồn tại cường đại đánh lén, bị đánh nổ thành mưa máu. Cô Tầm, người xuất sinh kia, từ ra chân tiên liều chết, lấy đại kỳ bao lấy Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương sau cùng tàn khu, sau đó, trốn vào Tam Thế Đồng Quan bên trong. Mơ hồ trong đó, hắn giống như nghe được Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương nói nhỏ tiếng. Hắn hóa luân hồi. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh xuyên vô ngần hư không, Tam Thế Đồng Quan, chờ hy vọng cuối cùng, lái về phía vô tận hỗn loạn thứ nguyên bên trong. Vừa rồi đó là cái gì? Nếu không phải chúng ta liên thủ, tuyệt đối phải gặp nạn. Loại thiên công này, quá mức khủng bố, khiến người kinh dị. Không sao, hắn thần hồn câu diệt. Không đúng, ta tựa hồ nhìn thấy một cái kỳ quái màu trắng cốt ấn, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Không cần nói hắn có hậu thủ gì, đều lên không được sóng gió, ta đều có thể một cái tay chân áp. Một vị kinh khủng tồn tại lanh không nói, vô cùng bá đạo cùng tự tin, tay hắn cầm một cây màu vàng trường thương, tiện tay liền có thể khai thiên tích địa. Thấp, dị vực sinh linh nhao nhao nhìn về phía hắn, trên mặt có cùng nhiệt vẻ sùng bái. Vừa rồi, bọn hắn đều trông thấy, vị này vô thượng cổ tổ lấy một cây khủng bố tuyệt luân màu vàng trường thương, xuyên qua cái kia Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương thân thể, đem nó quấy vỡ nát. Là vô địch An Lan đại nhân, hắn dùng màu vàng trường thương, đem Cửu Thiên Thập Địa lãnh tụ đánh vỡ nát. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 214, lại vào cựu địa. Đen nhánh trên vực sâu bầu trời, Hoa Vân Phi đứng lơ lửng trên không, thật lâu không động. Hắn ngắm nhìn trong khổ hải, kiếp trước truyền bên trong đạo thân ảnh kia, suy nghĩ xuất thần. Theo lý mà nói, đạo thân ảnh kia chủ nhân là tiên cổ kỷ nguyên Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, hiện tại hắn vì Hoa Vân Phi cản trạm tiên chắc đao, như vậy ở hắn vị trí thời không bên trong cũng chính là tiên cổ kỷ nguyên, hắn sẽ phải gánh chịu như thế nào trọng thương. Cho dù hắn là một vị cự đầu tiên vương, đối mặt cái này kinh khủng trạm tiên chắc đao, đoán chừng cũng là không chịu nổi. Bởi vì loại này thiên phạt là căn cứ sinh linh cảnh giới hạ xuống tương ứng lực lượng, mà lại cách xa nhau vạn cổ thời không chết hay sẽ tiếp nhận không cách nào tưởng tượng nhân quả lực lượng. Đây là Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương bỏ mình nguyên nhân chủ yếu một trong sao. Hoa Vân Phi nhẹ nhàng tự nói, có chút không xác định nói. Phải biết, lúc, kiếp trước thân hư ảnh gặp Trảm Tiên Trát Đao một kích, cơ hồ muốn tán loạn, nếu không phải một đạo luân hồi ấn ký bay ra, tới đem kết hợp, hắn tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. Suy nghĩ một hồi, hắn cảm thấy, cái này rất có thể, cái kia cách vạn cổ thời không một chạm, nhất định sẽ đối với lục đạo luân hồi tiên vương sinh ra to lớn ảnh hưởng. Thời khắc này Hoa Vân Phi, trong lòng không biết ra sao cảm thụ, ở xa đi qua lục đạo luân hồi tiên vương vậy mà thay hắn ngăn lại hẳn phải chết kiếp. Loại kia nhân vật, tuyệt không có khả năng là bị động như thế, chỉ có thể là chủ động. Hắn cử động như vậy, mục đích lại là vì sao? Hoa Vân Phi tâm tư có chút phức tạp, nghĩ đến rất nhiều, đáng tiếc, thực lực của hắn quá yếu, cấp độ không đạt được, không cách nào nghiệm chứng những cái kia đoàn tính chân thực. Đột nhiên, trong cơ thể hắn, cái kia hai đạo ẩn tàng cực sâu luân hồi ấn ký, phút chốc lóe sáng một cái, sau đó, lại nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Hoa Vân Phi hai con ngươi phun ánh sáng, chăm chú nhìn chăm chú cái này hai đạo luân hồi ấn ký, kết quả, chúng rất tiến tĩnh, phản phất là vạn cổ không thay đổi, vĩnh hằng như một. Luân hồi ấn ký quá mức thần bí, hắn thái cực nhân quả trùng đồng cũng nhìn không ra cái gì, chỉ có thể cảm giác được, chúng rất bất phàm. Vừa rồi trong nháy mắt đó dị thường, tựa hồ chỉ là hắn hoa mắt một cái. Ảo tưởng sao? Hắn lắc đầu, chỗ sâu trong con ngươi có hào quang lóe lên. Đương nhiên, Hoa Vân Phi sắc mặt khẽ chấn động. Hắn thái cực nhân quả trùng đồng, phát sinh một ít kinh biến. Hoa Vân Phi tâm thần khẽ động, ánh mắt một hoa, thân hình đã đi tới một mảnh thượng cổ tản giới bên trong. Bầu trời tối tăm mờ mịt, không có ánh nắng, giống như đi tới ngày mưa rầm, bất quá, không khí rất khô ráo, không có một chút hơi nước. Hắn treo cao tại giữa không trung, dưới chân chính là vô ngần đại địa, cái kia vô biên độ nát thê lương có thể nhìn một cái không sót gì. Cùng lần trước giáng lâm giới này khác biệt, lần này, Hoa Vân Phi có thể trưởng khống chính mình giáng lâm địa điểm, không cần từ ban đầu chỗ kia điểm xuất phát bắt đầu. Hoa Vân Phi chậm rãi hạ xuống, đứng ở một cái cô đơn trên đường nhỏ. Nơi này, đúng là hắn lần trước rời đi địa phương. Rơi vào nơi này về sau, loại kia sợ hãi cảm giác lại đến, chỉ một thoáng, Hoa Vân Phi cảm giác ở ngực một hồi ngột ngạt, có chút thở không nổi. Đem so sánh với lần trước, tu vi của hắn cùng thực lực đã không thể so sánh nổi, hắn lúc này đã là siêu việt hóa long bí cảnh cường đại tu sĩ. Nhưng mà, đối mặt loại này kinh dị cảm giác, hắn lại cảm giác không có gì thay đổi, hay là cùng đạo cung bí cảnh lúc, phản phất là sâu kiến tại đối mặt cự long. Nhằm vào ở ngực khó chịu, Hoa Vân Phi toàn thân thần lực vận chuyển, luân hải, đạo cung, thứ cực, hóa long, địa phủ, ngũ đại bí cảnh cùng nhau phát sáng, khiến cho loại kia ngột ngạt cảm giác giảm bớt rất nhiều. Làm hắn kinh dị là, địa phủ bí cảnh ở trong đó phát huy tác dụng là lớn nhất, rõ ràng cùng cái khác bí cảnh có chênh lệch. Đi qua một phen dò xét, Hoa Vân Phi cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng, hắn cũng chỉ có thể đem hiện tượng này quy tội địa phủ bí cảnh không tầm thường bên trên. Thời gian qua đi 9 năm, Hoa Vân Phi lại một lần nữa giáng lâm mảnh này thần bí thượng cổ tàn giới. Hết thảy xung quanh, phản phất giống như hôm qua, cũng còn chưa biến. Cái kia chiều dài mấy ngàn trượng, rộng ngàn trượng hình chữ nhật phiến đá, ý nguyên nghiêng cắm ở trên mặt đất. Phía trên, khắc rõ ba cái ánh sáng sáng lạn chữ lớn, Nam Thiên Môn. Vô tận 5 tháng trôi qua, khối này vốn nên ánh sáng chói lọi sáng chói, treo móc ở trời cao bia biển, như cũng lập lòe ánh sáng, không có bị thời gian ăn mòn. Hoa Vân Phi vọng nó liếc mắt, sau đó lại nhìn về phía ngăn tại trước người hắn cái này một mảnh nhân quả mê vụ. Hắn có một loại cảm giác, mình có thể phá vỡ mê vụ, tiếp tục tiến lên. Ông, thái cực nhân quả trùng đồng bên trong, một trận rung động, cái kia tiên thiên phù văn như hồng thủy hiện lên, lít nha lít nhít, không ngừng đan xen, hình thành lượng lớn tia chớp cùng ánh sáng sương mù, cũng ly thể ra, phóng tới nhân quả trong sương mù. Đồng thời, Hoa Vân Phi phần bụng, luân hải bí cảnh phía dưới, sáu tòa bị thần bí hỗn độn xương khói bao phủ địa phủ tự chủ phát ra thần quang, mỗi một tòa phủ đệ thả ra tia sáng cũng khác nhau, đủ mọi màu sắc. Những quang thúc này đi theo thái cực nhân quả trùng đồng bên trong tia chớp cùng ánh sáng sương mù cùng nhau, bổ ra nặng nề nhân quả mê vụ, khiến cho Hoa Vân Phi có thể nối liền ngõ cụt, tiếp tục tiến lên. Hoa Vân Phi hít sâu một hơi, dọc theo cái kia bảy vị cường đại trùng đồng giả dấu chân, đi thẳng về phía trước. Nhân quả mê vụ sôi trào, hướng phía sau co vào, như là từng con màu xám xúc tu, có được sinh mệnh. Một mảng lớn mới tinh phế tích xuất hiện, Hoa Vân Phi nhìn trái phải, muốn tìm kiếm tin tức hữu dụng. Qua có khắc Nam Thiên Môn bia đá phía sau, phế tích gạch ngói vụn có chút biến hóa. Bọn chúng toàn thân đều lưu chuyển có nhàn nhạt ánh sáng, rất nhiều nơi cũng không tất cả đều là tường đổ, có một chút tương đối hoàn chỉnh kiến trúc. Làm cho Hoa Vân Phi kinh dị là, đường phía trước cũng không lại hoàn toàn đều là vũng bùn, vài chỗ lại có gạch bể tồn tại, chúng bước lên bừng bừng thần quang, kéo dài không nghỉ, cùng bên cạnh vũng bùn con đường hình thành chênh lệch rõ ràng, phảng phất tại nói năm đó huy hoàng. Vẹn vẹn nhìn thấy những thứ này tàng cảnh, liền có thể tưởng tượng đến, ở vô tận tuế nguyệt phía trước, nơi này vẫn chưa gặp nạn lúc, cái kia vàng son lộng lẫy, phồn hoa như gấm cảnh tượng. Hoa Vân Phi tiếp tục đi tới, dọc theo đường nhỏ, một đường tiến lên. Đồng nhiên, hắn nao, ngừng lại. Phía trước, xuất hiện một thân ảnh. Nhìn một chút bóng lưng của hắn, Hoa Vân Phi có thể nhìn ra, đây là một vị tăng nhân. Hắn người mặc vải màu xám áo, phi thường một mạc, trên đầu không có sợi tóc, có 12 cái đố hương. Hai bàn tay ôn nhuận như ngọc, tựa hồ ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mặt lộ từ bi, trong đôi mắt, mọc lên song đồng. Hoa Vân Phi chỉ là yên lặng nhìn xem hắn, cũng không có lên tiếng, cũng không có tiến lên. Đây chỉ là một đạo hư ảnh, là một loại lạc ấn, có thể lưu lại như vậy chân thực lạc ấn, cũng hiển hóa lâu như thế, cái này trùng đồng tăng nhân tu vi, tuyệt đối mạnh hơn cái kia áo gai người đàn ông và vỡ, chí ít vì tiên đạo sinh linh. Hoa Vân Phi có thể phá vỡ tầng tầng lớp lớp nhân quả mê vụ, cùng những thứ này cường nhân đi đến cùng một vị trí, được nhiều thua thiệt thái cực nhân quả trùng đồng thần dị cùng đặc thù. Đương nhiên, địa phủ bí cảnh cũng phát huy một chút tác dụng, về phần địa phủ bí cảnh có thể phát huy tác dụng nguyên nhân, Hoa Vân Phi không được biết. Rất nhanh, tăng nhân hư ảnh biến mất, nơi này chính là hắn có thể đi đến chỗ sâu nhất, không cách nào lại tiến lên. Hoa Vân Phi cũng giống như thế, không cần nói hắn như thế nào hành động, nhân quả mê vụ đều không động đậy một chút, cái này chứng minh, lấy trước mắt hắn thực lực, đi đến nơi này liền coi như là đến điểm cuối cùng. Nếm thử thật lâu, vẫn là như vậy, Hoa Vân Phi liền từ bỏ, bắt đầu quan sát chúng quanh phế tích, muốn tìm kiếm tin tức hữu dụng. Nhưng mà, tìm kiếm thật lâu, hắn cũng không có tìm được cái gì vật hữu dụng. Rơi vào đường cùng, Hoa Vân Phi rời khỏi thượng cổ tàn giới. Cuối cùng cũng có một ngày, ta biết đi đến nhân quả mê vụ đầu cùng, nhìn thấy đây hết thảy chân tướng. Hắn đứng tại trong hư không, nói như vậy nói. Đối với cái kia phiến chỉ có trùng đồng giả có thể đi vào thượng cổ tàng giới, Hoa Vân Phi rất xem trọng, hắn luôn cảm thấy cất giấu trong đó đại bí mật. Hạo không bờ bến nhân quả mê vụ, bao phủ toàn bộ khu phế tích trên không, tựa hồ ở che giấu lấy một loại nào đó chân tướng, nhìn chung lịch sử, cũng tìm không ra cái thứ hai có thể cùng này so sánh địa phương. Đáng tiếc, bị quản chế tại thực lực, Hoa Vân Phi chỉ có thể đem nghi vấn tạm thời để ở trong lòng. Hắn thở nhẹ ra một hơi, toàn thân thần lực bốc hơi, huyễn hóa thành mây khói, vờn quanh nó thân. Mở ra trước nay chưa từng có địa phủ bí cảnh, Hoa Vân Phi cảm nhận được trong đó chỗ tốt, thực lực của hắn như tên lửa ở tăng nhanh, hắn lúc này so với độ kiếp phía trước cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hiện tại xem ra, lúc trước Hoa Vân Phi hay là đánh giá thấp địa phủ bí cảnh này tuyệt đối là một cái không kém hơn tiên đài bí cảnh đại bí cảnh, nó chia làm lục trọng thiên, mỗi một trọng thiên lại phân làm 9 cái bậc thang nhỏ, cùng tiên đài bí cảnh tương tự. Mà lại, một cái khiến người kinh dị hiện tượng là, Hoa Vân Phi vậy mà có thể cảm ứng được tiên đài bí cảnh. Ở Hoang Thiên Đế hệ thống phía dưới, có Hóa Long tiểu biến, nhảy lên đăng tiên đài câu chuyện. Cái này tại trước mắt Hoa Vân Phi trên thân, như cũng áp dụng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, Hoa Vân Phi chỉ cần nguyện ý, liền có thể lập tức phá vỡ mà vào tiên đài tầng một cảnh. Phát giác được điểm này phía sau, Hoa Vân Phi cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy có thể thấy được, địa phủ bí cảnh, dù cũng coi là bí cảnh pháp, nhưng cùng Hoang Thiên Đế thân thể hệ cũng không có dung hợp, cái này tương đương với Hoa Vân Phi trên con đường lớn, tự mình mở ra một cái chi đường, lối rẽ. Thông Thiên chi đạo, vẫn như cũng là Hóa Long đăng tiên đài, mà không phải Hóa Long rơi địa phủ. Suy nghĩ thật lâu, Hoa Vân Phi cho rằng, căn hệ trọng đại, không thể qua loa phá vỡ mà vào tiên đài, còn cần vì thế làm một phen thôi diễn, lấy chứng xong bí cảnh đồng tu khả thi. Nhìn một chút dưới chân đại địa cùng phương xa, Hoa Vân Phi lộ ra một chút hồi ức vẻ. Nơi này là Đông Hoang Nam Vực, đối với Hoa Vân Phi đến nói, là mộng bắt đầu địa phương. Hắn tìm đúng một cái phương hướng, xa xa nhìn về nơi xa, tựa hồ nhìn xuyên vô tận hư không, nhìn thấy khí thế kia rộng rãi 108 tòa Thái Huyền ngọn núi chính, nhìn thấy tòa kia yên tĩnh lịch sự tao nhã, cảnh sát thoải mái nhỏ núi phụ. Nhỏ rời nhà già lớn về. Ta 10 tuổi rời tông, mà năm nay tròn 19, xem như trưởng thành, là nên trở về đi xem một chút. Hoa Vân Phi nhẹ nhàng tự nói, trên mặt có một ít chờ mong, bây giờ, hắn không còn như năm đó như vậy, huy hoàng như chó nhà có tăng, đối mặt giao quang thánh địa truy sát, hắn có thể không chút phí sức. Mà Thái Huyền môn lệnh truy nã, hắn cũng không phải là rất quan tâm, bởi vì, thông qua nhân quả tuyến, Hoa Vân Phi có thể nhìn ra tốt cùng ác. Hắn ông nội, Hoa Vũ, đối với hắn chưa bao giờ qua ác ý, điểm này, làm cho Hoa Vân Phi trong lòng có một chút ấm áp. Chuyển chống không tinh phong bảo khố, này lại làm cho khổng lồ tinh phong gặp cực lớn tổn thất, nếu là xử lý không tốt, tinh phong thế hệ tuổi trẻ sẽ nhận to lớn ảnh hưởng, khiến cho tinh phong đi vào suy sụp. Mặc dù tinh phong có thể sẽ có mặt khác bảo khố, thế nhưng Hoa Vân Phi chuyển chống không cái kia một tòa, giá trị phi phạm, hơn chục triệu cân nguyên, cũng không phải cái gì cắt đất. Mà lại Hoa Vân Phi còn mang đi tinh phong chí bảo, một viên bị phong ấn chân chính ngôi sao. Hành động như vậy phía dưới, cho dù Hoa Vân Phi là Hoa Vũ cháu trai ruột, Hoa Vũ có hận ý cũng không đủ, dựa theo tình huống bình thường đến nói, đoán chừng muốn giết Hoa Vân Phi tâm đều có. Nhưng mà đến từ Hoa Vũ nhân quả tuyến, căn bản không có những tâm tình này. Hắn ông nội đối với hắn chỉ có lo lắng cùng tự hào. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Hoa Vân Phi nhảy lên tận trời, từ một cái phản bội chạy trốn thiếu niên, biến thành tuyệt đại thần vương môn đồ, biến thành Đông Hoang đại địa thiếu niên vương, cuối cùng lại trở thành toàn bộ bắt đầu cổ tinh thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối vương giả. Làm Hoa Vân Phi ông nội, Hoa Vũ trong lòng tự hào, cũng có chút lo lắng, bởi vì cây to đón gió, đứng càng cao, muốn gặp phải nguy hiểm thì càng nhiều. Có thể nói, nội tâm của hắn chỗ sâu chỉ là một cái bình thường, lo lắng cháu ruột lão nhân, mà không phải cái kia một phong đứng đầu. Không phải là khoảng cách kia lại đăng, chỉ kém tới cửa một chân cường đại tu sĩ. Lúc đầu, những tâm tình này sẽ không bị người ngoài biết, chỉ có Hoa Vũ tự mình biết hiểu. Nhưng hết lần này tới lần khác Hoa Vân Phi có thái cực nhân quả trùng đồng, có thể cảm giác đại thể tâm lý cùng cảm xúc, lúc này mới khiến cho tổ tôn giữa hai người không có khoảng cách thế hệ cùng hiểu lầm. Hoa Vân Phi trong lòng chạy qua ấm áp, các thân nhân của mình một mực tại tên không kinh truyền Thái Huyền bên trong, vì chính mình lo lắng, lấy chính mình làm kiêu ngạo. Ở cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong, có dạng này ràng buộc tồn tại là một loại may mắn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, một mảnh văn trận nổi lên, vô tận ánh sáng bắn ra, đánh xuyên hư không, hình thành một mảnh thông đạo. Hoa Vân Phi đôi mắt lấp lóe, một bước phóng ra, đi vào trong thông đạo. Ông, chỉ một cái mắt, hết thảy đạo văn liền biến mất không thấy. Hoa Vân Phi vượt qua hư không đi. Khoảng cách Đông Hoang Đại Địa không biết nơi bao xa, một chỗ đen nhánh, chỉ ám nơi, có kinh khủng tồn tại bị thiên cơ kinh động, thức tỉnh. Đáng sợ khí tức truyền ra, chấn động toàn bộ thiên địa. Thiên cơ hỗn độn, không cách nào thôi diễn. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lại làm cho ta có run sợ cảm giác. Nơi đây khói đen tràn ngập, bạch cốt khắp nơi trên đất, gió lạnh từng trận, như là u minh địa phủ. Sau một hồi lâu, vị này kinh khủng tồn tại mới nhắm mắt, một lần nữa ngủ say. Bởi vì trong lòng rung động, hắn mới tỉnh lại, thế nhưng, bởi vì thiên cơ hỗn độn, bị quấy nhiễu, hắn cũng vô pháp thôi diễn ra đầu nguồn, chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, mệnh lệnh của hắn lại truyền ra ngoài. Ở không biết tên thời không bên trong, cũng có một chỗ chí hắc chí ám nơi, có một tôn vĩ đại thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó. Hắn quá cường đại, từng mảnh khổng lồ vũ trụ mênh mông, giống như bụi bặm quay trúng quanh ở hắn toàn thân, nó pháp thể, thông thiên triệt địa, không cách nào hình dung. Lúc này, hắn lại đột nhiên mở mắt. Đông Hoang Nam Vực, Ngụy Quốc cảnh nội, Thái Huyền Môn bên trong, truyền thừa cường thịnh ngọn núi chính một trong Tinh Phong bên cạnh, có một vô danh núi phụ. Ngọn núi này, sơn thanh thủy tú, hoa cỏ tươi tốt, khắp nơi đều có thảm cỏ xanh, rất có tự nhiên ý vị, có nhiều chim muông chiếm cư ở đây, thật lâu không muốn rời đi. Tiếp theo chương bắt đầu đi, ta đem thời gian điều chỉnh đến đêm khuya, đến lúc đó, không ảnh hưởng mọi người bình thường đặt mua. Nửa đêm 2-3 điểm, 5-6 điểm, trung quy không có thư hữu đang đọc sách đi. Sau đó, nhằm vào tiết tấu vấn đề, ta tận lực tăng tốc. Trung Đông thượng cổ tàn giới, là một cái chủ tuyến, nhất định phải nâng, cũng không phải là ta nghĩ nước. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 215, truyền kỳ đỉnh cao. Sương mù như khói, quanh năm lượn lờ ở đỉnh núi, như nhân gian tiên cảnh. Ở dưới chân núi, cổ mục che trời, nước suối róc rách, một mảnh u tĩnh. Ngay từ đầu lúc, tòa này núi phụ bị liệt là Tinh Phong cấm địa, không cho phép tu sĩ đi lên. Bất quá, luôn có một chút tu sĩ nhịn không được lòng hiếu kỳ, nghĩ đến tận mắt vừa nhìn tòa này giàu có sắc thái truyền kỳ nhỏ núi phụ. Bởi vì, một vị ngạo thế Đông Hoang, uy trấn thiên hạ cái thế thiên kiêu, chính là ở đây ẩn nút mấy năm, sau đó nhất phi trùng thiên. Tuổi trẻ tu sĩ luôn luôn không chịu nổi lòng ngưỡng ấy, muốn đi lên chiêm ngưỡng một phen, chính là những cái kia cường đại tu sĩ cũng sẽ có loại ý nghĩ này. Lâu dần, lệnh cấm cũng ngăn không được bọn hắn. Vì vậy, Tinh Phong quyết định, mỗi cách một đoạn thời gian, liền chọn lựa hai vị may mắn tu sĩ tới này toàn núi phụ, một phương diện có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn lý, một phương diện khác cũng cần bọn hắn tới sửa dòng dã toàn núi phụ, khiến cho bảo trì dáng dấp ban đầu. Mỹ lệ thảm cỏ xanh, ngẫu nhiên cũng biết sinh ra cỏ dại, đi lên tu sĩ sẽ gặp đem loại bỏ, vài chỗ mọc quá nhanh, bọn hắn cũng biết thích hợp đối nó tu chỉnh. Một ngày này, vừa vặn đến phiên đệ tử cũ Trần Phong cùng một cái đệ tử mới đi lên. Hai người chỉ mặc một thân rất mộc mạc quần áo, cái này là một cái bất thành văn chuẩn tắc. Có người nói, nên núi phụ nguyên chủ nhân, vị kia trao liệm Cửu Thiên Chân Long, đã từng chính là ở phàm tục bên trong quật khởi, mặc mộc mạc, có lẽ có thể mượn đến một tia khí vận, nhanh chóng quật khởi. Cho nên, nhưng phàm là bên trên tòa này núi phụ người, đều biết mặc một thân đơn giản ăn mặc. Sư Minh, ta nghe người ta nói, ngài năm đó thấy tận mắt vị kia tồn tại, còn cùng hắn nói chuyện qua, đây là sự thực sao? Tuổi nhỏ bé sư đệ bất quá 15 tuổi, chính là thiếu niên phong nhã hào hoa lúc. Hắn từ nhỏ liền là nghe vị kia chân long truyền thuyết lớn lên, trong lòng đối nó vô cùng sùng bái, loại này sùng bái gần như cùng nhiệt. Loại hiện tượng này ở người trẻ tuổi bên trong phi thường phổ biến, cũng không phải là cá biệt tồn tại, bởi vì người trẻ tuổi lòng mang cao xa, nhưng lại khổ vì không có tốt tư chất, cũng không đủ tài nguyên, không cách nào cấp tốc vượt khởi. Cho nên bọn hắn khát vọng trên trời rơi xuống kỳ duyên, khát vọng nhất phi trùng thiên. Đối với vị kia truyền kỳ kinh lịch, tất cả mọi người là ao ước vô cùng. Trần Phong nhìn một chút người tiểu sư đệ này, khoe miệng hơi dương lên, trên mặt có chút không che giấu vẻ tự đắc. Hán, thế nhưng là sư huynh của ta. Ta lại đâu chỉ là gặp qua, phải biết ta còn từng chịu qua sư huynh chỉ điểm. Cái gì? Vị đại nhân kia chỉ điểm qua Trần Phong sư huynh? Thiếu niên chân kinh, vẻ mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Đối với người sư đệ này biểu tình, Trần Phong rất hài lòng, trên thực tế, hắn thẳng lấy chuyện này làm vinh. Trong bất chi bất giác, hắn lại hồi tưởng lại năm đó một màn kia. Khi đó hắn mới đến, chỉ nghĩ dính vào bắt đùi, thấy Hoa Vân Phi địa vị cao, tư chất mỹ tiên, dễ nói chuyện, đúng người hòa ái dễ gần, cho nên hắn liền thường xuyên đi tìm Hoa Vân Phi, vì đó chạy trước chạy sau. Thẳng đến về sau, Hoa Vân Phi một phen để hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, từ đó hắn bình tĩnh lại, không còn đi chú trọng những cái kia ngoài thân sự tình, toàn tâm toàn ý tu hành. Cuối cùng, trời không phụ người có lòng, hắn từ tư chất không tốt đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, trở thành lúc sau đệ tử mẫu mực. Đây hết thảy vừa vặn xác minh Hoa Vân Phi năm đó cái kia một phen. Trần Phong, trong mắt của ta, người tu hành trọng yếu nhất chính là tu tâm hai chữ. Người đã vào Tinh Phong tiếp xúc tu hành, trở thành một người tu sĩ, liền càng cần phải đem tâm tư hoàn toàn đặt ở trên tu hành. Kỳ thật ta rõ ràng các ngươi những thứ này tầng dưới chót đệ tử nỗi khổ tâm trong lòng, không quyền không thế, cũng không rất tốt tư chất. Thế nhưng, yên lặng tiến lên, cuối cùng cũng có ra mặt một ngày. Mỗi người đều có thuộc về mình ra sân thời khắc, ngươi chỉ cần chậm rãi chờ đợi, tương lai một ngày nào đó, nó sẽ đến. Trần Phong hít sâu một hơi, trên mặt có một loại thành kính, phản phất là tại triều thánh. Cũng là bởi vì có vị sư huynh kia dạy bảo, ta Trần Phong mới có hôm nay quán cảnh, nếu không, ta căn bản được không đạo cung bí cảnh tu sĩ. Thiếu niên mặt đỏ tới mang tai, kích động không cách nào ngôn ngữ, hắn rất ao ước Trần Phong kinh lịch, vậy mà có thể được đến vị kia tồn tại dạy bảo. Phải biết, lấy Trần Phong tư chất, là rất khó ở cái này tuổi tác đột phá tới đạo cung bí cảnh. Thế nhưng hắn lại thành công. Cái này khiến thiếu niên trong lòng đối với Hoa Vân Phi càng thêm sùng bái. Mỗi người đều có chính mình ra sân thời khắc, chúng ta cần phải làm chính là yên lặng ẩn nút cùng chờ đợi, ổn định lại tâm thần lắng động, cố gắng luôn có ngày nổi danh. Trần Phong khẽ cười nói. Sau đó, hắn bước đầu tiên phóng ra, hướng phía trên núi đi tới. Thiếu niên nỗi lòng kích động nhìn một chút Trần Phong bóng lưng, vội vàng đi theo, hắn còn là lần đầu tiên được tuyển chọn, có thể leo lên tòa này chuyển kỳ đỉnh cao, cho nên hắn phi thường trân quý một cơ hội này. Hai người đi rất chậm, bởi vì bọn hắn biết không lúc nhìn xung quanh. Cái gì gọi là chuyển kỳ đỉnh cao? Tự nhiên là một ngọn cây cọng cỏ đều ẩn chứa thâm ý, bằng không thì làm sao lại có chân long từng ở đây ẩn nút? Bọn hắn không ngừng quan sát đến chung quanh linh linh tinh tinh kiến trúc, cảm thấy bọn chúng bài bố đều có một ít thâm ảo đạo lý. Dài lâu ở đây quan sát, có lẽ có thể có thu hoạch. Cuối cùng, hai người tới đỉnh núi, trên mặt đều có vẻ kích động. Nghe nói nơi này có một mảnh bãi cỏ, là Hoa Vân Phi thường xuyên ngồi xếp bằng đánh đàn địa phương. Trong mắt bọn hắn, mảnh này bãi cỏ hiển nhiên càng thêm bất phàm. Đông nhiên, hai người trông thấy, cái kia tươi mát thảm cỏ xanh phía trên, đứng thẳng một đạo áo lam thân ảnh. Hắn đứng chắp tay, đưa lưng về phía thông hướng dưới núi đường nhỏ, không lúc ních, tựa hồ là ngốc trệ. Trần Phong trong mắt có chút co rụt lại, bàn tay có chút run rẩy, cái bóng lưng kia, có chút không tên cảm giác quen thuộc. Thiếu niên khẽ chau mày, hắn thật vất vả lấy được một lần leo lên truyền kỳ đỉnh cao cơ hội, làm sao lại gặp phải có người vụng trộm chạy tới loại sự tình này? Mặc dù, hắn đã từng cũng từng có loại ý nghĩ này, thế nhưng cuối cùng, hắn từ bỏ, bởi vì, hắn cho rằng, đây là đối với truyền kỳ bất kính. Lén qua đi lên, cùng đi qua chính quy con đường đi lên, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ngươi là cái nào phong đệ tử? Không biết nơi này là Tinh Phong trọng địa sao? Cho dù ngươi sùng bái vị đại nhất kia, muốn chiêm ngưỡng tòa này truyền kỳ đỉnh cao, cũng phải tuân thủ tông môn quy củ a. Ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, tranh thủ thời gian xuống núi, bằng không, Thiên Hình Nhai sư huynh đến, ngươi coi như có đại nạn. Thiếu niên có chút phẫn nộ nói. Áo lam thân ảnh không động, bất quá, hắn cái kia thân trường sam màu xanh nước biển, lại phiêu độc lên, dưới ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, sáng long lanh, rất bóng loáng. Truyền kỳ đỉnh cao. Theo ta được biết, ngọn núi này, tựa hồ không có danh tự đi. Người áo xanh thanh âm đàm thoại truyền đến, mang theo lấy mỉm cười, nó âm thanh rất êm tai, có một loại đặc biệt từ tính. Trần Phong làm đạo cung bí cảnh tu sĩ, linh giác so bên cạnh cái này thần tiểu cảnh giới sư đệ linh mẫn rất nhiều. Hắn ở áo lam thân ảnh trên thân cảm nhận được một cỗ xuất trần đạo vận, đây là tiên dáng trần mới cần phải có khí chất, căn bản không thuộc về thế gian. Mà có được loại khí chất này người, hắn trong cả đời chỉ gặp qua một vị. Thiếu niên cau mày, cho rằng áo lam thân ảnh có chút không biết tốt xấu. Ngươi đến cùng phải hay không chúng ta Thái Huyền môn tu sĩ? Liên vị kia chân long hoa đại nhân cũng không biết sao? Nhìn ngươi một thân áo lam, cũng hẳn là hoa đại nhân trung thực người ủng hộ mới đúng, làm sao lại không biết điểm này? A, khí chất của ngươi ngược lại là trang rất giống a, có loại kia phiêu miểu xuất chuẩn bị, không nghĩ tới, hay là cái cao? No, no, no. Trần Phong một tay bị thiếu niên miệng, không có để hắn nói tiếp. Chỗ nào là cái gì cao mô phỏng? Kia đại khái dẫn đầu chính là trong truyền thuyết vị kia bản tôn a. Lúc này, người áo xanh xoay người qua. Một cái mắt, hai người lâm vào ngốc trệ. Đây là như thế nào một người thanh niên? Áo lam bồng bềnh, một mái tóc đen xì rối tung trên vai, từng chiếc nhẹ nhàng, một trương hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, anh tuấn đến không cách nào hình dung, tựa như là mỗi cái người trong mộng chính mình. Cái kia lập thể ngũ quan, bóng ánh làn da, lệnh nữ tử đều biết không ngừng ngao ước. Nhất là cặp mắt kia, so ngôi sao còn muốn thâm thúy, chỉ cần tới đối mặt, sẽ gặp không tự chủ được ham sâu trong đó, bên trong dường như cất giấu một vùng ngân hà. Hắn khỏe miệng mỉm cười, ôn nhuận như ngọc, khí chất xuất trần, như là trên chín tầng trời tiên giáng trần. Thiếu niên muốn nói gì, thế nhưng có chút nói không nên lời, bởi vì ở cái này hoàn mỹ tuổi trẻ trước mặt, hắn có chút tự lấy làm xấu hổ. Mà Trần Phong sớm đã là há to miệng, ánh mắt bên trong đều là khó có thể tin. Ở trong đầu của hắn, một cái quen thuộc tuổi nhỏ khuôn mặt, chậm rãi cùng trương này hoàn mỹ gương mặt trọng hợp đến cùng một chỗ. Bất quá, so sánh với đến, giữa hai bên hay là có rất lớn chênh lệch. Thời niên thiếu hoa vân phi, khuôn mặt còn không có như vậy hoàn mỹ, cho nên Trần Phong trong lòng còn sót lại cuối cùng một tia nghi hoặc. Bất quá lập tức, cái này một tia nghi hoặc cũng tan thành mây khói. Trần Phong sao? Đã lâu không gặp. Hoa Vân Phi mỉm cười, làm cho hai người như tắm gió xuân. Trần Phong bàn tay run rẩy, nói chuyện đều có chút cả lăm. Hoa sư minh. Bên cạnh thiếu niên nghe vậy, mở to hai mắt nhìn một chút Hoa Vân Phi, lại nhìn một chút Trần Phong, lại nhìn Hoa Vân Phi, trái tim suýt nữa ngừng đập. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Trong truyền thuyết vị tia chân long đại nhân, truyền kỳ tồn tại, lúc này liền đứng ở trước mặt mình. Thiếu niên nháy mắt liền cảm giác đầu có chút sung huyết, mệnh tuyền như lửa núi phun trào, để hắn cả người đều choáng váng, có chút đứng không vững. Hoa Vân Phi là cảnh giới cỡ nào? Chính là hắn ông nội, Tinh Phong đứng đầu Hoa Vũ đến, cũng đánh không lại. Đối với Trần Phong cảnh giới, hắn tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra. Đạo cung nhất trọng thiên, khoảng cách nhị trọng thiên cũng chỉ có cách xa một bước. Hoa Vân Phi có chút kinh dị, bởi vì dựa theo trong nguyên tắc Trần Phong quy tích, hắn ở Diệp Phàm đi tới Thái Huyền thời điểm, mới đạt đến bị ngạn cảnh giới. Hiện tại, khoảng cách cái kia thời gian tiết điểm, ước chừng còn có 3 năm, kết quả, Trần Phong lịch chuyển vận mệnh của mình, đột phá đến đạo cung bí cảnh. Điều này quả nhường người hơi kinh ngạc. Trần Phong, tiến bộ của ngươi rất lớn, không sai. Cùng năm đó đồng dạng, Hoa Vân Phi vẫn như cũng là lấy một sư minh giọng điệu đến nói. Trần Phong toàn thân áo trắng, mày kiếm mắt sáng, bộ dáng rất là oai hùng, rất có đại phái đệ tử phong phạm. Nhưng mà, hắn giờ phút này lại kích động có chút nói không ra lời. Sau một hồi lâu, hắn mới run rẩy nói một câu. Sư minh năm đó dạy bảo, Trần Phong thẳng ghi nhớ trong lòng. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu, cảm giác thế gian này thật rất kỳ diệu, năm đó hắn cũng chính là thuận miệng nói, khả năng còn có một chút ác thú vị ẩn nấp ở trong đó. Kết quả không nghĩ tới, Trần Phong thật nghe vào, cái kia táo bạo, thế lợi tính tình, lại có thay đổi, đây là hắn không có dự liệu được. Hắn nghĩ, vung tay lên, một đạo ánh sáng xanh bay ra ngoài, rơi vào Trần Phong trong thân thể, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Trần Phong thân thể chấn động, bởi vì trong đầu của hắn, vậy mà xuất hiện một quyển kinh thư, hơi chút xem duyệt, hắn liền biết được, đây là một quyển hoàn chỉnh thánh nhân kinh văn. Trái tim của hắn phanh phanh chực nhảy, đại não đều mất đi năng lực suy tư. Hoa sư minh ban cho hắn một quyển thánh nhân kinh văn. Trời ạ, cái này thế nhưng là thánh nhân kinh văn, là vô gia chân phẩm, nếu là tin tức truyền đi, tuyệt đối sẽ làm cho vô số người điên cuồng. Phải biết, toàn bộ Đông Hoang đại địa, chỉ có Hoang Cổ Khương gia tuyệt đại thần vương được xác nhận vì là viễn cổ thánh nhân. Còn lại, bên ngoài, cường đại nhất cũng bất quá là thánh chủ, đại năng. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, thánh nhân kinh văn đến cỡ nào chân quý. Trần Phong nhịp tim nhanh vô cùng, hắn cảm giác chính mình nếu không phải đi đầu tu luyện thần tàng ở tim, trái tim tuyệt đối phải bạo tạc. Đương nhiên, bên tai của hắn truyền đến Hoa Vân Phi thanh âm đàm thoại. Kinh văn này cho ngươi, là xem ở ngươi nhất tâm hướng đạo, đem ta đã từng ghi vào trong lòng phân thượng. Nhất định không thể bởi vì nó mà mất đi bản tâm, mất đi tự mình. Giai đăng đăng hồng trần, có một viên cứng cỏi đạo tâm, mới có thể đi càng xa. Hoa Vân Phi lời nói thâm thía, lại một lần nữa lưu lại dạy bảo. Trần Phong nghe vậy, tâm tình từng bước thư giãn xuống dưới. Bất quá, trên mặt của hắn, hay là che kín vẻ kích động. Đây là Hoa sư huynh đối ta tán thành, đối ta cổ vũ, ta không thể để cho hắn thất vọng. Trần Phong nhịn không được nước mắt lưng tròng, cảm động rối tinh rối mù, trong lòng xin thể, muốn cẩn tuân Hoa sư huynh dạy bảo. Bên cạnh thiếu niên cái gì cũng không có phát giác, chỉ là nhìn thấy Trần Phong sư huynh đột nhiên rơi lệ, vẻ mặt đều là cảm kích. Hoa Vân Phi không nói thêm gì nữa, cái kia một quyển thánh nhân kinh văn, hắn đã sớm tìm hiểu tới, ở 4 năm trộm mộ hành trình bên trong, thánh nhân đại mộ, bọn hắn cung cấp không ít, thánh nhân kinh văn, tự nhiên không thiếu. Đương nhiên, thánh nhân kinh văn vô cùng chân quý, tiện tay đưa cho người khác, từ chỗ nào phương diện đến nói, đều không quá phù hợp. Nhưng, Hoa Vân Phi chính là muốn nhìn một chút cái này Trần Phong đến cùng có thể đi bao xa, một cái có thể nghe lọt khuyên cáo, có thể tĩnh quyết tâm đến lắng đọng người, xứng với dạng này một phần cơ duyên to lớn. Huống hồ, thánh nhân kia kinh văn, có hắn độc đáo thủ đoạn bảo hộ, nếu là Trần Phong sinh ra tâm tư khác, dùng thánh nhân kinh văn đi đổi lấy khác lợi ích, hoặc là dương dương tự đắc, ở trước mặt người khác tiết lộ nói khoác. Như vậy, hắn đoạt được, đều sẽ thành ảo ảnh trong mơ. Liền xem bản thân hắn lựa chọn như thế nào. Làm xong đây hết thảy, Hoa Vân Phi nhu hòa cười cười. Sau đó, thân hình đột ngột biến mất ở Trần Phong hai người trước mặt. Nhìn qua trống rỗng thảm cỏ xanh, Trần Phong thật lâu không động, có loại giống như là đang nằm mơ cảm giác. Hoa sư huynh, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối vương giả, vậy mà trở lại hắn chỗ ở cũ, cũng để bọn hắn đụng bên trên. Đây hết thảy đều có vẻ hơi không chân thực. Làm Trần Phong nhìn thấy trong khổ hải chìm nổi cái kia một quyển tỏa ra ánh sáng vô lượng hoa thánh nhân kinh văn lúc, hắn mới vững tin, vừa rồi đã phát sinh tất cả đều là thật. Hoa Vân Phi sư huynh, thật trở lại qua. Trái lại một bên thiếu niên, lại giống như là lãng quên vừa rồi đã phát sinh sự tình, một mặt ngây thơ cùng ngộp bức. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 216, cố nhân. Tuyết Phong, một mảnh đổ nát hoang vu, gạch ngói vụn khắp nơi trên đất, khóm bụi gai sinh, kết nối với núi đường đều không có, như là một tòa hoang tàn vắng vẻ hoang dã phong. Đỉnh núi bên trên, dây leo khô cây giả cùng với quả đen, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Tuy có không ít cung điện, nhưng đều sụp đổ, căn bản không người hỏi thăm. Tại số lượng không nhiều, coi như hoàn chỉnh trong cung điện, ngồi xếp bằng một vị quần áo mộc mạc, dáng người còn xuống lão nhân. Chính là Tuyết Phong hiện nay truyền nhân duy nhất, Lý Nhược Ngu. Hắn xếp bằng ở cổ xưa trong cung điện, không nhúc nhích, giống như hóa đá, trên mặt quần áo rơi đầy cho bụi, cũng không biết hắn ở chỗ này ngồi xếp bằng bao lâu. Đông nhiên, lão nhân mở mắt, bắn nhanh ra hai đạo vô cùng sắc bén ánh sáng, bất quá một giây sau, đôi mắt của hắn lại khôi phục vận độ bộ dáng. Chẳng biết lúc nào, trước mặt ông lão lại xuất hiện một cái thanh niên mặc áo lam. Nàng dung mạo diện mạo tuấn mỹ vô song, khí chất phiêu dật mà thoát tục, đồng bệnh ở, như vũ hóa thành tiên, nhẹ nhàng ở, như trích tiên hàng phàm trần. Ngươi là? Vân Phi. Lý Nhược Ngu có chút không xác định nói, trên mặt kinh nghi bất định. Bởi vì hắn tinh thông tự nhiên chi đạo, đối sinh linh sinh mệnh ký thức, ký ức còn vì khắc sâu. Hiện tại, đứng ở trước mặt hắn cái này một vị tuổi trẻ, diện mạo, mặc, khí chất mấy người đều cùng Hoa Vân Phi cực kỳ rất giống, thế nhưng, nó sinh mệnh ký thức lại cùng lúc đầu Hoa Vân Phi tưởng như hai người, hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Lý Nhược Ngu có chút kinh hãi. Chẳng lẽ, Hoa Vân Phi tao ngộ bất trắc, bị người cướp lấy thân thể? Phải biết, Hoa Vân Phi trốn đi thời điểm, hắn cùng đương thời Tinh Phong đứng đầu liền có điều suy đoán, cho rằng Hoa Vân Phi là gia nhập cái kia đáng sợ nhất mạch bên trong. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, tựa hồ cũng xác minh ý nghĩ kia. Hoa Vân Phi bị nhất mạch kia người. Không đúng, Hoa Vân Phi thành tuyệt đại thần vương chi đồ, một vị cổ chi thánh nhân, làm sao có thể nhìn không ra Hoa Vân Phi nền tảng? Nghĩ đến cái này, Lý Nhược Ngu lại một lần nữa nhìn về phía Hoa Vân Phi. Lần này, đôi mắt của hắn cùng Hoa Vân Phi hai mắt đối mặt lại với nhau. Đều nói, con mắt là cửa sổ của linh hồn, mọi người đang nhìn nhau lúc có thể xuyên thấu qua cái kia phiến cửa sổ, nhìn thấy đối phương tâm linh thế giới. Lý Nhược Ngu còn xuống thân thể hơi chấn động một chút, sau đó hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một chút ý cười. Ở trong mắt Hoa Vân Phi, hắn nhìn thấy cảm kích, hoài niệm, tôn kính các loại, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, rất phức tạp. Đây cũng không phải là một người khác, hắn có thể xác định, đây chính là Hoa Vân Phi. Tiền bối, là ta. Lý Nhược Ngu nhẹ gật đầu, phi thường vui mừng, trên mặt che kín ý cười. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Đã từng, hắn nói qua, núi cao sông dài, sẽ có gặp lại ngày. Lúc nói những lời này, Lý Nhược Ngu trong lòng nhưng thật ra là đang thở dài, bởi vì hắn cho rằng Hoa Vân Phi một cái tiểu tu sĩ, bị cuốn vào loại kia kinh thiên vòng xoáy bên trong, rất khó bước trở ra, chớ nói chi là cái gì gặp lại ngày. Không nghĩ tới, 9 năm thời gian thoáng một cái đã qua, Hoa Vân Phi bất quá là tuổi mới 20, liền đã là vang danh thiên hạ, bây giờ trở về, xem như vinh quy quê cũ. Cái này khiến Lý Nhược Ngu không thể không cảm thán thế sự vô thường. Cái này người trẻ tuổi, quá mức phi phàm, một thân sinh quý tích quả thực có thể viết thành một bộ truyện ký, có thể khích lệ vô số hậu bối. Đa tạ tiền bối năm đó phù hộ ân. Hoa Vân Phi chân tâm thật ý nói, hướng về lão nhân đi một phen đại lễ. Lý Nhược Ngu run run rẩy rẩy đứng lên, đi đến Hoa Vân Phi bên cạnh, đem hắn nâng lên. Hải tử. Lão nhân nhìn qua như là tiên dáng trần hạ phàm Hoa Vân Phi, trong lòng khẽ thở dài một cái, nếu như Hoa Vân Phi không có lâm vào cái kia vòng xoáy bên trong, hiện tại cần phải còn tại Thái Huyền Tinh Phong, vô ưu vô lự làm một cái cầm đồng đi. Hắn nhưng là nhìn lấy Hoa Vân Phi lớn lên, biết Hoa Vân Phi từ nhỏ thích đánh đàn. Bất quá, sự tình đều là tương đối, kinh lịch mưa gió rèn luyện, Hoa Vân Phi trưởng thành rất nhiều. Trên tu vi, Lý Nhược Ngu đã là nhìn không thấu Hoa Vân Phi, thế nhưng, ở phương diện khác, hắn có thể cảm giác được ra Hoa Vân Phi đã không phải là năm đó cái kia hồ đồ thiếu niên. Đương nhiên, Lý Nhược Ngu xuất thủ, hắn nhẹ nhàng vung lên một bàn tay, như cùng ở tại thôi động sóng nước mà đi, như chậm còn chậm hơn. Nhưng mà, ở trong mắt Hoa Vân Phi, Lý Nhược Ngu bàn tay cũng là ở thôi động mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, có được vô song lực lượng kinh khủng. Hắn trong mắt chớp lên, trên mặt không hề bận tâm. Đối mặt Lý Nhược Ngu thăm dò một kích, hắn vẹn vẹn phẩy tay háo một cái, liền đem cái kia khủng bố mà mênh mông uy năng toàn bộ ôm đi. Một cái mắt, thiên địa trong sáng, yên lặng như tờ, giống như là cái gì cũng không có phát sinh vậy. Lý Nhược Ngu lão nhân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn một trường này, dù không phải là toàn lực, nhưng cũng kém không nhiều, bởi vì hắn có thể thu thả tự nhiên, nếu là Hoa Vân Phi ngăn cản không nổi mà nói, hắn tùy thời thu hồi trưởng lực liền có thể. Ai có thể nghĩ đến, Hoa Vân Phi vậy mà hời hợt hóa giải hắn công kích, dường như không cần tốn nhiều sức. Cái này để người ta có chút khó có thể tin. Phải biết, lúc này Lý Nhược Ngu đã đến gần vô hạn đại năng cảnh, chỉ kém một cơ hội. Mà Hoa Vân Phi còn chưa đầy 20 tuổi, lại có bực này lòng trời lở đất thực lực. Không dám tưởng tượng, những năm này, hắn đến cùng là như thế nào trưởng thành. Lý Nhược Ngu nhớ mang máng, hắn rời tông thời điểm, bất quá là bị ngã cảnh, lúc này mới không đến thời gian 10 năm, liền trưởng thành đến tình trạng như thế, quá khoa trương, như là thần thoại. Thực lực của ngươi. Lập tức, trên mặt của lão nhân lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì liên quan tới nhất mạch kia, có một ít khiến người sợ hãi nghe đồn. Thêm nữa Hoa Vân Phi cái này tăng vọt thực lực, hắn khó tránh khỏi biết liên tưởng đến những cái kia. Cho nên, Lý Nhược Ngu rất lo lắng, Hoa Vân Phi có phải là hay không dựa vào các thủ đoạn lấy được đáng sợ như vậy lực lượng. Hoa Vân Phi phát giác được Lý Nhược Ngu tâm tình của ông lão, lập tức giải thích nói: "Tiền bối yên tâm, Vân Phi thực lực đều là thật, một chút xíu tu hành mà đến." Thấy Hoa Vân Phi không giống đang nói láo, Lý Nhược Ngu lúc này mới yên lòng lại. "Ngươi việc này trở về, có phải là hay không muốn trở về Thái Huyền?" Hoa Vân Phi lắc đầu. "Trẻ nhỏ rời nhà lúc ra về, hơn 9 năm chưa về, Vân Phi nghĩ trở về nhìn một chút. Về phần trở về Thái Huyền, Vân Phi cảm thấy còn không phải thời điểm." Hắn cùng Giao Quang Thánh Địa sầu đoán còn dễ nói, hai phương đều kiêng kỵ lẫn nhau, sẽ không gặp mặt. Giao Quang Thánh Địa trở ngại thần vương ngoại thế, cùng với Hoa Vân Phi biết được Giao Quang Thánh Địa bí ẩn chờ một chút, sẽ không thái quá làm khó Thái Huyền. Thế nhưng, ở tương lai không lâu, chậm rãi từ trong yên lặng khôi phục thái cổ và tộc, cùng Hoa Vân Phi nhất định là mặt đối lập, miễn không được một chút xung đột cùng chém giết. Đến lúc đó, cổ tộc người không làm gì được Hoa Vân Phi, lại có thể nhằm vào Thái Huyền môn. Cho nên, Hoa Vân Phi cho rằng, bảo trì cùng Thái Huyền môn ngăn cách rõ ràng giới tuyến trạng thái, là tốt nhất tình hình, đợi đến chân chính có thể trưởng không tất cả thời điểm, quay trở lại lần nữa Thái Huyền cũng không muộn. Lý Nhược Ngu nhẹ nhàng gật đầu, hắn tin tưởng, Hoa Vân Phi là một cái tính trước làm sau người, có chủ kiến của mình. Hai người tán gẫu rất nhiều, có quan hệ với Thái Huyền môn, cũng có tu hành trên đại đạo, đồng thời còn có liên quan tới Tuyết Phong phía trên vô thượng truyền thừa, trong truyền thuyết tiên thuật, giai trong cửu bí. Đi qua hiểu rõ phía sau, Hoa Vân Phi rõ ràng một sự kiện, cái này bí chữ giai mở ra, thật là cần thời cơ. Lý Nhược Ngu mặc dù ở tự nhiên đại đạo phía trên có một chút thành tích, thế nhưng vẫn không có ngộ đến một cái kia điểm lên, khoảng cách mở ra Tuyết Phong truyền thừa, kém một chút hỏa hầu. Tới đây phong phía trước, Hoa Vân Phi đã từng dùng Thái Cực Nhân Quả trùng đồng, quan sát qua cả tòa Tuyết Phong. Tuyết Phong, cao mà không thô, tinh hoa ẩn dấu bên trong, từ bên ngoài đến xem, bình thường, rách nát hoang vu, kỳ thực nội luận thần tú, có dấu tiên duyên. Đáng tiếc là Thái Cực Nhân Quả trùng đồng, không cách nào bắt được trong lòng núi ẩn tàng cái kia từng sợi thần tú tiên quang. Luôn luôn sai lầm chút xíu, sai ngàn dặm. Cũng không biết cái này Tuyết Phong truyền thừa là từ trong tay ai truyền xuống tới, không thể không nói, hắn thủ đoạn phi thường cao minh. Hoa Vân Phi chưa từ bỏ ý định, lại lấy kết nhân quả bí thuật, nếm thử cưỡng ép hấp thu, kết quả cũng chỉ có thể hấp thu trở về không lẻ tẻ tinh tiên quang. Nếu như đem hỗn hợp đến cùng một chỗ, cũng là có thể được đến một chút gia tăng chiến lực rõ ràng thuật pháp. Bất quá, đây đối với Hoa Vân Phi đến nói, hiển nhiên không có tác dụng gì, hắn có nắm giữ ngoan nhân đại đế sáng tạo vô thượng bí thuật, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Loại bí thuật này, đủ cùng bí chữ giai phân cao thấp. Cuối cùng, hắn từ bỏ. Những cái kia xen kẽ tại đạo cùng lý ở giữa tiên quang, rất có linh tính, cho dù Hoa Vân Phi có được kết nhân quả bí thuật, cũng vô pháp hoàn toàn hấp thu ra cửu bí, đến trình độ nhất định lúc, liền hoàn toàn vô hiệu. Đem truyền thừa khắc sâu tại Tuyết Phong phía trên vị kia tồn tại, thật không đơn giản, viễn siêu ở hiện tại ta. Hoa Vân Phi trong lòng tự nói, biết chuyện không thể làm, muốn thu hoạch được, còn phải chờ đến thời cơ đã đến. Sau đó, hắn hướng Lý Nhược Ngu cáo tử, rời đi Tuyết Phong. Sau đó, Hoa Vân Phi toàn thân hiện ra nhân quả luân hồi mê vụ, cả người ẩn nấp ở trong hư không, vô ảnh vô hình. Khi hắn nằm ở trạng thái này thời điểm, cơ hồ không người có thể thôi diễn đến hắn chân thân, trừ phi là thực lực chênh lệch quá lớn. Tinh Phong vẫn như cũ cường thịnh, không có bởi vì 9 năm trước bảo khố chuyển chống không sự kiện mà đình chỉ bước chân. Toàn này Thái Huyền ngọn núi chính, truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có rất ít đoạn tuyệt thời điểm. Thế hệ này Tinh Phong đệ tử trẻ tuổi cũng đều đã trưởng thành lên. Ông Tiểu Long là Hoa Vân Phi cùng thời kỳ sư minh, tư chất của hắn tính toán là thượng giai, hơn 9 năm thời gian trôi qua, hắn đã đột phá đến đạo cung tam trọng tiên cảnh, ở đệ tử trẻ tuổi bên trong đứng hàng đầu. Không thể so những cái kia đại thánh địa thánh tử thánh nữ nhóm, Tinh Phong thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ là ở vào một thế giới khác, bọn hắn có chính mình vòng tròn, có chính mình sân khấu. Chứ ông Tiểu Long bên ngoài, cùng chỗ ở đạo cung tam trọng tiên, còn có Hoa Vân Hằng, cùng với đạo cung nhị trọng tiên Hoa Vân Ngộ. Mấy người kia từng cùng Hoa Vân Phi cùng nhau tham dự qua 9 năm trước Thái Huyền thi đấu. Bây giờ, bọn hắn đều trưởng thành rất nhiều, Tinh Phong cũng trọng điểm nuôi dưỡng bọn hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai, bọn hắn sẽ trở thành Tinh Phong trưởng lão người ứng cử, tiếp nhận tiền bối trách nhiệm, tiếp tục vì Tinh Phong vất vả một đời. Hoa Vân Phi đứng ở trong hư không, nhìn xem mấy cái kia hơi có chút quen thuộc, đang dạy bảo hậu bối đệ tử tuổi trẻ nam nữ, lòng có cảm xúc. Đối bọn hắn đến nói, Tinh Phong chính là xuyên qua bọn hắn cả đời tuyệt đối trung tâm, tất cả đều quay chung quanh nó triển khai. Mà đối với Hoa Vân Phi đến nói, tương lai của hắn rộng lớn vô ngần, liền đại thế giới này, đại vũ trụ đều không thể hạn chế cước bộ của hắn. Đã từng cùng chỗ ở một tòa dưới mái hiên, bây giờ cũng đã không ở một cái thế giới, có lẽ đây chính là cái gọi là vận mệnh đi. Hoa Vân Phi quay đầu rời đi, cũng không quay đầu lại. Hắn không có đi tính toán cùng Hoa Vân Hàng ân ân đoán đoán, không có đối nó làm ra cái gì trừng trị. Cấp độ không đồng thời, những ân đoán kia cũng biến thành tẻ nhạt vô vị. Dọc theo phủ kín thiên thạch đường nhỏ, Hoa Vân Phi chậm rãi mà lên. Trung quanh thỉnh thoảng có đệ tử lên núi xuống núi, cười cười nói nói, lại không một người phát giác được Hoa Vân Phi. Rất nhanh, hắn đi tới Tinh Phong đỉnh cung điện trước. Phía trước tụ tập rất nhiều người, tựa hồ là có Tinh Phong cường giả đang giảng đạo. Một cái tóc trắng xóa lao nhân chính uy nghiêm tuyên truyền giảng giải. Hắn tóc mai điểm bạc, trên mặt có rất nhiều nếp may, tuổi già sức yếu, bất quá lao nhân tinh thần thật tốt, nói chuyện rung động ầm ầm như là lôi trống bị gõ vang. Chính là Hoa Vân Phi ông nội, đương thời Tinh Phong đứng đầu Hoa Vũ. Hoa Vân Phi đứng tại phương xa trong hư không, yên lặng nhìn xem chính mình ông nội, ánh mắt mang theo một chút đu hòa. Hắn luôn cảm thấy gia gia của mình tựa hồ giả một chút, thân hình cũng không có làm lúc đầu như vậy cao lớn thẳng tắp. Lúc này Hoa Vũ ngay tại tuyên truyền giảng giải, chính là liên quan tới lần tiếp theo Thái Huyền thi đấu sự tình. Mặc dù khoảng cách lần tiếp theo Thái Huyền thi đấu còn có thời gian hơn 2 năm, thế nhưng Tinh Phong mục tiêu là đoạt được thứ nhất. Cần biết, lần trước Thái Huyền thi đấu, Hoa Vân Phi hoành không xuất thế, cầm xuống bị ngạn cảnh giới thứ nhất. Lần này thi đấu, Luân Hải bí cảnh, 4 cấp độ, Tinh Phong ít nhất phải thu hoạch được một cái cấp độ đầu danh, mới tính không có trượt. Các ngươi đã vào Tinh Phong, đó chính là Tinh Phong người, phải vì Tinh Phong làm vẻ vang. Thật tốt tu hành, tranh thủ ở thi đấu bên trong lấy được tốt thứ tự. Ta lúc trước đã nói qua, thi đấu thứ tự cao thấp, quyết định các ngươi tương lai lấy được tài nguyên nhiều ít. Cho nên, vận mệnh của các ngươi nắm giữ ở chính các ngươi trong tay. Hoa Vũ thanh âm uy nghiêm truyền đến trong thai của mọi người. Phía dưới một đám mới vào tông không lâu đệ tử, cả đám đều như là ăn phải thuốc lắc, mặt đỏ tới mang tai, cảm xúc vô cùng kích động. Phải biết, nói chuyện vị lao giả này, thế nhưng là trong truyền thuyết đại nhân vật, Tinh Phong đứng đầu, quan trọng hơn chính là, hắn là vị nào tồn tại ông nội. Cái dạng gì ra ra, có thể dạy dỗ như thế truyền kỳ tồn tại. Bởi vì những yếu tố này, ở những thứ này thanh niên trong mắt, Hoa Vũ liền lộ ra phi thường thần bí. Nhìn thấy phía dưới kích động không kềm chế được các thiếu niên tiểu nữ, Hoa Vũ vẫn như cũ duy trì nghiêm túc gương mặt. Ta biết, trong các ngươi, có rất nhiều người đều đem ta cái kia bất thành khí cháu trai xem như tấm gương. Tin tưởng, các ngươi cũng đều biết chiến tích của hắn. Một người đơn thương độc mã, giết giao quang thánh địa thế hệ tuổi trẻ đứt gãy. Cũ thần thành, một cái tay ép các đại thánh địa thánh tử thánh nữ không ngẩng đầu được lên. Tân thần ngoài thành, giết viễn cổ sát thủ thần triều hạt giống sát thủ quân lính tan rã, toàn quân bị diệt. Sân quyết đấu bên trong, đánh chết Trung Châu Song Tử Vương, bại Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, bại Cổ Đế Vương Đằng. Cái vật nhỏ này, quả thật có chút bản sự, người khác đại khái là làm không được hắn như vậy. Bất quá, 9 năm trước, hắn chính là ở Thái Huyền thi đấu bên trong, quét ngang hết thảy đối thủ, đoạt được thứ nhất. Từ đó về sau, hắn liền gió lốc mà lên, nhảy lên trở thành chói mắt nhất cái kia thiên tiêu. Các ngươi, nếu là muốn nếm thử truy đuổi cước bộ của hắn, đầu tiên, đến đoạt một cái Thái Huyền thi đấu đầu danh trở về. Lão nhân nói xong, tấm kia uy nghiêm gương mặt liền không tự chủ được lộ ra ý cười. Nếu không phải Hoa Vân Phi xác thực có chân tài thực học, người khác nói không chừng sẽ cảm thấy hắn đang nổ cháu của mình có bao nhiêu lợi hại. Bên dưới thiếu niên thiếu nữ nghe nói Hoa Vũ lời nói, càng thêm kích động, nhao nhao lập xuống lời thề, muốn cố gắng đầu danh. Thấy thế, Hoa Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ bất quá, nhìn qua những thứ này tràn ngập ngây thơ các thiếu niên thiếu nữ, hắn không khỏi nghĩ đến xa cách nhiều năm cháu trai. Không biết bây giờ, hắn người ở phương nào. Ngoại giới, căn bản không có Hoa Vân Phi tin tức, hắn giống như là bốc hơi khỏi nhân gian, thời gian mấy năm đều bặt vô âm tín, cái này khiến Hoa Vũ vô cùng lo lắng. Năm đó, Hoa Vũ nghe nói hắn muốn ở Bắc vực Tân Thần Thành đại chiến các lộ thiên kiêu cao thủ thời điểm, một trận muốn thông qua Thái Huyền môn vực môn, tự mình tiến về trước Bắc vực, đến hiện trường quan chiến. Nhưng, cân nhắc đến Hoa Vân Phi cùng Thái Huyền môn tầm đó vi diệu quan hệ, hắn còn là không có đem ý nghĩ này phó chư vu đi. Hoa Vũ tin tưởng, Hoa Vân Phi nếu là cho rằng có thể trở về Thái Huyền môn, liền biết chính mình chủ động trở về. Nếu như hắn không có làm như vậy, đã nói lên, Hoa Vân Phi tình cảnh cũng không sống yên ổn, lúc này, hắn cái này ông nội có thể làm, chỉ có thể là tận lực không thêm phiền. Từ Hoa Vân Phi rời đi, đến Hoa Vân Phi trở thành thần vương môn đồ, lại đến Hoa Vân Phi đặt chân đỉnh phong, cái này liên tiếp quá trình, khiến cho Hoa Vũ tin tưởng, cháu trai ruột của mình, có nó chính mình hơn người chủ kiến cùng ý nghĩ, hắn chỉ cần ủng hộ và yên lặng chờ đợi liền có thể. Xa xa trong hư không, Hoa Vân Phi cười một tiếng, gia gia của mình, lấy chính mình làm vinh, điều này làm hắn có loại không tên thành tựu cùng vinh hạnh đặc biệt cảm giác. Hắn chú lập thật lâu, cuối cùng vẫn là quay người rời đi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Hoa Vân Phi hay là quyết định không cùng Hoa Vũ gặp nhau. Chẳng biết tại sao, đối mặt dạng này một cái ra ra, Hoa Vân Phi có loại muốn tránh né tâm lý. Thôn vệ tinh thần chi thể phía trước, Hoa Vũ đối nó chưa từng hỏi thăm, thôn vệ tinh thần chi thể về sau, Hoa Vũ đối với hắn cũng là một phen khác thái độ. Về phần hiện tại, Hoa Vũ lấy hắn làm linh, coi hắn là làm sự kiêu ngạo của mình, Hoa Vân Phi cũng vẫn là đối với khi còn nhỏ kinh lịch canh cánh trong lòng giống như là có một cây gai, chính là không qua được. Hắn khát vọng có thân nhân, không cần nói kiếp trước hay là kiếp này, đều là như thế. Chỉ tiếc, quá trình cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như vậy. Hoa Vân Phi thán một tiếng, cất bước đi hướng cha mẹ mình phủ đệ. Chuyết phong phía trên, Hoa Vũ hừ lạnh một tiếng, trong miệng giận mắng Hoa Vân Phi. Tiểu tử này, trở lại Thái Huyền phía sau, cái thứ nhất thấy người, vậy mà là Lý sư đệ. Hừ, dứt khoát để hắn làm Lý sư đệ cháu của ngươi tốt rồi. Lý Nhược ngu nghe vậy, mỉm cười. Hoa Vũ lời nói nói mặc dù khó nghe, nhưng trên thực tế, hắn nét mặt giàn mua, đã sớm trong bụng nở hoa. Hoa sư huynh nói đùa. Hiện tại truy mà nói, có lẽ còn kịp. Hắn tức thời nhắc nhở một tiếng. Hoa Vũ nhẹ gật đầu, nổi giận đùng đùng rời đi Chuyết Phong. Mặt trời chiều ngã về tây, ý ngủ lại có một ngày thời gian mất đi. Thái Huyền môn bên ngoài, Hoa Vân Phi thân hình cô tác, cô đơn chiếc bóng, một mình dạo bước ở đại địa phía trên, dần dần từng bước đi đến. Trở lại chốn cũ, tựa hồ chấm dứt chính mình một phen chấp niệm, Hoa Vân Phi tinh khí thần đều có chủng nhẹ nhõm cảm giác. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, trời chiều như máu, Hoa Vân Phi đón sán lạn dáng chiều, tự hỏi chính mình chạm tiếp theo. Hoang cổ thánh thể thánh xác, cần phải có cơ hội lấy được. Hoa Vân Phi suy nghĩ thật lâu, cho rằng lấy mình thực lực, tiếp xúc Thanh Giao Vương, hẳn là không vấn đề gì. Hắn dự định thông qua đổi lấy phương thức, lấy được cố kia thánh xác. Quả thật, hoang cổ thánh địa di vỏ cứng, không thể phá vỡ, nhất là cố kia thánh xác còn có thể là mở ra Thanh Giao Vương ở lại tiểu thế giới kia cổ chi thánh hiển, thân thể vỏ cứng, có thể tế luyện thành tuyệt thế binh khí, uy năng vô tận. Thế nhưng, đối với Thanh Giao Vương đến nói, tuyệt thế binh khí không nhất định liền so những vật khác lực hấp dẫn lớn, hay là có đổi lấy khả năng. Đương nhiên, Hoa Vân Phi là không có cái gì trắng trợn cướp đoạt tâm tư, chỉ ít hiện tại không thể. Dù nói thế nào, Thanh Giao Vương cũng là một vị đỉnh cao nhất đại năng, lấy Hoa Vân Phi trước mắt chiến lực, còn không cách nào làm được có thể đánh bại loại này tồn tại. Mà lại, Thanh Giao Vương cũng không phải người cô đơn, sau lưng của hắn đứng một đám yêu vương, cũng không phải là tốt như vậy gây. Cho nên, việc này còn cần tính việc lâu dài. Đang lúc Hoa Vân Phi suy nghĩ tung bay thời điểm, một hồi thật lớn gió lốc phá đi qua. Bầu trời vang lên ồ ồ thanh âm, hình như có sinh linh ở bờ đảo. Rất nhiều cổ thụ chọc trời nổ tận gốc, bị cuốn đến gió lốc bên trong. Mà tạo thành đây hết thảy, là một cái ánh sao điệp điệp bàn tay lớn. Nó từ phương xa nhô ra, tại giữa không trung càng lúc càng lớn, đến Hoa Vân Phi phụ cận thời điểm, đã tính được là che khuất bầu trời. Ở ánh sao bàn tay lớn trước mặt, Hoa Vân Phi liền như là một cái con kiến nhỏ. Trong chốc lát, Hoa Vân Phi nơi đứng, bị một mảnh to lớn âm u bao phủ. Hoa Vân Phi cũng không kinh hoàng, bởi vì, hắn cảm giác được, cái bàn tay lớn này chủ nhân, còn chưa đạt đến đại năng, đối với hắn tạo thành không là cái gì uy hiếp. Đồng thời, cố khí tức này, hắn rất quen thuộc, chính là đến từ hắn ông nội, Hoa Vũ. Hoa Vân Phi bàn tay có chút phát sáng, chỉ nhẹ nhàng phất một cái, liền tướng tinh làm vinh dự tay cản trở về, nhìn qua không tốn phí khí lực lớn đến đâu. Toàn bộ quá trình rất nhanh, trong nháy mắt liền hoàn thành. Hảo tiểu tử, mới thời gian 9 năm, ta đây ông nội đều cho siêu. Hoa Vũ âm thanh truyền đến, ngữ khí kinh ngạc đỉnh điểm. Vẹn vẹn 9 năm, liền từ bị ngạn tiểu tu sĩ, đến tùy ý liền có thể ngăn trở đỉnh phong nửa bước đại năng một kích toàn lực tình trạng, cho dù ai nhìn thấy một màn này, đều biết khó có thể tin. Cái này đã không thể dùng kinh diễm để hình dung, quả thực có thể được xưng là tuyệt thế yêu nghiệt. Cùng Lý Nhược ngu đồng dạng, Hoa Vũ lập tức liên tưởng đến nhất mạch kia đủ loại truyền thuyết, bọn hắn thôn phệ thể chất, bản nguyên mấy người, trưởng thành nhanh chóng. Tăng thực lực lên, giống như uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Bất quá, Lý Nhược ngu đã trước đó báo cho hắn, Hoa Vân Phi tu vi cùng thực lực đều là đến từ bản thân hắn khổ tu, cũng không có đi đường tắt. Hoa Vũ có chút líu lưỡi, nếu như cái này một thân khủng bố đều thực lực, đều là Hoa Vân Phi chính mình một chút xíu tu luyện ra, vậy thì càng thêm khủng bố. Hắn dù sao là chưa bao giờ thấy qua loại này yêu nghiệt, về phần truyền thuyết, ngược lại là nghe qua một hai cái dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. 9000 năm trước Trung Hoàng Hướng Vũ Phi, năm gần 19 tuổi, liền đột phá đến hoàng chủ cảnh giới, thiên tư tuyệt thế. Kinh diễm thời đại kia, cùng hắn cùng lúc cái cửu u, nhất định cũng là như vậy người tiên. Hoa Vũ không nghĩ tới, chính mình hậu bối, vậy mà cũng ra cái nhân vật như vậy. Cái này quá không chân thực, như là một giấc mộng. Ra ra, một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 217, Hoang cổ thánh thể di xác. Hoa Vũ cũng không đến cùng Hoa Vân Phi gặp nhau, hắn chỉ là thăm dò tính xuất thủ, nghiệm chứng một phen Lý Nhược Ngu thuyết pháp, kết quả, vậy mà là thật. Chính mình đứa cháu này, so với mình còn mạnh hơn, viễn siêu những cái được gọi là tuổi trẻ thiên tiêu chí tôn. Như thế, hắn viên kia treo cao tầm, cũng để xuống. Tiểu tử, ngươi chuyển chống không tinh phong bảo khố, còn dám trở về. Nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Hoa Vũ trong lòng cao hứng, giống lớn một tiếng, lại hóa ra mấy cái nguy nga ngôi sao bàn tay lớn, hướng về Hoa Vân Phi trô đứng bao trùm mà tới. Hoa Vân Phi nghe vậy, có chút xấu hổ, phải biết, lúc trước thế nhưng là vị này ông nội cho hắn ra vào bảo khố quyền lợi, đối với hắn ôm lấy cực lớn kỳ vọng, nhưng mà hắn lại gió thu quét lá vàng, trực tiếp đem bảo khố quét sạch sành sanh. Ra ra, năm đó sự tình, Vân Phi có khó khăn khó nói, đúng là có chút bất đắc dĩ. Ngày khác có thành tựu, quay về Thái Huyền thời điểm, lại hướng ra thỉnh tội. Hoa Vân Phi xuất thủ, đem mấy cái ngôi sao bàn tay lớn đều lướt nhẹ qua trở về, sau đó trốn xa, ở không trung lưu lại một chuỗi lời nói. Hoa Vũ đuôi lông mày trao lên, thu hồi pháp lực. Hắn vậy mà thăm dò không ra Hoa Vân Phi thực lực danh giới cuối cùng, điều này nói rõ, Hoa Vân Phi thực lực tiêu chuẩn, tuyệt không phải đại năng. Tiểu tử thúi, còn cần ngươi giải thích. Ra ra chỉ cần ngươi thật tốt còn sống trở về. Hoa Vũ cười mắng một tiếng, đứng cô đơn ở một tòa đỉnh núi phía trên, nhìn cái kia đạo đi xa thân ảnh màu xanh lam. Trong bất chi bất giác, lão nhân khỏe mắt lại hơi có chút tức ác. Đối với nắm giữ truyền thống đạo văn Hoa Vân Phi đến nói, Đông Hoang Nam vực đến Đông Hoang Bắc vực khoảng cách, cơ hồ chính là cách xa một bước. Loại này mở rộng hư không, vượt qua đi thủ đoạn, liền như là trong truyền thuyết lỗ sâu, có thể đem không gian thay nhau nổi lên đến, vượt ngang xa xôi khoảng cách, đến một chỗ khác. Dựa vào loại thủ đoạn này, Hoa Vân Phi rất nhanh liền tới đến Đông Hoang Bắc vực Vân Trạch Châu. Đại danh đỉnh đỉnh yêu tộc đại năng Thanh Giao Vương, liền ẩn cư ở cái này một châu. Trên thực tế, Hoa Vân Phi có thể bắt chước trộm cắp đại thánh địa cường giả lăng mộ, trộm cắp Thanh Giao Vương bảo khố. Thế nhưng, cái này cũng không phù hợp ý của hắn. Hắn lúc trước trộm cắp đối tượng đều là có tính nhắm vào, đều là những cái kia đối với hắn ôm lấy cực lớn ác ý đại thánh địa. Cửu Tiêu thánh địa cùng Tứ Tượng thánh địa những thứ này tất nhiên là không cần phải nói, từ trong nguyên tắc, bọn hắn muốn đổ ngồi mát ăn bát vàng, các cái khác thánh địa đánh bại viễn cổ thần triều phía sau mới giả mù sa mưa chạy tới loại hành vi này, liền có thể nhìn ra nhân phẩm của bọn hắn như thế nào. Về phần đạo nhất thánh địa, Tử Phủ thánh địa mấy người, viễn cổ thần triều đối với Hoa Vân Phi ám sát, đều có bóng của bọn hắn. Đừng nhìn Tử Phủ thánh địa tìm kiếm khắp nơi viễn cổ sát thủ thần triều cứ điểm, trên thực tế, bọn hắn cũng chỉ là biểu đạt một cái thái độ, sẽ không thật ăn thua đủ. Đương nhiên, không thể phủ nhận là một cái đại tông môn bên trong có phóng thích ác ý, liền có phóng thích thiện ý. Liên quan tới điểm này, Hoa Vân Phi phương thức xử lý là được, làm ác ý lớn hơn thiện ý lúc, hắn liền biết đem nó xếp vào đối địch một phương. Làm thiện lớn hơn ác lúc, Hoa Vân Phi sẽ gặp không thân cận, cũng không xa lánh. Liền Khương gia người đều có đối với Hoa Vân Phi ôm lấy ác ý, bọn hắn cho rằng thần vương cần phải cường điệu bồi dưỡng Khương gia con cháu. Đối với cái này, Hoa Vân Phi kỳ thật cũng không thèm để ý, có quang minh vĩ đại, liền có âm u không ánh sáng, cả hai gắn bó lẫn nhau tổn, đều không thể thiếu, điểm này hắn là rõ ràng. Mà Thanh Giao Vương, bản thân vì 13 chùm cướp một chồng, cùng Hoa Vân Phi cũng không có cái gì ân oán. Vì mình mục đích, trộm cướp vốn không quen biết người bảo khố, ở cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong đến xem, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Nhưng, Hoa Vân Phi cũng có cường giả ngạo khí, thực lực của hắn phương diện, đã nhưng cùng chư thánh chủ đánh đồng, có thể quang minh chính đại mà nói, cần gì phải lén lút. Còn nữa nói, Thanh Giao Vương thanh danh dù ở các đại trong thánh địa cũng không tốt, nhưng ở địa phương khác, hay là rất không tệ, là ít có đối với nhân tộc ôm lấy thiện ý yêu tộc. Càng nghĩ, Hoa Vân Phi liền phủ định trộm cắp phương án. Vân Trạch Châu, như kỳ danh, khắp nơi đều là đầm lầy, căn bản không giống Đông Hoang Bắc vực địa phương khác như vậy, đều là đất hoang. Hoa Vân Phi đứng ở trong hư không, cũng có thể cảm giác được nơi này tràn ngập hơi nước. Xa xa nhìn lại, vô tận đại bình nguyên hiện ra ở trước mắt, xanh um tươi tốt, cổ mục che trời, rắc rối phức tạp sông lớn, giang khắp nơi, như từng đầu thương long quấn quýt lấy nhau, bàng bạc mà trắng lệ. Đương nhiên, đại bình nguyên bên trên, thỉnh thoảng sẽ đứng vững có cao tuyệt đỉnh núi, liên miên thác nước lớn từ đỉnh núi bay lưu thẳng xuống dưới, một mảnh trắng xóa. Thanh Giao Vương là một cái giao long đắc đạo, cho nên nó chỗ cư trú ở vào cái này thủy trạch chi hương. Hoa Vân Phi quyết định một cái phương hướng, cực tốc độ đi. Mấy năm trước, hắn cùng Đoạn Đức, Hắc Hoàng từng tới bên này, gặp qua Thanh Giao Vương người, xem như kết xuống qua nhân quả. Lúc này, chỉ cần tìm tới cái kia một cây nhân quả tuyến, tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể tìm tới Thanh Giao Vương ẩn cư nơi. Cũng không lâu lắm, Hoa Vân Phi đi tới một mảnh đất trống phía trước, ngừng lại. Hắn hai con ngươi tỏa ra thiên quang, nhìn xuyên dấu kín nơi đây bí ẩn pháp trận, một cái sơn thanh thủy tú lạ lẫm không gian hiện ra ở Hoa Vân Phi trong đôi mắt. Trong không gian, thế núi nguy nga, đầm nước khắp nơi trên đất, cây cối xanh um, từng con sông lớn ở trong đó lao nhanh, khoảng chừng 81 đạo. Hoa Vân Phi không có tự tiện xông vào, mà là thôi phát ra một đạo thần niệm, đánh vào đến không gian bên trong. Lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa về sau, Hoa Vân Phi đối với không gian thứ nguyên lực lượng phương diện cũng có thành tích, cho nên làm được điểm này cũng không khó. Rất nhanh, mảnh đất trống này không gian nổi lên gợn sóng, như là từng tầng nhộn nhạo nước gợn sóng. Một đám người sắc mặt cảnh giác từ gợn sóng bên trong đi ra, có nam có nữ, nam tuấn mỹ, nữ kiều diễm, đều mang một cô yêu khí, là danh phủ kỳ thực yêu tinh. Bọn hắn như lâm đại địch, ngắm nhìn Hoa Vân Phi, trong tay đều có lực lượng đang nổi lên, tùy thời có thể phát ra công kích. Mấy người nhìn thấy Hoa Vân Phi về sau, sắc mặt nao nao. Một thân trường sang màu xanh nước biển, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, toàn thân phiêu dật xuất trần. Phù hợp cái này hình tượng người, toàn bộ Đông Hoang cũng tìm không ra mấy cái tới. Lại thêm, bọn hắn từng quan sát qua Hoa Vân Phi chân dung, đối nó khắc sâu ấn tượng, cho nên liếc mắt liền nhận ra thân phận của Hoa Vân Phi. Ngươi là? Hoa công tử. Người cầm đầu có chút không xác định nói, bởi vì Hoa Vân Phi ở tu hành giới, từ trước đến nay là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mấy năm cũng nghe không đến nó tin tức. Tất cả mọi người trong tiềm thức đều cho rằng rất khó nhìn thấy Hoa Vân Phi chân nhân, cho nên hắn có chút không thể tin được. Là ta, tại hạ Hoa Vân Phi, chuyên tới để Vân Trạch Châu tìm Thanh Giao Vương tiền bối, có chuyện quan trọng thương lượng. Mấy cái tiểu yêu đều ở đạo cung bí cảnh, nghe Hoa Vân Phi mà nói, đều ý thức được sự tình tầm quan trọng. Ai cũng biết, Hoa Vân Phi đứng sau lưng tuyệt đại thần vương. Chẳng lẽ là thần vương muốn tìm bọn họ lao tổ tông? Thì ra là thế, mời Hoa công tử sau đó, dung tiểu yêu đi vào thông báo một tiếng. Cầm đầu đạo cung bí cảnh tiểu yêu chắp tay, cung kính nói. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu. Không sao, ta chờ đợi ở đây là được. Biết Hoa Vân Phi năng lượng rất lớn, có thể di chuyển tuyệt đại thần vương vị này vô địch đại lao, chúng yêu tinh không dám tự tiện chủ trương nhường Hoa Vân Phi đi vào. Không bao lâu, trong không gian lại đi ra mấy đạo thân ảnh. Đi tại phía trước nhất là hai vị yêu tộc tuổi trẻ, một vị dáng người to lớn, người mặc một thân màu xanh thiết y liễu, thể trạng trắng kiện, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn một đầu tóc đen thon dài, mọc ra một đôi sừng rồng, bóng ánh rực rỡ, nhìn qua có chút bất phàm. Mặc dù chưa hề gặp mặt, Hoa Vân Phi lại có thể liếc mắt nhìn ra thân phận của hắn. Thanh ý tiểu giao vương. Về phần vị thứ hai, là Hoa Vân Phi người quen biết cũ. Trong mắt của hắn điệp điệp rực rỡ, sắc bén vô cùng, sắc mặt trắng nõn, vàng óng ánh sợi tóc tùy ý rối tung trên vai, như ánh nắng chói lọi, vô cùng oai hùng. Chính là Hoa Vân Phi đã từng dưới tay bại tướng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Hai người sóng vai đi ra, phía sau theo hai cái lao yêu quái, bọn hắn tóc khô héo, răng đều nhanh rơi sạch, trên mặt đều là nếp may. Hai cái này lao yêu quái thật không đơn giản, đều thân ở Hóa Long đỉnh phòng, pháp lực vô cùng thâm hậu. Như Hoa Vân Phi là một cái bình thường tuổi trẻ thiên tiêu, như vậy hai cái này lao quái vật quả thật có thể đưa đến nhất định chấn nhiếp tác dụng, nhưng cũng tiếc chính là hắn cũng không như thường. Những thứ này đám yêu tinh căn bản sẽ không nghĩ đến Hoa Vân Phi đã là có thể cùng thâm niên đại năng tranh phong tồn tại, bọn hắn như vậy uy hiếp cử động theo Hoa Vân Phi hoàn toàn chính là trò trẻ con. nguyên lai là thế hệ tuổi trẻ nhất lấp lánh đế tinh, Hoa huynh quang lâm Hàn Xá, áo xanh không có từ xa tiếp đón. Thanh y tiểu giao vương mặt chứa mỉm cười, hướng về phía Hoa Vân Phi chắp tay nói. Hoa Vân Phi đồng dạng chắp tay, đối phương lấy lễ lại hắn cũng không biết lấy lực để người. Hoa Vân Phi, Kim Sĩ tiểu bằng vương trong mắt phát ra dị sắc, có chiến ý ở bước lên. Hoa Vân Phi khẽ miệng mỉm cười, nhìn một chút kích động Kim Sĩ tiểu bằng vương, khẽ lắc đầu. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Kim Sĩ tiểu bằng vương siết chặt nắm đấm, rát băng rung động. Bất quá, hắn không có đột nhiên gây khó khăn, rất tỉnh táo. Lần trước bại trận, để hắn rõ ràng rất nhiều, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Hoa Vân Phi chính là ngăn tại hắn phía trước một tòa nguy nga núi lớn, nếu là vượt qua đi qua, đế lộ có hy vọng, nếu là lật không đi qua, liền đem vĩnh viễn bị Hoa Vân Phi bỏ lại đằng sau. Chính hắn rõ ràng, liền trước mắt mà nói, hắn là kém xa Hoa Vân Phi, yêu tộc vô thượng pháp môn, thiên yêu đồ thánh quyết, tạm thời còn không có gì mặt mày, hắn không có thủ đoạn đối phó với Hoa Vân Phi, cho nên không thể đơn giản cùng Hoa Vân Phi giao thủ. Thanh Y tiểu giao vương ôn hòa cười cười, nói: "Hoa huynh cùng bằng huynh tựa hồ có hiểu lầm gì đó, Thanh Ngộ có thể hay không nhúng tay vào, làm một phen hòa giải?" Hoa Vân Phi tất nhiên là không quan trọng, kỳ thật, chiếu thực lực của hắn, áo xanh là căn bản không có tư cách nói những thứ này, nhưng Hoa Vân Phi không thích lấy lực để người. Hắn có thể phát ra đến, Thanh Y tiểu giao vương một đám yêu tộc, đối với hắn cũng không ác ý. Chưa nói tới hiểu lầm gì đó, nhiều lắm là xem như không đánh nhau thì không quen biết. Hoa Vân Phi không quan trọng nói. Kim Sĩ tiểu bằng vương nhìn chằm chằm Hoa Vân Phi, nhẹ gật đầu, xem như tán đồng thuyết pháp này. Thanh Y tiểu giao vương cười ha ha một tiếng, âm thầm không khỏi lưu lưỡi, không hổ là thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối vương giả, liền bọn hắn yêu tộc bên trong cao cấp nhất, nhất tiêu căng khó thuần Kim Sĩ tiểu bằng vương ở nó trước mặt, đều biểu hiện thành thật thật, đây quả thật là một món rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nghe bên dưới tiểu yêu nói, Hoa huynh là đến tìm gia tổ, cái này chỉ sợ làm Hoa huynh thất vọng, gia tổ trước mắt cũng không ở chỗ này. Hoa huynh không bằng vào Hàn Xá bên trong tiểu tọa một phen, nghỉ ngơi một chút thời gian, gia tổ không lâu sau đó sẽ gặp trở về. Thanh Ngô cũng có thể tận tình địa chủ một phen, như thế nào? Hoa Vân Phi hơi suy tư một chút, cuối cùng đồng ý. Nghe áo xanh khẩu khí, Thanh Giao Vương tựa hồ rất nhanh liền biết trở về, chờ đợi mấy ngày cũng không có gì. Áo xanh mừng rỡ, vội vàng đưa tay đón lấy, đem Hoa Vân Phi mời đến tiểu không gian bên trong. Phong cảnh bên trong phi thường trắng lệ, khắp nơi đều là tiên sơn cung điện, mây mù phun trào, hơi nước lượn lờ, dường như nhân gian tiên cảnh. Hoa Vân Phi bị Thanh Y tiểu Giao Vương dẫn tới một tòa to lớn hành cung bên trong, sau này mấy ngày, hắn ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Trong cung điện, vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, lan can ngọc xê, cực kỳ hoa lệ. Trên sàn nhà, phiêu đãng một tầng mây mù, hai bên đứng đầy yêu tộc mỹ lệ nữ tử. Mỗi một cái đều vũ mị yêu kiều, tràn ngập dị tộc phong tình. Đi vào cung điện, tựa như là đi tới trong truyền thuyết yêu tộc cổ thiên đình. Có thể thấy được, Thanh Giao Vương cũng là một cái trong lồng ngực có đại khí phách tồn tại, liền cung điện bố trí đều bắt chước cổ đại yêu tộc trong truyền thuyết thiên đình, khiến người sợ hãi thán phục. Đi tới cung điện chính đường, Hoa Vân Phi, áo xanh cùng với Kim Sĩ tiểu bằng vương ba người nhao nhao ngồi xuống, cười cười nói nói bắt đầu trò chuyện. Kim Sĩ tiểu bằng vương mặc dù thẳng có chiến ý phun trào, thế nhưng hắn đều rất tốt ngăn chặn. Tâm hắn thẳng nhanh miệng, làm việc cùng nói chuyện đều là đi thẳng về thẳng. Áo xanh cùng Hoa Vân Phi trò chuyện, hắn cũng là có thể tham dự đi vào. Kỳ thật, đối với cùng Hoa Vân Phi trò chuyện chuyện này, trong lòng của hắn cũng không bài xích, hắn cũng nghĩ xâm nhập hiểu rõ một phen vị này không cách nào tưởng tượng đại địch. Khi bọn hắn cho tới tu hành chi đạo lúc, Kim Sĩ tiểu bằng vương mí mắt có chút nhảy lên. Bởi vì, Hoa Vân Phi đối với tu hành thể ngộ, rõ ràng cao hơn hắn cùng Thanh Y tiểu giao vương không chỉ một bậc, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hoa Vân Phi cảnh giới tuyệt đối xa xa cao hơn hắn. Chắc không được, nhìn không thấu hắn. Kim Sĩ tiểu bằng vương trong lòng run sợ một hồi, đem Hoa Vân Phi định vị, bày ra đến vị trí cao hơn. Thời gian vội vàng, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mảnh này tiểu không gian chủ nhân, Bắc vực 13 chùm cướp một trong, yêu tộc đại năng, Thanh Giao Vương, cuối cùng trở về. Khiến người kinh ngạc chính là, hắn cũng không phải là một người, cùng hắn cùng nhau trở về, còn có cùng là yêu tộc đại năng Khổng Tước Vương. Hai vị đỉnh cao nhất đại năng cùng nhau mà về, khí chàng tự nhiên là vô cùng cường hãn. Thanh Giao Vương thân hình khỏe mạnh, một thân chiến y màu xanh, toàn thân tràn ngập đáng sợ khí tức, giống như là vừa mới kinh lịch qua đại chiến. Mà Khổng Tước Vương thì lộ ra rất yếu đuối, từ ở bề ngoài đến xem, hắn là một cái 16-17 tuổi ngây ngô thiếu niên, thân thể đơn bạc, tướng mạo rất thanh tú. Hắn đôi trong mắt kia, giống như một vũng thanh tịnh thấy đáy nước hồ, vô cùng trong vắt, cái kia một đầu tóc đen, rất mềm mại, từng chiếc nhẹ nhàng. Bất quá, không ai dám xem thường vị này nhìn qua yếu không ra gió đỉnh cao nhất đại năng. Thực lực của hắn, rõ như ban ngày. Sớm tại 800 năm trước, Khổng Tước Vương liền đã đánh đâu thằng đó, liền ngày xưa giao quang thánh chủ đều không làm gì được hắn. Hai vị đại năng trở về sau, trước tiên tiếp kiến Hoa Vân Phi, bởi vì Hoa Vân Phi đứng sau lưng tuyệt đại thần vương, bọn hắn từng có may mắn nhất kiến qua thần vương, khắc sâu biết được cái gì gọi là cổ chi thánh nhân. Đối với nó cửa đổ, bọn hắn tự nhiên sẽ không lãnh đạm. Gặp qua hai vị tiền bối, Hoa Vân Phi thi lễ một cái, dựa theo bối phận đến nói, hắn từ đầu đến cuối xem như hậu bối. Thanh Giao Vương cùng Khổng Tước Vương nhẹ gật đầu, đều bởi vì Hoa Vân Phi thái độ đối nó sinh ra một chút hảo cảm. Cho dù là cao quý thần vương chi đồ, thực lực bản thân vang danh thiên hạ, cũng không có ngang tàng hướng hách, cái này là thật là hiếm thấy. Sau đó, Thanh Giao Vương hỏi thăm Hoa Vân Phi ý đồ đến. Ở hai vị đại năng nhìn kỹ phía dưới, Hoa Vân Phi đề cập mình muốn cùng Thanh Giao Vương trao đổi hoang cổ thánh thể di sát ý nghĩ. Thanh Giao Vương nghe vậy, ánh mắt có chút lấp lóe, cố kêu hoang cổ thánh thể di sát, hắn muốn là dự định tế luyện thành một kiện binh khí. Dù sao, thánh thể thể xác không thể phá vỡ, sánh được thần thiết. Hiện tại, Hoa Vân Phi đưa ra trao đổi ý tứ, cái này đối với hắn đến nói, cũng là không phải là không thể nào tiếp thu được, chỉ cần Hoa Vân Phi cho ra đồ vật có thể bù đắp được thánh xác giá trị, hắn cùng hắn làm ra một cọc trao đổi, cũng coi là lấy lòng thần vương. Bên cạnh, Khổng Tước Vương rất tiến lặng, không có mở miệng, hắn giống như là một gốc đống tuyết ngọc thụ, khiến người ta cảm thấy rất tươi mát, căn bản không giống một vị pháp lực ngập trời đại năng. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Hoa Vân Phi, thanh tịnh trong con ngươi chậm rãi nổi lên gợn sóng. Hoa Vân Phi trong lòng nghiêm nghị, vị này ở Già Thiên Tiền Kỳ mang theo danh tiếng vô địch đại năng Khổng Tước Vương, quả nhiên là cao minh, hắn khả năng đã phát giác được mình thực lực, nhân quả tuyến bên trong truyền đến ngạc nhiên cảm xúc. Dù không biết hắn dùng chính là thủ đoạn gì, nhưng cũng coi như được là không tầm thường. Hoa Vân Phi trên mặt không lộ dị sắc, cùng Thanh Giao Vương thảo luận trao đổi thánh sát sự tình. Cuối cùng, đi qua một phen thương thảo, khoản giao dịch này đàm luận xong rồi. Hắn trả giá một chút cực kỳ chân quý thần thiết các loại vật liệu luyện khí, cùng với một bộ phận không chọn vẹn yêu tộc thánh nhân kinh văn, liền có thể đổi được cố kia hoang cổ thánh thể di sắc. Thanh Giao Vương cũng coi như lòng dạ rộng rãi, mặc dù biết Hoa Vân Phi đổi lấy thánh thể di sắc, có thể sẽ có mục đích đặc biệt, có khả năng cùng hoang cổ thánh thể có quan hệ, thế nhưng hắn thức thời không có hỏi nhiều. Cố kia thánh sắc đặt ở hắn nơi này, tối đa cũng chính là xem như tế luyện binh khí vật liệu. Mà Hoa Vân Phi trả giá thần tài, vẹn vẹn từ luyện khí đi lên nói, liền vượt qua thánh sắc giá trị, phụ ra cái kia một quyển yêu tộc thánh nhân kinh văn, giá trị liền càng thêm lớn, đối với hắn loại này yêu tộc đỉnh tiêm đại năng đến nói, đều có rất lớn có ích. Tính toán ra, Thanh Giao Vương ở khoản này trao đổi bên trong, kiếm lời đầy buồn đầy bát. Đối với kết quả này, Thanh Giao Vương vô cùng đúng vì hài lòng. Trao đổi sau khi hoàn thành, hai cái yêu vương đối với Hoa Vân Phi rất quan, đều vô cùng tốt, nguyện ý ở về sau cùng Hoa Vân Phi có càng xâm nhập thêm lui tới. Hoa Vân Phi thở dài một hơi, một chuyến này không có khó khăn chắc trở, rất thuận lợi. Hắn đem hoang cổ thánh thể di xác để vào đỉnh đen bên trong, sau đó chuẩn bị từ biệt hai vị yêu vương. Đúng lúc này, hai con mắt của hắn bên trong đột nhiên phát ra thần quang. Thanh Giao Vương cùng Khổng Tước Vương thần sắc khẽ động, phát giác được Hoa Vân Phi dị thường. Hai vị yêu tộc đại năng không nói gì, lặng lặng chờ đợi Hoa Vân Phi đoạn dưới. Chỉ gặp Hoa Vân Phi cái kia một đầu đen nhánh mềm mại sợi tóc chậm rãi dâng lên, sáng lạn phát sáng, tràn ngập ra dọa người thần lực, tấm kia tuấn mỹ không tì vết khuôn mặt, giống như là rơi vào hầm băng, rét lạnh đến cực hạn. Thanh Giao Vương cùng Khổng Tước Vương trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh, thế nhưng trong đáy lòng sớm đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Hoa Vân Phi là cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Thanh Y Tiểu Giao Vương cùng đối phận tu sĩ, cho dù hắn lại người tiên, tối đa cũng chính là hóa long cấp độ. Thế nhưng hiện tại, Hoa Vân Phi trên thân phóng thích ra khí thế, làm bọn hắn cái này đỉnh cao nhất yêu vương đều cảm thấy một chút uy hiếp. Cái này sao có thể? Nếu như những lực lượng này đều là đến từ Hoa Vân Phi tự thân, như vậy dùng tuyệt thế yêu nghiệt để hình dung Hoa Vân Phi, không có chút nào quá đáng. Hai vị tiền bối có thể từng cùng Giao Quang Thánh Nữ Diêu Hi từng có tiếp xúc. Hoa Vân Phi từng chữ nói ra nói, lời nói hơi có chút băng hàn, ánh mắt bên trong ẩn chứa vô cùng khiếp người khí cơ, làm cho hai vị yêu vương đều cảm thấy một hơi khí lạnh. Bọn hắn nao nao, có chút kỳ quái Hoa Vân Phi là như thế nào cảm giác được.